Trên mặt hắn nhất thời lộ ra nụ cười dữ tợn, đắc tội hắn mông mách, không ai có thể còn sống rời đi. Đối với bổ tới đao thế ác liệt, Diệp Hiên phảng phất giống như không nghe thấy, hắn khẽ lắc đầu một cái, lập tức cong ngón búng ra. Một đoàn thanh sắc hỏa diễm trong nháy mắt hướng về mông mách đánh tới. Sau một khắc, mông mách tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Bốn phía đám người vẫn còn ở lẫn nhau trêu ghẹo cười mắng, lúc này nghe được mông mách kêu thảm, không khỏi kinh ngạc nhìn sang. Cái này không xem còn tốt, vừa nhìn phía dưới, bọn hắn nhất thời tê cả da đầu, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt theo lòng bàn chân xông lên, khắp cả người phát lạnh. Lúc này mông mách toàn thân bị ngọn lửa màu xanh bao vây, cho dù hắn dãy rủa như thế nào, đập, ngọn lửa màu xanh không thấy chút nào yếu bớt, ngược lại bùng nổ. Một lát sau, trong chúng nhân rất có hung danh mông mách, cứ như vậy đốt thành tro tẫn, biến mất vô ảnh vô tung. Khanh khách, không ít vũ tu doa đến tâm thần đều nức, hàm răng khanh khách rung động. Tại bọn họ xích không được, hung tàn vũ tu cũng không phải số ít, nhưng chưa từng có người có thể làm được giống trước mắt Diệp Hiên như thế, gậy gậy ngón tay, liền tiêu diệt một cái Ích Cung đỉnh phong cường giả. Vốn cho rằng tiểu tử này là cừu non, lại không nghĩ rằng hắn là ăn thịt người manh thú. Liên mông bách đều bị hắn một chỉ giết đi, thật sự là thật là đáng sợ. Nhìn hắn lạnh lùng như vậy, trên tay hắn tuyệt không chỉ có một cái mạng, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Người không nhìn tướng mạo, tiểu tử này tuổi còn trẻ, thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy, miễn cưỡng cầm mông bách tiêu chết, loại người này vẫn là ít chọc mới tốt. Xem ra, bảo vật lại thêm một cường giả đến cạnh tranh, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Đám người suy nghĩ xoay nhanh, cảm thấy riêng phần mình tính toán. Cùng mông bách cùng nhau mấy cái kia vũ tu, lúc này thì là sợ không thôi, trong lòng không khỏi vạn phần may mắn, may mà ta vừa rồi không có xuất thủ, nếu không thì rơi vào cùng mông bách kết quả giống nhau. Tiểu tử này thật là đáng sợ, vẫn tận lực tránh hắn xa một chút. Chương 456, cô thiếu vương, khô con hoàng. Diệt mông bách về sau, Diệp Hiên nhẹ nhàng phủi phủi tay áo, sắc mặt mảy may không có coi nó là thành một chuyện. Đám người thấy thế, cảm thấy càng thêm sợ hãi, từng cái dùng sợ hãi ánh mắt nhìn hắn. Quả nhiên vẫn là ác nhân tốt, ngựa thiện bị người cưới, người hiền bị người lấn, câu nói này một chút cũng không sai. Diệp Hiên cảm thấy cảm thán một tiếng, lập tức nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đám người. Đám người gặp Diệp Hiên không để ý bọn hắn, cảm thấy cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, bọn hắn cũng không dám lại lẫn nhau nói chuyện, sợ bọn họ tiếng nói chuyện nhau nhau đến Diệp Hiên, để cho hắn sát tính đại phát, vậy thì không ổn. Không nhiều hội, bên trên bầu trời lại có một người hiện ra thân hình, lập tức chậm rãi rơi xuống. Đám người nhìn lại, không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Người vừa tới nhìn qua ước chừng 30 tuổi hai bên, thần sắc căm tức, mặt mũi tràn đầy lạnh như băng bộ dáng. Là cô thiếu vương. Liên hắn đều tới, xem ra lần này dị bảo không thể coi thường a. Làm sao bây giờ, cô thiếu vương thực lực thâm bất khả trắc, thủ đoạn càng là độc các đều, có hắn tại, bảo vật đâu còn đến phiên chúng ta. Ai, thôi thôi, coi như chúng ta đi một chuyến uổng công thôi, vừa rồi Thiên Cầm Vương bọn hắn đến, ta liền biết dị bảo cùng chúng ta là vô duyên, bất quá còn trong lòng còn có may mắn mà thôi, bây giờ cô thiếu vương đến, xem như triệt để hết hy vọng. Mọi người tại nhìn thấy âm đức nam tử về sau, cảm thấy đều thở dài dâng lên. Cô thiếu vương ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, khi nhìn đến tại chỗ mấy tên sinh tử cảnh vương giả về sau, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhưng hắn không để ý đến mấy cái kia vương giả, tự mình tìm một chỗ ngồi hạ xuống. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện ở nơi này. Quang sinh tử cảnh vương giả liền đã đạt đến 7-8 cái nhiều. Mắt thấy tại chỗ vương giả càng ngày càng nhiều, thần sắc âm đức cô thiếu vương sắc mặt càng là băng lãnh. Khi trước mấy cái kia vương giả mạnh nhất cũng bất quá là Thiên Cầm Vương, thực lực so với hắn phải kém xa, nhưng đằng sau chạy tới mấy cái sinh tử cảnh, có một hai cái đã không thể so với hắn kém. Tại xích không được, đồng dạng là thanh danh hiển hách, thủ đoạn tương đối bất phàm. Bất quá này còn không tính, làm một lát sau, một tên niết bàn cảnh hoàng giả sau khi xuất hiện, tất cả mọi người tại chỗ đều hoảng hốt. Cô thiếu vương trên mặt lạnh như băng thần sắc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Liên hoàng giả đều kinh động, xem ra lần này bảo vật không thể coi thường. Chúng ta gặp qua khô cốt hoàng, nguyện vọng ta hoàng vạn thọ vô cương. Tại chỗ rất nhiều vũ tu, nhao nhao ầm ầm quỳ gối, hướng phía người hoàng giả kia túi người hành đại lễ. Cô thiếu vương bọn người nhưng là không nhúc nhích, tuy nhiên bọn hắn cùng khô cốt hoàng ở giữa kém một cái đại cảnh giới, nhưng đạt tới vương giả vũ tu, đã có tư cách gặp hoàng không xá. Khô cốt hoàng nhìn qua 7-80 tuổi, toàn thân gầy còm, liếc nhìn lại, giống như là bao lấy lớp da hải cốt đồng dạng. Kiệt kiệt kiệt. Nhìn thấy đám người hướng về hắn hành lễ, khô cốt hoàng phát ra một trận tiếng cười chói tai, lập tức khoát tay áo, đều đứng lên đi. Đám người nghe vậy, chậm rãi đứng lên, từng cái khoanh tay mà đứng, thần sắc kính cẩn, liền cũng không dám thở mạnh thoáng một phát. Khô cốt hoàng người này, có thể nói là cái chân chính lanh huyết tới cực điểm nhân vật, tại hắn trong quan niệm, không có đúng sai, thiện ác chi phân, hắn hành sự chỉ nhìn tâm tình. Hắn có lẽ lúc trước vẫn còn ở cùng ngươi cười a a chào hỏi, nhưng nháy mắt về sau, có lẽ liền sẽ xuất thủ muốn mệnh của ngươi. Đám người đối với cái này mà biết quá sâu, bởi vậy bọn hắn tại khô cốt hoàng trước mặt, không dám chút nào có bất kỳ lòng lười biếng. Bởi vì ai cũng không biết, khô cốt hoàng một giây sau, lại biết là dạng gì tâm tình. Hiện trường lớn như vậy động tĩnh, Diệp Hiên tự nhiên cũng cảm thấy, hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào khô cốt hoàng trên thân. Chương 457, cái này U Minh Đầm, muốn hay không khủng bố như vậy. Niết bàn cảnh sơ kỳ hoàng giả. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào khô cốt hoàng trên thân lúc, trong nháy mắt liền đánh giá ra đối phương tu vi. Niết bàn cảnh sơ kỳ, chỉ dựa vào chính ta, đều có thể không rơi vào thế hạ phong, nếu là lại tăng thêm tiểu hữu, trong nháy mắt liền có thể giết hắn. Diệp Hiên nhìn Khô Cốt Hoàng một chút về sau, lập tức liền không ở để ý tới hắn. Đối với cái gọi là bảo vật, Diệp Hiên không cảm giác hứng thú chút nào, bởi vậy hắn mới không thèm để ý những người này. Hắn chỉ là đang chờ đợi U Minh trong đàm giao bầy xuất hiện. Ngay tại Diệp Hiên tâm niệm chuyển động ở giữa, U Minh đầm bốn phía, linh khí bắt đầu chấn động kịch liệt. Là dị bảo xuất hiện. Diệp Hiên trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng không chờ hắn ý nghĩ biến mất, trong đầu lại đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh. Đinh. Nhắc nhở. Dị bảo trên trời rơi xuống, mời chủ ký sinh mau sớm chiếm lấy. Nghe được hệ thống âm thanh về sau, Diệp Hiên nhất thời ngây ngẩn cả người. Dạng gì bảo vật, thậm chí ngay cả hệ thống đều phát ra nhắc nhở. Hệ thống, rốt cuộc là gì bảo vật? Diệp Hiên trong lòng khẽ quát một tiếng. Hồi chủ ký sinh, bảo vật này cùng chủ ký sinh có liên hệ cực lớn, nếu như mất đi bảo vật này, chủ ký sinh một thân khí vận, cầm toàn bộ chuyển rời đến thu hoạch được bảo vật nhân thân bên trên, mời chủ ký sinh chớ có coi như không quan trọng. Hệ thống, để cho Diệp Hiên cảm thấy càng kinh nghi. Đến cùng dạng gì bảo vật có thể liên lụy tới hắn khí vận, Diệp Hiên cảm thấy vô luận như thế nào phỏng đoán, đều không có chút nào đầu mối. Bất quá, tất nhiên hệ thống đều phát ra nhắc nhở, hắn tự nhiên coi trọng. Vốn là không có suy nghĩ bảo vật gì, nhưng lại hết lần này tới lần khác xuất hiện biến cố như vậy. Diệp Hiên vừa suy nghĩ lấy, một mặt chậm rãi đứng người lên. Lúc này U Minh trong đầm động tĩnh càng phát ra mãnh liệt, hiện ra u quang đầm nước, phát ra từng đợt tù ngục cô lô âm thanh. Tất cả mọi người đứng lên, không tự chủ được hướng phía U Minh trong đầm nhìn tới, sắc mặt khẩn trương không thôi. Ai cũng biết, lấy U Minh đầm như thế động tĩnh, bảo vật này chỉ sợ lập tức phải xuất thế. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người cảm thấy cũng bắt đầu hưng phấn, khẩn trương lên, đồng thời giữa lẫn nhau càng là với nhau âm thầm đề phòng. Ở nơi này chủng tràng diện dưới sự ai cũng sẽ không tin tưởng những người khác, cho dù là bọn họ là bằng hữu, sư đồ, người yêu, thậm chí cha con huynh đệ, tại thời khắc này đều hoàn toàn vô dụng. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Đây là xích không vực sở hữu vũ tu thờ phượng khuôn vàng thước ngọc. Ung ngô cục. U Minh đầm đầm nước bắt đầu sôi trào lên, trên dưới lan lộn, không ngừng bốc lên bọt khí. Linh khí bốn phía ba động càng thêm kịch liệt, một chút tu vi đối lập thấp hèn vũ tu, lúc này đã bắt đầu cảm thấy hô hấp dần dần trở nên khó khăn. Ầm ầm. Chân trời đột nhiên rơi xuống một cái sấm sét, chém vào U Minh trong đầm, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Lập tức, u hắc chủng loại đầm nước, tựa như gào thét lên sóng to gió lớn, bỗng dưng phóng lên tận trời, sau đó rào rào thoáng một phát, hướng phía đám người vào đầu rơi xuống. Bốn phía vũ tu nhao nhao né tránh, nhưng vẫn như cũ có mấy người tu vi tại Lịch cung cảnh trung kỳ tả hữu vũ tu, trong nháy mắt bị đầm nước tạt vào. A! Cõi lòng như tan nát tiếng kêu thảm thiết, nhất thời vang lên. Cái kia mấy tên Lịch cung trung kỳ vũ tu, trên mặt đất lăn lộn kêu gào, trên người bọn họ xuất hiện vô số u hắc nước động. Những nước này nước động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chính nhanh chóng hủ thực thịt của bọn hắn thể. Trong vòng mấy cái hít thở, cái kia mấy tên Lịch cung trung kỳ vũ tu cũng đã bị ăn mòn thành một đống mạch cốt. T. Đám người thấy thế, đều giật mình sợ vỡ mật. Những người kia vẹn vẹn bị đầm nước văng đến mà thôi, lại lập tức liền biến thành một đống mạch cốt. Cái này U Minh đầm, muốn hay không khủng bố như vậy. Chương 458, không ghép đôi, mà sát. Đang kinh hãi về sau, tất cả mọi người cảm thấy đều mừng như điên dâng lên. Lúc này bảo vật chưa xuất thế, liền nắm kinh khủng như vậy thanh thế, hiển nhiên món bảo vật này tuyệt đối là không thể coi thường. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều sốt ruột đều. Một lát sau, U Minh đầm dần dần bình tĩnh trở lại. Đến rồi. Đám người tâm chấn động, lập tức từng cái đều nín thở ngưng thần, mắt cũng không dám chớp thoáng một phát. Diệp Hiên thấy thế, cũng là trong nháy mắt lên tinh thần, ánh mắt nhìn về phía U Minh trong đầm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn về sau, một đạo chói mắt bạch quang theo U Minh trong đầm xông lên trời. Tại bạch quang phía dưới thì là giống như suối phun đồng dạng bắn ra màu đen đầm nước. Bạch quang phiêu phủ ở giữa không trung, liền lặng lặng đứng sừng sững ở nơi đó, dưới đáy một cỗ đầm nước, cầm nó nhẹ nhàng nâng lên. Đám người vội vàng ngưng mắt nhìn lại, đã thấy cái kia giữa bạch quang, rõ ràng là một khối bất quy tắc vật thể. Xem dáng vẻ, tựa hồ giống như là thạch đầu, lại tựa hồ giống như là không biết tên kim trúc, toàn thân nó tại bạch quang phụ trợ dưới sự càng là lộ ra mông lung, như ẩn như hiện. Đây là cái gì? Đám người cảm thấy nhất thời rất là không hiểu. Diệp Hiên trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, liền hệ thống đều muốn đưa ra cảnh cáo dị bảo, chính là giải cái dạng này. Không ai có thể biết rõ, đây rốt cuộc là kiện dạng gì bảo vật, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn xuất thủ tranh đoạt. Lại yên lặng một lát sau, trong đám người cuối cùng có người không kiềm chế được. Một tên Lịch cung đỉnh phong vũ tu, đột nhiên một phát hồ, thân hình chớp động, lăng không bật lên, vươn tay như thiểm điện hướng phía bạch quang chụp tới. Động tác của hắn cực kỳ bất thình lình, để cho đám người căn bản là không có kịp phản ứng. Đáng chết tiểu tử. Khô Cốt Hoàng, Cô Thiếu Vương bọn người thấy thế, trong lòng thầm mắng một tiếng, trên thân sát cơ nhất thời bạo phát. Bất quá bọn hắn lúc này lại ra tay, đã chậm nửa nhịp. Tên Lịch cung đỉnh phong vũ tu, cùng tiểu bắt lại bạch quang. Ha ha ha, bảo vật quy ta chú ý chung tất cả. Nhưng hắn tiếng cười vừa mới vang lên, bạch quang trong nháy mắt mãnh liệt, không ngừng lóe lên. Một trận cực kỳ cổ quái âm thanh vang lên. GNA đang giám định. Giám định hoàn tất. Bắt đầu tròng đen quét hình. Tròng đen quét hình hoàn tất, không ghép đôi, mà sát. Trận, tên kia gọi là chú ý chung vũ tu, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, phản phất hắn tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. T. Tất cả mọi người không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, hàn khí bỗng nhiên lan khắp toàn thân, để bọn hắn tay chân lạnh buốt, như rơi vào hầm băng. Ngay cả Khô Cốt Hoàng, Cô Thiếu Vương, Thiên Cầm Vương nhóm cường giả cũng là sắc mặt đống nhiên đại biến. Cái này bạch quang không chỉ có uy lực kinh người, có thể tùy tiện giết chết Rick cung đỉnh phong vũ tu, với lại nó phát ra âm thanh càng là cổ quái. Cái gì DNA, cái gì trong đen, đây đều là thứ gì đồ chơi, nhất định chưa từng nghe thấy. So với mọi người không hiểu, Diệp Hiên nhưng trong lòng thì nổi lên thao thiên cự lãng, đây rõ ràng là khoa học kỹ thuật sản phẩm, nó tại sao lại xuất hiện ở huyền huyễn thế giới bên trong? Diệp Hiên nghi hoặc vừa mới nổi lên, hệ thống âm thanh thì đã truyền đến. Hồi phục chủ ký sinh, đây cũng không phải là khoa học kỹ thuật sản phẩm, nó là hệ thống tái phiến, danh hiệu 047, mời chủ ký sinh mau sớm chiếm lấy 047 hảo, nếu bị chủ ký sinh đồng loại thu hoạch được, chủ ký sinh ngày sau sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe được hệ thống hồi phục, Diệp Hiên trong lòng nhất thời lấy làm kinh hãi. Thứ này lại có thể là hệ thống tái phiến. Bất quá hệ thống nói đồng loại của ta, là chỉ cái gì? Nhân loại? Không đúng, như là nhân loại, vừa mới vũ tu kia chưa hẳn cũng sẽ bị tùy tiện mà sát. Nhưng nếu không phải chỉ nhân loại, vậy chỉ có một khả năng. Tại chỗ trong vũ tu, có người xuyên việt hoặc người trọng sinh tồn tại. Chương 459, là hắn, người xuyên việt chính là hắn. Diệp Hiên cảm thấy có ngàn vạn nghi hoặc, nhưng lúc này lại đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên hắn mới vừa suy đoán chưa hẳn chuẩn xác, nhưng hệ thống tất nhiên đều đã dạng này gợi ý, cái kia tại chỗ trong vũ tu, trừ hắn ở ngoài, có rất lớn khả năng tồn tại người xuyên việt hoặc người trọng sinh. Rốt cuộc là người nào? Diệp Hiên trong đầu hiện lên vẻ nghi hoặc. Lúc này, lại có một tên vũ tu nhảy lên một cái, hướng phía bạch quang chụp tới. Có lúc trước chú ý chung ví dụ, Khô Cốt Hoàng mấy người cũng là không ở ngăn cản. Dù sao cái này bạch quang quỷ dị như vậy, bọn hắn vừa vặn có thể cầm những này phổ thông vũ tu tới làm chắc thí. Coi như bảo vật bị cái nào vũ tu đạt được, nếu có bọn hắn tại, ai có thể trốn được? Tên kia vũ tu vừa mới đụng phải bạch quang, giọng điện tử tiếp tục vang lên. Một cái hô hấp về sau, tên kia vũ tu liền bước chú ý chung theo gót, bị triệt để mà sát. Liên tục hai tên võ giả chết cái xác không hồn, để cho đám người cảm thấy càng thêm sợ hãi. Nhưng bảo vật đang ở trước mắt, bọn hắn lại có thể đến đây dừng tay. Không sợ chết người dù sao là có. Từng cái ích cung cảnh vũ tu che giả măng mọc hướng phía bạch quang chụp tới, nhưng không có một người có thể thành công đạt được bảo vật, đều bị bạch quang vô tình mà sát. Đến lúc này, Diệp Hiên cảm thấy chắc chắn hơn, người ở chỗ này bên trong tuyệt đối có người xuyên việt tồn tại. Mắt thấy bạch quang khủng bố như thế, những ích cung cảnh đó vũ tu nhao nhao bỏ đi tiếp tục đoạt bảo suy nghĩ, định lúc này rời đi. Nhưng mà Khô Cốt Hoàng bọn người lại sao lại cho phép bọn hắn rời khỏi? Khô Cốt Hoàng âm trầm âm thanh vang lên. Muốn đi? Tại bản hoàng trước mặt, há lại các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Đều đi cấp bản hoàng thăm dò bảo vật, nếu như các ngươi có thể thành công gỡ xuống bảo vật, bản hoàng đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, nếu không bản hoàng hiện tại liền để các ngươi đi chết. Nhìn thấy Khô Cốt Hoàng đang bức bách những lích cung cảnh đó vũ tu, cô thiếu vương chờ sinh tử cảnh cường giả từng cái đứng chắp tay, thờ ơ lạnh nhạt. Có những này pháo hôi làm thăm dò, vậy tốt nhất bất quá, cô thiếu vương bọn người làm thế nào có thể ngăn cản? Những lích cung cảnh đó vũ tu nhất thời lâm vào tiến thối lưỡng nan bên trong. Cự tuyệt Khô Cốt Hoàng, lập tức liền bị giết chết, nhưng nếu là lại đi đụng cái kia bảo vật, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bọn hắn trầm mặc chốc lát, thì có một người cắn răng nói ra, bảo vật tuy nhiên khủng bố, nhưng ít ra còn có một tia hy vọng, nếu chúng ta không nghe Khô Cốt Hoàng, liền một tia hy vọng đều không có. Nói xong, người đó liền một mặt quyết tuyệt hướng phía bạch quang phóng đi. Khô Cốt Hoàng thấy thế, hài lòng gật đầu một cái, lập tức hướng phía những người khác quát, các ngươi cũng đi. Đám người bất đắc dĩ, đành phải kiên trì hướng bạch quang mà đi. Sở hữu sinh tử cảnh giới vũ tu đều bị Khô Cốt Hoàng tiến đến thăm dò bạch quang, ở đây còn dư lại Diệp Hiên bọn người, không khỏi là đạt đến vương giả thực lực. Kỳ tích chưa từng xuất hiện, tất cả ích cung cảnh vũ tu, không có chỗ nào mà không phải là bị bạch quang vô tình mà sát. Xem ra, người xuyên việt hẳn là tại sinh tử cảnh bên trong. Diệp Hiên cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Lúc này, tên kia được xưng là Thiên Cầm Vương sinh tử cảnh cường giả, đi ra, im lặng không lên tiếng hướng phía bạch quang đi đến. Tiểu tử ngươi ngược lại là thức thời. Khô Cốt Hoàng thấy thế, khặc khặc nở nụ cười. Hắn vốn đang dự định tiếp tục bức bách sinh tử cảnh vương giả đi dò xét, nhưng bây giờ lại có người chủ động đứng dậy, cũng là bất đi hắn một phen phiền phức. Khô Cốt Hoàng tại khặc khặc mà cười, nhưng Diệp Hiên nhưng là cảm thấy bỗng nhiên chấn động. Là hắn, người xuyên việt chính là cái này Thiên Cầm Vương. Diệp Hiên có thể nhìn ra, tự nhiên là bởi vì Thiên Cầm Vương bước chân tương đối kỳ quái, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vọt lên, hái đến bảo vật, lập tức liền có thể thuận thế, hai chân mượn lực, khẽ giẫm màu đen suối phun, từ đó bỏ trốn mất dạng. Hắn từ giữa bạch quang còn có mười mấy thước thời điểm, liền bắt đầu tụ lực, đợi đến đoạt được bảo vật về sau, mượn lực thời cơ, góc độ, lực lượng đều vừa đúng. Chương 460, hệ thống tái phiến vào tay. Thử hỏi, nếu là đổi thành một cái không biết chuyện chút nào vũ tu, bọn hắn làm sao có thể sẽ làm ra như thế chuẩn bị chú đáo? Cũng chỉ có người xuyên việt biết mình nhất định có thể thu được hệ thống này toái phiến, mới có thể như vậy chắc chắn. Tâm niệm đến tận đây, Diệp Hiên thân hình trong nháy mắt chớp động, hướng phía bạch quang bắn tới. Diệp Hiên tốc độ rất nhanh, nhưng Thiên Cầm Vương dù sao so với hắn trước một bước, chờ hắn tiếp cận Thiên Cầm Vương lúc, Thiên Cầm Vương đã vọt lên, vồ một cái về phía hệ thống toái phiến. Đáng chết! Mắt thấy còn muốn ngăn cản Thiên Cầm Vương đã không kịp, Diệp Hiên trong nháy mắt liền đem kiếm ý phóng xuất ra, hướng phía Thiên Cầm Vương bao phủ xuống đi. Tại kiếm ý trong lĩnh vực, căn bản là không có cách đào thoát, trừ phi hắn cũng có kiếm ý, với lại muốn cao hơn Diệp Hiên một bậc mới có thể thoát ra phạm vi lãnh vực. Thiên Cầm Vương bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh bất thình lình thêm ra người, cảm thấy nhất thời lấy làm kinh hãi. Nhưng hắn tốc độ không giảm, một tay lấy hệ thống toái phiến bắt người trong tay. Cổ quái giọng điện tử nhất thời vang lên lần nữa. DNA đang giám định. Phù hợp. Trong đen quét hình bên trong. Phù hợp. Đinh. Hệ thống nhận chủ. Khóa lại bên trong. Nghe được hệ thống âm thanh, Thiên Cầm Vương đông nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha, hệ thống này là của ta, ai cũng không cướp nổi. Diệp Hiên trong mắt sát cơ chợt lóe lên, lập tức cú liên kiếm ý ầm ầm bạo phát. Sau một khắc, một cỗ mênh mông bàng bạc lực lượng trong nháy mắt hướng phía Thiên Cầm Vương nổ bể ra. Thiên Cầm Vương mặc dù là người xuyên việt, trên thân cũng có bàn tay vàng, nhưng đối mặt Diệp Hiên kiếm ý, nhưng căn bản vô pháp chống cự. Oanh! Bàng bạc lực lượng tại kiếm ý trong lĩnh vực điên cuồng tàn phá bừa bãi. Thiên Cầm Vương hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cả người thẳng tắp rớt xuống. Cùng lúc đó, hệ thống dồn dập âm thanh trong chốc lát vang lên. Nhắc nhở: Chủ ký sinh chịu dị thường lực lượng tập kích, khóa lại thất bại. Ta Diệp Hiên đồ vật, ai cũng không lấy được. Diệp Hiên cảm thấy cười lạnh một tiếng, khẽ vươn tay liền cầm hệ thống toái phiến bắt bỏ vào trong tay. Tại toái phiến bắt tay trong nháy mắt, Diệp Hiên trong đầu nhân vật phản diện hệ thống thanh âm nhắc nhở đột ngột vang lên. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 047 hào hệ thống toái phiến, khen thưởng bản mệnh đại lễ ba một cái. Đinh. Hệ thống bù đắp 047 hào toái phiến, kích hoạt thành công, hệ thống thăng cấp bên trong. Lần này thăng cấp dự tính 24 giờ, chúc chủ ký sinh hào vận. Tại hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên một khắc kia, Diệp Hiên trong lòng mừng như điên dâng lên. Tuy nhiên hắn đến bây giờ còn đối hệ thống toái phiến kiến thức nửa vời, nhưng trọng yếu nhất chính là 047 hào toái phiến đã rơi vào trong tay hắn, cũng không còn người có thể giành được đi. Khô Cốt Hoàng, Cô Thiếu Vương bọn người nhìn sững sờ, Diệp Hiên cùng Thiên Cầm Vương ở giữa biến cô thật sự là quá nhanh, cơ hồ cũng liền mấy giây thời gian, để bọn hắn căn bản cũng không có phản ứng kịp. Diệp Hiên thân hình khẽ động, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lúc này, Khô Cốt Hoàng bọn người mới lấy lại tinh thần, trong lòng bọn họ nhất thời giận tím mặt. Trước mắt tiểu tử này, tựa hồ đem bảo vật đoạt đi. Thiên Cầm Vương cũng là dễ dỗi lấy bò lên, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt bên trong tràn đầy hoán độc. Vốn là, hệ thống này hẳn là hắn, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị tiểu tử này cướp đoạt đi, trong lòng của hắn hận không thể đem Diệp Hiên tiên đao vạn quả, rút gân luật ra. Bảo vật không duyên cớ cho người ta nửa đường chặn đi, Khô Cốt Hoàng bọn người trong lòng như thế nào có thể nhịn, bọn hắn bây giờ căn bản không có ý định để cho Diệp Hiên còn sống rời đi, tại bọn họ muốn đến, chỉ cần giết Diệp Hiên, bảo vật chẳng phải lại ngoan ngoãn trở lại trên tay bọn họ đến sao? Nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu động, một lát sau, Khô Cốt Hoàng, Cô Thiếu Vương, Thiên Cầm Vương bọn người, ẩn ẩn cầm Diệp Hiên bao vây dâng lên. Chương 461, giả mạo thánh tử, tội ác tày trời. Tiểu tử, cầm bảo vật giao ra, bản hoàng có lẽ suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng. Khô Cốt Hoàng mặt hướng Diệp Hiên, khặc khặc mà cười. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, Khô Cốt Hoàng tự tin đủ nhất, bằng hắn biết bản cảnh tu vi, ở đây không có một cái nào là đối thủ của hắn, bởi vậy hắn vậy mới không tin Diệp Hiên có thể chạy trốn đây. Đương nhiên nếu là Diệp Hiên tức thời, cầm bảo vật giao cho hắn, vậy hắn có lẽ thật có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, buông tha Diệp Hiên. Còn lại sinh tử cảnh vương giả, không thể so với Khô Cốt Hoàng, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Hiên có thể ở trên tay bọn họ đào thoát, tất cả mọi người là sinh tử cảnh, ai sợ ai à. Chỉ có Thiên Cầm Vương biết rõ, hệ thống khẳng định đã trói lại Diệp Hiên, tất cả mọi người không có khả năng lại lấy được đến cái hệ thống này. Nhưng mà, Thiên Cầm Vương nhưng lại không nói phá, trong lòng của hắn rất thù hận Diệp Hiên đoạt cơ duyên của hắn, chính ước gì Diệp Hiên đi chết đâu, làm sao hảo tâm đi nhắc nhở những người khác. Tiểu tử, ngươi thai điếc hay sao? Bản hoàng để cho ngươi giao ra bảo vật, ngươi đến cùng giao không giao? Khô Cốt Hoàng gặp Diệp Hiên không thấy hắn, trên mặt nhất thời nhịn không được rồi, trong lòng sát cơ lặng yên dâng lên. Cô Thiếu Vương mấy người cũng là lạnh lùng nhìn Diệp Hiên, chỉ có Diệp Hiên khẽ động, bọn hắn lập tức liền xuất thủ đem hắn đánh giết. Bằng mấy tên phế vật các ngươi, cũng dám ở bản thánh tử trước mặt làm càn. Diệp Hiên đứng chắp tay, ánh mắt quét qua đám người, trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng. Thánh tử? Đám người nghe vậy, cảm thấy bỗng nhiên giật mình, nguyên bản sẽ bùng nổ khí thế, trong nháy mắt miễn cưỡng áp chế lại. Ngay cả Khô Cốt Hoàng biểu tình trên mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt âm tình bất định. Thánh địa đối với bọn hắn những tán tu này mà nói, hoàn toàn là quái vật khổng lồ, bọn hắn căn bản không thể chơi vào. Nếu là bọn họ giết thật một cái thánh tử, bị thánh địa sau khi biết, chỉ sợ bọn họ trốn biến toàn bộ trung thiên vực, đều không thể trốn qua thánh địa truy sát. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lộ vẻ do dự, bảo vật tuy tốt, nhưng mạng nhỏ tựa hồ càng thêm quan trọng. Thiên Cầm Vương thấy một lần mọi người thân sắc, trong lòng chợt cảm thấy không ổn, nếu là Khô Cốt Hoàng bọn người sợ hãi, từ bỏ đánh giết Diệp Hiên ý nghĩ, vậy hắn như thế nào còn có thể báo thủ? Thiên Cầm Vương bao nhiêu còn có chút tự mình hiểu lấy, biết mình không phải là đối thủ của Diệp Hiên, bởi vậy hắn mới khẩn cấp cần người khác trợ giúp. Thánh tử có cái gì tốt đáng sợ, nơi này là Xích Không Vực, hỗn loạn vô cùng, chỉ cần chúng ta không nói, người nào lại biết rõ cái này chó má thánh tử là chúng ta giết. Thiên Cầm Vương con mắt hơi chuyển động, cao giọng nói ra. Nghe được Thiên Cầm Vương, đám người hai mắt phát sáng lên. Xác thực, chỉ cần bọn hắn tại giết Diệp Hiên về sau, không đem việc này chọc ra, ai sẽ biết rõ những này. Khô Cốt Hoàng trong lòng càng là không ngừng tính toán, trước hết giết tiểu tử kia, bản hoàng lại đem tất cả mọi người giết, đến lúc đó đã lấy được bảo vật, lại làm thần không biết quỷ không hay, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Tâm niệm thuyết phục ở giữa, Khô Cốt Hoàng khặc khặc mà cười, âm thanh vang lên. Kiệt kiệt kiệt. Ngươi nói ngươi là thánh tử, chính là thánh tử rồi. Bản hoàng nhìn ngươi căn bản chính là nói bậy nói bạn. Theo Khô Cốt Hoàng lời nói vang lên, đám người nhao nhao tỉnh ngộ. Không tệ, bổn vương vậy mới không tin ngươi dạng này tiểu tử, lại là thánh tử. Ta nhìn ngươi căn bản chính là giả thánh tử, ấn trung thiên vực đế luật, giả mạo thánh tử người, giết hết không xá. Bổn vương chắc chắn ngươi chu sát, đã chính đế luật. Giả mạo thánh tử, tội ác tày trời, nên giết. Tiểu tử, giả mạo ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi mạo hiểm mạo xương thánh địa thánh tử, bổn vương nhìn ngươi hay xuống án. Cô thiếu vương bọn người ngầm hiểu phía dưới, nhao nhao hướng phía Diệp Hiên chụp lên chụp mũ. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Đã các ngươi muốn chết, cái kia bản thánh tử thành toàn các ngươi đi. Chương 462, điêu trùng tiểu kỹ, không cần phải nói. Cuồng vọng, nói khoác mà không biết ngượng. Muốn giết chúng ta, ngươi nằm mơ. Đám người nghe vậy, đều giận tím mặt, nhao nhao quát mắng dâng lên. Thiên Cầm Vương cảm thấy càng là mừng rỡ, tiểu tử này như thế ngu xuẩn, dám chọc giận tất cả mọi người tại chỗ, quả thực là tự tìm đường chết. Mọi người ở đây quát mắng âm thanh bên trong, bốn đóa nhan chủng loại khác nhau hỏa diễm, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Hiên bên cạnh thân. Ngay sau đó, Long Đảm Phi Hoa kiếm biến ảo thành U Liên, đột ngột xuất hiện ở giữa không trung. Chết. Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa hóa thành gầm thét hỏa long, bẻ gãy nghiền nát giống như hướng phía một tên sinh tử cảnh vương giả đánh tới. Theo hỏa diễm cùng U Liên xuất hiện, đến Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa bắn ra, cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt liền xong thành, đến mức đám người căn bản là không có kịp phản ứng. Sau một khắc, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa không có chút nào bất ngờ đánh trúng tên kia sinh tử cảnh vương giả. Thánh địa xuất thân vũ tu cùng tán tu ở giữa, trên lệch rốt cuộc có bao nhiêu, đám người trước kia có lẽ không có khái niệm rõ ràng, nhưng lúc này bọn hắn lại triệt để biết. Người vương giả kia trong miệng phát ra cõi lòng như tan nát tiêu thảm, toàn thân bị ngọn lửa màu xanh hừng hực bao khỏa, cho dù hắn như thế nào dập tắt lửa đều vô dụng, chỉ là chỉ chốc lát, người vương giả kia liền biến thành tro tàn, biến mất ở trong thiên địa. T. Mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái sắc mặt trở nên trắng bệch đến cực điểm, cảm thấy càng là không cầm được sợ hãi. Đây chính là thánh tử thực lực sao? Liên vương giả đều có thể một chiêu miểu sát. Ngay cả Khô Cốt Hoàng, trong mắt cũng lộ ra sâu đậm cấm kỵ tâm ý, tiểu tử trước mắt này, cường đại có chút không hợp thói thường. Thiên Cầm Vương hai tay run một cái, nhưng lập tức hắn liền cố tự chấn định hạ xuống. Đừng có lại để cho hắn xuất thủ, chúng ta cùng tiến lên. Ta cũng không tin chúng ta nhiều như vậy vương giả, vẫn không giết được hắn. Trong lúc nói chuyện, một mặt ngọc cầm đã xuất hiện ở Thiên Cầm Vương trong tay. Keng, keng, keng. Cao vút cầm âm đột ngột vang lên. Đám người chỉ cảm thấy toàn thân có cỗ không nói ra được lực lượng, để bọn hắn thực lực trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Tốt. Đã sớm nghe nói Thiên Cầm Vương cầm kỹ cao minh, một khúc hành khúc, có thể khiến người ta thực lực đại trướng, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyện. Kim Quang Âm. Đây là Thiên Cầm Vương Kim Quang Âm, thích hợp nhất sát phạt, mọi người tranh thủ thời gian xuất thủ. Có cầm âm gia trì, chúng ta không cần lại e ngại tiểu tử này. Không cần nói nhảm dùng nhiều lời, giết. Đám người hét to âm thanh bên trong, nhao nhao thi triển võ kỹ, hướng phía Diệp Hiên công tới. Diệp Hiên nhẹ nhàng phủi Thiên Cầm Vương một chút, khóe miệng bôi qua một tia khinh thường. Điêu trùng tiểu kỹ, không cần phải nói. Âm thanh rơi xuống, mấy tên cầm kiếm vọt tới vương giả, kiếm trong tay dụng cụ nhất thời không tự chủ được tuột tay mà đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Còn chưa chờ cái kia mấy tên vương giả tới kịp chấn kinh, vừa mới những cái kia chết đi ích cùng vũ tu binh khí, liền nhao nhao phủ không mà lên. Trong mọi người ở đây, chỉ có Khô Cốt Hoàng cái này niết bàn cảnh hoàng giả, kiến thức phổ biến nhất, hắn thấy một lần phía dưới, bật thốt lên kinh hô. Là kiếm ý. Vốn có kiếm ý vũ tu trước mặt, nếu là sử dụng cái khác binh khí còn tốt, nhưng nếu là kiếm tu, đó nhất định chính là mình tại muốn chết. Mà không đúng dịp là, lúc trước cái kia mấy tên bị nộp khí giới vương giả, chính là kiếm tu. Bởi vậy, bay lên không mấy chục thanh binh khí, trong nháy mắt liền đem bọn hắn khóa chặt. Vạn Liên Tịnh Đế, diệt. Diệp Hiên trong lòng mặc niệm một tiếng, sở hữu binh khí phảng phất hóa thân thành như vòi rồng, trong chốc lát liền đem cái kia mấy tên vương giả xé thành vài phiến. Bọn hắn liền một điểm phản kháng cơ hội đều không có. Cái khác vương giả thấy thế, nhào về phía Diệp Hiên thân hình, nhất thời vì đó trì trệ, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng mà lên, tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Người này, thật là chúng ta có thể đối đầu sao? Chương 463, chỉ là tàn hồn, bản thánh tử trước mắt. Đừng lui, lui thì hẳn phải chết. Thiên Cầm Vương nhìn thấy đám người lộ ra do dự thần sắc, gấp giống to. Diệp Hiên thực lực hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, bất quá lúc này đối với hắn mà nói, đã là tên đã trên dây, không phát không được. Ánh mắt quét hướng về Thiên Cầm Vương, Diệp Hiên khỏe miệng khơi gợi lên một tia nụ cười khinh thường. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đối đầu Thiên Cầm Vương, trong mắt thanh liên bỗng nhiên mãnh liệt. Thiên Cầm Vương khi nhìn đến Diệp Hiên hai tròng mắt về sau, chợt cảm thấy trong đầu hoảng hốt, lập tức một trận trời đất quay cuồng cảm giác hướng về hắn đột ngột đánh tới. Đây là ở đâu? Thiên Cầm Vương vừa mới khôi phục thanh minh, liền phát hiện mình tựa hồ thân ở một nơi xa lạ. Hắn chưa kịp có phản ứng, cả người liền lần nữa bị hấp lực to lớn nuốt chửng lấy mà đi. A! Tiếng kêu thảm thiết theo Thiên Cầm Vương trong miệng vang lên. Thiên Cầm Vương lúc này mới phát hiện, Diệp Hiên vậy mà không biết từ lúc nào lên, đã đứng ở bên cạnh hắn. Diệp Hiên một tay nắm, bắt được Thiên Cầm Vương đỉnh đầu, to lớn sức cắn nuốt, theo trong bàn tay hắn không ngừng truyền ra. Thiên Cầm Vương chính là phát hiện, tu vi của mình vậy mà tại nhanh chóng lùi lại, hắn nhất thời kinh hãi hồn phi phách tán, tiếng kêu thê lương không ngừng vang lên. Không, không cần. Sinh tử cảnh, ích cung cảnh, nguyên đăng cảnh. Trong nháy mắt, đường đường sinh tử cảnh tu vi Thiên Cầm Vương, tu vi lên đường lùi lại đến luyện thể cảnh. Nhưng rất nhanh, hắn liền luyện thể cảnh tu vi bảo hiểm tất cả không được. Diệp Hiên mặt không thay đổi cầm Thiên Cầm Vương toàn thân tu vi thôn vệ không còn. Một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt hướng về Thiên Cẩm Vương đánh tới, nhưng lúc này Thiên Cẩm Vương, cả người sớm đã như đồng hành thi đi thân, không có nửa điểm phản ứng. Đúng lúc này, lại một cỗ xa lạ lực lượng theo Thiên Cẩm Vương trong cơ thể bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, một tiếng yếu ớt thở dài đột ngột truyền ra. Người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Diệp Hiên nghe vậy, bất thình lình cười lạnh. Tôn giả cấp tùy thân lão gia gia, ngươi bây giờ liền cô hồn dã quỷ cũng không tính, tại bản thánh tử trước mặt giả trang cái gì thế ngoại cao nhân. Tiếng nói vừa ra, Diệp Hiên lật bàn tay một cái, hư vô thôn viêm nhất thời trong tay hắn vui sướng toát ra. Ngươi trẻ tuổi, thủ hạ lưu tình, bản tôn là đan đỉnh tôn giả. Thiên Cẩm Vương trong cơ thể tàn hồn, khi nhìn đến Diệp Hiên trên tay hư vô thôn viêm lúc, dọa đến hồn phi phách tán, liên thanh cầu khẩn. Dị hỏa vốn chính là bọn hắn loại này tàn hồn trời sinh khắc tinh, không phải đề cập đến nói chuyện vẫn là tại sở hữu dị hỏa bên trong, bài danh thứ hai, có được thôn phệ lực lượng hư vô thôn viêm. Diệp Hiên không để ý đến đan đỉnh tôn giả tàn hồn cầu khẩn, cái này Thiên Cẩm Vương, căn bản là một người xuyên việt, nếu là thả hổ về rừng, chắc chắn vô cùng hậu hoạn. Con ngón đúng ra, hư vô thôn viêm trong nháy mắt liền bị Diệp Hiên bắn ra ngoài. Không, bản tôn sẵn lòng thần phục ngươi. Diệp Hiên thần sắc lạnh lùng, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Chỉ là tàn hồn, bản thánh tử trước mắt. Với anh, u hắc chủng loại hỏa diễm, đống nhiên tại Thiên Cẩm Vương trên thân bốc cháy lên. A, hai âm thanh theo Thiên Cẩm Vương trong miệng truyền ra, một đạo là Thiên Cẩm Vương bản nhân âm thanh, một đạo khác là đan đỉnh tôn giả tàn hồn phát ra. Bốn phía còn lại mấy cái sinh tử cảnh vương giả, sớm đã thấy toàn thân run rẩy lên. Ngay cả Khô Cốt Hoàng, lúc này sắc mặt cũng biến thành khó coi tới cực điểm, trong lòng càng là ngăn không được hoảng loạn lên. Diệp Hiên ánh mắt quét hướng về cái kia mấy tên sinh tử cảnh vương giả. Đến phiên các ngươi. Cái kia mấy tên vương giả, bị Diệp Hiên ánh mắt quét qua, nhất thời dùng mình một cái. Chơi ạ, đây rốt cuộc là dạng gì ánh mắt, nhất định không có chút nào cảm giác sát thái, trên đời này tại sao có thể có lạnh lùng như vậy vô tình chi nhân. Chương 464, cô thiếu nguyện hàng, mời thánh tử tha thứ. Thánh. Thánh tử đại nhân, chúng ta sẵn lòng thần phục với ngươi. Cái kia mấy tên vương giả triệt để sợ hãi, trước mắt Diệp Hiên thật là đáng sợ, lúc này mới bao nhiêu thời gian, đã có 5 cái sinh tử cảnh vương giả chết trong tay hắn bên trong. Nếu là tính cả Thiên Cẩm Vương, vậy thì có 6 cái vương giả bị Diệp Hiên chém dưa thái rau giống như vô tình chém giết. Kinh khủng như vậy nhân vật, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Diệp Hiên không thấy cái kia mấy tên vương giả cầu khẩn, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Kiếp này chỉ có thể ngừng bước sinh tử cảnh rất rưởi, bản thánh tử muốn tới làm gì dùng. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên quanh thân cái khác dị hỏa ầm ầm bắn ra, cầm cái kia mấy tên vương giả triệt để thôn phệ hết. T. Còn sót lại Khô Cốt Hoàng, cô thiếu vương, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. So với Khô Cốt Hoàng, cô thiếu vương càng là giật mình sợ vỡ mật, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có vương giả ở giữa chiến đấu sẽ trở nên như thế hời hợt. Diệp Hiên giết lên vương giả đến, tựa hồ cùng giết mới vào võ đạo luyện thể vũ tu, không có chút nào khác biệt. Cái này thực lực đáng sợ, để cho cô thiếu vương căn bản lại sinh không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng. Hắn thông một tiếng, quỳ xuống. Cô thiếu nguyện hàng, mời thánh tử tha thứ. Diệp Hiên đứng chắp tay, nhàn nhạt phủi cô thiếu vương một chút. Ngươi thiên phú cũng là miễn cưỡng đúng quy cách. Tất nhiên sẵn lòng thần phục, cái kia bản thánh tử tạm thời tha cho ngươi một mạng. Cô thiếu vương nghe vậy, như được đại xá, lấy đầu đụng, không ngừng tạ ơn. Đừng nhìn cô thiếu vương chật vật như thế, tựa hồ cảm thấy thật không thể tin, thật sự là cô thiếu vương bọn người cũng là tán tu mà thôi, căn cơ cái nào so ra mà vượt đường hoàng gia dáng thánh địa xuất thân Diệp Hiên. Coi như hôm nay ở chỗ này không phải Diệp Hiên, mà là Trương Bộ Nhai, Kim Diệm thánh tử bọn người, bọn hắn cũng có thể làm đến nghiền ép đám người, chỉ bất quá không có Diệp Hiên nhẹ nhàng như vậy thôi. Trung thực cấp bản thánh tử quỳ. Diệp Hiên hướng phía cô thiếu vương nhàn nhạt nói câu, lập tức chậm rãi hướng về Khô Cốt Hoàng đi đến. Khô Cốt Hoàng cấm kỵ Diệp Hiên thực lực, vốn là có lui bước tâm, chỉ bất quá trên nhất thời không quyết định, lúc này nhìn thấy Diệp Hiên chậm rãi mà đến, cảm thấy nhất thời hoảng hốt. Hắn lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy phòng bị nhìn Diệp Hiên. Vị này thánh tử, ta vừa mới cũng là đang nói đùa, nào dám thật gây thánh tử đại nhân a. Khô Cốt Hoàng dưới sự sợ hãi, liền bản hoàng cũng không dám tự xưng, sợ để cho Diệp Hiên phản cảm. Thật sao? Có phải hay không trò đùa, bản thánh tử tự có phán đoán. Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt, biểu lộ lạnh lùng, nhìn xem Khô Cốt Hoàng ánh mắt, không có chút nào cảm giác. Khô Cốt Hoàng thấy thế, cảm thấy run lên, nhưng hắn lập tức cố đè xuống sợ hãi, trầm giọng nói ra, "Thánh tử, ta dù sao cũng là niết bàn cảnh hoàng giả, chỉ sợ thánh tử muốn giết ta, cũng không dễ dàng, không bằng ngươi ta dừng tay giảng hòa như thế nào?" Tâm hắn dưới tuy nhiên e ngại Diệp Hiên, nhưng dù sao cũng là hoàng giả, còn làm không được giống cô thiếu vương như vậy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "Dừng tay giảng hòa? Ngươi không có tư cách." Diệp Hiên đứng chắc tay, không thấy bất kỳ động tác gì. Long Đảm Phi Hoa kiếm liền tự động bay lên không, phiêu phủ ở bên cạnh hắn. Khô Cốt Hoàng nghe vậy, cảm thấy một trận tức giận, hắn đường đường hoàng giả, lại bị nhỏ như vậy nhìn, tự nhiên có chút khó chịu. "Thánh tử, ngươi thật muốn lưỡng bại câu thương hay sao?" Sự đáo lâm đầu, Khô Cốt Hoàng cũng chỉ đành đè xuống đối Diệp Hiên hoảng sợ, mở miệng uy hiếp. Hắn tin tưởng Diệp Hiên có thể có lẽ có thể thắng hắn, thậm chí cũng có thể làm bị thương hắn, nhưng lại không tin Diệp Hiên có thể không bị thương chút nào giết hắn. "Lưỡng bại câu thương? Ngươi đánh giá cao mình." Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, tay áo khẽ vẫy. Long Đảm Phi Hoa kiếm cũng đã tích lưu lưu hướng phía Khô Cốt Hoàng bàn tới. Chương 465, mà lại xem bản thánh tử hôm nay chẳng hoàng. Kiếm ý tuy mạnh, nhưng ta đã có chuẩn bị, thánh tử, ngươi không làm gì được ta. Khô Cốt Hoàng nhìn thấy Long Đạm Phi Hoa kiếm đánh tới, tay vừa lộn, một cây khô lâu hình cốt trượng trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Lập tức, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, cổ quái chú ngữ âm thanh đột ngột vang lên. Cốt trượng đỉnh đầu lâu trong hai mắt, nhất thời toát ra hai đạo khói đen. Kiệt kiệt kiệt. Khô Cốt Hoàng tiếng cười chói tai bên trong, khói đen chậm rãi tản ra. Gần như chỉ ở trong vòng mấy cái hít thở, bốn phía thi thể ngổn ngang, bị khói đen vắt qua, trong nháy mắt biến thành từng cầu bạch cốt. Những bạch cốt kia lung la lung lay nhảy lên, sau đó tự hành bay đến Khô Cốt Hoàng trước mặt, rơi xuống. Những này hài cốt, vậy mà mỗi một bộ cũng có cùng lúc còn sống như thế tu vi. Thánh tử cẩn thận, đây là Khô Cốt Hoàng ngự cốt ma công, uy lực cực lớn. Quỳ ở nơi đó cô thiếu vương, nhìn thấy về sau, nhất thời cao giọng kêu lên. Diệp Hiên mắt lạnh nhìn vô số cỗ xuất hiện ở trước mặt hắn bạch cốt, khóe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ. Chỉ có bề ngoài, không chịu nổi một kích. Khô Cốt Hoàng nghe vậy, cười lạnh một tiếng, tất nhiên như thế thủ đoạn, không nhập thánh tử mắt, cái kia thánh tử ngại gì phá đi. Đến lúc đó, thánh tử tự nhiên biết rõ, ta kêu gọi hải cốt, có phải hay không chỉ có bề ngoài, không chịu nổi một kích. Đối với mình ngự cốt ma công, Khô Cốt Hoàng vẫn là tương đối có tự tin. Nghe nói môn ma công này, năm đó cũng là theo cái nào đó trong thánh địa lưu truyền ra, Khô Cốt Hoàng đối với cái tin đồn này, tin tưởng không nghi ngờ, cho nên hắn mới phát giác được, hắn ma công chưa hẳn so với Diệp Hiên những thủ đoạn nào phải kém. Diệp Hiên lắc đầu, là không ở cùng Khô Cốt Hoàng nhiều lời, tâm niệm chớp động ở giữa, Long Đạm Phi Hoa kiếm bỗng nhiên ra tốc, xuyên thẳng Khô Cốt Hoàng trước mặt những bạch cốt kia. Ha ha ha, vô dụng. Những này bạch cốt là không giết chết. Khô Cốt Hoàng thấy thế, cười ha ha dâng lên. Nếu là đơn thuần bản thân tu vi, Khô Cốt Hoàng tại hoàng giả bên trong chỉ có thể hạng chót, nhưng hắn có thể giành chân xích không được, xông ra hiển hách hung danh, bằng vào chính là cái này thủ đoạn. Chỉ cần có thi thể, có bạch cốt, hắn liền cơ hồ đứng ở chỗ bất bại. Ta lúc trước vẫn là quá mức nhát gan. Lúc này, Khô Cốt Hoàng trong lòng cảm thán một tiếng. Hắn vừa mới là bị Diệp Hiên khủng bố thủ đoạn dọa sợ, bởi vậy trong lúc nhất thời không nghĩ tới, Diệp Hiên tại giết chết nhiều cường giả như vậy thời điểm, cũng đồng dạng lưu lại thi thể đầy đất. Giết không chết. Bản thánh tử vừa lại không cần muốn giết những này bạch cốt. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu không thôi. Khô Cốt Hoàng nghe vậy sững sờ, không biết Diệp Hiên lời ấy rốt cuộc là ý tứ gì. Nhưng sau một khắc, Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh bỗng nhiên vang lên, mà lại xem bản thánh tử hôm nay chẳng hoàng. Quỳ rạp xuống bên trên cô thiếu vương, nghe được Diệp Hiên, hoảng sợ ngẩng đầu lên, bất khả tư nghị nhìn Diệp Hiên. Thánh tử lại muốn sát hoàng người? Cái này sao có thể? Thánh tử tuy nhiên lợi hại, nhưng Khô Cốt Hoàng dù sao cao hắn một cái đại cảnh giới a. Tại cô thiếu vương trong lúc khiếp sợ, một bộ tản ra mênh mông, cổ lão hơi thở cự tượng bỗng nhiên hiện hiện sau lưng Diệp Hiên. Đây là? Khô Cốt Hoàng trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, cái kia cự tượng khí tức, để cho hắn có chút sợ hết hồn hết vía cảm giác, nhưng hắn lại muốn không ra, cái này cự tượng đến cùng có thể đem hắn như thế nào. Khô Cốt Hoàng nghi hoặc chưa tán đi, cự tượng trong tay chính là xuất hiện một thanh mỏng như cánh ve trường đao. Tuế Nguyệt. Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, Tuế Nguyệt đao trong nháy mắt nhắm ngay Khô Cốt Hoàng. Chém. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Tuế Nguyệt đao ầm ầm chém xuống. Khô Cốt Hoàng nhìn xem chém xuống đến Tuế Nguyệt đao, muốn tránh né lúc, lại phát hiện tốc độ của mình trở nên chậm chạp tới cực điểm, tựa như chậm rãi bò sát ốc xin đồng dạng. Điều đó không có khả năng. Chương 466, bản thánh tử họ Diệp Tiên Hiên, phong hào vô song. Tại Khô Cốt Hoàng trong tiếng kinh hô, Tuế Nguyệt đao ầm ầm rơi xuống. A! Khô Cốt Hoàng không tự chủ hét thảm lên. Nhưng sau một khắc, hắn nhưng lại bỗng nhiên cười ha hả, ha ha ha, ta không sao. Ta vậy mà không có việc gì, chỉ có bề ngoài, không chịu nổi một kích. Thánh tử a, bản hoàng cảm thấy câu nói này hẳn là tặng cho ngươi mới đúng. Khô Cốt Hoàng sắc mặt dương dương đắc ý, đối mặt Diệp Hiên cũng không tại cẩn thận một chút. Một bên cô thiếu vương thấy thế, cảm thấy vô cùng thất vọng. Ai, thánh tử nói mạnh miệng. Ta chính là biết rõ hoàng giả nào có dễ giết như vậy, vừa mới một chiêu kia, nhìn qua kinh thiên động địa, lại không nghĩ rằng liền Khô Cốt Hoàng phòng ngự đều không phá mất, thực sự là. Ai? Diệp Hiên khẽ miệng khơi gợi lên vẻ mỉm cười, nhàn nhạt âm thanh vang lên. Thật sao? Ngươi xem một chút thân thể của mình, lại đến nói câu nói này đi. Khô Cốt Hoàng nghe vậy, nghi ngờ túi đầu vừa nhìn, nhất thời giật mình hồn phi phách tán. Chỉ thấy, toàn thân hắn trên dưới đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, thật nhanh trở nên giản mùa dâng lên. Tựa như thời gian bỗng dưng trôi qua mấy ngàn năm một dạng, để cho Khô Cốt Hoàng thọ nguyên từng chút một hao hết. Niết bàn cảnh hoàng giả, có thể có 2000 năm tả hữu thọ nguyên, Khô Cốt Hoàng trở thành hoàng giả, nay đã sắp tới chừng 1000 tuổi, bây giờ hắn bị Tuế Nguyệt đao, nhất đao chạm đi mấy ngàn năm Tuế Nguyệt, đâu còn có thể sống. Ôi ôi. Khô Cốt Hoàng trong miệng phát ra một tiếng hàm hồ không rõ âm thanh, thân thể chậm rãi ngã xuống. Cô thiếu vương lúc này sớm đã thấy, lạnh cả người, toàn thân ngăn không được kịch liệt run rẩy lên. Cái này thánh tử, thật là đáng sợ. Hắn thế mà thật nhất đao chạm niết bàn cảnh hoàng giả. Phải biết, đây chính là hoàng giả a, không phải mèo chó gì. Toàn bộ xích không vực, cộng lại cũng bất quá chỉ có 4-5 cái hoàng giả mà thôi, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là cao cao tại thượng, xương vương xương bá cường giả. Nhưng mà, bây giờ ngay tại hắn không coi vào đâu, trong bọn hắn Khô Cốt Hoàng, lại bị nhất đao chạm giết. Nghĩ đến đây, cô thiếu vương càng thêm sợ hãi, bắt đầu sâu đậm may mắn. May mắn ta thiên phú còn có thể nhập thánh tử đại người mắt, nếu không hôm nay chỉ sợ sẽ là ta cô thiếu tử kỳ. Cô thiếu vương đối với Diệp Hiên càng kính sợ dâng lên, hắn quỳ gối tiến lên, bái phục trên mặt đất. Thánh tử thần uy thiên hàng, cô thiếu tự nhiên thể chết cũng đi theo. Diệp Hiên đứng chắc tay, cười nhạt một tiếng, đứng lên đi. Cô thiếu vương nghe vậy, đứng người lên, rất cung kính đứng trang nghiêm sau lưng Diệp Hiên. Nếu nói cô thiếu vương lúc trước chỉ là e ngại với Diệp Hiên thủ đoạn, rơi vào đường cùng mới lựa chọn thần phục lời nói, cái kia bây giờ hắn tại kiến thức đến 5 tháng khủng bố về sau, trong lòng đã vui lòng phục tùng, lại không nửa điểm tâm tư khác. Một lát sau, cô thiếu vương chần chờ một chút, nhỏ giọng hỏi, cô thiếu vẫn còn không biết thánh tử đại danh, xin hỏi thánh tử. Hắn lời còn chưa dứt, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh thì đã vang lên. Bản thánh tử họ Diệp tên Hiên, phong hào vô song. Cô thiếu vương nghe vậy, nhất thời giống như là bị lôi đình bổ trúng, cả người trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, rất lâu vô pháp hoàn hồn. Hắn vốn cho rằng, trước mắt Diệp Hiên, bất quá là xuất thân thánh địa phổ thông thánh tử mà thôi, nhưng mà sự thật hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Vô song thánh tử Diệp Hiên, đó là kinh khủng bực nào nhân vật a, trong truyền thuyết vạn cổ đến nay, cái thứ nhất thiên phú siêu việt 99 long yêu nghiệt. Hắn cô thiếu có tài đức gì, vậy mà có thể bị như thế đại nhân vật thu về môn hạ. Cô thiếu vương trong lòng đỗng nhiên kích động lên, hắn không ngừng tự lẩm bẩm, tổ tiên phù hộ, tổ tiên tại phù hộ ta cô thiếu a. Chương 467, cái này giao nhóm, chọc không được. Nhìn thấy cô thiếu vương kích động như thế, Diệp Hiên cười nhạt một tiếng. Nói thật, cô thiếu vương tiên phú cũng liền chỉ là miễn cưỡng có thể vào Diệp Hiên mắt, bất quá tại mới vừa tất cả mọi người tại chỗ bên trong, cô thiếu vương đã coi như là thiên phú cao nhất. Đương nhiên, người xuyên việt kia thiên cầm vương không tính, loại kia tự mang ở ngoài treo thiên tài, Diệp Hiên thái độ đối với bọn hắn chỉ có một chữ, giết. Sau một hồi lâu, cô thiếu vương thật vất vả bình phục tâm tình, cảm thấy đối với Diệp Hiên kính sợ quả là tới cực điểm. Hắn chạm sau lưng Diệp Hiên, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Không cần như thế, bản thánh tử đối với người mình luôn luôn không có quá nhiều quy củ. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, hướng phía cô thiếu vương nói ra. Vâng, thánh tử. Cô thiếu vương nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, sắc mặt dù sao cũng hơi buông lòng xuống, không ở nơi này giống như thận trọng bộ dáng. Thánh tử, chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ cái gì? Nhìn thấy Diệp Hiên tựa hồ không có chút nào rời đi ý nghĩ, cô thiếu vương cảm thấy yêu kỳ, cả gân hỏi. Chờ giao nhóm. Diệp Hiên nhàn nhạt đáp một câu. Chờ giao nhóm. Cô thiếu vương nghe vậy, cảm thấy sững sờ, hắn không biết Diệp Hiên chờ giao nhóm làm gì. Nhưng Diệp Hiên không nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều, đành phải lặng lặng đứng ở một bên, chờ đợi dâng lên. Ước chừng hơn khoảng một canh giờ, U Minh đầm mặt nước cuối cùng có động tĩnh. Đến rồi. Diệp Hiên nhìn thấy mặt nước động tĩnh về sau, cảm thấy chấn động. Một lát sau, một tiếng vang thật lớn truyền đến, lập tức U Minh đầm mặt nước nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Đầm nước cuộn tất cả lên, nổi lên ngập trời bọt nước. Một đầu đen thui cự dao, vạch nước nhảy ra, nhảy vào không trung. Sau một khắc, đầu này hát dao lại trong nháy mắt rơi xuống, chui vào dưới nước. Nhảy lên trầm xuống ở giữa, lại có mấy đầu cự dao không ngừng vọt lên. Những này cự dao nhìn qua giống như là tại nước, giữa lẫn nhau tỉ thí người nào nhảy cao hơn. Vận khí không tệ, lại có hơn 10 đầu cự dao. Diệp Hiên vừa nhìn, cảm thấy nhất thời đại hỉ, đối với hắn mà nói, cự dao số lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cô thiếu vương nhìn thấy càng nghi hoặc, hắn không rõ Diệp Hiên chờ lấy dao nhóm làm gì, chẳng lẽ thánh tử là muốn đổ dao hay sao? Vừa nghĩ tới đổ dao, cô thiếu vương cảm thấy ngăn không được vì đó kích động lên. Tuy nhiên đổ dao không có đổ long nghe vào như vậy như bức, nhưng long loại sinh vật này hôm nay đã sớm tuyệt tích, coi như ngươi có thông thiên bản lĩnh đều không biện pháp làm đến đổ long tiến hành. Nhưng đổ dao lại khác, dao mặc dù không bằng long, bất quá dao nhưng cũng hung tàn vô cùng, bình thường ngay cả niết bàn cảnh hoàng giả cũng không nguyện ý tùy tiện đi gây dao nhóm. Ngay tại cô thiếu vương tâm tình kích động thời điểm, Diệp Hiên bỗng nhiên di chuyển, thân hình hắn trong nháy mắt hướng phía U Minh đầm lao đi, tay áo vung lên, một cổ cường đại khí kình đảo qua U Minh đầm nước, đông dương vì đó đảo lưu ngang. Dao nhóm cao vút tiếng gầm gừ vang lên, lập tức từng cái cự dao hành động thoáng một phát nổi lên mặt nước, trận to hai mắt căm tức nhìn Diệp Hiên. 1, 2, 3, 13, 14, trời ạ, lại có 14 đầu cự dao. Cô thiếu vương ngây ngốc đếm lấy cự dao số lượng, đếm xong về sau nhất thời vì đó trận tròn mắt. 14 đầu cự dao, đó là cái gì khái niệm? Cái này tương đương với 14 hoàng giả. Mỗi một đầu cự dao cơ hồ đều có được hoàng giả thực lực, mà trong đó nhất là trắng kiện, hung ác nhất màu đen, bạch sắc cự dao, vậy càng là có được niết bàn cảnh hậu kỳ thực lực. Lấy lại tinh thần đi qua, cô thiếu vương chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, trong lòng sợ hãi và phần. Thánh tử, mau trở lại. Cái này giao nhóm, cho không được a. Chương 468, hàng phục giao nhóm. Không sao, chỉ là giao nhóm mà thôi, còn không đặt ở bản thánh tử trong mắt. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt phong khinh vân đạm, phảng phất giống như là trước mắt giao nhóm, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới đồng dạng. Giao nhóm bên trong, có một đầu màu đỏ thẫm cự dao, tựa hồ không kiềm chế được, nó gầm thét một tiếng, thân hình uốn éo, cái đuôi thật dài, mang theo thao thiên cự lãng, hướng phía Diệp Hiên quét tới. Diệp Hiên cong ngón đúng ra, thanh liên điệu tâm hỏa trong nháy mắt bắn ra. Hắn dĩ nhiên không phải muốn thiêu chết cự dao, nhưng nếu là không đem bọn này dao đánh đau, lại thế nào khả năng tùy tiện liền đem chúng nó thuần phục. Xích dao tuy nhiên chưa biến hóa, nhưng nó cũng đã thông linh, nó phát giác được Diệp Hiên bắn tới hỏa diễm bên trong, mang theo khí tức kinh khủng, nhất thời biết không tuyệt diệu. Nhưng thanh liên điệu tâm hỏa tốc độ cực nhanh, xích dao chưa tới kịp có phản ứng thì đã bị đánh trúng. Ngang. Thanh liên điệu tâm hỏa nhiệt độ cao kinh khủng cỡ nào, dù là xích dao cũng không phải là phàm loại, lại có niết bàn cảnh thực lực, đồng dạng bị đốt toàn thân xì xì rung động. Cái khác cự dao thấy thế, nhất thời đều nổi giận dâng lên. giao thân múa ở giữa, toàn bộ u minh đầm rời sông lấp biển, bọt nước ngập trời. Diệp Hiên không hề sợ hãi, cốt linh lãnh hỏa, vẫn lạc tâm viêm, hư vô thôn viêm, từng cái được phóng thích đi ra. Tứ đại dị hỏa hóa thân 4 con rồng lửa, cùng 14 đầu cự giao, trong nháy mắt đại chiến. Cô thiếu vương sớm đã xem trận tròn mắt, hắn hết lần này đến lần khác đánh giá cao Diệp Hiên thực lực, nhưng Diệp Hiên mỗi một lần biểu hiện đều như cũng vượt quá dự liệu của hắn. Thật là đáng sợ, vô song thánh tử quả nhiên thiên hạ vô song. Cô thiếu vương nhìn xem Diệp Hiên phiêu phù ở giữa không trung, chắp tay ngạo nghệ đứng dáng người, cảm thấy tràn đầy sùng bái. Hắn chưa từng nghe nói qua, có người có thể chỉ dựa vào sức một người, liền đại chiến 14 đầu hoàng giả cấp tự giao, chuyện như thế dấu vết nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Xích Không vực lập tức muốn sôi trào. 14 đầu cự giao tuy nhiên đều không phải là phàm loại, nhưng bởi vì cái gọi là thủy hỏa tương khắc, thủy thuộc tính cự giao, so với hỏa thuộc tính dị hỏa, giữa đẳng cấp xê xích nhiều. Bởi vậy, tại tứ đại dị hỏa tiếp tục công kích đến, rất nhanh thì có mấy đầu cự giao dần dần bại lui. Mỗi một đầu cự giao đều mình đầy thương tích, bị dị hỏa đốt thê thảm không chịu nổi. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào vẫn còn ở dựa vào địa thế hiểm trở chống cự hắc, bạch hai đầu cự giao trên thân, lạnh như băng âm thanh nhất thời vang lên. Thần phục với bản thánh tử, nếu không, giết không tha. Diệp Hiên âm thanh giống như thiên lôi cuồn cuộn, đột nhiên nổ vang. Hắc, bạch sắc cự giao nhất thời bị sợ nhảy một cái. Lúc này, tứ đại dị hỏa biến ảo thành hỏa long, chậm rãi lui bước. Ngang, ngang, ngang. Cự giao tiếng gầm gừ không ngừng vang lên, tựa hồ là đang với nhau thương lượng đồng dạng. Sau một lát, màu đen, bạch sắc cự giao cuối cùng túi đầu, ôn thuận quanh quẩn. Diệp Hiên thấy thế, biết rõ bọn này cự giao thần phục. Siêu, siêu, siêu. Mấy cái vạn linh đan bắn về phía cự giao. Cự giao mở cái miệng rộng, riêng phần mình cầm đan dược nuốt vào. Trong chốc lát, chúng nó toàn thân bị dị hỏa bị phỏng vết thương, hoàn toàn biến mất không thấy. Sở hữu cự giao đều phát ra cao vút gào thét, hoan hô lên. Vì bắt giao, Diệp Hiên đã sớm làm xong tường tận chuẩn bị, không chỉ có hối đoái không ít thánh dược chữa thương vạn linh đan, càng là liền hóa rồng đan, đều sớm chuẩn bị tốt. Diệp Hiên cảm thấy cũng âm thầm may mắn chính mình trước giờ hối đoái tốt đan dược, bằng không hắn coi như thu phục giao nhóm, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi một ngày sau đó mới có thể cấp cho giao nhóm hóa rồng. Nuốt vạn linh đan về sau, giao nhóm đối với Diệp Hiên thái độ rõ ràng phải tốt hơn nhiều. Dù sao cưỡng ép bị thần phục, để chúng nó cảm thấy ít nhiều đều có chút ít khó chịu. Chương 469, hóa rồng. Hát giao. Diệp Hiên khẽ quát một tiếng. Màu đen tự giao, vốn éo người hướng phía Diệp Hiên thời gian dần qua bơi đi, nhìn nó sắc mặt, tựa hồ còn có chút không tình nguyện. Hát giao làm giao trong đám, thực lực cường đại nhất một cái, nó có thể rất kiêu ngạo. Tuy nhiên Diệp Hiên sắc thực đem nó dọa sợ, nhưng cũng không đại biểu nó thật sự là thực tình thần phục Diệp Hiên. Chỉ bất quá, làm Diệp Hiên móc ra một cái hóa rồng đan về sau, hát giao trong lòng tất cả ngạo khí, bất mãn nhất thời hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Giao nhóm mặc dù không biết hóa rồng đan, nhưng làm tiếp cận nhất long sinh vật, chúng nó đối với hóa rồng đan loại vật này, bản năng liền có thể phát giác được, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Chỉ sợ chúng nó nuốt trên một khỏa, thật có thể bỏ đi giao thân, hóa thành giao long. Tất cả cự giao, nhất thời đều không thể bình tĩnh, chúng nó ngồi thẳng lên, trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chú lên Diệp Hiên trong tay hóa rồng đan. Mới vừa rồi còn tại chậm rãi bơi về phía Diệp Hiên hát giao, lúc này trong nháy mắt liền tăng nhanh tốc độ. Cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt, hát giao đã đến Diệp Hiên bên cạnh, lập tức ngóc đầu lên, dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn xem Diệp Hiên. An bảo. Diệp Hiên cong ngón đúng ra, cầm hóa rồng đan bắn về phía hát giao. Ngang. Hát giao reo hò một tiếng, chợt mở ra miệng to như chậu máu, một cái liền đem hóa rồng đan nuốt vào. Cái khác cự giao trơ mắt nhìn hát giao nuốt hóa rồng đan, trong mắt nhất thời bắn ra cực độ thần sắc hâm mộ. Hóa rồng đan vừa tiến vào hát giao trong bụng, dược lực nhất thời phát tác. Một cỗ như khoan tim vậy nhói nhói, bắt đầu dần dần chuyển khắp hát giao toàn thân. Sau một lát, nhói nhói tăng lên, hóa thành như tê liệt cảm rất đau. Dù là hát giao da dày thì thô, nhưng giờ phút này nhưng cũng bị toàn thân kịch liệt đau nhức, hành hạ thống khổ không chịu nổi, như muốn điên cuồng. Nhưng hát giao dù sao đã thông linh, nó biết rõ, nếu là mình bỏ qua một cơ hội này, chỉ sợ trung thân cũng không có cơ hội nữa, tận trời hóa rồng. Tâm niệm đến tận đây, hát giao gắt gao kiên trì. Thời gian từng giây từng phút đang trôi qua, làm hóa rồng đan dược hiệu toàn bộ phát tác, mãnh liệt chỗ sâu linh hồn đau đớn kịch liệt, nhất thời để cho hát giao bốn phía lục lọi, không ngừng lăn lộn dâng lên. Trong chốc lát, toàn bộ u minh đầm bị hát giao quấy đến như rời sông lấp biển, cuốn phong sóng dữ ngập trời mà lên. Cô thiếu vương nhìn đã nhanh ngớ ngẩn, hãi hùng khiếp vía sau khi, càng là sâu đậm may mắn, Diệp Hiên không cho hắn ăn loại đan dược này. Hắn đương nhiên không biết Diệp Hiên cấp hát giao ăn là hóa rồng đan, hắn còn tưởng rằng Diệp Hiên là vì hoàn toàn thần phục hát giao, cho nó phục dụng cái gì vật kịch độc đây. Ngay tại cô thiếu vương suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, hát giao động tác thong thả hạ xuống, giờ khắc này nó cuối cùng bắt đầu hấp thu số lớn dược lực. Phúc. Một tiếng trầm muộn phá vách tiếng vang lên. Hát giao dưới bụng đống nhiên bị phá ra một cái cửa hàng, lập tức một cái thân chảo chậm rãi ngưng tụ mà thành. Phúc. Phúc. Âm thanh liên tiếp vang lên, hát giao dưới bụng rất nhanh liền tạo thành ba móng vuốt sắc bén. Ngay sau đó, hát giao đầu càng là dần dần dài ra hai cái góc cạnh. Chỉ bất quá hai cái này góc cạnh thẳng mà ngắn, cũng không có giống long nhất giống như xuất hiện thật to phân nhánh. Làm góc cạnh triệt để hình thành về sau, bên trên bầu trời đống nhiên tiếng sấm nổi lên. Rầm rầm. Kinh thiên sấm sét từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh rất tại hát giao trên thân. Diệp Hiên biết rõ, trước mắt lôi đình này chính là hát giao hóa rồng trên đường cửa ải cuối cùng, chỉ cần nó vượt qua lôi kiếp, từ nay về sau liền có thể bỏ đi giao thân, hóa thành giao long. Giao cùng giao long tuy nhiên chỉ có kém một chữ, nhưng giao long có thể bay lượn ở giữa thiên địa, cưới mây đạp gió, rời sông lấp biển. Mà giao lại chỉ có thể khốn thủ tại nho nhỏ ưu đàm bên trong. Là long, là giao ngay tại hôm nay. Chương 470, long, màu đen giao long. Hắc giao đã sớm bị hóa rồng đan dược lực làm khổ nửa chết nửa sống, lúc này mắt thấy kinh khủng lôi đỉnh trong nháy mắt đánh xuống, nhất thời bị hù vong hồn đại mạo. Diệp Hiên thấy thế, khẽ quát một tiếng. Là long, là giao, ngay tại hôm nay. Hắc giao nghe vậy, trong lòng nhất thời tuôn ra một cỗ bất khuất tâm ý, nó hai mắt đỏ thẫm, gầm thét một tiếng, dùng hết sức toàn thân, vậy mà hung hăng hướng phía lôi đỉnh nên đón tiếp lấy. Diệp Hiên trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, đầu này hắc giao, quả nhiên không tầm thường. Hắn cũng không có xuất thủ tương trợ, lôi kiếp là hóa rồng quá trình bên trong, không thể thiếu được một vòng, nếu là hắn cầm lôi kiếp đánh lui, cái kia hắc giao coi như thành công hóa rồng, sau cùng cũng chỉ có thể trở thành ngụy long, mà không phải chân chính giao long. Ầm ầm. Kinh thiên sấm sét không ngừng nổ vang, đánh cho toàn bộ U Minh đầm điện quang mãnh liệt, dọa người vô cùng. Cô thiếu vương run rẩy thân thể, trong lòng không ngừng gào khóc lên. Kinh khủng như vậy lôi đỉnh, để cho hắn ngẫm lại liền sởn hết cả gai úc, hắn thật không biết, hắc giao làm sao có thể tại lôi đỉnh phía dưới còn sống sót. Hắc giao không ngừng vũ động thân thể, theo từng đạo lôi đỉnh không ngừng hạ xuống, không ngừng bị nó kháng trụ, thân thể của nó dần dần bắt đầu đằng không mà lên. Đến cuối cùng, hắc giao đã nổi giữa không trung, vố lượn xoay quanh ở giữa, phong vân biến sắc, thiên địa tối tăm. Giờ khắc này, kinh thiên sấm sét, tựa hồ đã đối với nó không có chút nào bất cứ uy hiếp gì. Thành công. Diệp Hiên trên mặt chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười. Một lát sau, lôi đỉnh tan hết, thiên địa khôi phục gió êm sóng lặng. Một đầu màu đen giao long, mang theo khí tức kinh khủng, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Ngang. Cao vút tiếng long ngâm, đột ngột vang lên, vạch phá mây xanh, tiếng chấn trăm giảm. Cô thiếu vương cả người giật mình, chỉ lấy bầu trời, bật thốt lên kinh hô. Long. Đây là long, trời ạ, ta vậy mà thấy được long. Tiếng kinh hô vang lên, cô thiếu vương nhất thời quỳ xuống đất mà bái, kích động toàn thân không ngừng run rẩy. Đứng dậy. Ngươi cùng nó đồng thời bản thánh tử tùy tùng, giữa lẫn nhau ha có quỳ bái lý lẽ. Diệp Hiên đứng chắc tay, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Cô thiếu vương sau khi nghe được, trong nháy mắt lông mao dựng đứng, toàn thân nổi lên từng trận nổi da gà. Trời ạ, ta nghe được cái gì? Con rồng này lại là thánh tử tùy tùng. Ta lại còn có thể cùng long bình đẳng ở chung. Cô thiếu vương phảng phất như rơi đám mây, cả người hốt hoảng, trong lòng tràn đầy thật không thể tin. Nó là vừa mới đầu kia hắc giao biến thành, không cần ngạc nhiên. Diệp Hiên nhìn cô thiếu vương một chút, mỉm cười. Bất quá là con giao long mà thôi, chờ bản thánh tử ngày sau phá vỡ giới bích, coi như bắt mấy đầu bát trảo kim long, thậm chí rồng có sừng, trúc long làm tọa kỵ, cũng chưa từng chịu không thể. Nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, cô thiếu vương triệt để sợ ngây người. Diệp Hiên không để ý cô thiếu vương, hắn hướng phía Bạch Giao vẫy vây tay. Bạch Giao trong nháy mắt liền bơi tới, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ lấy lòng. Hắc Giao thành công hóa rồng, để nó nhìn hâm mộ vô cùng, trước mắt nhìn rằng dấp, tựa hồ nó cũng có cơ hội hóa rồng, nó tự nhiên muốn nịnh nọt lên Diệp Hiên đến rồi. Ăn vào đi. Lại một miếng hóa rồng đan bị Diệp Hiên móc ra, bắn về phía đến Bạch Giao. Bạch Giao há miệng nuốt vào, sắc mặt vui thích không thôi. Cái này cơ hội tới không dễ, nó rất chân quý. Lúc này, trên bầu trời màu đen giao long chậm rãi chậm lại, thân hình dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đầu tiểu xà, phụ không xoay quanh tại Diệp Hiên bên người. Diệp Hiên vươn tay, đầu này nho nhỏ màu đen giao long nhất thời bay vào Diệp Hiên trong tay, trên dưới lục lọi, sắc mặt rất vui. Chương 471, cửu sắc giao long. Đã hóa rồng, ngày sau nhất định có thể biến hóa. Bản thánh tử hôm nay liền vì ngươi lấy cái tên, liền gọi Diệp Hắc đi. Diệp Hiên nhìn chăm chú lên trong tay màu đen giao long, thản nhiên nói. Màu đen giao long nghe vậy, nhảy cất không thôi, thân mật theo Diệp Hiên thủ trưởng bỏ lên. Giao long đã là long, tựa như Diệp Hiên nói như vậy, ngày sau nhất định có thể biến ảo thành hình người, bởi vậy Diệp Hiên mới có thể là màu đen giao long, lấy một tên người. Cô thiếu vương nghe được về sau, trong lòng tràn đầy hâm mộ, hắn chần chờ một chút, lập tức giả thành lá gan hỏi, thánh tử, cô thiếu cũng là cô nhi một cái, thánh tử có thể hay không cũng cho cô thiếu ban cho cái tên. Cô thiếu vương xuất thân cũng không tốt, không chỉ có là cô nhi, càng là từ nhỏ chịu đủ ức hiếp, về sau cơ duyên xảo hợp phía dưới, mới đặt chân võ đạo, chỉ bất quá bởi vì khi còn tấm bé tao ngộ, để cho hắn trở nên âm nước, ích kỷ, thủ đoạn độc ác. Diệp Hiên nhìn cô thiếu vương một chút, chậm rãi nói ra, nếu như thế, cái kia bản thánh tử liền bàn cho ngươi họ Diệp, liền cứ gọi Diệp thiếu đi. Diệp thiếu nghe vậy, cảm thấy nhất thời đại hỉ. Có thể được chủ nhân họ, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là trí cao vô thượng vinh diệu. Tại thời khắc này, Diệp thiếu trong lòng đối Diệp Hiên tràn đầy cảm kích. Trong lúc nói chuyện, Bạch Giao đã hấp thu xong hóa rồng đan dược lực, bắt đầu dần dần sinh ra tam trảo cùng góc cạnh. Một lát sau, Bạch Giao tiến hóa thành hình rồng, bên trên bầu trời lần nữa hạ xuống kinh khủng lôi đỉnh. Có hắc giao tiến hóa tiền lệ, Bạch Giao hiển nhiên đã hấp thụ kinh nghiệm, nó không ngừng đi theo lôi đỉnh làm lấy quyết tử đấu tranh, chống cự lại kinh khủng lôi đỉnh lực lượng. Theo thời gian trôi qua, lôi đỉnh như thế, dần dần trở nên yếu đi. Thay vào đó là Bạch Giao tiếng long ngâm. Ngang. Thanh âm cao vút vang lên, Diệp Hiên bên người Diệp Hắc cũng nhất thời ngẩng đầu cao hót dâng lên. Hai đạo tiếng long ngâm lẫn nhau ứng hòa, liên tiếp. Tràn đầy lôi đỉnh tựa hồ biết rõ không cách nào lại làm sao Bạch Giao, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Làm lôi đỉnh hoàn toàn biến mất về sau, Bạch Giao hóa rồng thành công, tiến giai thành bạch sắc giao long. Từng cái giao long không ngừng bị Diệp Hiên cho ăn hóa rồng đan, bắt đầu tiến hóa. Đương nhiên hóa rồng đan không có nghĩa là 100% liền có thể để cho cự giao tiến hóa thành công, ở giữa xuất hiện mấy cái cự giao tiến hóa thất bại. Trong đó có chút là không có chịu đựng được hóa rồng đan dược lực, đời này chỉ có thể là giao thân thể, không cách nào lại đến tiến thêm. Nhưng so với những này cự giao, có một đầu cự giao nhưng là để cho Diệp Hiên cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nó mắt thấy liền có thể chống được lôi kiếp, triệt để hóa rồng, nhưng mà sau cùng, nhưng là thất bại trong gắng sức, miễn cưỡng bị lôi đỉnh đánh chết. Còn lại cự giao cùng Diệp Hắc, Diệp Bạch đều toát ra sâu đậm bi thương. Ở trung hàng trăm hàng ngàn năm đồng bạn, lại một khi thân tử, dù là Diệp Hắc, Diệp Bạch đều đã hóa rồng thành công, trong lòng vẫn như cũ phi thường không dễ chịu. Bất quá cũng may rơi xuống cự giao, cũng liền một đầu mà thôi, còn dư lại mấy cái tuy nhiên tiến hóa thất bại, nhưng là không có lo lắng tính mạng. Đến lúc cuối cùng một đầu cự giao cũng thành công tiến hóa xong, đã là sáng sớm hôm sau. Lần này U Minh đầm một nhóm, Diệp Hiên hết thảy thành công để cho 9 cái cự giao tiến hóa thành giao long. Trung hợp là, cái này 9 cái thành công tiến hóa giao long, vừa vặn xuất hiện đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, hắc, 9 loại màu sắc. Diệp Thiếu mắt thấy đây hết thảy, đến cuối cùng, hắn đã bị khiếp sợ chết lặng. Bất quá làm Diệp Hiên cầm 9 cái giao long, toàn bộ triệu hoán đi ra lúc, hắn vẫn là không cầm được chấn động theo dâng lên. Bên trên bầu trời, 9 cái giao long khôi phục to lớn vô cùng thân hình, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, tản ra ánh sáng sáng chói. Bởi vì cái gọi là Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Làm Cửu Long lúc xuất hiện, tràn đầy dáng mây nhất thời mãnh liệt mà đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời bị các loại thải hà trong nháy mắt bao phủ, giữa tầng mây, 9 cái giao long vỗ lượn xoay quanh, thanh thế kinh người. Chương 472, Ngự Long mà đi. Tại tràn đầy dáng mây bên trong, từng trận tiếng long ngâm không ngừng vang lên, toàn bộ U Minh đầm trong vòng phương viên mấy trăm dặm đều là uy nghiêm, ngẩng cao giao long tiếng gầm gừ. Màu đen giao long Diệp Hắc theo tầng mây bên trong đáp xuống, trong nháy mắt, long đầu liền xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt. Diệp Hắc thân thể cực kỳ to lớn, long đầu tuy nhiên đã tới Diệp Hiên trước mặt, nhưng long vị vẫn còn tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện. "Lên đi." Diệp Hiên phất tay áo cất bước, đạp ở Diệp Hắc long đầu phía trên. Diệp Thiếu thấy thế, vội vàng đi theo. Hắn lơm lớm lo sợ đạp vào long đầu, trong lòng tràn đầy thật không thể tin. Không nghĩ tới hắn một ngày kia, vậy mà đứng ở long trên thân. Cái này nếu là đặt ở trước hôm nay, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. "Ngang." Diệp Hắc gầm thét một tiếng, lập tức thân hình xoay tròn, hướng về tầng mây xông thẳng tới. Đứng ở phía trên Diệp Thiếu, thân thể nhoáng một cái, kém chút không có đứng vững, cấp rất xuống. Hắn còn chưa kịp may mắn, liền nhìn thấy Diệp Hiên thẳng dáng người, mặc cho Diệp Hắc như thế nào vốn lượn xoay quanh, lắc cũng không có lay động thoáng một phát, trong lòng nhất thời tràn đầy kính nể. 9 cái giao long xuất hành, khí thế là bực nào kinh người. Lên đường đi qua, tràn đầy dáng mây cũng vì đó nhượng bộ lui binh, bên trên bầu trời càng là phong vân biến sắc, mặt trời chói chang vì đó ảm đạm. Giao long bay đến chỗ nào, cái chỗ kia trên không nhất thời trở nên trời đất mù mịt. Ngang, Xích Không Bực Vũ Tu nhóm đã sớm bị trên bầu trời thanh thế cấp khiếp sợ đến, từng cái ngước nhìn bầu trời, thân thể không cầm được run rẩy lên. Long, là long a. Trời ạ, ta chẳng lẽ hoa mắt, trên thế giới này thật có long tồn tại. Thật là đáng sợ, long quả nhiên là giữa thiên địa thần kỳ nhất một trong loại vật, khí thế kia, chỉ sợ liền hoàng giả đều chưa hẳn so ra mà vượt. Hoàng giả? Ngươi nghĩ quá đơn giản, đừng nói là chỉ là hoàng giả, chỉ sợ tôn giả đều chưa hẳn mới có thể có long khí thế. Chẳng lẽ các ngươi cũng không kỳ quái, làm sao bất thình lình liền xuất hiện 9 con rồng đây? Chúng ta phàm nhân, sao có thể tự mình đoán bừa thần thú? Thần long từ chỗ nào đến, muốn đi đâu, căn bản cũng không phải là chúng ta có tư cách hỏi tới. Một chút vũ tu chấn kinh sau khi, nhao nhao quỳ xuống đất mà bái, chiều bái lên bên trên bầu trời 9 cái giao long. Diệp Thiếu nhìn xem mặt đất quỳ rậm rạp chẳng chịt vũ tu nhóm, trong lòng đống nhiên hiện ra một tia cảm giác yêu việt đến. Các ngươi nhìn thấy hắc ca chúng nó, đều muốn hướng về chúng nó chiều bái, mà ta Diệp Thiếu, lại có thể cùng hắc ca chúng nó bình khởi bình tọa, trên lệch này cũng không phải một điểm nửa điểm a. Có mấy tên vương giả cùng hoàng giả, tựa hồ không tin trên đời thật còn có long, nhao nhao bay lên không. Nhưng khi bọn hắn khoảng cách hơi rút ngắn một chút lúc, 9 cái giao long tản mát ra khí tức khủng bố, kém chút liền trực tiếp đem bọn hắn miễn cưỡng cấp chấn áp xuống dưới. Những người này đều quá sợ hãi, thế mới biết, trên đời quả nhiên thật có long loại này thần thú. Mau nhìn, cái kia hắc long đầu, tựa hồ có hai người. Một tên vương giả quan sát cực kỳ cẩn thận, hắn rất nhanh liền phát hiện đứng ở Diệp Hắc đầu Diệp Hiên, Diệp Thiếu hai người. Âm thanh truyền ra, những người còn lại vội vàng hướng phía Diệp Hắc nhìn sang, thấy một lần phía dưới, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thực sự có nhân, đây rốt cuộc là người nào, thế mà có thể ngự long mà đi, đây cũng quá kinh khủng đi. Ta không phải trong mộng a. Ai có thể ngưu bức đến đem long xem như tọa kỵ? Chỉ sợ liền tôn giả đều làm không được. Chẳng lẽ là thánh giả? Có lẽ cũng chỉ có thánh giả mới có thể hàng phục thần long. Không, không phải thánh giả, cũng không phải tôn giả, thậm chí ngay cả hoàng giả đều không được xưng. Đứng ở trên thân rồng có một người ta biết, hắn là cô thiếu vương. Ngươi đùa gì thế, chỉ là vương giả cũng muốn ngự long mà đi. Còn cô thiếu vương, hắn tính là thứ gì? Chương 473, cút đi. Mấy tên hoàng giả căn bản không tin, cô thiếu vương cái gì, bọn hắn cũng đã được nghe nói, tại Xích Không Vực tuy nhiên rất có hùng danh, nhưng cùng bọn hắn so ra, nhưng là kém xa. Liên bọn hắn cấp bậc hoàng giả đại nhân vật, đối mặt thần long đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, kia cái gì cô thiếu vương dựa vào cái gì có thể đứng ở trên thân rồng? Nhất định hoang đường. Những người này tiếng nghị luận đều không trốn qua Diệp Thiếu lỗ tai, hắn nghe được về sau, trong lòng không cầm được đắc ý. Diệp Hiên nhàn nhạt phủi hắn một chút, khoe miệng khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Rất đắc ý thật sao? Diệp Thiếu nghe vậy, nhất thời lung túng, ngập ngừng nói, "Thánh tử, ta..." "Nhớ kỹ, thân phận của ngươi bây giờ không đồng dạng. Ngươi là bản thánh chủ nô bộc, địa vị của ngươi cũng không phải những người kia có thể so sánh được. Muốn đắc ý, liền quang minh chính đại ngay trước mặt bọn họ đi khoa trường một phen." Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vừa mới vang lên, Diệp Hắc thì đã gầm thét một tiếng, vũ động thân thể, hướng phía cái kia mấy tên hoàng giả cuộn sạch. Nhìn thấy Hắc Long của tới, cái kia mấy tên hoàng giả nhất thời giật mình mặt như màu đất, mất hồn mất vía. "Thật tốt, vì sao thần long hướng bọn họ vào tới, chẳng lẽ bọn hắn trong lúc vô tình đắc tội thần long hay sao?" Hắc Long đảo mắt mà tới, hướng phía bọn hắn gầm hét lên. Mấy tên hoàng giả nơm nớp lo sợ, thiếu chút nữa thì bị sợ từ không trung rơi xuống. Về phần những sinh tử cảnh đó vương giả, càng là liền tới gần cũng không dám. Ngay vào lúc này, Diệp Thiếu âm lanh âm thanh vang lên. "Thánh tử nhà ta xuất hành, các ngươi tùy ý nhìn trộm, phải bị tội gì?" Đám người nghe vậy, kinh hãi sau khi, chính là phát hiện, người nói chuyện, thật đúng là bọn hắn đều quen thuộc cô thiếu vương. "Lẽ lôi, cô thiếu vương, một mình ngươi nho nhỏ vương giả, như thế nào sẽ đứng tại thần long trên thân? Thánh tử, ở đâu ra thánh tử? Ngươi cô thiếu lúc nào thành thánh địa người? Cô thiếu, ngươi làm trò chống gì, tại bản hoàng bọn người trước mặt, sao dám như thế vô lễ?" Ngay trước mấy cái hoàng giả nhận ra cô thiếu vương về sau, trong nháy mắt giận tím mặt. Mấy cái này hoàng giả cũng là tại xích không được xưng vương xưng bá nhân vật, hôm nay lại bị hù mất hồn mất vía, bởi vậy khi bọn hắn biết rõ đây hết thảy cũng là cô thiếu vương làm ra, trong lòng tự nhiên là rất là phẫn nộ. Diệp Thiếu chưa đáp lời, Diệp Hiên âm thanh đã vang lên. "Bản thánh tử tại nô bộc, há lại các ngươi con kiến hôi có khả năng nghị luận?" Tiếng nói vừa ra, Diệp Hắc há mồm gào thét, tiếng long ngâm nhất thời hóa thành kinh thiên âm ba, hướng bốn phía khuyết tán ra. Trong chốc lát, ù ù tiếng sấm nương theo vang lên, bên trên bầu trời, mây đen trong nháy mắt bao phủ, một bộ mặt thế phủ xuống cảnh tượng. Cái kia mấy tên hoàng giả thấy thế, không khỏi trợn tròn mắt. Một người trong đó có chút cơ linh, vội vàng túi người xoay người, hướng phía Diệp Hiên cung kính thi lễ. "Thánh tử đại nhân chớ trách, thật sự là chúng ta không biết là thánh tử đại giá, cũng không biết cô thiếu vương điện hạ đã bị thánh tử đại nhân thu về môn hạ, mong rằng thánh tử tha thứ chúng ta." Thanh âm của hắn truyền ra, còn lại hoàng giả nhao nhao tỉnh ngộ, cả đám đều nơm nớp lo sợ hướng phía Diệp Hiên cung kính nhận lầm. Diệp Hiên mặt không thay đổi nhìn đám người một chút, chợt lạnh nhạt âm thanh vang lên. "Diệp Thiếu, mấy người kia xử trí như thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý." "Vâng, thánh tử." Diệp Thiếu cung kính đáp. Lập tức, hắn âm đức ánh mắt rơi vào cái kia mấy tên hoàng giả trên thân. "Các ngươi nhìn trộm thánh tử, lại xem thường bổn vương, vốn nên tội không thể tha thứ, nhưng niệm các ngươi không biết rõ tình hình, liền tạm thời bỏ qua cho các ngươi một mạng." "Cút đi." Cái kia mấy tên hoàng giả nghe vậy, không dám có bất kỳ phản bác, bảo sao làm vậy chạy trối chết. Chương 474, không người có thể cùng sánh vai. Nhìn xem không trung chạy trối chết mấy tên hoàng giả, Diệp Thiếu trong lòng sảng khoái tới cực điểm. Nếu là ở không có bị Diệp Hiên thu làm nô bộc thời điểm, hắn gặp gỡ những hoàng giả này, chạy trối chết muốn đổi thành hắn, nhưng bây giờ hắn lại có thể dựa vào Diệp Hiên tư thế, thoải mái nghiền ép cái kia mấy tên hoàng giả. Phía sau có chỗ dựa, chính là thoải mái a. Diệp Thiếu trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Giao Long tốc độ tương đương nhanh, rất nhanh liền vượt qua Xích Không vực, hướng phía Trung vực xuất phát. Xích Tiêu Thánh địa là bát đại trong thánh địa, ở vào Trung vực tít ngoài rìa một cái thánh địa. Làm cựu sắc Giao Long, giá lâm Xích Tiêu Thánh địa trên không thời điểm, toàn bộ Xích Tiêu Thánh địa nhất thời sôi trào. "Mau nhìn, bầu trời này có phải hay không có long?" "Ta đi, thật đúng là long." "Không phải nói long sớm đã tuyệt tích sao? Vì sao bây giờ còn có long xuất hiện? Những này long tại sao lại phi hành tại ta Xích Tiêu Thánh địa trên không? Không phải là ta Xích Tiêu Thánh địa, trời ban điểm lành hay sao? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, những này long rõ ràng chỉ là đi ngang qua." Một đám Xích Tiêu Thánh địa đệ tử nhao nhao kinh hô lên, hướng phía không trung chỉ trỏ. Do xét thánh địa tu di thánh tử, nhìn thấy chúng đệ tử từng cái hô to gọi nhỏ bộ dáng, nhất thời sắc mặt không đổi. "Các ngươi đều ở đây làm gì, từng cái không đi tu luyện, chen ở chỗ này muốn trộm lưỡi sao?" Thấy là thánh tử lên tiếng, chúng đệ tử không dám thất lễ, vội vàng trả lời: "Đại sư huynh, không phải là chúng ta lười biếng, thật sự là trời hiện ra dị tượng, trên trời xuất hiện long." "Long? Thật sự là nói năng bậy bạ." Tu Di thánh tử nghe vậy, tức giận không vui, nhưng vẫn là theo bản năng ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn lại. Thấy một lần phía dưới, Tu Di thánh tử biểu lộ trong nháy mắt đọc lại. Cái này sao có thể? Ngay tại Tu Di thánh tử chấn kinh thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, chuyển hướng không trung. "Cao nhân phương nào, giá lâm ta Xích Tiêu thánh địa. Bản tôn Tà Quang, chuyên tới để đón lấy." Cái thanh âm này vừa xuất hiện, bao quát Tu Di thánh tử ở bên trong, tất cả mọi người vì đó quá sợ hãi. Đường đường Xích Tiêu thánh địa thực quyền nhân vật, Tà Quang tôn giả, vừa nói lên như thế nhún nhường lời nói. Đúng lúc này, không trung truyền đến một tiếng lạnh nhạt tâm thanh. "Không cần, bản thánh tử chỉ là đi ngang qua mà thôi." "A." Tà Quang tôn giả phát ra một tiếng kinh nghi âm thanh, lập tức chậm rãi nói ra, "Nếu như thế, vậy xin tự tiện." Mặc dù đối phương nói mình là thánh tử, nhưng Tà Quang tôn giả lại như cũ không dám thất lễ, trong lời nói dùng tới một cái chữ mời. Dù sao đối phương thế nhưng là có thể ngự long mà đi nhân vật kinh khủng, ngay cả hắn người tôn giả này cũng vì đó chấn kinh vạn phần đây. "Cái gì? Là thánh tử? Rốt cuộc là cái nào thánh tử, thế mà có thể ngự long mà đi?" Tu Di thánh tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy kinh hãi đến trình độ tột đỉnh. Đồng dạng là thánh tử, hắn chỉ sợ liền long bóng dáng đều sờ không được, nhưng đối phương nhưng là đã có thể ngự long mà đi, trong lúc này chênh lệch là bực nào to lớn. Không đúng, thanh âm này tựa hồ có chút quen tai, hắn rốt cuộc là người nào? Tu Di Thánh Tử tâm niệm chớp động ở giữa, ẩn ẩn cảm thấy không trung âm thanh nghe có chút quen tai, nhưng nhất thời nhưng lại nhớ không nổi rốt cuộc là người nào. Yên lặng một lát sau, Tu Di Thánh Tử bỗng nhiên kinh hô. Ta nghĩ tới, hắn là Diệp Hiên. Hắn là Vô Niệm Thánh Địa Diệp Hiên. Âm thanh truyền ra, chúng đệ tử trong nháy mắt xôn xao. Một cái thon gầy bóng người, càng là đột ngột xuất hiện ở Tu Di Thánh Tử trước mặt. Ngươi nói vừa mới ngự long mà đi người là Diệp Hiên. Hồi tôn giả, ta cùng Diệp Hiên tại Châm Hoa bữa tiệc đã gặp mặt, thanh âm kia chính là Diệp Hiên. Tu Di Thánh Tử trên mặt kinh dị, gật đầu trả lời. Ta Quang tôn giả nghe vậy, rất lâu không nói. Một lúc lâu sau, hắn ngửa mặt lên trời thở dài, Diệp Hiên kẻ này, làm nhất phi trùng tiên, không người có thể cùng sánh vai. Chương 475, Thương Viêm tôn giả muốn đánh chủ ý xấu. Không chỉ là Xích Tiêu Thánh Địa, những thứ khác Thất Tinh Thánh Địa, Mộ Vân Thánh Địa, cùng 16 tông tử Viêm Tông, Lạc Hà Tông, thậm chí bốn trong cung Đại Nhật Cung, đều bị Diệp Hiên châu ngự Cửu Sắc Giao Long, cấp khiếp sợ đến. Cửu Sắc Giao Long mang theo không thể địch nổi tư thế, lên đường trùng trùng điệp điệp bay đi. Mỗi khi trải qua một cái thánh địa, tông môn đều đưa tới to lớn hoành động. Làm Cửu Sắc Giao Long giá lâm đến Đại Nhật Cung phía trên lúc, cơ hồ hơn phân nửa trung vực đều bị kinh động đến. Bầy rồng bên trong, thuộc về chính giữa màu đen giao long, xông lên trước, nó hai bên đều có bốn đầu màu sắc khác nhau giao long. Mỗi một con giao long đều mang cực kỳ uy nghiêm, trang nghiêm, khí tức thần thánh. Những cái kia nghe hỏi mà đến các đại thế lực người, nhìn thấy về sau, đều sâu đậm hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên cổ truyền thuyết, hôm nay rốt cuộc lấy thấy một lần. Bất quá ngoài ra bọn hắn khiếp sợ vẫn còn ở đằng sau, khi bọn hắn nhìn thấy màu đen giao long trên đứng yên hai người về sau, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đây không phải Diệp Hiên sao? Hắn thế mà có thể ngự long? Cái gì? Hắn chính là Diệp Hiên. Đã sớm nghe nói hắn thiên phú vô song, có thể xưng vạn cổ đệ nhất, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyện. Diệp Hiên lúc này mới bao lớn, lại có được ngự long khả năng, như thế thủ đoạn, quả nhiên là quỷ thần khó đoán. Thật là đáng sợ, hiện tại Diệp Hiên mới bất quá là sinh tử cảnh vương giả, nếu như chờ hắn đột phá đến hoàng giả, thậm chí tôn giả lúc, dưới gầm trời này, ngoại trừ thánh giả, ai còn có thể là hắn địch thủ. Tại chỗ đại đa số tôn giả đều ở đây gặp qua Diệp Hiên, bởi vậy chỉ thấy một lần phía dưới, liền đem Diệp Hiên nhận ra được. Bọn hắn chấn kinh sau khi, nhao nhao nghị luận. Trong đám người, Huyền Minh Thánh Địa Huyền Hạc tôn giả, sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Hiên a Diệp Hiên, của ngươi phát triển tốc độ quá nhanh, nhanh đến liền bản tôn đều muốn trở nên khiếp sợ. Như tại dạng này để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, chẳng phải là có một ngày, liền bản tôn đều áp chế không nổi ngươi. Không được, lúc trước nguyên bản định tại sau 3 tháng quyết đấu, bây giờ lúc này mới qua 10 ngày qua, Diệp Hiên liền làm ra lớn như vậy thanh thế, nếu thật đợi đến sau 3 tháng, vạn nhất liền người kia cũng không thắng nổi Diệp Hiên, vậy phải làm thế nào cho phải? Huyền Hạc tôn giả cảm thấy không ngừng tính toán, nhưng là càng nghĩ càng bực bội. Một mực nút trong đám người Thương Viêm tôn giả, cầm Huyền Hạc tôn giả thần sắc nhìn ở trong mắt, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức đống nhiên hiện ra thân hình. Huyền Hạc huynh. Nghe được có người gọi hắn, Huyền Hạc tôn giả ngẩng đầu lên, đã thấy là Thương Viêm tôn giả tại hướng hắn chào hỏi. Tại trải qua thí luyện sự kiện về sau, Huyền Minh Thánh Địa cùng Hoàng Cực Thánh Địa đi liền tương đối gần, dù sao hai nhà bọn họ, cùng Diệp Hiên cũng đều là có thù tại người, tự nhiên muốn hợp thành đoàn. Thương Viêm huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Huyền Hạc tôn giả cũng không là kẻ ngu dốt, hắn thấy một lần Thương Viêm tôn giả, liền biết rõ đối phương nhất định là hướng hắn mà đến. Huyền Hạc huynh, bản tôn nhớ kỹ ngươi cùng Diệp Hiên ở giữa còn có một trận đổ đấu, không biết Huyền Hạc huynh bây giờ nhưng có dự định? Thương Viêm tôn giả mỉm cười nói ra. Huyền Hạc tôn giả nghe vậy, hai mắt nhất thời một khi bày ra, tất nhiên Thương Viêm tôn giả đều hỏi ra nếu như vậy, nếu nói hắn không có một chút ý nghĩ đó mới là lạ. Mời Thương Viêm huynh chỉ giáo. Huyền Hạc tôn giả ôm quyền hỏi. Tháng 3 ước hẹn vốn cũng không công bằng, Diệp Hiên người này không tầm thường thiên tài, há có thể tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành tiếp? Không bằng Huyền Hạc huynh sẽ đi ngay bây giờ khiêu chiến, cầm thời gian đổi tại 3 ngày sau đó, dạng này chẳng phải là tốt hơn? Thương Viêm tôn giả thản nhiên nói. Huyền Hạc tôn giả vốn cho rằng Thương Viêm tôn giả sẽ có cái gì tốt phương pháp, nhưng lúc này nghe xong, cảm thấy nhất thời thất vọng. Chương 476, quyết đấu trước giờ. Huyền Hạc huynh, chớ có thất vọng. Có đôi khi, suy nghĩ quá nhiều, chưa hẳn có thể là chuyện tốt, đơn giản trực tiếp, ngược lại hiệu quả càng tốt hơn. Thương Viêm tôn giả mỉm cười, nói. Huyền Hạc tôn giả nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Thương Viêm tôn giả thấy thế, mở miệng lần nữa nói ra, Huyền Hạc huynh, ngươi nếu không tin, ngại gì đi thử một chút, bản tôn dám đánh cược, lấy Diệp Hiên ngạo khí, hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng ngươi cải biến quyết đấu thời gian. Không tệ, bản tôn thử một chút lại có làm sao? Huyền Hạc tôn giả trong lòng nhất thời chấn động, chợt hướng phía Thương Viêm tôn giả chắp tay, vừa xài bước ra, hướng phía Diệp Hiên mà đi. Mọi người ở đây, nhìn thấy Huyền Hạc tôn giả đống nhiên phủ không mà lên, nhao nhao kinh ngạc lên. Đây không phải Huyền Hạc sao? Hắn muốn làm gì? Huyền Hạc cùng Diệp Hiên thế nhưng là hơi có chút thù hận, chẳng lẽ hắn muốn thừa dịp Thanh Vân bọn người là không ở, ám toán Diệp Hiên hay sao? Lấy Huyền Hạc tính tình, hắn chỉ sợ thật đúng là làm ra được. Các ngươi a, suy nghĩ nhiều quá. Huyền Hạc không đốc, hắn mặc dù là tôn giả, nhưng Diệp Hiên bên cạnh thế nhưng là có 9 cái giao long, nhất là giữa hắc, bạch giao long, thực lực cơ hồ đã tiếp cận tôn giả, Huyền Hạc sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Đám người trong tiếng nghị luận, Huyền Hạc Tôn giả đã bay tới Diệp Hiên trước mặt, trầm giọng nói: "Diệp Hiên, ngươi còn nhớ đến, ngươi cùng ta Huyền Minh Thánh Địa, còn có một trận quyết đấu chưa hoàn thành." Diệp Hiên đứng chắp tay, nhàn nhạt phủi Huyền Hạc Tôn giả một chút: "Không tệ, bản thánh tử đương nhiên sẽ không quên. Chưa quên thì tốt nhất, bất quá bản tôn sợ ngươi đông chạy phía tây chạy, vạn nhất ngày nào đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chẳng phải là ảnh hưởng tới quyết đấu." Huyền Hạc Tôn giả cười lạnh một tiếng: "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt, hỏi: "Quyết đấu đổi tại 3 ngày sau, ngươi có dám tiếp hay không chịu?" Huyền Hạc Tôn giả sợ Diệp Hiên cự tuyệt, trong lời nói mang theo một tia khích tướng vị đạo. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ giọng nở nụ cười: "Ha ha, có gì không thể." "Tốt, vậy thì một lời đã định, 3 ngày sau, bản tôn mang theo khiêu chiến người, tự mình đến ngươi Vô Niệm Thánh Địa." Huyền Hạc Tôn giả nghe vậy, nhất thời vui mừng quá đỗi. "Lời nói xong đi, vậy thì tránh ra." Diệp Hiên lạnh nhạt nói một câu, chợt liền phất tay áo quay người, không để ý Huyền Hạc Tôn giả. Huyền Hạc Tôn giả mặc dù tức giận Diệp Hiên như thế chẳng tôn trọng chính mình, nhưng hắn cũng biết, giữa song phương cừu hận đã sâu, Diệp Hiên cũng không khả năng thật rất cung kính đối đãi mình. Bởi vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, chợt quay người mà đi. Diệp Hiên sau lưng Diệp Thiếu sớm đã ngây ngô nhìn. Trước mắt thế nhưng là đường đường Huyền Hạc Tôn giả, tại toàn bộ Trung Thiên vực đều có thể gọi là đại nhân vật cường giả khủng bố, nhưng Diệp Hiên lại dám như thế khinh thị đối phương. Với lại Huyền Hạc Tôn giả còn không có chút nào phát tác, chịu đựng tức giận, quay người đi, cái này không thể không nói, đã đổi mới Diệp Thiếu tam quan. Cựu sát giao long không thấy tại chỗ một đám tôn giả, tại bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ lạ âm thanh bên trong, tiếp tục tiến lên. Phi hành một lúc lâu sau, Vô Niệm Thánh chủ cuối cùng chính là đang nhìn. Diệp Hiên sau lưng Diệp Thiếu, tâm tình trong nháy mắt kích động. Hắn là Sích Không Được Tán tu xuất thân, cả đời này chưa bao giờ từng tiến vào thánh địa, nhưng mà bây giờ hắn lại có thể danh chính ngôn thuận bước vào trong thánh địa, cái này khiến hắn sao có thể không cảm thấy kích động vạn phần đây. "Thánh địa a, không nghĩ tới đời ta lại còn có đặt chân thánh địa một ngày." Diệp Thiếu trong lòng cảm khái mãi thôi, mỗi một tên tán tu trong lòng đều có một cái thánh địa mộng, vì có thể bái nhập thánh địa, dù là để bọn hắn trả bất cứ giá nào đều được. Hiện tại Diệp Thiếu cuối cùng thực hiện trong lòng mộng tưởng, tuy nhiên hắn chỉ là lấy Diệp Hiên nô bộc thân phận tiến vào thánh địa, nhưng so với ngàn vạn tán tu đến, hắn cảm thấy mình đã là may mắn tới cực điểm. Chương 477, tráng hai, đại sư huynh của ta, bệ nghệ thiên hạ. Làm Diệp Hiên lái chín cái giao long, hàng lâm tại Vô Niệm Thánh Địa trên không lúc, toàn bộ Vô Niệm Thánh Địa giống như đốt ra nước sôi, trong nháy mắt sôi trào lên. Là đại sư huynh. Đại sư huynh chính giá long mà đến, quá đẹp rồi. Đây quả thực chấn cổ thước kim hành động vĩ đại. Ta Vô Niệm Thánh Địa trong lịch sử, còn chưa bao giờ có cái nào thánh tử có thể như thế như bức. Chiếu ta nói, đại sư huynh chỉ sợ là vạn cổ đến nay, ta Vô Niệm Thánh Địa xuất hiện qua, mạnh nhất thánh tử. Đây còn phải nói, đại sư huynh nào chỉ là ta Vô Niệm Thánh Địa mạnh nhất thánh tử, hắn hoàn toàn được xưng tụng Trung Thiên vực từ trước tới nay, cường đại nhất thánh tử, chưa từng có sau này không còn nữa, không người có thể sánh vai. Thánh tử mạnh thì thánh địa mạnh. Thánh tử hùng với Trung Thiên vực thì thánh địa hùng với Trung Thiên vực. Tráng hai, đại sư huynh của ta, bệ nghệ thiên hạ. Vĩ đại thai, đại sư huynh của ta, độc tôn vạn cổ. Chúng đệ tử quần tình sục sôi, nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Làm đệ tử bên trong, có một người hô lên thánh tử mạnh thì thánh địa mạnh lời nói về sau, tất cả mọi người phụ họa. Đến cuối cùng, gần 10 vạn Vô Niệm Thánh Địa đệ tử phát ra tiếng gào kinh thiên động địa. Thánh tử mạnh thì thánh địa mạnh. Thánh tử hùng với Trung Thiên vực thì thánh địa hùng với Trung Thiên vực. Tráng hai, đại sư huynh của ta, bệ nghệ thiên hạ. Vĩ đại thai, đại sư huynh của ta, độc tôn vạn cổ. Tiếng gào kinh thiên động địa trong nháy mắt lan truyền ra ngoài, toàn bộ thánh địa đều cơ hồ vì đó lay động. Thanh Vân Tôn giả bọn người nghe hỏi chạy đến, nhìn thấy mỗi một cái thánh địa đệ tử, cơ hồ đều tại khàn giọng lực kiệt điên cuồng hét lên, trên mặt của mỗi người đều mang to lớn cuồng nhiệt thần sắc, trong lòng rung động, nhất định muốn đột phá chân trời. Trong tháp thí luyện, lúc trước muốn cùng Diệp Hiên cạnh tranh thánh tử vị Nghiêm Tuấn Kiệt bọn người, cũng đều nghe được chuyển tới âm thanh. Như thế tiếng gào kinh thiên động địa, dù là xa thí luyện tháp cấm chế, Nghiêm Tuấn Kiệt mấy người cũng đều nghe nhất thanh nhị sợ. Bọn hắn dưới khiếp sợ, nhao nhao phá cửa ra, hướng phía tiếng vang ra lao đi. Khi bọn hắn đuổi tới về sau, nhìn thấy hiện trường tràng diện trong nháy mắt sợ ngây người. Chỉ thấy, giữa không trung, chín cái màu sắc khác nhau giao long chính chậm rãi hạ xuống. Cầm đầu màu đen giao long phía trên, Diệp Hiên đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt. Cứ như vậy hờ hững nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người. Dù là các vị tôn giả, lúc này ở Diệp Hiên quang mang phía dưới cũng biến thành ảm đạm tối tăm. Làm Diệp Hiên thân ảnh càng ngày càng rõ rệt, đám người có thể rõ ràng thấy rõ dung mạo hắn lúc, tại chỗ các đệ tử nhất thời ầm ầm quỳ xuống, túi người mà bái. Toàn bộ hiện trường, sắp tới 10 vạn tên đệ tử, trong cùng một lúc, cơ hồ đều nhịp quỳ bái hành lễ, trang diện này là bực nào hùng vĩ. Gặp qua đại sư huynh, nguyện vọng đại sư huynh, sống lâu muôn tuổi, cùng trời không già. Âm thanh vang lên, giống như nộ lôi, ầm ầm nổ vang, tiếng chấn ngàn dặm. Cả mặt đất cũng vì đó nhẹ nhàng run rẩy lên. Khoan thai chạy tới Nghiêm Tuấn Kiệt bọn người, tại nhìn thấy cảnh tượng này về sau, đều đứng chết chân tại chỗ. Bên trong có một người, đông nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, "Diệp Hiên, chân thiên sinh thánh tử, ta Thạch Lập có tài đức gì, sao có thể cùng nhân vật bậc này tranh phong?" Tiếng nói vừa ra, Thạch Lập ầm ầm quỳ xuống, túi đầu mà bái. Một lát sau, lại có mấy người gào to một tiếng, "Diệp Hiên, chân chính tiên chi kiêu tử, ta phục rồi." Sau khi nói xong, mấy người tất cả đều chậm rãi quỳ xuống, bắt đầu hành lễ. Chỉ còn lại có Nghiêm Tuấn Kiệt một người hai mặt nhìn nhau. Nghiêm Tuấn Kiệt sắc mặt âm tình bất định, sau một lúc lâu, hắn cuối cùng cũng chậm chậm quỳ xuống. Đầy ngập không cam lòng, cuối cùng hóa thành hư không, biến thành yếu ớt thở dài. Cái gọi là thiên tiêu, không ngoài như vậy, ta Nghiêm Tuấn Kiệt, kém xa. Chương 478, chủ nhân, thật thần nhân vậy. Chạm sau lưng Diệp Hiên Diệp Cứu, hắn nhìn thấy toàn bộ thánh địa hơn 10 vạn đệ tử, ầm ầm quỳ xuống, hô to thánh tử sống lâu muôn tuổi, cùng trời không già lúc, nhất thời rung động toàn thân nổi da gà trong nháy mắt tuôn ra. Dưới gầm trời này, cũng chỉ có ta chủ nhân mới xứng đáng đãi ngộ như thế. Diệp Cứu trong lòng đối Diệp Hiên kính ngưỡng tỉnh, thản nhiên mà lên, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Sau một khắc, hắn cũng ầm ầm quỳ xuống. Chủ nhân, thật thần nhân vậy. Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt, vừa sải bước ra, cứ như vậy đạp không xuống. Theo bước tiến của hắn, bên trên bầu trời, hư vô mở mịt linh khí, nhất thời hiện ra từng đạo gợn sóng văn, không ngừng quyết tán. Liếc nhìn lại, Diệp Hiên giống như là đạp sóng mà đến. Chỉ bất quá, cái này sóng lớn, hoàn toàn là linh khí biến thành mà thôi. Thanh Vân Tôn giả bọn người, từng cái thấy hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng kinh hãi và phần. Diệp Hiên chiêu này, nhất định vượt quá Thanh Vân Tôn giả đám người tưởng tượng. Bọn hắn mặc dù tu vi muốn viễn siêu Diệp Hiên, nhưng cũng tự hỏi làm không được, giống Diệp Hiên rảnh rỗi như vậy đỉnh dạo chơi giống như, từ không trung chậm rãi xuống. Loại này phong khinh vân đạm khí chất, đó là phát ra từ trong xương, cũng không phải là nói ai muốn bắt trước, liền có thể học đến. Cho dù là bọn hắn dạng này tôn giả, muốn học Diệp Hiên dạng này, cũng bất quá là bắt trước bữa, học theo người chẳng thành mà thôi. Trong nháy mắt, Diệp Hiên thì đã từ không trung chậm rãi đi xuống, rơi vào mặt đất. Diệp Thiếu thấy thế, cũng bay hạ xuống. Trên bầu trời chín cái giao long, trường ngâm một tiếng về sau, đáp xuống, thân hình dần dần thu nhỏ. Đợi cho tiếp cận Diệp Hiên bên cạnh lúc, đã hóa thành tiểu mini tiểu giao long, xoay quanh tại Diệp Hiên bên người. Chín cái giao long, chín loại màu sắc, tại Diệp Hiên bên người, uốn lượn xoay quanh, mang theo từng đạo ánh sáng, cầm Diệp Hiên sấn thắc càng khí thế bất phàm, thần uy nghiêm nghị. Gặp qua vô song thánh tử. Thanh Vân Tôn giả bọn người, đè nén trong lòng rung động, tiến lên hướng phía Diệp Hiên thi lễ một cái. Bây giờ, Thanh Vân Tôn giả bọn người đối mặt Diệp Hiên, không dám chút nào chủ quan. Diệp Hiên uy vọng tăng lên về sau, tuyệt đối được gọi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hắn mới tiến vào thánh địa bao nhiêu ngày, liền thu hết thánh địa 10 vạn đệ tử tâm, đợi một thời gian, đừng nói là bọn hắn những tôn giả này, liền chỉ sợ liền thánh chủ đều muốn bị Diệp Hiên cướp đi sở hữu danh tiếng. Giống Diệp Hiên loại người này, không hề nghi ngờ, là trời sinh đế tôn, không ai có thể ngăn chặn hào quang của hắn. Dù là giống Minh Lạc Trần, Trương Bộ Nhai, Tiêu Diễm trở siêu cấp thiên tài, cùng Diệp Hiên so sánh, cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Chư vị tôn giả đa lễ. Diệp Hiên nhẹ nhàng nâng tay, lạnh nhạt nói ra: "Cảm ơn vô song thánh tử." Thanh Vân Tôn giả bọn người không dám thất lễ, nói lời cảm tạ về sau, mới chậm rãi ngồi thẳng lên. Giờ khắc này, Thanh Vân Tôn giả bọn người rất tự giác cầm vị trí của mình, đặt ở Diệp Hiên phía dưới. Chư vị sư đệ, sư muội cũng đứng lên đi. Diệp Hiên âm thanh vang lên về sau, tại chỗ hơn 10 vạn thánh địa đệ tử mới chậm rãi đứng lên. Nhưng bọn hắn đứng thẳng về sau, vẫn là túc thủ đến, thần sắc kính cẩn tới cực điểm. Diệp Hiên hướng phía đám người nhẹ gật đầu, chợt mở ra bước chân, chậm rãi mà đi. Diệp Thiếu thấy thế, vội vàng đi theo. Thanh Vân Tôn giả nhìn xem Diệp Hiên thân ảnh đi xa, cùng hắn bên người quanh quẩn chín cái giao long, trong lòng trở nên hoảng hốt. Thánh tử hắn thế mà thật bắt được giao long. Liên long, hắn đều có thể tìm tới, trên đời này còn có chuyện gì là hắn làm không được. Tuy nhiên Diệp Hiên đã rời đi, nhưng ở trận đám người, không dám chút nào sơ suất, thẳng đến chờ Diệp Hiên thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, bọn hắn mới khôi phục tới. Chương 479, không chọn vẹn hệ thống. Trở lại hiên viên sau điện, Diệp Hiên gọi Lý Yên Nhi, cầm Diệp Thiếu an bài thỏa đáng, chợt liền vào bên trong điện, đồng thời phân phó đám người không nên quấy nhiễu. Lần này U Minh đầm chuyến đi, tuy nhiên bất ngờ thu được 047 hào hệ thống toái phiến, nhưng cho tới bây giờ, Diệp Hiên vẫn như cũ còn không hiểu ra sao, cũng không rõ ràng 047 hào toái phiến rốt cuộc là dùng để làm gì. Nhất là, hệ thống này toái phiến còn trực tiếp đưa đến hệ thống thăng cấp một lần. Diệp Hiên lúc này đã không kịp chờ đợi muốn biết rõ ràng những thứ này. Hệ thống, đi ra. Chủ ký sinh, ngài khỏe. Thân cấp đại phản phái hệ thống, tận tụy vì ngài phục vụ. Hệ thống âm thanh tựa hồ xuất hiện chút ít biến hóa, trong ngôn ngữ càng thêm một tia không nói ra được ý vị. Nếu nói trước kia hệ thống âm thanh là lạnh như băng giọng điện tử, cái kia bây giờ hệ thống âm thanh nghe vào giống như là nhiều một chút cảm giác sắc thái ở bên trong. Diệp Hiên trong lòng biết có khác hẳn, trầm giọng hỏi: "Hệ thống, giải thích cho ta dưới sự toái phiến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Thường ngày Diệp Hiên nếu là gặp được người xuyên việt hoặc là người trọng sinh, hệ thống tuyệt đối sẽ nhắc nhở hắn, thiên mệnh chủ giác xuất hiện. Nhưng lần này, hệ thống nhưng là sách đều không nói một chút, thiên mệnh chủ giác bốn chữ. Xuất hiện loại tình huống này, bình thường chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là cái kia Thiên Cầm Vương, căn bản cũng không phải là thiên mệnh chủ giác, hoặc là chính là hệ thống là cố ý như thế. Nếu là loại tình huống thứ nhất, cái kia còn tốt. Nhưng nếu là loại thứ hai, cái kia chính là Diệp Hiên tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Bởi vì nếu là xuất hiện loại tình huống thứ hai, điều này nói rõ hệ thống có tự mình ý thức, đối với Diệp Hiên mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Diệp Hiên cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính mình trưởng không được đồ vật. May mắn hệ thống trả lời, để cho hắn yên tâm hạ xuống. Hồi chủ ký sinh, hệ thống toái phiến vì bản hệ thống xuyên toa chư thiên vạn giới lúc, rơi xuống bộ phận toái phiến. Lưu lạc bên ngoài hết thảy có 108 miếng hệ thống toái phiến, 047 hào chỉ là một trong số đó. Diệp Hiên nghe vậy, cảm thấy nhất thời khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới hệ thống xuyên toa chư thiên vạn giới lúc, thế mà rơi mất nhiều như vậy toái phiến bên ngoài. Đây chẳng phải là nói, hắn có cái hệ thống này là không hoàn chỉnh. Tựa hồ biết rõ Diệp Hiên suy nghĩ trong lòng, hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Chủ ký sinh bảng định là bản hệ thống trọng yếu nhất bộ vị, có được hệ thống chủ hệ thống, sở hữu cơ sở công năng đều có thể sử dụng, về phần cái khác đặc sắc công năng, phân biệt tại 108 miếng hệ thống bên trong mảnh vỡ. Chủ ký sinh chỉ cần tìm tới sở hữu toái phiến, liền có thể kích hoạt thần cấp đại phản phái hệ thống tất cả chức năng. Nghe được hệ thống, Diệp Hiên rơi vào trong trầm tư. Không có vượt quá Diệp Hiên dự kiến, hắn hiện tại bảng định cái hệ thống này, quả nhiên là không hoàn chỉnh. Chỉ bất quá vẹn vẹn cái này không chọn vẹn hệ thống, liền đã cường đại như thế, Diệp Hiên vô pháp tưởng tượng hoàn chỉnh hệ thống, đến cùng nghịch thiên đến loại trình độ nào. Chủ ký sinh không cần có bất kỳ lo nghĩ, bản hệ thống chính là chủ ký sinh sáng tạo, là chư thiên vạn giới cường đại nhất hệ thống. Là ta chế tạo ra. Diệp Hiên nghe vậy, kinh ngạc không thôi. Hắn tiếp trước bất quá là một phát nhai viết lách thôi, nào có cái gì năng lực đi sáng tạo hệ thống. Chủ ký sinh còn nhớ đến, trước khi trùng sinh cho ý nghĩ một bản. Nghe được cái này âm thanh, Diệp Hiên trong đầu nhất thời xẹt qua một đạo tia màu xanh từ tinh không. Thì ra là thế. Tại trước khi trùng sinh, Diệp Hiên từng lòng tin 10 phần cấu tư một bản, bên trong hệ thống, thiết định như bước tới cực điểm. Như thế nói đến, cái này cái gọi là thần cấp đại phản phái hệ thống, chính là hắn bên trong thiết định hệ thống. Chương 480, tiền căn hậu quả. Nguyên lai ngươi là ta bên trong chế tạo ra hệ thống. Diệp Hiên cảm thấy giật mình, trong lúc vô tình, đối với đại phản phái hệ thống, nhiều hơn một phần thân cận, dù sao đây chính là đích thân hắn chế tạo ra hệ thống. Đúng vậy, chủ ký sinh. Chủ ký sinh kiếp trước bởi vì mệt nhọc quá độ, mệt nhọc đột từ lúc, trong đầu ý nghĩ, tạo thành mãnh liệt ý niệm, từ đó đã sáng tạo ra bản hệ thống. Chỉ bất quá, bản hệ thống tại xuyên toa chư thiên vạn giới lúc, chịu đến thiên đạo lôi phạt, rơi mất 108 miếng toái phiến. Về sau bản hệ thống bởi vì năng lượng ít hơn, không thể không hạ cánh khẩn cấp với bản bị diện, để cho chủ ký sinh trọng sinh với cùng chủ ký sinh cùng tên Diệp Hiên trên thân. Nghe xong hệ thống giải thích, Diệp Hiên trong lòng triệt để giải khai một chút bí ẩn. Trên thực tế, hắn vẫn luôn thật tò mò, chính mình tại sao lại trọng sinh với cái này xa lạ vị diện bên trong. Nguyên lai hết thảy đều là hệ thống công lao. Hắn kiếp trước đột tử về sau, hoán niệm mãnh liệt, linh hồn không tiêu tan, như vậy đã sáng tạo ra hệ thống, mà hệ thống lại nương tựa theo cường đại năng lượng, mang theo linh hồn của hắn, xuyên toa đến chư thiên vạn giới. Chỉ bất quá, bởi vì hệ thống bị thiên đạo lôi phạt, mới không thể không dừng lại ở cái này lạ lẫm vị diện bên trong. Nếu là không có hệ thống, chỉ sợ hắn sớm đã không tồn tại nhân thế. Vậy cái này vị diện Diệp Hiên đâu? Hắn lại thế nào bất thình lình bỏ mình? Diệp Hiên nguyên thân, ấn đạo lý hẳn là tại 3 năm sau mới có thể chết vào tiêu diệm giới kiếm, nhưng bây giờ, nhưng là vô hình trước giờ 3 năm tử vong, Diệp Hiên cảm thấy, cái này hoặc giả cùng hệ thống thoát không được quan hệ. Quả nhiên, hệ thống giống như là tạp đốn sau một chút, mới tiếp tục vang lên. Hồi chủ ký sinh, ban đầu Diệp Hiên là bị bản hệ thống mạt sát. Chủ ký sinh tình huống lúc đó nguy cấp, nếu không kịp thời phụ thể trọng sinh, linh hồn sẽ có tan thành mây khói khả năng. Lại thêm bản hệ thống lúc ấy năng lượng tiêu hao quá lớn, vô pháp tiếp tục xuyên toa chư thiên vạn giới. Bởi vậy, mới không thể không cầm ban đầu Diệp Hiên cấp mạt sát, để cho chủ ký sinh trọng sinh. Sau khi thăng cấp hệ thống, rõ ràng có một tia loài người tâm tình biểu hiện, nó nói đến phần sau, âm thanh không tự chủ thấp xuống, tựa như là sợ Diệp Hiên trách cứ tựa như. Diệp Hiên yên lặng nửa ngày đợi, bất thình lình nhẹ giọng nở nụ cười. Không phải liền là giết người à, giết tốt. Nếu không phải ngươi coi cơ quyết đoán, chỉ sợ bây giờ ta sớm đã không ở nhân thế. Hệ thống nghe được Diệp Hiên, tâm tình tựa hồ trong nháy mắt chuyển tốt. Nó hiến bảo tựa như nói ra, chủ ký sinh, hiện tại bản hệ thống bổ túc 047 hào toái phiến, đã kích hoạt lên cường hóa công năng, chủ ký sinh muốn hay không nếm thử một chút. Cường hóa công năng. Diệp Hiên nghe vậy sửng sở, chợt hỏi, có phải hay không cùng loại với trong game online cường hóa một dạng? Chủ ký sinh thật sự là thông minh. Hệ thống tán dương một tiếng. Diệp Hiên lúc này không nói thêm gì nữa, cầm thần niệm tiến vào hệ thống không gian, nếm thử lên cường hóa công năng đến. Cường hóa giao diện cùng Diệp Hiên kiếp trước chơi những cái kia vong du, không có bao nhiêu khác nhau. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, tùy ý theo trong hệ thống, đổi một đóa huyền hoàn viêm, bỏ vào cường hóa lan. Cường hóa. Diệp Hiên trong lòng mặc niệm một tiếng về sau, trong đầu hắn nhất thời xuất hiện một thanh to lớn cái búa, chậm rãi từ phía trên rơi đập. Cong. Thanh thúy tiếng đánh vang lên về sau, thiết chủ y ầm ầm rơi vào huyền huyễn viêm phía trên. Diệp Hiên không kịp nổ nước bọt thiết chủ y đện ở trên ngọn lửa, tại sao lại phát ra tiếng kim thiết chạm nhau, liền đã bị trước mắt thấy cảnh tượng kinh động. Lúc này huyền hoàn viêm, màu sắc trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, trong ngọn lửa tản ra khí tức nóng bỏng, cũng so với nguyên bản khủng bố hơn nhiều gấp 10. Chẳng lẽ cường hóa thành công? Diệp Hiên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó liền cầm thần niệm chuyển qua huyền hoàng viêm phía trên, một cái tin tức trong nháy mắt chuyển vào trong đầu hắn. Thiên địa huyền hoàng viêm cường hóa đồ vật, uy lực so với huyền hoàng viêm đề cao gấp 10 lần, tự mang tối luyện hiệu quả, có thể tôi trừ đế cấp trở xuống, tùy ý vật phẩm tạp chất. Chương 481, thực lực đều có tăng lên. Cái này cường hóa công năng quả nhiên không sai. Diệp Hiên nhìn thấy thiên địa huyền hoàng viêm thuộc tính về sau, trong lòng thầm khen một tiếng. Bất quá cường hóa công năng tuy nhiên rất cường đại, nhưng tốn hao một cái giá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Vừa mới chỉ bất quá một cái bữa, liền tiêu hao Diệp Hiên sắp tới 10 vạn nhân vật phản diện giá trị, có thể nói một truy vạn kim cũng không chỉ. Thôi, về sau nghiên cứu lại cường hóa công năng đi, nếu không ta nhân vật phản diện giá trị có thể chịu không được dày vò. Diệp Hiên lắc đầu, thối lui ra khỏi hệ thống không gian. Vừa mới cái kia một cái búa là thành công, nhưng nếu là thất bại, thì tương đương với lãng phí một cách vô ích 10 vạn nhân vật phản diện giá trị. Diệp Hiên bây giờ có nhân vật phản diện giá trị, cũng bất quá hơn 100 vạn, hiện tại có thể chịu không được cường hóa tiêu hao. Hệ thống mảnh vụn sự tình, cuối cùng giải khai Diệp Hiên trong lòng nghi hoặc, hiện tại lại nhiều thu được một cái công năng, để cho Diệp Hiên cảm thấy có chút mừng rỡ. Hắn suy nghĩ một chút, liền gọi đến đám người. Diệp Thiếu mặc dù chỉ là hắn vừa mới thu về môn hạ vũ tu, với lại thiên phú cũng không phải nghĩ đến xuất chúng, tại hệ thống màn hình bên trong, chỉ là biểu hiện Samsung nữa. Nhưng dù sao Diệp Thiếu bây giờ, cũng là Diệp Hiên danh hạ nô bộc, Diệp Hiên tự nhiên cũng không biết bạc đãi hắn. Cầm Diệp Thiếu giới thiệu cho đám người về sau, lại ban thưởng hắn một cái bổ thiên đan, Diệp Hiên liền để cho hắn tự hành đi tu luyện. Chờ đợi Diệp Thiếu sau khi đi, Diệp Hiên ánh mắt rơi vào trên thân mọi người. Mặc dù tài bất quá mấy ngày ngắn ngủi không gặp, nhưng Diệp Hiên phát hiện trong mọi người, đã có người đột phá danh giới, còn giữ lại cũng cơ hồ đến bình cảnh, sẽ gần như làn danh đột phá. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, các ngươi hai cái không có để cho bản thánh tử thất vọng, rất tốt. Trong mọi người, thiên phú tốt nhất thuộc về Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người, trong đó Diệp Đạm Phong trước đây không lâu mới vừa tiến vào Hích Cung cảnh, tự nhiên không có nhanh như vậy, lại lần nữa đột phá. Nhưng Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, nhưng là đã đột phá đến Nguyên Đan hậu kỳ. Khi tiến vào Trung Thiên vực trước, hai người chỉ có Nguyên Đan sơ kỳ, nhưng bây giờ cũng đã là Nguyên Đan hậu kỳ, lúc này mới chỉ là tới ngắn ngủi hơn 20 ngày mà thôi. Liền một tháng cũng chưa tới, bọn hắn ngay cả phá hai cái danh giới, như thế tốc độ đột phá, coi như so với Diệp Hiên đến, cũng kém không có bao nhiêu. Bất quá Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành cũng là cựu sắc thiên tài, bọn hắn đột phá tốc độ tuy nhiên quyết trường, nhưng ngược lại cũng không phải là không thể để cho người ta tiếp nhận. Lược qua Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành về sau, Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Nghe Thường Nhi trên thân. Người đi vào Hích Cung rồi. Diệp Hiên đi U Minh Đầm trước đó, Nghe Thường Nhi vẫn còn ở Nguyên Đan đỉnh phòng, nhưng bây giờ dĩ nhiên đã tiến nhập Hích Cung cảnh. Nghe Thường Nhi nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp. Ta tại ba ngày trước đột phá đến Lịch Cung cảnh, lúc ấy thiên hàng tám chủng loại thần vân cũng coi là nho nhỏ dạng dỡ một cái. Bởi vì Diệp Hiên xuất hiện, trực tiếp dẫn đến cựu sắc thiên tài đều xuất hiện mấy cái, bởi vậy tám chủng loại thiên tài tự nhiên đã không dẫn nổi quá lớn manh động. Với lại Thanh Vân tôn giả bọn người đã sớm biết Nghe Thường Nhi thiên phú, khuyết thiếu kinh hỉ cảm giác phía dưới, phản ứng đương nhiên sẽ không thái quá mãnh liệt. Không sai. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, ánh mắt quét hướng về những người khác. Hàn Hạo đã là Nguyên Đan đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá Lịch Cung. Còn dư lại Liêu Vĩnh bọn người trên cơ bản danh giới đều có tăng lên. Về phần Diệp Hiên hai đại thị nữ, Diệp Dung Nguyệt cùng Lý Yên Nhi, hai người bọn họ cũng không kém. Lý Yên Nhi bây giờ cũng đến Nguyên Đan đỉnh phong, so với Hàn Hạo cũng không kém. Mà Diệp Dung Nguyệt thì là khoa trương nhất, cảnh giới của nàng lên đường theo chân linh sơ kỳ, đột phá đến chân linh đỉnh phong. Đương nhiên Diệp Dung Nguyệt danh giới quá thấp, thiên phú lại bị Diệp Hiên tăng lên khá cao, như thế tốc độ đột phá cũng là đơn thuần bình thường. Chương 482, Thánh chủ cho gọi. Tuy nói thực lực các ngươi tăng lên tốc độ đều không chậm, nhưng vẫn như cũ còn chưa đủ. Bản thánh tử có dự cảm, lập tức đại thời đại sẽ rơi xuống, đến lúc đó, cái này trung thiên vực có lẽ sẽ trở thành bốn chiến chỗ. Thiên tiêu không ngừng hiện lên, ai có thể cười nói sau cùng, mới thật sự là người thắng. Bản thánh tử không hy vọng nhìn thấy, ngày sau chờ bản thánh tử áp đảo trên 9 tầng trời lúc, bên cạnh cũng đã không có các ngươi. Diệp Hiên nhìn chung quanh đám người, thản nhiên nói. Đám người nghe vậy, cảm thấy sợ hãi cả kinh. Diệp Hiên nhịp bước tiến tới quá nhanh, bọn hắn nhất định phải cắn răng, liều mạng chạy về phía trước, mới có thể miễn cưỡng đi theo sau lưng Diệp Hiên, không lạc đơn vị. Một khi bọn hắn có chỗ lười biếng, hoặc là tại đại thời đại bên trong hoàn toàn chết đi, hoặc là chính là may mắn bảo vệ một cái mạng, nhưng lại đã theo không kịp Diệp Hiên bước chân, bị triệt để đào thải. Chúng ta cần tuân thánh tử chi lệnh. Đám người ôm quyền ầm ầm đồng ý. Diệp Hiên tiền đồ rộng lớn, bọn hắn ai cũng không nguyện ý chính mình sau cùng trở thành tụt hậu người. Muốn nói trong mọi người, nhất không dùng lo lắng cho mình tiền đồ, thuộc về Diệp Đạm Phong, Diệp Dung Nguyệt hai người. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người bọn họ đều rất không chịu thua kém. Diệp Đạm Phong từ không cần phải nói, hắn là Diệp Hiên thủ hạ đệ nhất cường giả. Tuy nhiên chỉ có Ích Cung cảnh tu vi, nhưng coi như đối đầu sinh tử cảnh vương giả, đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Diệp Dung Nguyệt tu vi ngược lại là trong mọi người thấp nhất một cái, bất quá nàng bây giờ cũng đã đón đầu chạy tới, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể vượt qua ở đây đại đa số người. Còn có, ba ngày sau, Huyền Minh Thánh địa Huyền Hạc sẽ mang người tới khiêu chiến bản thánh tử. Diệp Hiên âm thanh vừa mới rơi xuống, Diệp Dung Nguyệt thì đã tức giận bất bình kêu. Thiếu gia, không phải đã nói khiêu chiến định tại sau 3 tháng à, làm sao bất thình lình đổi đến 3 ngày sau đó rồi? Huyền Hạc sợ. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Đối với khiêu chiến, hắn cũng không quá mức để ở trong lòng. Tuy nói Diệp Hiên cũng biết, Huyền Hạc lần này mang đến thiên tài, khẳng định không thể coi thường, nhưng hắn lại như thế nào cùng e ngại những thứ này. Nghe được Diệp Hiên tự tin như vậy lời nói, đám người liền không cần phải nhiều lời nữa. Trên thực tế, trong lòng bọn họ đối Diệp Hiên cũng tràn đầy tự tin, bây giờ phóng nhãn toàn bộ Trung Thiên vực, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, ai còn là Diệp Hiên đối thủ? Không thấy được liền lúc trước danh xưng Trung Thiên vực đệ nhất thiên tài Minh Lạc Trần, đều bại hoàn toàn cho Diệp Hiên. Sau đó, Diệp Hiên tiếp tục hỏi thăm chút ít về vật, liền để cho đám người tản. Làm xong những này, Diệp Hiên lại tự mình cấp Diệp Hắc chờ 9 cái giao long, an bài sống ở chỗ, lúc này mới rống hạ xuống. Nhưng ngay sau đó, liền lại có đệ tử đến đây thông báo, nói thánh chủ cho mời. Vô Niệm Thánh Chủ một mực đang bế quan bên trong, bây giờ cuối cùng kết thúc bế quan, lập tức không kịp chờ đợi triệu kiến lên Diệp Hiên tới. Đối mặt Thánh Chủ cho gọi, Diệp Hiên tự nhiên cũng không biết tự cao tự đại. Thân hình hắn khẽ động, thì đã biến mất tại Hiên Viên Điện. Sau một khắc, khi hắn lúc xuất hiện, đã xuất hiện tại Vô Niệm trong Thánh Điện. Trong Thánh Điện, ngoại trừ Vô Niệm Thánh Chủ ở ngoài, Thanh Vân Tôn giả mấy người cũng đều tề tụ một phòng. Bọn hắn khi nhìn đến Diệp Hiên về sau, trên mặt đều lộ ra một tia mừng rỡ. Diệp Hiên, ngươi tới rồi. Vô Niệm Thánh Chủ âm thanh vang lên. Diệp Hiên gặp qua Thánh Chủ. Diệp Hiên nghe vậy, khẽ bước cằm, lập tức xoay người hướng phía Vô Niệm Thánh Chủ thi lễ một cái. Ngồi đi. Vô Niệm Thánh Chủ vẻ mặt ôn hòa hướng phía bên trên không vị chỉ, hiển nhiên hắn đối Diệp Hiên cũng là có chút yêu thích. Thánh Chủ cho gọi, không biết cần làm chuyện gì. Diệp Hiên sau khi ngồi xuống, mở miệng hỏi. Thanh Vân, ngươi tới nói. Vô Niệm Thánh Chủ không có trực tiếp trả lời, hướng phía Thanh Vân Tôn giả báo cho biết thoáng một phát. Vâng, Thánh Chủ. Thanh Vân Tôn giả nghe vậy, đứng người lên, sắc mặt hơi ngưng trọng, âm thanh chậm rãi vang lên. Thánh tử, ngươi cũng đã biết một nước bốn cung tám thánh địa 16 tông môn thuyết pháp. Chương 483, Quá Hư Giáo Dư Nghiệt. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, biểu thị biết rõ. Trên thực tế, cái bài danh này cũng không toàn bộ, nhất quốc chi hậu, vẫn phải tăng thêm nhị giáo, bốn cung về sau, còn có 6 học phủ. Một nước nhị giáo, bốn cung lục phủ, tám thánh địa 16 tông môn. Đây mới thực sự là bao hàm trung thiên vực sở hữu đại thế lực bài danh. Chỉ bất quá, tại hơn một vạn năm trước, nhị giáo lúc ấy làm xuống một kiện thiên hạ đều căm ghét sự tình, đến mức bị trung thiên vực tất cả thế lực vây quét, cuối cùng nhị giáo cơ hồ thương vong hầu như không còn, hoàn toàn biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Về phần 6 học phủ, chính là bởi vì thánh địa quật khởi, này lên kia xuống phía dưới, mới dần dần xuống dốc, bị 8 thánh địa thay thế. Diệp Hiên lặng lặng nghe Thanh Vân Tôn giả, biết rõ phía sau hắn khẳng định còn có lời muốn nói, nếu không luôn không khả năng gọi mình tới, nghe hắn kéo trung thiên vực lịch sử. Quả nhiên, Thanh Vân Tôn giả lại nói tiếp. Vốn là tất cả mọi người coi là nhị giáo cùng 6 học phủ thế lực đã tan thành mây khói, nhưng ngay tại mấy ngày trước, Tuyệt Tình Cung đệ tử phát hiện hư hư thực thực nhị giáo yêu nhân ẩn hiện tại Tuyệt Tình Cung. Tin tức này truyền ra về sau, Đại Ninh Hoàng liền phái ra hắn thuộc hạ Cẩm Long Mật Điệp, tiến đến dò xét. Cái này không tra không biết, tra một cái phía dưới, kết quả lại là làm cho người chấn kinh. Nhị giáo dư nghiệt, bây giờ lại bắt đầu cho tàn lại cháy, ngay cả 6 học phủ tàn dư thế lực, bây giờ đều đã bị nhị giáo chiếm đoạt. Những này yêu nghiệt trong bóng tối đã hội tụ một cỗ khổng lồ thế lực, theo Đại Ninh Hoàng nói, tuy nhiên nhị giáo còn không từng khôi phục lại năm đó đỉnh phong thực lực, nhưng hợp lại, chí ít đã không kém cỏi bốn cùng một trong. Diệp Hiên nghe đến đó, cảm thấy giật mình. Trung thiên vực các đại thế lực, vô pháp chính là sợ năm đó nhị giáo, một lần nữa quật khởi, ảnh hưởng đến bây giờ các đại thế lực địa vị mà thôi. Bất quá, Diệp Hiên cũng mặc kệ những này, hắn cũng không quan tâm năm đó nhị giáo, rốt cuộc có phải hay không thật thiên hạ đều căm ghét. Lập trường khác biệt, suy tính tự nhiên cũng không biết giống nhau. Nói không chừng, tại nhị giáo trong mắt, thiên hạ đều căm ghét, vô ác không tha có lẽ sẽ là trung thiên vực bây giờ các đại thế lực đây. Bây giờ Diệp Hiên là Vô Niệm Thánh Địa đệ tử, hắn suy tính sẽ chỉ là Vô Niệm Thánh Địa cùng mình lợi ích, về phần những thứ khác, hắn nhưng không có phần kia lòng dạ thanh thản để ý. Tôn giả, cái kia nhị giáo là cái nào hai cái giáo phái? Diệp Hiên suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Cái gọi là nhị giáo, tự nhiên là truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ Quá Hư giáo, cùng trung cổ thời kỳ quật khởi Huyễn Hải giáo. Bất quá, Huyễn Hải giáo nội tình không có Quá Hư giáo thâm hậu, và năm trước biến cố về sau, cơ bản thuộc về sụp đổ trạng thái. Lần này phát hiện nhị giáo dư nghiệt, cũng nhiều hơn là Quá Hư giáo đệ tử. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, hỏi, tôn giả tất nhiên nhắc tới chuyện này, chắc là các đại thế lực đều có chỗ hành động. Không sai. Nhị giáo dư nghiệt, nguy hại quá lớn, không thể bỏ qua. Bởi vậy Đại Ninh Hoàng hiệu triệu các đại thế lực, các phái tinh nhuệ đệ tử, cộng đồng tiến đến tiêu diệt nhị giáo dư nghiệt. Ngươi là thánh địa thánh tử, lần này hành động là bởi ngươi dẫn đội tiến về. Nói đến đây, Thanh Vân tôn giả mới rốt cục đem triệu Diệp Hiên tới trước nguyên do nói ra. Diệp Hiên lo nghĩ, hỏi, thời gian định tại khi nào? Sau 10 ngày. Thanh Vân tôn giả trả lời. Nghe được là 10 ngày sau, Diệp Hiên nhất thời không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Lúc này, Vô Niệm Thánh Chủ ở giữa Thanh Vân Tôn giả đã nói xong chính sự, liền mở miệng nói ra. Diệp Hiên, nghe nói ngươi 3 ngày sau muốn cùng Huyền Minh Thánh Địa Thiên Tài quyết đấu, thế nào, có chắc chắn hay không? Chương 484, quyết đấu trước giờ. Thánh Chủ yên tâm, trận chiến này Diệp Hiên tất thắng. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, trả lời. Gặp Diệp Hiên như thế lòng tin 10 phần, Vô Niệm Thánh Chủ hài lòng gật đầu một cái. Làm Thánh Địa Thánh Tử, nếu là liền điểm ấy tự tin đều không có, làm sao có thể trở thành Thủ Tịch Đại đệ tử? Đám người trong lòng làm gương mẫu. Trên một điểm này, Diệp Hiên không thể nghi ngờ là tương đối hoàn mỹ. Vô Niệm Thánh Chủ mặc dù chỉ là lần thứ nhất cùng Diệp Hiên gặp mặt, nhưng đối với Diệp Hiên sự tích, nhưng là hiểu khá rõ, bởi vậy khi nhìn đến Diệp Hiên tự tin như vậy bộ dáng về sau, cảm thấy càng hài lòng. Hàn huyên một lát sau, Diệp Hiên liền cáo từ rời khỏi. Cùng lúc đó, Diệp Hiên cùng Huyền Minh Thánh Địa quyết đấu sớm tiến hành, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thánh địa. Vô số đệ tử đều tin tâm tràn đầy bắt đầu chờ mong lên trận này quyết đấu đến. Ai cũng không tin, Diệp Hiên sẽ bị thua một trận chiến này. Quân không thấy liền Tuyệt Tình Cung thiếu chủ Minh Lạc Trần đều đã bại hoàn toàn cấp Diệp Hiên, không phải đề cập đến nói chuyện chỉ là Huyền Minh Thánh Địa người. 3 ngày sau đó, tại chỗ có người chờ đợi bên trong, trận này vạn chúng chúc mục quyết đấu cuối cùng lại tới. Vô Niệm Thánh Địa các đệ tử sớm đã tụ tập đang đối với dịch đài bốn phía chờ đợi dâng lên. Tuy nhiên Diệp Hiên lúc này chưa xuất hiện, nhưng chúng đệ tử cảm thấy nhưng là không có chút nào nôn nóng. Hôm nay chủ giác, không thể nghi ngờ chỉ có Diệp Hiên một người, làm nhân vật chính, lại có thể nào không áp trục đăng chẳng đâu. Cho nên chúng đệ tử đều rất kiên nhẫn, sắc mặt vô cùng dễ dàng. Lúc này, bên trên bầu trời, bất thình lình truyền đến một tiếng nhọn tiếng xé gió. Chân trời một đạo màu vàng kim quang mang, từ xa mà đến gần, trong nháy mắt đánh tới. Đợi đến kim sắc quang mang dừng lại ở đánh cờ trên đài phương lúc, một bóng người ngút trời mà giảm, lập tức rơi trên mặt đất, chậm rãi đi tới. Chúng đệ tử vốn cho rằng là Huyền Minh Thánh Địa khiêu chiến người, nhưng lúc này thấy một lần, mới phát hiện không phải. Đây không phải Trương Bộ Nhai sao? Hắn sao lại tới đây? Nghe nói tại Châm Hoa bữa tiệc, Trương Bộ Nhai từng thua ở đại sư Minh Tây, hắn hôm nay tới, không phải là muốn nhìn vở kịch hay hay sao? Ha ha, còn xem kịch vui. Ta nhìn hắn Trương Bộ Nhai, tính toán muốn đánh sai rồi, đại sư Minh làm sao có khả năng sẽ thua bởi Huyền Minh Thánh Địa cặn bã? Chính là a, đại sư Minh bất kể là thiên phú, tính cách, khí độ, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thể sánh vai, ta căn bản là không tưởng tượng ra được, còn có người nào tư cách cùng hắn so sánh. Trương Bộ Nhai đối với Vô Niệm Thánh Địa chúng đệ tử, phảng phất giống như không nghe thấy, một mình hắn im lặng không lên tiếng, tìm được khối đất trống, chợt khoanh chân ngồi xuống. Trương Bộ Nhai sau khi xuất hiện, lần lượt lại có người đến đây. Những người này không có chỗ nào mà không phải là 16 tông hoặc 8 trong thánh địa có tên có tuổi thiên tài. Giống Phong Tháng 7, Lê Hân bọn người đều ở trong đó. Sau một lát, không trung đỉnh đầu thanh sắc kiệu nhỏ, đột nhiên phủ không mà đến. Cái kia thanh sắc kiệu nhỏ đến đám người trên không lúc, bất thình lình nổ một cái, tứ tán nổ ra. Nhưng làm cho người kỳ quái chính là, cái kiệu sau khi nổ tung, những cái kia toái phiến cũng không bốn phía nhảy tung, ngược lại trên không trung dần dần hình thành một đạo bậc thang, từ trên trời giáng xuống. Xanh ra trời, mây trắng, thanh sắc bậc thang, hình ảnh không có chút nào bất luận cái gì đột ngột cảm giác, phảng phất tòa này bậc thang vốn là hẳn là xuất hiện ở nơi này tựa như. Trên bậc thang, một bóng người chậm rãi hiện ra. Người này da thịt trắng nõn, giống như dương chi ngọc, hai tròng mắt linh động, dung nhan tuấn mỹ, trên người mặc một bộ thanh sắc cẩm bào, bên hông cắm nghiêng một cây tiêu ngọc, cứ như vậy chậm rãi xuống. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài của hắn tùy ý phấn khởi, lại thêm bên khóe miệng như có như không nụ cười, đem hắn cả người sấn thác yêu dị đến cực điểm. Chương 485, Chiêm Thanh Hổ cùng Ân Huyền Thường. Đại đa số vô niệm đệ tử, khi nhìn đến người này về sau, trên mặt nghi hoặc, không hiểu ra sao. Nhưng giống Nghiêm Tuấn Kiệt mấy cái số ít người, cũng đã khiếp sợ. Đây không phải Đại Nhật Cung thiếu chủ Chiêm Thanh Hổ à, hắn làm sao cũng tới? Chiêm Thanh Hổ người này, từ trước đến nay hành tung mờ mịt, rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, không nghĩ tới đại sư huynh một trận chiến này, thậm chí ngay cả hắn đều cho hấp dẫn đến rồi. Đúng vậy, ai Chiêm Thanh Hồ tại tứ đại thiếu chủ bên trong, tuy nhiên thấp nhất điều, thanh danh không hiện, nhưng người nào như coi thường hắn, chỉ sợ cũng phải bị xui xẻo. Ta có loại trực giác, cái này Chiêm Thanh Hồ chỉ sợ so với Minh Lạc Trần đến, cũng sẽ không thua kém chút nào, chỉ bất quá hắn quá biết điều, đến mức không có ai biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Đây chỉ là ngươi phán đoán thôi, Chiêm Thanh Hồ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ai biết. Nếu có một điểm có thể khẳng định, cái kia chính là so với chúng ta đến, bọn hắn nhưng là muốn mạnh hơn nhiều. Tại Nghiêm Tuấn Kiệt mấy người trong tiếng bàn luận xôn xao, Chiêm Thanh Hồ chậm rãi rơi xuống đất. Chợt, hắn tay háo nhẹ nhàng nói vung, trên bầu trời bậc thang, trong nháy mắt lại phân giải khai đến, lần nữa khôi phục thành cái kiệu bộ dáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay, rơi vào trong tay hắn. Chiêm Thanh Hồ cổ tay khẽ đảo, thanh sắc kiệu nhỏ đống nhiên không thấy. Khóe miệng của hắn câu lên một tia tà dị tiêu dung, chậm rãi hướng phía Trương Bộ Nhai đi đến. Trương Bộ Nhai thấy thế, đống nhiên đứng lên, nhìn Chiêm Thanh Hồ, sắc mặt biến ảo chợt trợn. Ngươi thế mà cũng tới. Chiêm Thanh Hồ ngón tay thon dài, phất qua bên tóc mai sợi tóc, cười khẽ một tiếng. Như thế việc quan trọng, há có thể thiếu đi ta Chiêm Thanh Hổ. Ngươi là vì Diệp Hiên mà đến đây đi. Diệp Hiên có thể đánh bại Minh Lạc Trần, tự nhiên cũng có thể đánh bại ngươi, ngươi vẫn là ngay lập tức thu ý định này. Diệp Hiên người này, quá mức đáng sợ. Trương Bộ Nhai sâu đậm nhìn Chiêm Thanh Hổ một chút, chợt không nói chuyện, một lần nữa ngồi xuống. Chiêm Thanh Hổ nghe vậy, cũng không sinh khí, tà tà nở nụ cười về sau, học Trương Bộ Nhai, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Bốn cung hai đại thiếu chủ đều đã xuất hiện, Vô Niệm Thánh Địa đệ tử cùng một đám thế lực khác thiên tài, nhao nhao mong đợi. Bọn hắn muốn biết mặt khác hai cái thiếu chủ Minh Lạc Trần cùng Ân Huyền Thường có thể hay không cũng xuất hiện. Nếu là Diệp Hiên một trận chiến này, khả năng hấp dẫn tứ đại thiếu chủ đồng thời xuất hiện, đó không thể nghi ngờ là khoáng cổ tuyệt kim việc quan trọng. Có chờ giây lát, bên trên bầu trời truyền đến giống như nộ lôi giống vậy tiếng ầm ầm, tiếng vang từ xa mà đến gần, đợi cho tới gần đánh cờ sau đài, toàn bộ giữa thiên địa đều là cái kia nộ lôi giống vậy tiếng vang. Chúng đệ tử thấy thế, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Vang, một tiếng nổ vang rung trời về sau, nộ lôi âm thanh bỗng nhiên mà dừng. Chợt, vân khai vụ tán. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên, chính dẫm lên một thanh to lớn cổ kiếm phía trên, lẳng lặng phiêu phủ ở giữa không trung. Ha ha ha, cái này Ân Huyền Thường, dù sao là ưa thích dạng này ra sân, thật sự là chịu không được hắn. Chiêm Thanh Hồ sóng mắt lưu chuyển, hé miệng cười khẽ. Cái này Chiêm Thanh Hồ rõ ràng là cái nam nhân, nhưng thần sắc cử chỉ lại vẫn cứ giống như một cái tuyệt thế yêu nhiêu, một cái nhăn mày một nụ cười, bách mị bộc phát. Trương Bộ Nhai hừ lạnh một tiếng, quay đầu qua, không nhìn tới hắn. Ôi! Một tiếng quát nhẹ truyền ra. Giữa không trung Ân Huyền Thường ầm ầm nhảy xuống tới. Sau khi hạ xuống, Ân Huyền Thường thân hình lắc cũng không có lay động thoáng một phát, nhấc tay một cái, không trung cự kiếm thì đã trong nháy mắt bay đến trong tay hắn. Ánh mắt quét xem một tuần sau, Ân Huyền Thường đã phát hiện Trương Bộ Nhai, Chiêm Thanh Hổ hai người. Hắn vừa xài bước ra, thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Chiêm Thanh Hổ, ngươi thế mà cũng tới. Chương 486, tứ đại thiếu chủ tề tụ. A, Huyền Thường, đã lâu không gặp. Chiêm Thanh Hổ nhẹ nhàng nói cười. Nhìn thấy Chiêm Thanh Hổ yêu dị nụ cười, Ân Huyền Thường chỉ cảm thấy một trận phát cẩm, nhất thời không nói chuyện, ngồi xuống. Nhìn thấy Ân Huyền Thường không để ý tới hắn, Chiêm Thanh Hổ cũng không coi là cho phép. Lúc này, Trương Bộ Nhai bất thình lình mở miệng nói ra, nếu là Minh Lạc Trần cũng tới, vậy chúng ta tứ đại thiếu chủ không thể nghi ngờ là đang cấp Diệp Hiên một trận chiến này tạo thế. Ân Huyền Thường, Chiêm Thanh Hổ hai người cũng chưa từng thấy Diệp Hiên, lúc này nghe được Trương Bộ Nhai nhắc lên Diệp Hiên, không khỏi chú ý. Diệp Hiên người này, đến cùng như thế nào? Ân Huyền Thường lạnh lùng khuôn mặt, mang theo một tia cấp bách. Trương Bộ Nhai nghe vậy, trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói ra, chỉ có thể nói, hắn rất mạnh, mạnh đến ta bây giờ đối mặt hắn, đã không có chút nào tự tin. Hắn nói xong lời cuối cùng, càng là liên tục cười khổ. T. Ân Huyền Thường, Chiêm Thanh Hổ hai người, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tứ đại thiếu chủ bên trong, Minh Lạc Trần không thể nghi ngờ là mạnh nhất một cái, bất quá Trương Bộ Nhai, Ân Huyền Thường hai người, cảm thấy cũng hoài nghi Chiêm Thanh Hổ rất có thể không kém chút nào với Minh Lạc Trần. Bởi vì bọn hắn hai người đã từng hỏi Minh Lạc Trần, Chiêm Thanh Hổ thực lực là không có thể cùng hắn sánh vai. Minh Lạc Trần không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Mà Ân Huyền Thường cùng Trương Bộ Nhai ở giữa, thực lực không kém bao nhiêu, Ân Huyền Thường có lẽ hơn một chút. Nhưng bây giờ, Trương Bộ Nhai lại còn nói, hắn đối mặt Diệp Hiên, đã không có chút nào tự tin đang nói, đây chẳng phải là nói Diệp Hiên một người liền có thể đè tứ đại thiếu chủ, tất cả đều cúi đầu. Phải biết, Minh Lạc Trần cũng thua ở Diệp Hiên thủ hạ. Chỉ dựa vào ta nói vô dụng, một hồi các ngươi nhìn thấy Diệp Hiên, tự nhiên là biết rồi. Trương Bộ Nhai thấy thế, khẽ lắc đầu. Ngay tại ba người đang khi nói chuyện, Tuyệt Tình Cung thiếu chủ Minh Lạc Trần cũng xuất hiện. Không có giống những người khác như thế, lựa chọn cực kỳ phong cách lối ra sân. Minh Lạc Trần khá là khiêm tốn, hắn đi bộ mà đến. Nhưng mà, khi hắn thân ảnh xuất hiện ở trong mắt mọi người lúc, tất cả mọi người không tự chủ vì hắn nhường ra một cái thông đạo. Cái này chính là Minh Lạc Trần, lúc trước cái kia có thể khinh thường sở hữu thiên tài Minh thiếu chủ. Minh Lạc Trần chậm rãi mà đến, thân hình phiêu hốt, mà ưu nhã. Nhìn thấy Minh Lạc Trần đến, Trương Bộ Nhai ba người đều không tự giác đứng lên. Đối mặt Minh Lạc Trần, dù là lấy ba người bọn họ ngạo khí, đều muốn sinh ra một chút mặc cảm suy nghĩ. Chúng ta bốn người, chẳng lẽ tề tụ một phòng, lần này, Diệp Hiên nhưng là để cho chúng ta phá lệ. Nhìn thấy Trương Bộ Nhai ba người, Minh Lạc Trần khẽ cười nói. Tứ đại thiếu chủ vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Tất cả mọi người không tự chủ đối bọn hắn toát ra một tia vẻ kính sợ. Dù là trong bốn người yếu nhất Trương Bộ Nhai, cũng muốn so với ở đây 9 thành 9 người mạnh hơn nhiều. Một đám vô niệm thánh địa đệ tử, trên mặt lộ ra cực kỳ tự hào thần sắc. Diệp Hiên trận này quyết đấu, bây giờ đem tứ đại thiếu chủ đồng loạt nổ ra tới, không thể không nói, cái này khiến vô niệm thánh địa đệ tử trong lòng cảm thấy kiêu ngạo và phần. Minh Lạc Trần nhìn chung quanh toàn trường về sau, hơi khẽ to mày. Huyền Minh thánh địa người còn chưa tới. Trương Bộ Nhai ba người lắc đầu. Minh Lạc Trần thấy thế, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu như thế, chỉ sợ Diệp Hiên lần này phải có khó khăn. Trương Bộ Nhai ba người nghe vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi. Vì sao nói như vậy? Huyền Minh Thánh Địa còn có thể có người còn hơn Diệp Hiên hay sao? Liên Minh Lạc Trần đều không phải là đối thủ của Diệp Hiên, Trương Bộ Nhai ba người căn bản là không có cách tưởng tượng ra, còn có ai có thể cùng Diệp Hiên một trận chiến? Huyền Minh Thánh Địa cái gì, mới có thể có dạng gì thiên tài, thế mà đáng giá Minh Lạc Trần nói như vậy. Chương 487, Huyền Minh Thánh Địa thiếu niên thần bí. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là ngầm trộm nghe cung chủ nhắc qua. Huyền Minh Thánh Địa Huyền Hạc Tôn giả, một năm trước từng cứu được một thiếu niên này cực kỳ thần bí, ai cũng không biết hắn đến từ chỗ nào, nhưng hắn thực lực, nhưng là rất mạnh, rất mạnh. Minh Lạc Trần chậm rãi nói ra, đến cuối cùng nhất, sắc mặt đã trở nên ngưng trọng lên. Trương Bộ Nhai bọn người nghe vậy, từng cái một mặt kinh nghi. Bọn hắn nhưng từ không nghe nói qua Huyền Minh Thánh Địa có thần bí như vậy người trẻ tuổi. Cái kia người này so với ngươi như thế nào? Ân Huyền Thường hỏi. Minh Lạc Trần lắc đầu, cười khổ một tiếng, chỉ có thể nói, tiểu vu kiến đại vu. Ba người trong nháy mắt sợ ngây người, Minh Lạc Trần là ai? Tại Diệp Hiên quật khởi trước, hắn nhưng là hoàn toàn xứng đáng trung thiên vực đệ nhất thiên tài, nhưng bây giờ hắn lại còn nói, hắn cùng cái kia thiếu niên thần bí so với, chỉ là tiểu vu kiến đại vu. Đó cũng quá vì khoa trương một điểm đi, trên đời này nào có nhiều như vậy thiên tài. Ta nguyên buồn cũng là không tin, nhưng cung chủ chính miệng nói với ta tự nhiên vô pháp không tin. Minh Lạc Trần ngầm thở dài, chợt liền im lặng không nói. Đầu tiên là bại bởi Diệp Hiên, về sau lại từ cung chủ trong miệng biết được, Huyền Minh Thánh Địa lại có cường đại như thế thiếu niên, cái này khiến Minh Lạc Trần bị đả kích. Ta vẫn là không quá tin tưởng. Chỉ cần cái kia thiếu niên thần bí, một ngày không có đánh bại ngươi, ta cũng không thừa nhận hắn so với ngươi còn mạnh hơn, nếu không đem chúng ta tứ đại thiếu chủ xem như cái gì. Ân Huyền Thường hơi lắc đầu, kiên quyết nói ra. Trương Bộ Nhai cũng lắc đầu nói, ta cũng không tin, ngoại trừ Diệp Hiên ở ngoài, còn có ai có thể mạnh hơn ngươi. Chiêm Thanh Hổ thì là sâu đậm nhìn Minh Lạc Trần một chút, chợt thu hồi sở hữu nụ cười. Chờ người kia tới rồi, mặc kệ hắn có thể hay không đánh bại Diệp Hiên, ta nhất định sẽ xuất thủ, nếu không ta không phục. Trên đời này, ngoại trừ ngươi Minh Lạc Trần ở ngoài, không ai có thể đặt ở trên đầu ta. Đương nhiên, Diệp Hiên đã đánh bại ngươi, ta tán thành hắn, nhưng nếu là tùy tiện một người, đều có thể còn hơn ngươi Minh Lạc Trần, cái kia cầm ta đặt chỗ nào? Sau khi nói xong, Chiêm Thanh Hồ trên mặt cũng không thấy nữa bất kỳ nụ cười, sắc mặt cũng sẽ không như lúc trước như vậy, yêu nhiêu, tà dị. Minh Lạc Trần thấy thế, cười khổ không thôi. Chiêm Thanh Hồ năm đó cùng hắn tranh qua đệ nhất thiên tài danh hào, hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm, sau cùng Chiêm Thanh Hồ lấy một chiêu kém, bại bởi hắn, sau đó Chiêm Thanh Hồ đối với hắn, tâm phục khẩu phục. Chỉ bất quá, trận chiến kia, không có mấy người biết được, lại thêm Chiêm Thanh Hồ hành tung mờ mịt, bởi vậy mới lộ ra Chiêm Thanh Hồ thanh danh không hiện. Nhưng Minh Lạc Trần lại biết, Chiêm Thanh Hồ là một cực kỳ khủng bố thiên tài, so với hắn, cũng mảy may không kém bao nhiêu. Liên tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, bốn phía đám người bất thình lình xôn xao. Minh Lạc Trần bốn người, quay đầu nhìn lại, đã thấy một thân ảnh, chính chậm rãi hướng phía đánh cờ đài mà đến. Người này tiến lên tốc độ cực chậm, nhưng hắn mỗi bước ra một bước, thì có kinh khí vô hình khuyết tán mà ra, bốn phía sơn thạch cây cối, tại kinh khí vô hình trùng kích vào, tất cả đều hóa thành một mịn, tung bay ở trong hư không. Vô Niệm Thánh Địa chúng đệ tử thấy thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Minh Lạc Trần bốn người liếc nhau, phân biệt từ đối phương ánh mắt bên trong, thấy được sâu đậm kinh hãi. Ân Huyền Thường cổ họng khẽ động, khó khăn nói, hắn chính là Huyền Minh Thánh Địa người kia. Minh Lạc Trần không nói gì, khẽ gật đầu một cái. Trương Bộ Nhai sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nghẹn nào, cái này sao có thể, hắn cư nhiên như thế mạnh. Ngay cả Chiêm Thanh Hồ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, im lặng im lặng. Minh Lạc Trần thở dài một tiếng, xem ra cung chủ nói không có nửa phần hư giả. Chương 488, đại sư huynh tới. Huyền Minh Thánh Địa cái kia thiếu niên thần bí càng chạy càng chậm, nhưng mỗi bước ra một bước, khí thế lại càng phát lăng lệ. Đợi cho hắn sẽ tới gần đánh cờ đài lúc, phía sau của hắn đã là phế tích một mảnh. Thiếu niên này sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân cao thấp tản ra cắn người khí tức, lệnh người thấy một lần liền không khỏi vì đó thật sâu bắt đầu sợ hãi. Đám người thấy thế đều ngạc nhiên, không tự chủ sau này lùi lại mấy bước. Diệp Hiên đây. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, há to miệng, một cô cực kỳ thanh âm khàn khàn theo trong miệng hắn truyền ra. Không người nào dám trả lời, thiếu niên này thật là đáng sợ, trên người hắn khí tức căn bản cũng không giống như là nhân loại có thể có, ngược lại giống như là một đầu đến từ man hoang châu yêu thú đồng dạng. Diệp Hiên đây. Thiếu niên lần nữa há to miệng, âm thanh cao một chút, lời nói ở giữa càng là thoáng có chút bắt đầu nôn nóng. Đại sư huynh chưa đến, các hạ chờ chốc lát. Làm trong thánh địa gần với Diệp Hiên đệ tử, Nghiêm Tuấn Kiệt thấy thế không thể không nhắm mắt lại trước đáp lời. Thiếu niên ánh mắt đỏ thẫm rơi vào Nghiêm Tuấn Kiệt trên thân, trong mắt hung mang đại thịnh. Ngươi là ai? Ta. Nghiêm Tuấn Kiệt bị thiếu niên nhìn một trận sởn hết cả gai úc, mới vừa há mồm chuẩn bị trở về phục, thiếu niên giơ tay lên, một cỗ đến từ man hoang khí tức đột nhiên đánh út về phía Nghiêm Tuấn Kiệt. Nghiêm Tuấn Kiệt sắc mặt đại biến, nhưng hắn chưa tới kịp xuất thủ, cái kia cô man hoang khí tức ầm ầm bộc phát ra. Phúc. Nghiêm Tuấn Kiệt trong nháy mắt bay rất ra ngoài, cả người hung hăng rơi đập trên mặt đất, hôn mê đi. Đám người thấy thế, giật mình hồn phi phách tán, khắp cả người phát lạnh. Ngay cả tứ đại thiếu chủ cũng đều ngăn không được vì đó kinh hãi và phần. Bọn hắn có lẽ có thể đánh bại dễ dàng Nghiêm Tuấn Kiệt, nhưng lại làm không được, giống trước mắt thiếu niên này, nhấc nhấc tay, liền có thể để cho Nghiêm Tuấn Kiệt trọng thương hôn mê. Hắn thật mạnh. Trương Bộ Nhai, Ân Huyền Thường hai người cùng nhau biến sắc, nghẹn nào. Chiêm Thanh Hồ trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, hắn chẳng thể nghĩ tới, người này thế mà thật có thể sánh vai Minh Lạc Trần, có lẽ còn có thể muốn vượt qua. Chỉ có Minh Lạc Trần im lặng không nói, sắc mặt ảm đạm vô cùng. Diệp Hiên đây. Thiếu niên kia mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong đã tràn đầy nóng nảy. Ta hỏi các ngươi, Diệp Hiên đây. Thiếu niên thần sắc càng phát ra dị thường, lồng ngực bắt đầu không ngừng chập trùng, bả vai hơi hơi run run. Một lát sau, hắn tựa hồ nhịn không được, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Theo thanh âm của hắn truyền ra, nổ vang rung trời bỗng nhiên vang lên. Vang, vang, vang. Đánh cờ đài bốn phía, vô số sơn thạch, kiến trúc nhao nhao ầm ầm nổ tung, tràn đầy mảnh vụn bắn ra. Đám người thấy thế, chạy tứ tán, thần sắc ở giữa chật vật không chịu nổi. Nhưng cái này đầy trời mảnh vụn, tốc độ là nhanh bực nào, tại chỗ ngoại trừ Minh Lạc Trần chờ giải rác mấy cái thiên kiêu ở ngoài, ai có thể tránh né được. Mắt thấy những này cuồng bạo mảnh vụn bao phủ mà qua, chúng Vô Niệm Thánh Địa đệ tử rất khó may mắn thoát khỏi với khó thời điểm. Cao vút tiếng long ngâm đột ngột truyền đến. Ngang. Tiếng long ngâm vạch phá cửu tiêu, đột nhiên mà tới. Một nguồn sức mạnh mênh mông, đột nhiên bao phủ xuống, đang tại điên cuồng tàn phá bừa bãi mảnh vụn, bị cỗ lực lượng này đảo qua, liền như là xuân tuyết tan rã, nhao nhao hóa thành hạt bụi. Bốn phía Vô Niệm Thánh Địa đệ tử nhất thời cảm thấy một trận trận cuồng nhiệt hô to lên. Đại sư huynh đến rồi. Sau một khắc, 9 cái giao long từ trên trời giáng xuống, lao xuống. Ở giữa nhất màu đen giao long long đầu phía trên, đứng đấy một cái bạch bào thiếu niên, hắn đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng, mang theo một loại mọi việc đều không thể quanh quẩn kỳ tâm lạnh nhạt, nhìn xuống đám người. Là Diệp Hiên. Minh Lạc Trần, Trương Bộ Nhai đồng tử trong nháy mắt co rút lại. Chương 489, lại là một người chuyển kiếp. Nghe được Minh Lạc Trần, Trương Bộ Nhai lời của hai người, Ân Huyền Thường cùng Chiêm Thanh Hồ nhất thời cảm thấy run lên. Cái gì? Hắn chính là Diệp Hiên. Tại giao long cách mặt đất còn có hơn 1000 trượng lúc, Diệp Hiên bất thình lình bước ra một bước, đạp không xuống. Cao ngàn trượng trống, ở trong mắt Diệp Hiên, phản phất như dẫm trên đất bằng, đi bộ nhàn nhã giống như chậm rãi đi xuống. Tứ đại thiếu chủ cùng thế lực khác tất cả thiên tài thấy thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chiêu này, tuy nhiên nhìn như đơn giản, nhưng lại không phải ai cũng có thể làm được. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Minh Lạc Trần cùng Chiêm Thanh Hồ có thể miễn cưỡng. Ngươi có thể làm được không? Chiêm Thanh Hồ mặt mũi tràn đầy kinh dị, quay đầu nhìn về Minh Lạc Trần hỏi thăm. Có thể, nhưng làm không được Diệp Hiên như vậy huy sái tự nhiên. Minh Lạc Trần hơi trầm ngâm, mở miệng nói ra. Chiêm Thanh Hồ lấy làm kinh hãi, liền ngươi cũng làm không được, vậy ta thì càng không cần nói. Ân Huyền Thường, Trương Bộ Nhai hai người nghe được cảm thấy phiền muộn tới cực điểm. So với bọn hắn, chỉ ít Minh Lạc Trần cùng Chiêm Thanh Hồ còn miễn cưỡng có thể đạt tới Diệp Hiên loại tầng thứ này, mà bọn hắn nhưng là kém xa. Bốn người ở giữa lập tức phân cao thấp. Bên trên bầu trời, Diệp Hiên một bước khẽ vượt, rơi vào mặt đất, ánh mắt bắn về phía Huyền Minh Thánh Địa thiếu niên kia trên thân. Người này thế mà cũng là người xuyên việt, quả nhiên là không nghĩ tới. Tại Diệp Hiên vừa mới lúc xuất hiện, hệ thống thì đã phát ra nhắc nhở. Trước mắt cái này thiếu niên thần bí, không chỉ là người xuyên việt, vẫn là thiên mệnh chủ giác. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là, thiếu niên này hay là đến từ với dị vị diện, một cái gọi làm Thiên Vũ Đại Lục địa phương. Thiếu niên thần bí ánh mắt cũng quét hướng về phía Diệp Hiên, hai mắt đỏ ngầu, huyết sắc càng thịnh vượng một chút. Diệp Hiên, chính là bản thánh tử. Diệp Hiên đứng chắp tay, lạnh nhạt trả lời. Diệp Hiên cũng không biết người này là gì cùng lưu lạc đến Trung Thiên vực, nhưng bây giờ đây hết thảy đều không trọng yếu. Hệ thống đã phát ra nhắc nhở, hai người bọn họ ở giữa, tuyệt không bất luận cái gì có thể hóa giải. Ta gọi Ngạ Huy, ôi ôi ôi. Thiếu niên thần bí Ngạ Huy, nhếch miệng nở nụ cười, trong miệng phát ra vài tiếng trầm thấp gào thét. Diệp Hiên hờ hững nhìn hắn một chút. Huyền Hạc đâu? Hắn vì sao không đến? Diệp Hiên âm thanh vừa mới rơi xuống, không trung thì đã truyền đến Huyền Hạc tôn giả âm thanh. Ai nói bản tôn không có tới? Sau một khắc, bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, Huyền Hạc tôn giả thân ảnh, trong nháy mắt theo trong lỗ thủng xuyên toa đi ra. Huyền Hạc, ngươi đến ta Vô Niệm Thánh Địa, thế mà cũng không lên tiếng kêu gọi. Cùng lúc đó, Thanh Vân tôn giả âm thanh cũng đột nhiên vang lên. Chợt, Vô Niệm Thánh Địa ngũ đại tôn giả đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bất quá này còn không tính, là ngũ đại tôn giả sau khi xuất hiện, bọn hắn rất cung kính hướng phía hư không thi lễ. Ngay sau đó, Vô Niệm Thánh chủ liền đột ngột xuất hiện ở ngũ đại tôn giả trước người. Huyền Hạc tôn giả thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, thánh giả cấp nhân vật xuất hiện, để cho trong lòng của hắn nhất thời cảm thấy trở nên nặng nề. Vốn là hắn muốn mượn cái này hắn trong lúc vô tình cứu, giống như gia thu khủng bố thiếu niên, đến đánh giết Diệp Hiên, nếu có Vô Niệm Thánh chủ tại, chỉ sợ hắn chưa hẳn có thể lại tâm nguyện. Đáng chết, Vô Niệm lao ra hỏa này, quanh năm đều đang bế quan, sớm không ra, muộn không ra, lại vẫn cứ ở thời điểm này xuất quan, thật là xấu đại sự của ta. Huyền Hạc tôn giả trong lòng thầm hận không thôi, ngay tại hắn tính toán chuẩn bị ứng đối ra sao lúc, lại có một thanh âm vang lên. Vô Niệm, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hay không? Nghe được thanh âm kia, Huyền Hạc tôn giả trong nháy mắt mừng như điên dâng lên, là thánh chủ đến rồi. Chương 490, Huyền Minh thánh chủ. Huyền Minh. Nghe được không trung âm thanh về sau, Vô Niệm thánh chủ đống nhiên đứng lên. Sau một khắc, một thân ảnh đống nhiên xuất hiện ở Huyền Hạc tôn giả trước mặt. Không có ai biết hắn là như thế nào xuất hiện, phản phất hắn vốn là đứng ở nơi đó đồng dạng. Vô Niệm, ngươi ta thế nhưng là rất lâu không thấy. Huyền Minh thánh chủ cười ha hả nói, chợt ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi vào Diệp Hiên trên thân. Chậc chậc, thánh tử Diệp Hiên, quả thật là nhất biểu nhân tài, khí độ phi phàm, các ngươi Vô Niệm thánh địa, ngược lại là nhặt được cái bảo. Huyền Minh thánh chủ lời nói này, trong ngôn ngữ kẹp thương đeo gậy, nói đến cực kỳ không khách khí. Vô Niệm thánh chủ sau khi nghe được, trên mặt tức giận chợt lóe lên. Hắn bê quan mấy trăm năm, tựa hồ có người bắt đầu không đem hắn để ở trong mắt. Nhưng Vô Niệm thánh chủ chưa kịp nói chuyện, Diệp Hiên âm thanh thì đã vang lên. Các hạ thật sự là thánh giả? Huyền Minh thánh chủ nghe vậy, ngạo nghễ trả lời, vốn thánh tự nhiên là thánh giả, chẳng lẽ Trung Thiên vực còn có thánh giả trở xuống thánh chủ hay sao? Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười, lắc đầu, không nhìn ra. Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Minh Ngạc Trần, Chiêm Thanh Hồ bốn người càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Hiên bị điên rồi à? Hắn cũng dám ở trước mặt trào phúng thánh giả. Quả nhiên, Huyền Minh Thánh Chủ nghe được về sau, trong đôi mắt nộ hỏa trong nháy mắt dấy lên. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ngựa khí dày đặc. Vốn thánh ngang dọc Trung Thiên vực mấy ngàn năm, còn chưa bao giờ thấy qua như thế gan lớn người trẻ tuổi. Tốt, thật rất tốt. Thanh Vân tôn giả bọn người đều nhíu mày, trong lòng cảm thấy Diệp Hiên tự dưng cùng Huyền Minh Thánh Chủ giang thượng, tựa hồ có chút lỗ mãng. Nhưng Vô Niệm thánh chủ trong mắt nhưng là bôi qua một tia tán thưởng, nói thầm một tiếng thông minh. Diệp Hiên cử động lần này tuy nhiên nhìn như lỗ mãng, nếu có hắn tại, Huyền Minh thánh chủ lại có thể đem Diệp Hiên như thế nào? Với lại, Diệp Hiên sớm cùng Huyền Hạc tôn giả kết thủ, giữa song phương không có tan hiệu khả năng. Làm thánh địa thánh chủ, coi như Diệp Hiên ngôn ngữ cung kính, Huyền Minh thánh chủ cũng không biết buông tha Diệp Hiên, bởi vậy Huyền Minh thái độ đối với Diệp Hiên mà nói, căn bản dâu dịa. Huyền Minh, hôm nay chủ giác cũng không phải ngươi, tại đây còn chưa tới phiên ngươi đến đùa giỡn tứ tung. Vô Niệm thánh chủ cười lạnh một tiếng, hướng phía Huyền Minh thánh chủ nói ra. Hừ. Huyền Minh thánh chủ hất lên tay áo, hướng phía Huyền Hạc tôn giả nháy mắt. Huyền Hạc tôn giả trong nháy mắt ngầm hiểu, hắn đi lên trước, tại thiếu niên thần bí Ngạ Huy bên hai, nhẹ nhàng dị thai vài câu. Ngạ Huy sau khi nghe được, trong đôi mắt màu đỏ thấm huyết sắc, trở nên càng nồng đậm. Diệp Hiên, ta muốn giết ngươi. Tiếng gầm gừ đột ngột theo Ngạ Huy trong miệng truyền ra, sau một khắc, hắn bắt đầu ngửa mặt lên trời đấm ngực. Ầm. 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 Ngạ Huy quyền đầu, không ngừng đập bộ ngực của mình. Thân hình của hắn dần dần bắt đầu tăng vọt, vốn chỉ là một bảy thước thiếu niên, trong nháy mắt, thân cao thì đã vượt qua một trượng. Quần áo trên người, trong nháy mắt vỡ ra, lộ ra cường tráng cơ bắp. Hai tay giữa hai chân, riêng phần mình bị trói một đầu huyền tinh chế tạo thô liên. Lúc này Ngạ Huy, còn như lai từ man hoang như người khổng lồ, toàn thân cao thấp tản ra đậm đà phệ nhân khí tức. Đám người thấy thế, đều hoảng sợ lùi lại mấy bước, một bộ chưa tỉnh hồn thần sắc. Ngay cả Thanh Vân Tôn giả mấy người cũng trở nên vẻ mặt nghiêm túc, nguyên bản bọn hắn nhất trí coi trọng Diệp Hiên, nhưng bây giờ người khổng lồ này giống vậy thiếu niên, khí thế trên người, thật là đáng sợ. Đáng sợ đến, liền bọn hắn đều trở nên không còn tự tin dâng lên. Diệp Hiên thoáng nhìn Ngạ Huy, sắc mặt vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Ra chiêu đi. Chương 491, đại sư huynh có thể hay không thua? Diệp Hiên âm thanh vừa mới rơi xuống, Ngạ Huy thì đã trong nháy mắt nào tới. Thân cao một trượng có thừa Ngạ Huy, lại một chút cũng không có vụng về cảm giác, ngược lại động tác cực kỳ nhạy bén. Hắn giống như là một đầu đói bụng dã thú, đang muốn săn bắt Diệp Hiên con mồi này. Oeng. Ngạ Huy thân hình rơi xuống, toàn bộ đánh cờ đài phát ra to lớn lắc lư. Toàn thân huyền tinh chế tạo đánh cờ đài, lúc này vậy mà xuất hiện từng tia vỡ vụn văn. Đám người thấy thế, đều tê cả da đầu, rung động không thôi. Phải biết, huyền tinh thế nhưng là cực kỳ kiên cố thiên tài dị bảo, coi như niết bàn cảnh hoàng giả, toàn lực nhất kích, đều không thể thương hắn mảy may, nhưng trước mắt cái này Ngạ Huy, lại có thể để cho huyền tinh vỡ vụn. Hắn một cái nhào này, có thể nghĩ, uy lực là bực nào to lớn. Ngay vừa mới rồi Ngạ Huy thân hình sẽ lúc rơi xuống, Diệp Hiên thì đã điểm nhẹ mũi chân, cả người giống như trượt băng, trong nháy mắt lùi lại ra ngoài. Sau khi đứng yên, Diệp Hiên nhìn thoáng qua, xuất hiện lít nha lít nhít vỡ vụn văn đánh cờ đài, hơi nhíu lên lông mày. Cái này Ngạ Huy, so với hắn tưởng tượng muốn càng cường đại hơn, thậm chí mạnh hơn Minh Lạc Trần. Nhất là người này lại tới từ với dị vị diện, bất kể là tu luyện hệ thống, vẫn là sở học võ kỹ, đều hoàn toàn khác hẳn với bản vị diện. Bởi vậy, Diệp Hiên cũng không thể không có chút cẩn thận. Lúc này, Ngạ Huy lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, như ác hổ chụp mồi, hướng phía Diệp Hiên hung hăng đánh tới. Oeng! Nổ vang rung trời lần nữa truyền ra. Nay đã xuất hiện vỡ vụn văn đánh cờ đài, nhất thời ầm ầm nổ tung, sụp xuống. Tràn đầy bụi đất nhất thời giơ lên, đem trọn cái đánh cờ đài bao phủ trong đó. Đám người đã không cách nào thấy rõ, đánh cờ giữa đài đến cùng như thế nào, bên hai chỉ có Ngạ Huy điên cuồng tiếng gầm gừ. Bị bụi đất chỗ che khuất, đều không nhìn thấy đại sư huynh. Đúng vậy a, không biết đại sư huynh đến cùng như thế nào, tại sao lại nghe không được thanh âm của hắn? Đáng chết, đại sư huynh có thể hay không thua? Cái này người điên thật đáng sợ, ta này lại vậy mà không có chút nào lòng tin. Ai, đại sư huynh hẳn là sẽ không thua đi, chỉ bất quá bây giờ không nhìn rõ thứ gì, truyền tới cũng chỉ có cái người điên kia âm thanh, cũng không biết đại sư huynh bây giờ tình trạng đến cùng như thế nào. Bốn phía vô niệm thánh địa đệ tử cảm thấy lo lắng, nhất là lại tràn đầy trong bụi đất, chỉ truyền đến Ngạ Huy âm thanh cùng kịch liệt tiếng oanh minh, không chút nào nghe Diệp Hiên phát ra cái gì tiếng vang, cái này khiến bọn hắn càng lo lắng. Huyền Hạc Tôn giả trên mặt không tự giác lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, đối với Ngạ Huy, hắn mặc dù không hiểu rõ lai lịch của nó, nhưng đối với Ngạ Huy thực lực, hắn nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở. Cái kia Ngạ Huy trong đầu tựa hồ có chút không dùng được, mỗi lần chỉ cần một bị kích thích, liền sẽ phát cuồng, thực lực biến hóa như tên lửa tăng vọt. Lúc trước Huyền Huyễn Tôn giả tại Ngạ Huy bên tai nói, chính là kích thích hắn, bởi vậy Ngạ Huy mới có thể bất tình lình trở nên cuồng bạo không thôi. Diệp Hiên, ngươi cũng ngàn vạn lần chớ bại bởi cái này người điên. Minh Lạc Trần nhìn qua, tràn đầy bụi đất, tự lẩm bẩm. Tuy nhiên Minh Lạc Trần là thua ở Diệp Hiên thủ hạ, nhưng so sánh với người điên Ngạ Huy, hắn vẫn là càng khuynh hướng Diệp Hiên. Cái khác Tam đại thiếu chủ cũng là một mặt nghiêm trọng, nếu mày không thôi. Bọn hắn cùng Minh Lạc Trần một dạng, càng là hy vọng Diệp Hiên thắng. Không có nguyên nhân khác, chỉ là đơn thuần bởi vì Diệp Hiên cùng bọn hắn là cùng loại người, mà Ngạ Huy vừa nhìn chính là không biết từ chỗ nào cái xó xỉnh trong chạy ra. Tại mọi người tâm tư dị biệt thời điểm, tung bay trong bụi đất, một đạo ngọn lửa màu xanh đột nhiên phóng lên tận trời, trực thấu cửu tiêu. Chương 492, ta tức là kiếm, kiếm tức là ta. Là đại sư huynh hỏa diễm. Không tệ không tệ, ngọn lửa màu xanh này, toàn bộ trung thiên vực chỉ có đại sư huynh mới có, không sai được. Ha ha ha, ta liền biết đại sư huynh sẽ không thua. Đại sư huynh hẳn là phải phản kích, tốt chờ mong. Tất cả vô niệm thánh địa đệ tử, khi nhìn đến ngọn lửa màu xanh về sau, nhất thời phấn chấn. Chiêm Thanh Hồ, Ân Huyền Thường hai người thì là mặt hiện lên kinh sợ, bật thốt lên kinh hô. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Minh Lạc Trần mỉm cười, nói, đây là Diệp Hiên dành riêng hỏa diễm, ta giao thủ với hắn lúc, từng lĩnh giáo qua, uy lực cực kỳ kinh người. Nói xong, Minh Lạc Trần càng là không tự chủ, cúi đầu nhìn một chút thủ trưởng. Trong bàn tay hắn chính là có một cái màu đen liên hoa ấn ký. Lúc này hắn lúc trước bị Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa thiêu đốt về sau, lưu lại ấn ký, đến nay không có biến mất. Oeng! Oeng! Kịch liệt tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Dung động sơn đông đưa, long trời lở đất để hình dung, cũng không quá đáng. Vừa mới còn đắc ý dương dương tự đắc Huyền Hạc Tôn giả, giờ phút này trên mặt cũng đã trở nên nghi ngờ không thôi. Chỉ tiếc, huyền tinh vỡ vụn về sau, hình thành tràn đầy bụi đất, liền bọn hắn những tôn giả này đều nhìn không thấu. Toàn trường chỉ có Vô Niệm Thánh Chủ cùng Huyền Minh Thánh Chủ hai người mới có thể thấy rõ ràng đánh cờ giữa đài đến cùng cái gì xảy ra. Vô Niệm Thánh Chủ nhẹ nhàng phủi Huyền Minh một chút, khóe miệng hơi hơi câu lên vẻ tươi cười. Huyền Minh Thánh Chủ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm xuống. Thật sự là Diệp Hiên cùng Ngạ Huy giữa hai người đối chiến tình thế, để cho hắn phi thường bất mãn. Lúc này Diệp Hiên cơ hồ đang đè Ngạ Huy đánh. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hư Vô Thôn Viêm, bốn loại dị hỏa hóa thành bốn đạo hỏa long, không ngừng đánh thẳng vào Ngạ Huy, để cho Ngạ Huy chật vật không chịu nổi. Diệp Hiên thoáng nhìn Ngạ Huy, sắc mặt không có chút nào nửa điểm hưng phấn. Hắn biết rõ, cái này Ngạ Huy tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, tứ đại dị hỏa tuy nhiên có thể làm cho Ngạ Huy ăn chút thiệt thòi, nhưng không có khả năng giết chết được đối phương. Là ngươi ép ta. Ngạ Huy tránh thoát tứ đại dị hỏa một kích về sau, ngẩng đầu, âm thanh hung dữ nói ra. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thân cao một trượng thân hình dần dần khôi phục thành nguyên dạng. Diệp Hiên hai tròng mắt ngưng tụ, âm thầm đề phòng. Đối phương là liền hệ thống đều muốn đưa ra cảnh cáo thiên mệnh chủ giác, với lại thực lực gần như không kém hơn hắn, Diệp Hiên không thể không cẩn thận. Ra đi. Bất tử điệu võ hồn. Ngạ Huy gầm thét một tiếng, phía sau hắn, một cái toàn thân mang theo lửa nóng hừng hực hỏa điệu, trong nháy mắt bay vọt đi ra. Hỏa điệu giống như vương giả hàng lâm, mang theo trên cao nhìn xuống khí thế, nhìn xuống Diệp Hiên. Tại hỏa điệu xuất hiện trong tích tắc, sáu viên sáng chói kim sắc tinh mang, tại nó quanh thân chợt lóe lên. Lục tinh kim sắc võ hồn, bất tử điệu. Lúc trước dị hỏa thiêu đốt về sau, lưu lại hỏa diễm, tại hỏa điệu sau khi xuất hiện, nhao nhao gào thét dâng lên. Liên võ hồn tất cả đi ra, quả nhiên không hổ là người xuyên việt. Tại Diệp Hiên sau khi sống lại, đụng phải sở hữu người xuyên việt bên trong, trước mắt cái này Ngạ Huy, không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Người có võ hồn, bản thánh tử cũng có kiếm ý, nhìn xem người nào mới có thể càng mạnh. Kiếm đến. Diệp Hiên đưa tay, cầm bút lên kiếm quyết, khẽ quát một tiếng. Keng, keng, keng. Đánh cờ đài bốn phía, tụ tập thánh địa đệ tử, đạt đến các đại thế lực người, sớm đã vượt qua 10 vạn số lượng. Theo Diệp Hiên một tiếng quát khẽ này, bọn hắn tùy thân đeo kiếm khí, nhao nhao tự hành bay lên không. Chỉ ở trong nháy mắt ở giữa, bên trên bầu trời thì đã hiện đầy tràn đầy kiếm khí, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, kỳ số lượng đầu chỉ vạn thanh. Diệp Hiên dáng người thẳng, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tràn đầy ác liệt sát phạt khí tức. Giờ khắc này, Diệp Hiên chính là kiếm. Kiếm chính là Diệp Hiên. Ta tức là kiếm, kiếm tức là ta. Kiếm tùy tâm động, mau. Chương 493, thôn vệ võ hồn, cho ta nuốt. Theo bất tử điệu võ hồn cùng u liên kiếm ý xuất hiện, đầy trời bụi đất cuối cùng dần dần bị đuổi tản ra. Trong mơ hồ, mọi người đã có thể thấy rõ Diệp Hiên cùng Ngạ Huy thân ảnh. Mau. Quát nhẹ âm thanh rơi xuống, tràn đầy nổi lơ lửng kiếm khí, liền phảng phất giống như là có linh hồn, theo Diệp Hiên huy động cánh tay, trong nháy mắt hướng phía Ngạ Huy bắn tới. Vạn kiếm thể phát. Ngạ Huy sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên, hắn mặc dù có võ hồn, nhưng mấy vạn thanh kiếm khí đồng thời phóng tới, khí thế kia là bực nào khủng bố. Cái này Diệp Hiên tại sao lại mạnh như thế? Thân ta là chủ giác, lại có hệ thống, có thể nào bị hắn làm hạ thấp đi? Ngạ Huy trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, chợt lần nữa hét to. Thôn vệ võ hồn, cho tan ướt. Sau một khắc, một cái hiện ra u quang, phảng phất một cái ma nhãn giống vậy sinh vật, đột nhiên xông Ngạ Huy sau người nhảy ra. Khi trước bất tử điệu võ hồn thấy thế, vội vàng né qua một bên, sắc mặt kính sợ không thôi. Thôn vệ võ hồn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều mở đi, chỉ còn lại có thôn vệ võ hồn quanh thân long lánh chín khỏa giống như kim cương, long lánh bạch mang tinh tinh. Lại là song sinh vũ hồn, vẫn là võ hồn bên trong cực phẩm nhất một trong thôn vệ võ hồn. Tuy nhiên này vị diện bên trong căn bản không tồn tại võ hồn, nhưng Diệp Hiên tiếp trước làm phát nhai viết lách, làm sao lại không rõ ràng võ hồn đây? Nuốt. Tại Ngạ Huy quát nhẹ âm thanh bên trong, tràn đầy bắn tới kiếm khí, phảng phất giống như tự chui đầu vào lưới, toàn bộ tiến vào thôn phệ võ hồn miệng. Thanh thế kinh người kiếm ý công kích, triệt để tan thành mây khói. Bốn phía tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lúc trước bại vào Diệp Hiên kiếm ý dưới trương bộ nhai, đột nhiên siết chặt quyền đầu, cảm thấy tràn đầy không cam lòng. Hắn thấy kinh khủng như vậy kiếm ý, mấy vạn kiếm khí, vạn kiếm tề phát, coi như không thể giết cái kia Ngạ Huy, chí ít cũng có thể làm bị thương hắn. Nhưng không nghĩ tới, Ngạ Huy triệu hắn đi ra một cái ma nhãn như thế đồ vật, thế mà có thể thôn vệ hết sở hữu kiếm khí, đây quả thực làm cho người chưa từng nghe thấy. Thanh Vân Tôn giả bọn người, người người sắc mặt đại biến, cái này Ngạ Huy sử ra thủ đoạn, rõ ràng không giống Trung Thiên vực truyền lưu thần thông. Người này rốt cuộc là người nào? Thanh Vân Tôn giả bọn người chấn kinh sau khi, cảm thấy âm thầm suy đoán. Ngay cả Huyền Hạc Tôn giả, sắc mặt của hắn cũng tương đối không dễ nhìn. Đáng chết Ngạ Huy, ngươi lại dám che đậy bản tôn. Ngươi giả ngây giả dại, thành công để cho bản tôn cho là ngươi thực lực giới hạn ở đây, nhưng không nghĩ tới ngươi còn có khác thủ đoạn. Huyền Hạc Tôn giả cảm thấy thầm hận không thôi, hắn tự cho là luôn luôn nắm trong tay Ngạ Huy, dù là biết rõ đối phương không rõ lai lịch, cũng đều không có quá mức quan tâm, nhưng bây giờ xem ra, hắn lại là bị Ngạ Huy đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Tối thiểu nhất, Ngạ Huy hiện tại triệu hồi ra hỏa điệu cùng ma nhãn, Huyền Hạc Tôn giả chưa bao giờ thấy qua. Đối với mọi người kinh dị, Diệp Hiên thần sắc vẫn như cũ tương đối lạnh nhạt. Thôn phệ võ hồn xuất hiện, mặc dù có chút vượt quá Diệp Hiên đoán trước, nhưng còn không có đạt tới để cho hắn có thể kiêng kỵ cấp độ. Thôn phệ sao? Bản thánh tử cũng tương tự cùng. Diệp Hiên cảm thấy cười lạnh một tiếng, chợt tràn ngập khí tức kinh khủng hư vô thôn viêm được phóng thích đi ra. Một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng, theo hư vô thôn viêm bên trên tán phát đi ra. Không chỉ như vậy, Diệp Hiên long đạm phi hoa kiếm, vèo một cái, bắn tới. Ngay sau đó, cái này trước mắt bao người, hóa thành một đóa to lớn u liên. U liên mang theo mênh mông, cổ xưa khí tức, chìm nổi ở giữa, thôn phệ lực lượng, đột nhiên bạo phát. Có được thôn phệ chức năng hư vô thôn viêm cùng u liên kiếm ý, so với thôn phệ võ hồn không kém chút nào, thậm chí còn hơn. So với thôn phệ, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Chương 494, phản thôn phệ. Cái này sao có thể? Ngạ Huy vừa sợ vừa giận, trước mắt Diệp Hiên thế mà cái gì cũng biết, mặc kệ hắn sử xuất loại thủ đoạn nào, đối phương lập tức liền có thể còn lấy màu sắc. Cái này, nhất định thật không thể tin. Ta không tin ta thôn vệ võ hồn lại so với bất quá ngươi. Đối với mình võ hồn, Ngạ Huy lòng tin 10 phần, đây chính là hệ thống cho ra khen thưởng, trên đời này ai có thể so với. Nuốt. Cho ta nuốt. Tại Ngạ Huy tiếng gào thét bên trong, thôn vệ võ hồn trong nháy mắt điên cuồng cắn nuốt. Bốn phía thiên địa linh khí, giống như không muốn sống, không ngừng mãnh liệt hướng phía thôn vệ võ hồn dũng mãnh lao tới. Trời ạ, thật là đáng sợ. Lấy kinh khủng như vậy tốc độ hấp thu linh khí, cái này người điên là không muốn sống nữa sao? Không, là cái kia ma nhãn như thế đồ vật, nó đang điên cuồng hấp thu linh khí. Làm sao bây giờ? Chiếu loại tốc độ này hấp thu tiếp, chúng ta trong thánh địa linh mạch chẳng phải là muốn toàn bộ hấp thu hết. Đến lúc đó, chúng ta nào còn có linh khí tới tu luyện. Cái này ma nhãn rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại cường đại như thế? Người người đều sắc mặt đại biến, vừa nghĩ tới nếu là linh mạch bị hút khô, từ đó thánh địa sẽ xuất hiện linh khí thiếu thốn cục diện, đến lúc đó đối với vô niệm thánh địa, không thua gì một trận tai nạn. Thanh Vân Tôn giả bọn người, giận tím mặt, trong tay binh khí nhao nhao ra khỏi vỏ, căm tức nhìn Huyền Hạc Tôn giả. Huyền Hạc, các ngươi Huyền Minh thánh địa thật là quá đáng, nhanh để cho hắn dừng lại, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Ngay cả vô niệm thánh chủ cũng mặt trầm như nước, chăm chú nhìn chằm chằm Huyền Minh thánh chủ. Huyền Minh, cấp vốn thánh nhất giao phó. Dàn dò. Cái gì dàn dò? Song phương giao đấu, bằng thủ đoạn của mình, Ngạ Huy thần thông có thể hấp thu linh khí, đó là bản lãnh của hắn, bằng không ngươi để cho Diệp Hiên hấp thu à? Làm sao không thấy hắn động? Huyền Minh thánh chủ ha ha cười nói, một bộ không cho là đúng biểu lộ. Huyền Hạc Tôn giả bên kia cũng giống như thế, hắn cười tủm tỉm nói ra, quyết đấu đang tiến hành, há có thể nói dừng là dừng, nói đến các ngươi vô niệm thánh địa cũng chỉ có thể tự nhận không may. Lại nói, loại chuyện này, bản tôn cũng không mở miệng được a. Nếu không, lần sau để cho Diệp Hiên đến ta Huyền Minh thánh địa, ta Huyền Minh thánh địa đảm bảo để cho hắn thỏa thích hấp thu linh khí, tuyệt không hai lời. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Huyền Hạc Tôn giả đã cười ha ha dâng lên. Lần này, như Ngạ Huy thật có thể cầm vô niệm thánh địa linh mạch để dành linh khí đều hấp thu xong, vậy ít nhất cũng phải để vô niệm thánh địa tổn thương nguyên khí nặng nề. Huyền Hạc Tôn giả nói lời, cực kỳ phách lối, khoe khoang tiếng cười không ngừng quyết tán. Bốn phía nghe được đệ tử đều giận tím mặt. Đúng lúc này, Diệp Hiên âm thanh bất thình lình vang lên. Huyền Hạc, có thể nhớ kỹ ngươi, bản thánh tử sớm muộn cũng sẽ đi ngươi Huyền Minh thánh địa, đem bọn ngươi linh mạch đều cho thôn phệ hết. Sau khi nói xong, Diệp Hiên trong cơ thể linh nguyên bỗng nhiên bạo phát. Sau một khắc, U Liên kiếm ý cùng hư vô thôn viêm thôn phệ lực lượng, bỗng nhiên hướng phía thôn phệ võ hồn đánh tới. Bốn phía linh khí lưu chuyển tốc độ, nhất thời trở nên chậm chạp, thậm chí còn xuất hiện nghịch lưu tình huống. Bị thôn phệ võ hồn cắn nuốt hết linh khí, đang lấy từng chút, tốc độ cực kỳ chậm rãi, hướng phía Diệp Hiên dũng mãnh lao tới. Tại chỗ cũng là võ giả, đối với linh khí biến hóa, mẫn cảm nhất bất quá, dù cho chỉ là một chút xíu biến hóa rất nhỏ, đều có thể phát giác được. A, tại bọn họ cảm giác được, linh khí hướng về Diệp Hiên dũng mãnh lao tới lúc, tất cả mọi người cảm thấy đều đông nhiên cao hứng trở lại. Nếu là linh khí bị Diệp Hiên hấp thu hết, dù là hắn hút khô toàn bộ linh mạch, chúng đệ tử đều không có câu đoán hận nào. Nhưng Huyền Hạc Tôn giả, Huyền Minh Thánh chủ sắc mặt nhưng là khó coi, bọn hắn đắc ý không được bao lâu, hiện thực liền hung hăng quạt bọn hắn một bạt tai. Chương 495, Ngạ Huy bật hắc. Huyền Hạc Tôn giả trên mặt khó coi nhất, hắn vừa mới không chút kiêng kỵ cười nhạo Thanh Vân Tôn giả bọn người một phen, nhưng bây giờ lại triệt để mất tiếng. Vừa nghĩ tới, nếu là ngày sau Diệp Hiên thật chạy đến Huyền Minh Thánh địa thôn vệ bọn họ linh mạch, Huyền Hạc Tôn giả liền ngăn không được sợ hãi dâng lên. Hôm nay, nhất định phải giết chết Diệp Hiên, nếu không vô cùng hậu hoạn. Bị Diệp Hiên thôn phệ lực lượng áp chế Ngạ Huy, cảm thấy nổi lên từng trận cảm giác bất lực. Hắn đã sử xuất hai cái võ hồn lực lượng, chẳng lẽ còn không cách nào chế ngự Diệp Hiên sao? Tâm niệm chớp động ở giữa, Ngạ Huy tay bay xuống, sau lưng hắn bất tử điểu, nhất thời hít dài một tiếng, hướng phía Diệp Hiên đánh tới. Tiểu tiểu, mang theo lửa cháy hừng hực bất tử điểu, đập cánh, đột nhiên mà tới. Bất tử điểu, ngươi còn không có thành phượng đây, tại bản thánh tử trước mắt phách lối cái gì? Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, chợt nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Ngang, tiếng long ngâm từ không trung truyền đến, trong nháy mắt, chín cái giao long gào thét mà tới. Bốn phía thánh địa đệ tử đã thấy trợn tròn mắt. Tại bụi khói tan hết về sau, Diệp Hiên cùng Ngạ Huy thi triển thủ đoạn, lệnh mắt người tốn hỗn loạn, đáp ứng không xuể. Một khắc trước, vẫn còn ở lẫn nhau so đấu thôn vệ lực lượng, lần này, lại bắt đầu đấu lên thần thông đến. Bất tử điểu khi nhìn đến Diệp Hiên giao long về sau, nhất thời lạnh dùng co lại, không dám lên tiếng. Ngạ Huy thấy thế, kém chút khí chửi ầm lên. Nhưng hắn cảm thấy, nhưng là càng hoảng loạn lên. Hệ thống, ta nên làm cái gì? Cái này Diệp Hiên vì sao cường đại như thế? Ngạ Huy nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Hiên bất quá là một chỉ là thổ dân, vì sao liền hắn cái này có được hệ thống người xuyên việt, đều có thể vượt trên một đầu, cái này không khoa học. Đáng thương Ngạ Huy căn bản không biết rõ, Diệp Hiên thực ra giống như hắn, không chỉ có xuyên việt trọng sinh, còn có được cường đại nhất hệ thống. Chủ ký sinh chớ có kinh hoàng, ngươi chỉ cần thanh toán 10 vạn nhiệm vụ điểm, bản hệ thống liền có thể đem lực lượng tạm cho ngươi mượn. 10 vạn nhiệm vụ đến. Ngươi tại sao không đi đoạt? Lão tử liều sống liều chết toàn một năm, mới bất quá mấy trăm ngàn nhiệm vụ điểm, ngươi lập tức lại để cho ta 10 vạn. Ngạ Huy nghe được hệ thống, cảm thấy càng nổi giận. Cái hệ thống này gọi là mạnh nhất nhiệm vụ hệ thống, danh tự nghe như bức, nhưng trong thực tế keo kiệt tới cực điểm, mỗi lần hắn liều sống liều chết hoàn thành nhiệm vụ, cũng bị mấy trăm hơn ngàn chút nhiệm vụ đến mà thôi. Quyền lựa chọn tại chủ ký sinh trong tay, nhưng bản hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh thoáng một phát, ngươi nếu là không còn những biện pháp khác, cuối cùng chỉ có một con đường, cái kia chính là chết. Hệ thống âm thanh giống như là một chậu nước lạnh hất xuống đầu, cầm ngả huy dội cho lạnh tấu tim. Thanh toán, ngươi cái này phá hệ thống, mau đem lực lượng cho ta mượn. Không có lo lắng nhiều, ngả huy liền cắn răng lựa chọn thanh toán nhiệm vụ đến. Dù sao nhiệm vụ thiếu chút nữa hắn còn có thể kiếm lấy, nhưng mất mạng cái kia thật nên cái gì chơi xong. Đinh, thành công khấu trừ 10 vạn nhiệm vụ điểm, chủ ký sinh có thể đạt được bản hệ thống 80% lực lượng, có tác dụng trong thời gian hạn định 1 giờ. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, ngả huy đau lòng sau khi cảm thấy, nhưng lại tuôn ra một cỗ cảm giác hãnh diện. Diệp Hiên, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm thụ được trong cơ thể trong nháy mắt vọt tới bảng đại lực lượng, ngả huy nhất thời kích động, cảnh giới của hắn vừa vỡ lại phá, trong nháy mắt liền đạt đến cơ hồ có được vũ thánh cảnh giới. Đổi thành bản vị diện tu luyện hệ thống, cái kia chính là ngả huy, bây giờ nắm chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới thánh giả cảnh giới thực lực. Diệp Hiên trên mặt lần thứ nhất xuất hiện kinh sợ, đây tuyệt không phải chính hắn lực lượng, người xuyên việt này đến cùng có cái gì dạng bàn tay vàng, vậy mà có thể làm cho hắn thực lực tăng vọt nhanh như vậy. Chương 496, 013 hào hệ thống tái phiến. Chủ ký sinh phát hiện 013 hào hệ thống tái phiến, mang theo người ngả huy. Cái gì? Đại phản phái hệ thống thanh âm nhắc nhở, để cho Diệp Hiên trong nháy mắt khiếp sợ. Làm nửa ngày, cái kia ngả huy bàn tay vàng, thế mà cũng là hệ thống, hơn nữa còn là đại phản phái hệ thống rơi xuống tái phiến một trong. Như thế nào thu hồi tái phiến? Giết ngả huy sao? Hệ thống tái phiến quan hệ đến toàn bộ đại phản phái hệ thống, Diệp Hiên tự nhiên không cho phép nó lưu lạc bên ngoài. Trước mắt ngả huy tất nhiên người mang 013 hào hệ thống tái phiến, hắn há có thể không thu hồi. Chủ ký sinh ý nghĩ chính xác, giết ngả huy liền có thể thu hồi 013 hào tái phiến. Nghe được hệ thống, Diệp Hiên lại không lo nghĩ, cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ngả huy khí tức trên thân bây giờ đã đạt đến tôn giả cảnh đỉnh phong, cũng không phải hắn có khả năng giết chết được. Muốn đánh giết ngả huy, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên khí thế bỗng nhiên bạo phát. Tứ đại dị hỏa ầm ầm hiện hiện, phiêu phù ở quanh người hắn. Ngay sau đó, Tiểu Hưu cũng bị Diệp Hiên triệu hoán đi ra. Niết bàn cảnh linh thú vừa ra trận, nhất thời để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Không ai nghĩ tới Diệp Hiên lại còn có giấu một đầu linh thú, với lại tu vi còn đạt đến cấp bậc hoàng giả. Hoa, đại sư huynh lại còn có linh thú. Thật là cường đại linh thú, chỉ sợ ít nhất cũng phải có niết bàn cảnh hậu kỳ đi. Niết bàn cảnh linh thú, đại sư huynh thật sự là thật lợi hại, thật không biết hắn là như thế nào bắt được. Đại sư huynh bản thân cũng không kém thông thường hoàng giả, bây giờ tăng thêm linh thú, thực lực tối thiểu nhất đã tăng mấy lần. Chỉ là cái người điên kia, hắn đã vượt qua hoàng giả, đạt tới tôn giả cảnh giới, đại sư huynh có thể là đối thủ sao? Nhìn nhìn lại, bây giờ nói gì đều quá sớm, ta cảm giác đại sư huynh hẳn còn có át chủ bài. Vô niệm thánh địa các đệ tử tự nhiên là nhao nhao gọi tốt, nhưng tứ đại thiếu chủ cùng thế lực khác đám thiên tài bọn họ lại cũng không là nghĩ như vậy. Trước mắt ai cũng có thể nhìn ra, cái kia ngả huy không biết từ nơi nào mượn tới bàng bạc lực lượng, để cho thực lực của hắn lập tức tăng vọt đến tôn giả tầng thứ. Tuy nói mượn tới lực lượng ngả huy chưa hẳn có thể toàn bộ phát huy ra, nhưng hắn dù sao vẫn là tôn giả tu vi a. Minh Lạc Trần âm thầm lắc đầu thở dài, Diệp Hiên trận chiến này có lẽ thật muốn thua. Trương Bộ Nhai, Chiêm Thanh Hổ, Ân Huyền Thường ba người nghe vậy im lặng không nói. Tuy nhiên bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Diệp Hiên bị thua, nhưng sự thực là tàn khốc. Diệp Hiên cùng ngả huy chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn không phải dựa vào một đầu niết bàn cảnh linh thú có khả năng bù đắp. Không, có lẽ không nên nói Diệp Hiên cùng ngả huy chênh lệch quá lớn, mà là sinh tử cảnh vương giả cùng siêu phàm cảnh tôn giả ở giữa chênh lệch, cơ hồ là trời và đất khác biệt. Vô Niệm Thánh Chủ sắc mặt tương đối khó coi, hắn trầm mặt hướng phía Huyền Minh Thánh Chủ quát. Huyền Minh cấp vốn thánh nhất một giải thích, dựa vào mượn tới lực lượng vẫn là công bình quyết đấu sao? Vốn thánh yêu cầu đình chỉ cuộc quyết đấu này. Song phương chênh lệch là một cái làm người tuyệt vọng chiến hào, giờ khắc này liền Vô Niệm Thánh Chủ đều trở nên không có chút nào lực lượng đáng nói. Ha ha ha, tất nhiên trước đánh cờ đài tự nhiên là bằng thủ đoạn của mình, sinh tử bất luận. Diệp Hiên nếu có bản sự hắn cũng đi mượn lực lượng a, vốn thánh cam đoan không nói cái gì. Huyền Minh Thánh Chủ một cái bác bỏ Vô Niệm Thánh Chủ đề nghị, đùa gì thế, thật vất vả lấy được giết chết Diệp Hiên cơ hội, hắn sao có thể sẽ buông tha cho. Một bên Huyền Hạc Tôn giả hắc hắc mà cười, sắc mặt đắc ý không thôi. Thanh Vân Tôn giả bọn người tất cả thấy muốn rách cả mí mắt, nhưng đi không có biện pháp. Một khi trước đánh cờ đài, cuộc quyết đấu này liền từ khó lường bọn hắn mà nói tính. Đây là trung thiên vực lịch cổ đến nay lưu truyền xuống quy củ, không người dám phá hư. Chương 497, trên lệnh quá khắc xa. Ngạ Huy cũng không sốt ruột, hắn cười giễu cợt nhìn xem Diệp Hiên triệu hồi ra dị hỏa, triệu hồi ra Tiểu Hưu. Hệ thống cho hắn mượn lực lượng mới có thể có một giờ đâu, mà tiêu diệt Diệp Hiên chỉ cần một kích mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền giết chết Diệp Hiên. Hắn muốn nhìn thấy Diệp Hiên át chủ bài ra hết, nhưng sau cùng lại như cũng phát hiện chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình chết trong tay hắn lên. Loại cảm giác này mới là ngả huy muốn nhất. Tựa như mèo vờn chuột, hiện tại hắn ngả huy chính là mèo, mà Diệp Hiên chỉ là tội nghiệp chuột con. Nếu không cỡ nào trêu đùa Diệp Hiên một phen, hắn như thế nào xứng đáng trả 10 vạn nhiệm vụ đến. Tại ngả huy hài hước ánh mắt bên trong, Diệp Hiên lại yên lặng thả ra kiếm ý. Long đảm phi hoa kiếm nhanh chóng biến ảo thành to lớn u liên, phiêu phủ ở Diệp Hiên trước người. Ngạ Huy cười nhạo một tiếng, còn có thủ đoạn gì nữa, tranh thủ thời gian xuất ra, đừng nói với ta, đây chính là ngươi cực hạn. Nếu thật dạng này, cái kia thật muốn để ta hết sức thất vọng. Nhưng Diệp Hiên giống như là căn bản không có nghe được Ngạ Huy âm thanh đồng dạng. Hắn hờ hững, nhẹ nhàng phất phất tay. Ngang. Cựu sắc giao long xuất hiện lần nữa, dương nhanh múa đuốt, gào thét mà đến. Sau một khắc, chín cái giao long bỗng nhiên hạ xuống, thân hình càng đổi càng nhỏ, biến ảo thành chín cái màu sắc rực rỡ tiểu xà, vố lượn xoay quanh tại Diệp Hiên bên cạnh thân. Lúc này Diệp Hiên, khí thế đã trở nên cực kỳ kinh người. Vượt xa khỏi sinh tử cảnh, coi như cùng niết bàn cảnh hoàng giả so sánh, đều không chút thua kém. Nhưng khí thế thuộc về khí thế, Diệp Hiên tu vi vẫn như cũ vẫn chỉ là tại sinh tử cảnh sơ kỳ mà thôi. Tất cả mọi người một trái tim cũng dần dần trầm xuống, Diệp Hiên đã tương đối lợi hại, có thể ở sinh tử cảnh sơ kỳ bộc phát ra hoàng giả cấp khí tức. Tất cả mọi người tại chỗ đều tự hỏi không làm được đến mức này, dù là liền Huyền Minh Thánh chủ đều đối Diệp Hiên có chút bội phục đến. Mà không sai, coi như thế, Diệp Hiên vẫn như cũ còn không thể cùng Ngạ Huy so với. Còn nữa không? Lấy ra chút không có sử dụng qua thủ đoạn a. Ngươi không phải thánh tử sao? Làm sao lại chỉ có điểm ấy át chủ bài? Đây cũng quá mất mặt a. Ngạ Huy nhìn xem Diệp Hiên, mặt mũi tràn đầy cũng là trào phúng, tâm hắn dưới càng là sảng khoái tới cực điểm. Phía trước ép tới ta, không thể không tiếp nhận hệ thống xảo trá, hiện tại phong thủy luân lưu chuyển, đến phiên ta Ngạ Huy tới áp chế ngươi, tư vị này, dễ chịu đi. Diệp Hiên lãnh đạm phủi Ngạ Huy một chút, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ha ha ha, Diệp Hiên, ngươi vì sao muốn nhắm mắt lại a? Có phải hay không biết không phải là đối thủ của ta, nhắm mắt chờ chết. Ngạ Huy thấy thế, nhất thời cười như điên. Bốn phía vô niệm thánh địa đệ tử đều bi phẫn điên đứng, nhìn về phía Ngạ Huy trong ánh mắt tựa như muốn phun lửa. Cái tên điên này quá ghê tởm, lại dám làm nhục như vậy đại sư huynh. Minh Lạc Trần khẽ khẽ thở dài, cả người bất thình lình trở nên ảm đạm vô cùng. Kết thúc, Diệp Hiên đã vô lực hồi thiên. Đáng hận a, Diệp Hiên hắn tại sao lại thua ở loại này đồ nhà quê, thật là làm cho ta quá khó chịu. Trương Bộ nhai siết chặt quyền đầu, cắn răng nghiến lợi nói ra. So sánh với Diệp Hiên, cái kia Ngạ Huy nhất định cùng đồ nhà quê không khác nhau chút nào, bởi vậy dù là hắn mạnh hơn, xuất thân cao quý Trương Bộ nhai cũng là nhìn không thuận mắt. Mượn tới lực lượng, cuối cùng không thuộc về mình, hắn bằng vào loại thủ đoạn này, coi như giết Diệp Hiên, cũng không có cách nào để cho thiên hạ nhân tâm quần áo. Ân Huyền Thường hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chiêm Thanh Hồ nhìn chung quanh ba người một chút, ngón tay thon dài phất qua bên tóc mai sợi tóc, tà dị âm thanh vang lên. Diệp Hiên mà chết, sau trận chiến này, bản thiếu chủ sẽ ra tay, các ngươi đâu? Chương 498, căn bản không có nghịch chuyển khả năng. Tính ta một người. Ân Huyền Thường âm thanh vang lên. Ngay sau đó, Trương Bộ Nhai cũng trầm giọng nói ra, tuy nhiên ta từng thua ở Diệp Hiên, với nhau ở giữa cũng coi là có hiềm khích, nhưng Diệp Hiên dù sao cùng chúng ta là một cái cấp độ người, chết ở loại kia đồ nhà quê thủ hạ, không đáng. Cho nên, tăng thêm ta Trương Bộ Nhai đi. Hắn vừa mới nói xong, liền cùng Chiêm Thanh Hồ, Ân Huyền Thường đem ánh mắt bắn về phía Minh Lạc Trần. Minh Lạc Trần thấy thế, khoe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Chúng ta tứ đại thiếu chủ chưa bao giờ có liên thủ sự tình, nhưng hôm nay nếu là vì Diệp Hiên phá lệ một lần lại có làm sao? Âm thanh rơi xuống, bốn người bỗng nhiên cười to. Chật, mỗi người bọn họ binh khí ra khỏi vỏ, chỉ đợi Diệp Hiên một khi bị thua một khắc kia xuất hiện, bọn hắn liền sẽ đối Ngạ Huy động thủ. Đây là bọn hắn đối Diệp Hiên cùng chung chí hướng, cho dù là bọn họ cùng Diệp Hiên ở giữa không tính là hòa thuận, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn vì Diệp Hiên xuất thủ. Minh Ngạc Trần, Chiêm Thanh Hồ, Ân Huyền Thường, Trương Bộ Nhai, làm không phụ tứ đại thiếu chủ tên. Cũng chỉ có bốn người bọn họ mới có thể có cùng Diệp Hiên tranh phong tư cách, đám người còn lại kém xa. Tứ đại thiếu chủ tại riêng phần mình làm lấy chuẩn bị, nhưng Ngạ Huy chế dế ước lại như cũ không có đình chỉ. Diệp Hiên, kiềm lư kỹ cùng a. Vậy ngươi cũng không cần dọa đến nhắm mắt ta, ngươi yên tâm, ta giết ngươi chỉ cần một chiêu, ngươi thậm chí cũng không kịp cảm thụ tử vong uy hiếp, sẽ chết vểnh lên tiểu. Như thế nào đây? Ta Ngạ Huy đối ngươi cũng nghe không tệ a. Không có ở ngươi trước khi chết dạy vò ngươi một phen, đã coi như là rất nhân tử. Ngươi mở mắt ra a, chả thế nào nhắm. Ngươi là không nghe thấy ta, vẫn là điếc. Câm. Từng tiếng chào phúng không ngừng truyền ra. Bốn phía vô niệm thánh địa đệ tử đã có người nhịn không được muốn bạo phát, nhưng những người này rất nhanh liền bị chung quanh sư huynh đệ kéo lại. Nếu là có người dám tham gia quyết đấu, cái kia thậm chí đều không cần chờ đợi thời khắc cuối cùng, liền trực tiếp có thể phán Diệp Hiên thua. Dạng này thua pháp, thậm chí muốn so chết trận càng thêm khó đủ. Thanh Vân Tôn giả bọn người từng cái nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy nộ hỏa. Nhưng Huyền Hạc Tôn giả nhưng là dương dương đắc ý, một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng. Mắt thấy Diệp Hiên chậm chạp không đáp, Ngạ Huy Kiên nhẫn tựa hồ có chút tiêu hao hầu như không còn. Thanh âm của hắn lạnh xuống. Diệp Hiên, đã ngươi giả câm vờ điếc, cái kia đừng trách ta không khách khí. Sau khi nói xong, Ngạ Huy cổ tay nâng lên. Theo động tác của hắn, trước kia cột vào hai tay của hắn huyền tinh dây xích, trong nháy mắt hóa thành hạt bụi. Chết đi. Diệp Hiên. Âm thanh vang lên, Ngạ Huy một trường vô ra. Ngàn dặm không mây tình không, đông nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Đám người theo bản năng ngẩng đầu lên, lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, trên trời cao, thế mà xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Một cái hiện ra u quang bàn tay màu đen, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. T. Tất cả mọi người sau khi thấy, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cự trường không đáng sợ, rất nhiều võ kỹ đều có thể phóng thích đạt được, mấu chốt là ở chỗ, bàn tay khổng lồ kia khí thế. Rốt cuộc là có được siêu phàm cảnh tôn giả lực lượng, một trưởng vỗ ra, liền thương khung đều bị đánh ra cái lỗ thủng, uy lực như thế, là bực nào khủng bố. Vô niệm thánh địa các đệ tử, cảm thấy từng cái đều ảm đạm, bọn hắn biết rõ một kích này, đại sư huynh không có cách nào tiếp nhận. Không thiếu nữ đệ tử, đã mất âm thanh khóc ồ lên. Thanh Vân tôn giả bọn người thì là sắc mặt tái xanh, liều mạng cắn chặt hàm răng, không để cho mình nộ hỏa bạo phát đi ra. Minh Lạc Trần bốn người thì là liếc mắt nhìn nhau, khí tức trên thân trong nháy mắt kéo lên. Đúng lúc này, một thanh hiện ra thanh mang trường kiếm, đột ngột từ Diệp Hiên trong cơ thể bắn nhanh mà ra. Chương 499, át chủ bài đều xuất hiện. Trôi này hiện ra thanh mang trường kiếm, đương nhiên đó là bị Diệp Hiên dùng làm trấn áp bà sa thế giới thanh liên kiếm. Theo thanh liên kiếm xuất hiện, Diệp Hiên trong cơ thể bà sa thế giới lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Hôm nay Diệp Hiên đã có sinh tử cảnh tu vi, trong cơ thể hắn bà sa thế giới đã trưởng thành, có được mấy trăm triệu nhân khẩu, bước vào võ đạo con dân, ít nhất cũng có số 10 vạn trên hết trăm vạn cái. Tuy nhiên trong đó đại đa số người chỉ là tại luyện thể cảnh bồi hồi, tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ có nguyên đan sơ kỳ. Nhưng kinh khủng như vậy cơ số vũ tu, tại bọn họ lực lượng ra chỉ dưới sự Diệp Hiên tu vi bắt đầu không ngừng tăng vọt. Sinh tử cảnh trung kỳ, sinh tử cảnh hậu kỳ, sinh tử cảnh đỉnh phong, cho đến niết bàn cảnh trung kỳ mới dần dần ngừng lại. Tuy nhiên đồng dạng là mượn tới lực lượng, nhưng Diệp Hiên bà sa thế giới, thế nhưng là hắn pháp tướng thần thông một trong, như thế nào bình thường ngoại lực có thể so sánh? Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Diệp Hiên, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Hiên lại còn có như thế át chủ bài. Nhưng mà, vẫn là kỳ xoa một chiêu, Diệp Hiên tu vi cũng chỉ đến niết bàn cảnh trung kỳ mà thôi, so với Ngạ Huy, trên lệch vẫn như cũ cự đại. Vô Niệm Thánh Chủ cảm thấy âm thầm thở dài một hơi, thần tình sa sút xuống dưới. Những người khác cũng kém không nhiều, bọn hắn tâm tình lúc này càng là thất lạc, phải biết tại Diệp Hiên vừa mới bắt đầu tu vi tăng vọt thời điểm, rất nhiều người thế nhưng là mong mọi kỳ tích xuất hiện. Nhưng tức là, kỳ tích dù sao cũng là kỳ tích, không phải tùy tiện liền có thể xuất hiện. Ngạ Huy sửng sốt một chút về sau, điên cuồng cười ha hả. Diệp Hiên, không nghĩ tới ngươi lại còn có dạng này át chủ bài, bất quá vẫn như cũ không đủ ta nhìn, đón lấy thì nhìn ta biểu diễn đi. Âm thanh rơi xuống, trên bầu trời bàn tay lớn màu đen, đột nhiên hạ thấp xuống để ép. Khí tức kinh khủng, trong nháy mắt hội tụ mà lên, cầm mục tiêu triệt để khóa chặt tại Diệp Hiên trên thân. Diệp Hiên cảm thụ được giống như núi áp lực, đột nhiên đánh tới, cảm thấy nhất thời chấn động. Chính là cái cơ hội này. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Hai trong mắt bên trong, thanh sắc hỏa liên thoáng chốc nở rộ ra. Diệp Hiên chờ tới bây giờ, chính là vì mượn nhờ bà sa thế giới lực lượng, cầm tu vi của mình chồng chất đến niết bàn cảnh, bây giờ hắn đã có niết bàn trung kỳ tu vi, có thể nói vượt xa khỏi dự tính của hắn. Sinh tử cảnh thả ra thanh liên tam sinh đồng, cùng niết bàn cảnh phóng thích ra tam sinh đồng tử, trong đó uy lực, trên lệch lại đâu chỉ là gấp trăm lần. Tam sinh đồng tử cái này một vụ nổ phát, đối diện Ngạ Huy, hiển nhiên không có dự liệu được. Ngạ Huy nhất thời tâm thần thất thủ, cả người vì đó trì trệ. Đối mặt cơ hội tốt như vậy, Diệp Hiên làm thế nào có thể bỏ lỡ? Thân hình hắn đột nhiên khẽ động, một cái mang theo mênh mông hơi thở thanh sắc hình ảnh, sau lưng hắn đột ngột hiện ra. Tuế Nguyệt Đao. Diệp Hiên cảm thấy mặc niệm một tiếng, vung cổ tay. Keng. Phảng phất mang theo vô cùng vô tận Tuế Nguyệt hơi thở Tuế Nguyệt Đao, bị thanh sắc hình ảnh theo trong hư không rút ra. Khóa chặt. Tuế Nguyệt Đao chỉ xéo lấy Ngạ Huy, đao mang hiện ra gió mát u quang, hàn khí bức người. Đến bước này, Diệp Hiên triệt để nhẹ nhàng thở ra. Ngạ Huy đã bị Tuế Nguyệt Đao đao thế khóa chặt, dù là hắn theo thanh liên tam sinh đồng trong luân hồi thoát ra, đều không thể cải biến cục diện. Ngạ Huy thân thể bỗng lúc ních, chợt cả người thanh tỉnh lại. Khi hắn ánh mắt rơi vào, chỉ phía xa lấy hắn Tuế Nguyệt trên đao lúc, toàn thân giật mình. Tại sao có thể như vậy? Vì sao trong nội tâm của ta cùng nổi lên cảm giác tử vong? Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Ngạ Huy, hai mắt trống rỗng vô cùng, không mang theo bất kỳ cảm tình gì âm thanh từ trong miệng truyền ra. Tuế Nguyệt như đao, đao đao thuốc người lão. Chém. Chương 500, có phục hay không? Chém. Theo Diệp Hiên lạnh lùng âm thanh vang lên, Tuế Nguyệt đao ầm ầm chém xuống, vạch phá bầu trời, đầu tiên là cầm trên bầu trời bàn tay lớn màu đen, chém thành hai khúc, chợt, đao thế không giảm, không buông tha tiếp tục hướng phía Ngạ Huy chém xuống. Ngạ Huy hoảng hốt, hắn điên cuồng chớp động thân hình, muốn tránh né một đao kia, nhưng là không hề có tác dụng. Lúc này Ngạ Huy, phảng phất giống như là lâm vào một cái đầm lầy giống như, động tác của hắn vô cùng chậm rãi, tại Tuế Nguyệt đao đao thế dưới sự lộ ra buồn cười vô cùng. Bất quá càng làm cho Ngạ Huy tâm lãnh chính là, hắn hệ thống bất thình lình vang lên. Đinh. Dự đoán chủ ký sinh sinh mệnh sắp đến cuối cùng, hệ thống cởi trói bên trong, đếm ngược 30 giây. Không, không có khả năng. Trong sách vợ không phải đều nói, người xuyên việt cũng là chủ giác sao? Không phải nói có được hệ thống cũng là chủ giác sao? Ta lại là người xuyên việt, lại có hệ thống, làm sao sẽ chết? Ta còn chưa trở thành chúa tể, không có trở thành vũ đế, hệ thống ngươi sao có thể cách ta mà đi? Không, ta không tin. Hệ thống, ngươi trở lại cho ta. Ngươi cái này hố ép hệ thống, lao tử mắt bị mù mới tin ngươi. Ngạ Huy điên cuồng gầm thét, nhưng là không một ba hào hệ thống toái phiến, nhưng là vô tình theo trong cơ thể hắn lao ra ngoài. Một cái rơi trong suốt bạch quang, đột nhiên chui ra, thời gian lập lòe, liền muốn phá không mà đi. Nhưng Diệp Hiên đã sớm chờ cơ hội này, hắn sao lại cho phép hệ thống toái phiến tại trước mắt hắn đào thoát. Vừa xài bước ra, Diệp Hiên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bạch quang bên cạnh. Không một ba, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên, tại không một ba hào hệ thống toái phiến, run lẩy bẩy trong thần sắc, một tay lấy nó bắt lấy. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu hồi 013 hào hệ thống phái phiến. Thần cấp đại phản phái hệ thống nhiệm vụ mổ đủ lệ bù đắp. Nghe được đại phản phái hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Diệp Hiên khỏe miệng khơi gợi lên một tia cười nhạt. Chợt, hắn phất tay áo quay người, căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn Ngạ Huy một chút. Không có hệ thống lực lượng tăng thêm Ngạ Huy, ranh giới cấp tốc rơi xuống. Theo võ tôn cảnh lên đường ngã xuống vũ vương cảnh. Tất cả mọi người tại chỗ đều đã bị cái này biến cố cấp sợ ngây người. Không ai nghĩ tới, Diệp Hiên vậy mà thật có thể lật bàn, hơn nữa còn là tuyệt địa phản sát. Lúc này, Ngạ Huy đã nhanh chóng bắt đầu già đi, trong nháy mắt thì đã thành một cái tóc trắng xóa, gần đất xa trời lão nhân. Nhớ kỹ, kiếp sau ném tốt thai. Tại ngươi trước khi chết, bản thánh tử cho ngươi cái lời khuyên, không phải sở hữu người xuyên việt đều có thể trở thành nhân vật chính. Ở thời đại này, chân chính chủ giác chỉ có ta Diệp Hiên. Còn lại ngăn tại ta Diệp Hiên trước người, bất kể là người xuyên việt, vẫn là người trọng sinh, mặc kệ ngươi có tùy thân lão gia gia, vẫn là trói lại hệ thống, kết cục chỉ có một cái kia chính là chết. Lên đường bình an, người xuyên việt Ngạ Huy tiên sinh. Cực nhẹ âm thanh truyền vào Ngạ Huy trong tai, Ngạ Huy đồng tử trong nháy mắt phóng đại, một trái tim kịch liệt nhảy lên mấy lần, lập tức ầm ầm ngã xuống. Diệp Hiên thế mà cũng là người xuyên việt. Đây là Ngạ Huy trước khi chết, cái cuối cùng suy nghĩ. Diệp Hiên đứng chắp tay, thân tình lạnh nhạt nhìn xuống Ngạ Huy thi thể. Tay hắn lật một cái, hư vô thôn viêm hoạt động mà đi, trong nháy mắt liền cầm Ngạ Huy thi thể triệt để thôn vệ. T. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bình tĩnh nhìn xem Diệp Hiên. Vô niệm thánh địa các đệ tử, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Thử hỏi, trên đời này còn có ai có thể ở sinh tử cảnh lúc chém mất một cái tôn giả cấp đại năng tánh mạng? Chỉ có đại sư huynh của ta mới có thể làm được. Ta liền hỏi các ngươi, có phục hay không? Đông nhiên ở giữa, một tên vô niệm thánh địa đệ tử cầm suy nghĩ trong lòng gầm thét đi ra. Hắn nhìn chằm chằm Huyền Minh thánh chủ, Huyền Hạc tôn giả hai người, âm thanh hung dữ giống to, có phục hay không? Chương 501, Diệp Hiên người này không thể cùng tranh tài. Có phục hay không? Ta liền hỏi các ngươi có phục hay không? Tên đệ tử kia thần sắc dữ tợn, phảng phất vứt đi sinh tử, không ngừng hướng phía Huyền Minh thánh chủ, Huyền Hạc tôn giả hai người gào thét không thôi. Sở hữu vô niệm thánh địa đệ tử, tất cả đều sững sờ. Nhưng sau một khắc, phảng phất có một cỗ mênh mông lực lượng theo bọn hắn trong lồng ngực mãnh liệt mà ra. Có phục hay không? Ta liền hỏi các ngươi có phục hay không? Các đệ tử đều giống như điên, bắt trước lấy tên đệ tử kia, hướng phía Huyền Minh, Huyền Hạc hai người gầm hét lên. Hơn 10 vạn người, giận dữ hét lên, tiếng chấn ngang dặm, thanh thế to lớn. Còn lại các đại thế lực, đến đây xem cuộc chiến các thiên tài, tất cả đều giật mình sắc mặt đại biến, cùng nhau lui về phía sau mấy bước. Tuy nhiên những đệ tử này không phải tại hướng bọn hắn gầm hét, nhưng cái này hơn 10 vạn người, đồng thời tóe ra khí thế, nhất định liền tôn giả đều không thể so sánh cùng nhau. Huyền Minh thánh chủ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, mặt hắn đen như mực, tựa như muốn ránh nhỏ giọt. Chưa từng có người dám vô lễ như vậy đối đãi hắn. Nhưng lúc này, hắn lại vẫn cứ phát tác không ra, thật chẳng lẽ muốn hắn xuất thủ, giết sạch vô niệm thánh địa 10 vạn đệ tử hay sao? Như hắn thật làm như vậy, đừng nói vô niệm thánh chủ sẽ ra tay ngăn cản, coi như hắn thật giết sạch những đệ tử kia, chỉ sợ hắn Huyền Minh thánh chủ thanh danh, tại sao ngày hôm nay sẽ triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. So với Huyền Minh thánh chủ, Huyền Hạc tôn giả sắc mặt muốn càng khó coi hơn, nội tâm của hắn bên trong là xen lẫn chút sợ hãi. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, những cái kia con kiến hôi giống vậy phổ thông đệ tử, một khi đoàn kết lại, hôm nay cùng bộc phát ra cường đại như thế khí thế, liền hắn người tôn giả này cũng vì đó kinh hồn táng đảm. Tứ đại thiếu chủ mắt thấy đây hết thảy về sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng chợt đều nhịn không được cười lên dâng lên. Vốn là bọn hắn còn định tại Diệp Hiên sau khi chết, cùng Ngạ Huy đánh cược một lần. Nhưng bây giờ, tự nhiên là không cần đến bọn họ. Mà Thanh Vân tôn giả bọn người sớm đã cười ha ha dâng lên, hướng phía Huyền Hạc tôn giả chỉ trỏ, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Thanh Vân bọn người cảm thấy, không khỏi là hung hăng xả được cơn giận, toàn thân thông thấu thoải mái đến cực điểm. Diệp Hiên xoay người, vừa xài bước ra, cứ như vậy theo đã thành phế tích giống vậy đánh cờ trên đài đi xuống. Ánh mắt của hắn quét về phía một đám vô niệm thánh địa đệ tử, khoe miệng chậm rãi câu lên vẻ mỉm cười. Tựa hồ là cảm nhận được Diệp Hiên ánh mắt đang hướng về Huyền Minh, Huyền Hạc gầm thét chúng đệ tử, nhao nhao ngừng lại, xoay người lại nhìn về phía Diệp Hiên. Đại sư huynh của bọn hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, phía sau hắn là phế tích một mảnh đánh cờ đài. Đại sư huynh thần sắc lạnh nhạt, cả người lộ ra phong khinh vân đạm, mọi việc không quanh quẩn tại tâm. Đông nhiên ở giữa, một cô manh liệt cảm giác tự hào trong nháy mắt xông lên đầu. Các đệ tử miệng đồng thanh cao giọng hoan hô lên. Tráng thai, đại sư huynh của ta bệ nghệ thiên hạ. Vĩ đại thai, đại sư huynh của ta độc tôn vạn cổ. Chấn thiên gieo họ vang tận mây xanh, như nộ lôi quần quận mà đến. Bốn phía đám người khác từng cái hít sâu một hơi, thần sắc bên trong đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Tứ đại thiếu chủ kiến hình vừa sợ vừa háo hức nhìn về phía Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Diệp Hiên nhẹ nhàng nâng đưa tay, tiếng hoan hô nhất thời im bặt mà dừng. Sau một khắc, 10 vạn đệ tử tề thân cúi đầu, ầm ầm quỳ xuống. Đại sư huynh, sống lâu muôn tuổi, cùng trời không già. Nhìn trước mắt hình ảnh, Minh Lạc Trần khe khẽ thở dài, hắn đột nhiên quay đầu, hướng phía Chiêm Thanh Hồ ba người nói: "Diệp Hiên người này, không thể cùng tranh tài, ta Minh Lạc Trần ngày sau gặp hắn, làm nhượng bộ lui binh, để bày tỏ sùng kính." Âm thanh rơi xuống, Chiêm Thanh Hồ, Ân Huyền Đường, Trương Bộ Nhai cùng nhau biến sắc, hoảng sợ nhìn xem hắn. Chương 502, một năm sau, bản thánh tử cầm lấy thủ cấp của ngươi. Có thể làm cho Đường Đường Tuyệt Tình cung thiếu chủ Minh Lạc Trần đều lui tránh ba xá, lấy đó sùng kính, đó là vinh dự bậc nào. Minh Lạc Trần là bậc nào cao ngạo, nhưng hắn hôm nay thế mà có thể nói ra lời nói này. Làm sao không để cho Chiêm Thanh Hồ ba người kinh hãi và phần. Lúc này, Diệp Hiên đã xoay người, tại chúng đệ tử mong đợi ánh mắt bên trong, hắn chậm rãi đi về phía Huyền Minh Thánh chủ. Tất cả mọi người nín thở, bọn hắn lặng lặng nhìn Diệp Hiên, trong lòng có một cố dự cảm, rất có thể phải có xảy ra chuyện lớn. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn xem Huyền Minh Thánh chủ, Huyền Hạc tôn giả, bất thình lình nhọn miệng cười. Một năm sau, bản thánh tử thông gia gặp nhau thượng Huyền Minh Thánh địa, lấy ngươi Huyền Hạc thủ cấp. Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn nghe được cái gì? Một năm sau Diệp Hiên muốn chém giết Huyền Hạc tôn giả. Cái này, đây cũng quá không thực tế đi. Bốn phía các đại thế lực thiên tài, nhao nhao lộ ra không cho là đúng biểu lộ. Bọn hắn thừa nhận Diệp Hiên thiên phú xuất chúng, thực lực siêu phàm, nhưng chỉ bằng dạng này, muốn tại một năm sau giết Huyền Hạc tôn giả, đó cũng chỉ là đang nằm mơ thôi. Diệp Hiên là nói khoác lát sao? Trương Bộ nhai khắp khuôn mặt là thật không thể tin, tại hắn trong ấn tượng, Diệp Hiên nhưng là một tương đối lãnh đạm người, hắn làm sao lại nói ra những lời này? Có lẽ cấp Diệp Hiên mấy trăm năm thời gian, để cho hắn thuận lợi trưởng thành, vậy hắn một người nói không chừng còn có thể áp phục Huyền Hạc tôn giả, nhưng muốn tại một năm sau liền chém giết một cái tôn giả, đó hoàn toàn là chuyện không thể nào. Không chỉ là Trương Bộ nhai, Minh Lạc Trần ba người cũng đồng dạng không tin, bọn hắn lắc đầu, cảm thấy không dám gật bừa. Diệp Hiên bây giờ mới chỉ có sinh tử cảnh mà thôi, chẳng lẽ hắn cho là mình một năm sau liền có thể sánh vai tôn giả sao? Ngay cả Vô Niệm Thánh Địa chúng đệ tử cùng Thanh Vân tôn giả bọn người cũng là không tin chút nào. Bọn hắn chỉ nói Diệp Hiên đây là bị Huyền Hạc tôn giả chọc tức, mới nói không biết lựa lời. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng sẽ không chế giễu Diệp Hiên, ngược lại cảm thấy âm thầm thề, nếu như chờ thật có một ngày Diệp Hiên muốn tìm Huyền Hạc tôn giả báo thù, bọn hắn tuyệt đối sẽ thể sống chết đi theo. Phải biết, vừa mới Huyền Hạc tôn giả thế nhưng là xích quả quả biểu hiện ra, ước gì Diệp Hiên đi chết dáng vẻ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách Diệp Hiên thủ dai. Huyền Minh Thánh chủ nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, sâu đậm nhìn hắn một chút. Nhưng một bên Huyền Hạc tôn giả nhưng là nhịn không được giễu cợt. Một năm sau, diệt ta Huyền Minh Thánh địa. Ha ha ha, rốt cuộc là bổn tôn lỗ tai không tốt đâu. Vẫn là ngươi Diệp Hiên IQ có vấn đề. Ngươi đừng tưởng rằng giết cái ngả huy, liền thật coi chính mình có thể cùng tôn giả tương đề tịch luận. Cái kia ngả huy, hắn bất quá là mượn tới lực lượng, cùng tôn giả so với, hắn kém xa. Huyền Hạc tôn giả cười rất khoa trương, đây tuyệt đối là hắn trong năm nay nghe được tức cười nhất trò cười. Nhưng Huyền Minh Thánh chủ lại không cười, ngược lại trong mắt càng là toát ra sâu đậm cấm kỵ. Một năm diệt đi Huyền Hạc, Huyền Minh Thánh chủ đương nhiên cũng không tin, nhưng cái này không có nghĩa là nếu là cho thêm Diệp Hiên một thời gian ngắn, hắn liền không thể uy hiếp được tôn giả. Huyền Hạc không cần ngươi quan tâm, được hay không được, một năm sau ngươi thì biết. Diệp Hiên đứng chắc tay, thoáng nhìn Huyền Hạc tôn giả, hắn có nắm chắc tại một năm về sau đánh giết Huyền Hạc, nhưng đối với Huyền Minh Thánh chủ, Diệp Hiên tạm thời còn bất lực. Chỉ bất quá, Huyền Minh này nhân tất nhiên chọc phải hắn, vậy hắn tự sẽ giống lúc trước chém giết Lưu Ly mở dạng, một ngày nào đó sẽ đem Huyền Minh Thánh chủ chạm dưới kiếm. Huyền Hạc tôn giả nghe vậy, khoa trương cười to. Tốt. Vậy bản tôn liền rửa mắt mà đợi, một năm sau, chờ ngươi Diệp Hiên thánh tử đến chém giết bản tôn. Ha ha ha. Chương 503, Tiêu Diễm muôn thành thánh tử. Tại khoe khoang trong tiếng cười, Huyền Minh Thánh chủ cùng Huyền Hạc tôn giả rời đi. Tuy nói cuộc quyết đấu này biến đổi bất ngờ, nhưng người thắng cuối cùng y nguyên vẫn là Diệp Hiên cùng Vô Niệm Thánh Địa. Đương nhiên nếu như không có tốt nhất một năm ước hẹn, Vô Niệm Thánh Địa có thể được xưng là đại hoạch toàn thắng, nhưng bây giờ, nhưng là sợ rằng phải gặp phải một ít người cười nhạo. Tựa như Thương Viêm tôn giả, hắn khi biết Diệp Hiên cùng Huyền Hạc tôn giả một năm ước hẹn về sau, liền cười ngã chân. Diệp Hiên a Diệp Hiên, ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Ngươi coi thật sự cho rằng tôn giả là tùy tiện liền có thể chiến thắng ngươi sao? Chúng ta cái nào không phải trải qua trăm ngàn năm khổ tu, mới thành tiểu phong hào tôn giả. Nhưng một mình ngươi tiểu bối, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự cho rằng mình thiên phú không người có khả năng đối đầu sao? Nói một mình một phen về sau, Thương Viêm tôn giả gọi Tiêu Diễm. Tuy nhiên Diệp Hiên cửu long trụ chắc thí thiên phú lúc vượt qua 99 long, nhưng ở Thương Viêm tôn giả trong suy nghĩ, Tiêu Diễm không thể so với Diệp Hiên kém bao nhiêu. Vừa nhìn thấy Tiêu Diễm đến, Thương Viêm tôn giả đã không kịp chờ đợi nói: "Tiêu Diễm, bây giờ tổng dấu hiệu đều đã cho thấy, trong truyền thuyết đại thời đại, thật sự là muốn nhập vào. Ngươi làm ta Hoàng Cực Thánh Địa thiên phú xuất sắc nhất đệ tử, bản tôn quyết nghị, hiện tại liền đem ngươi định là thánh tử nhân tuyển. Chờ ngươi dẫn đội tiêu diệt xong Quá Hư giáo dư nghiệt về sau, liền chính thức tiếp nhận thánh tử vị trí." Tiêu Diễm nghe vậy, trong lòng vui vẻ, nhưng hắn trên mặt lại như cũ vẫn là lộ ra một tia chần chờ. Thương Viêm tôn giả thấy thế, hỏi: "Ngươi có gì lo nghĩ, cứ việc nói ra, không cần như vậy ấp áp úng." "Vâng, tôn giả." Tiêu Diễm thắng một tiếng, lập tức nói ra: "Ta như tiếp nhận thánh tử, cái kia đại sư huynh làm sao bây giờ?" "Ngươi nói Tử Khiêm a, ha ha ha, không cần suy nghĩ hắn, hắn là bổn tôn văn bối, bản tôn sớm đã cùng hắn thông báo qua, hắn đối ngươi cũng là tương đối nhìn kỹ." Thương Viêm tôn giả nghe vậy, cười ha hả nói: "Với lại, bây giờ xem ra, tại toàn bộ Trung Thiên vực, có thể cùng Diệp Hiên chính diện chống đỡ, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Nhưng Diệp Hiên là Vô Niệm Thánh Địa thánh tử, mà ngươi tại ta Hoàng Cực Thánh Địa, tạm thời bất quá là phổ thông đệ tử, thân phận như thế cách xa, để cho ngươi đối mặt Diệp Hiên lúc, không thể nghi ngờ là rơi xuống kém cỏi. Cho nên, thánh tử vị trí không phải ngươi thì còn ai?" Tiêu Diễm a, ngươi nhưng chớ có phụ lòng bản tôn đối ngươi kỳ vọng a.
Tiêu Diễm nghe vậy, siết chặt quyền đầu, lớn tiếng trả lời, Tiêu Diễm nhất định không cô phụ tôn giả kỳ vọng cao, nhất định sẽ dẫn đầu thánh địa đồng môn, cầm Diệp Hiên triệt để dẫm ở dưới chân. Sau khi nói xong, Tiêu Diễm chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng cao, hận không thể lập tức liền đi cùng Diệp Hiên liều mạng. Diệp Hiên, trước kia ta đối mặt với ngươi, cuối cùng không tự chủ sẽ có chút ít tự ti, bởi vì ngươi là cao cao tại thượng thánh tử, mà ta Tiêu Diễm chẳng qua là tiểu gia tộc đi ra phổ thông vũ tu. Nhưng từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ lại ở trước mặt ngươi tự ti, ngươi ta địa vị bây giờ đã ngang hàng, cũng là thánh tử. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Tiêu Diễm, một ngày kia, vậy mà cũng có thể trở thành thánh tử. Tiêu Diễm trong nội tâm trào bành trướng, kích động vạn phần. Thương Viêm tôn giả hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt, ta Hoàng Cực thánh địa, chính cần ngươi dạng này thiếu niên nhiệt huyết. Thật tốt trở về chuẩn bị thoáng một phát, tại tiêu diệt quá hư giáo cuộc chiến bên trong, tranh thủ có tốt biểu hiện. Tiêu Diễm lên tiếng, chợt cáo lui. Hắn xoay người, đang muốn bước nhanh, lại đột nhiên nhớ tới, bây giờ hắn cũng đã xem như thánh tử, tự nhiên không thể giống như trước kia như thế, đi đường dáng vẻ hấp tấp. Thánh tử, tự nhiên phải có thánh tử khí độ. Nghĩ tới đây, Tiêu Diễm không tự chủ học Diệp Hiên dáng vẻ, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đi dâng lên. Chương 504, xuất chinh. Ngoại trừ Hoàng Cực thánh địa ở ngoài, những thứ khác thế lực cũng không khỏi tại vì mấy ngày sau liên quân xuất chinh quá hư giáo một chuyện, bận rộn. Xuất chinh lần này mặc dù là vì quá hư giáo dư nghiệt, nhưng làm sao cũng không phải các đại thế lực giữa hai bên cạnh tranh đây. Mấy ngày sau, vô niệm thánh địa. Chín cái giao long lôi kéo một tòa có thể xưng tiểu hình cung điện vậy xa giá, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Cửu long kéo xa giá, đã không phải lúc trước Diệp Hiên sử dụng thánh liễn, mà là vô niệm thánh chủ khi biết tình huống về sau, cầm mình tư nhân hành cùng, tặng cho Diệp Hiên. Lần này có thể theo Diệp Hiên xuất chinh quá hư giáo, không khỏi là thánh chính là tinh anh. Giống Nghiêm Tuấn Kiệt mấy cái lúc trước có tư cách cạnh tranh thánh tử vị thân truyền đệ tử, đều danh liệt trong đó. Lên đường đi. Diệp Hiên vung tay áo bảo, cất bước tiến nhập hành cung bên trong. Phía sau hắn, Diệp Đạm Phong chờ tùy tùng theo sát mà lên, đón lấy chính là Nghiêm Tuấn Kiệt chờ thánh chính là tinh anh. Chờ đợi mấy trăm tên tinh anh đều tiến vào hành cung về sau, chín cái giao long chậm rãi lên không. Tại vô niệm thánh chủ đám người và còn lại thánh địa đệ tử, ánh mắt nhìn soi mói, giao long lôi kéo hành cung, phá không mà đi. Hành cung bên trong, Diệp Hiên nghe bên tai ẩn ẩn truyền tới chúng đệ tử tiếng hoan hô, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Xuất chinh lần này, các đại thế lực phái ra, cơ hồ đều là hậu bối đệ tử, giống lần trước thay mặt tôn giả, thánh chủ loại hình, đều không có xuất động. Bất quá, cái này ngược lại không là các đại thế lực coi thường quá hư giáo, mà là, lần này Đại Ninh hoàng triều, tham dò quá hư giáo cứ điểm, cũng đều là một chút tuổi trẻ thiên tài. Như thế, tự nhiên cũng không cần lao động đến tôn giả, thánh giả chờ đại năng xuất thủ. Quá hư giáo cứ điểm này, tọa lạc ở Trung Thiên vực Tây Nam, chừng 10 vạn cây số bên ngoài Thiên Cương vực nội. Thiên Cương vực địa vực mặc dù không lớn, nhưng là tốt xấu lẫn lộn, thờ phụng cường giả vi tôn, võ lực trên hết, trải qua thời gian dài, liền dưỡng thành hung hãn dân gió. Bởi vậy, Thiên Cương vực cũng là gọi là cường giả xuất hiện lớp lớp, cao thủ như mây. Tất cả đại thánh địa lần này liên hợp ra làm chứng, tự nhiên muốn thống nhất hành động, cho nên liền cầm nơi tụ tập, đặt ở Thiên Cương vực ranh giới Phi Vân quốc. Lúc này Phi Vân quốc bên trong, đã có không ít thế lực tinh anh đã tới tại đây. Phi Vân quốc quốc chủ Trái Nguyên Tông, chính mang theo quần thần, không ngừng nên đón các đại thế lực đám thiên tài bọn họ. Tại Trung Thiên vực bên trong, một nước 4 cung 8 thánh địa 16 tông môn, là cao nhất giai tầng thống trị. Mà giống Phi Vân quốc chi lưu, bọn hắn chỉ là biên thủy tiểu quốc, đối mặt quái vật khổng lồ giống vậy các đại thế lực, bọn hắn nào dám sơ suất. Trái Nguyên Tông lau mồ hôi trán trâu, hướng phía bên người Lễ Quan hỏi, còn có bao nhiêu thế lực không tới? Tên kia Lễ Quan lật xem thoáng một phát trong tay sổ, trả lời, hồi bệ hạ, tam trong thánh địa còn có vô niệm thánh địa, hoàng cực thánh địa hai nhà chưa tới. 16 tông môn còn có Dơ Cao Lôi Tông, Tự Nhiên Tông, Huyết Diễm Tông, Thánh Nho Tông, Tinh Tượng Tông, cái này nằm cái tông môn chưa đến. Về phần cái khác một chút giải rác thế lực, lại có Cực Lạc Võ Viện, Thập Phương Điện, Bạch Dương Phái. Lễ Quan chưa nói xong, Trái Nguyên Tông thì đã đem hắn cắt ngang. Giải rác thế lực, không cần đi quản, chúng ta quân thần tuyệt đối đừng không công bỏ qua cơ hội lần này. Đối với chúng ta mà nói, phải quý trọng bất luận cái gì có thể cùng bát đại thế lực nhờ và chút quan hệ kế hoạch. Nghe được Trái Nguyên Tông, tên kia Lễ Quan không dám nói nhiều nữa, yên lặng cúi đầu, kiên nhẫn đợi. Một lát sau, một chiếc toàn thân kim hoàng sắc, tản ra hào quang óng ánh xa giá ngừng lại. Xem dáng vẻ, người đến tuyệt không phải phổ thông thiên tài, nhưng so sánh, chí ít hắn kim sắc kỹ thuật lái xe, chỉ sợ cũng đã hất ra những người khác không biết gấp bao nhiêu lần. Chương 505, cự cầm kéo xe, Tiêu Diễm tới. Trái Nguyên Tông không dám thất lễ, mang theo quần thần thận trọng nên đón tiếp lấy. Một người mặc kim sắc cẩm bào, thần sắc bướng bỉnh thiếu niên, theo xa giá trên đi xuống. Trái Nguyên Tông bọn người tất cả đều sững sờ, tâm đạo người này rốt cuộc là người nào, vì sao cùng danh sách trên tất cả đại thiên tài, hoàn toàn đối không lên hảo. Nhìn thấy Trái Nguyên Tông bọn người về sau, thiếu niên kiêu ngạo nghễ nói ra, tất cả thế lực thiên tài đâu? Đều ở đâu? Nhanh mang bản thiếu chủ tiến đến. Bốn cung thiếu chủ đều đã đến đông đủ, tại sao lại tung ra cái thiếu chủ đến? Trái Nguyên Tông cảm thấy nghi hoặc, buồn bực không thôi. Một bên Lễ Quan thấy thế, thận trọng mở miệng hỏi, xin hỏi vị thiếu chủ này là? Thiếu niên kia nghe vậy, tức giận không vui. Liên bản thiếu chủ cũng không nhận ra, các ngươi Phi Vân quốc quân thần, quả nhiên là kiến thức hẹp hòi. Nhớ cho kỹ, bản thiếu chủ họ Tiêu tên Lộc Ảnh, người xưng Kim Ý công tử. Tiêu Lộng Ảnh âm thanh truyền ra, Trái Nguyên Tông quân thần hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Thật sự là cái này Kim Y công tử Tiêu Lộng Ảnh, chưa từng nghe thấy, Trái Nguyên Tông quân thần vậy mà không có một chút xíu ấn tượng. Đúng lúc này, lại có xe ra đến đây. Trái Nguyên Tông quân thần nhìn lại, thấy là Thánh Nho Tông, Tinh Tượng Tông hai tên thiếu tông chủ cùng nhau mà đến, vội vàng nên đón tiếp lấy. 16 tông thiếu tông chủ, tự nhiên muốn so với cái này nghe đều không nghe nói qua Kim Y công tử, tới cao quý nhiều. Tiêu Lộng Ảnh thấy thế, lắc đầu, cười lạnh. Hừ, thật sự là cẩu nhãn coi thường người, một hồi đối đãi các ngươi biết rõ bản thiếu chủ thân phận về sau, xem các ngươi sẽ là cái gì dạng biểu lộ. Bất quá làm sao lại chỉ có bản thiếu chủ đến đâu? Một đầu cùng khối băng cái kia hai tên gia hỏa, sẽ không phải là thả bản thiếu chủ bổ câu đi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Tiêu Lộng Ảnh phát hiện Trái Nguyên Tông quân thần đã đón hai tên thiếu tông chủ hướng phía bên trong điện mà đi. Hắn thấy thế, vội vàng đi chậm chậm, đi theo. Thánh Nho Tông cùng Tình Tượng Tông hai tên thiếu tông chủ coi là cái kia Tiêu Lộng Ảnh là cái kia giải rác thế lực thiên tài, chỉ là kinh ngạc nhìn hắn một chút. Mà Trái Nguyên Tông quân thần lúc này cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải trơ mắt nhìn Tiêu Lộng Ảnh đi theo hai tên thiếu tông chủ bên cạnh tiến vào bên trong điện. Lại qua chỉ chốc lát, trên bầu trời truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng thanh minh. Chợt, một đầu to lớn truy phong thiếu lôi kéo một chiếc toàn thân trong suốt xa liễn xuất hiện ở Trái Nguyên Tông quân thần trong tầm mắt. Trái Nguyên Tông quân thần thấy thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đây cũng là vị nào thiên tài, cư nhiên như thế kinh người, dùng truy phong thiếu kéo xe, ngự không mà đến. Nhìn hắn trên xe kéo phủ văn ấn ký, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Hoàng Cực Thánh Địa Thánh Tử. Nguyên lai là Kim Diễm Thánh Tử à? Lần này Kim Diễm Thánh Tử danh tiếng, nhưng là muốn bốn cung thiếu chủ đều ép xuống. Không không không, lần này Hoàng Cực Thánh Địa dẫn đội người cũng không phải là Kim Diễm Thánh Tử, mà là sắp lên đảm nhiệm mới Thánh Tử Tiêu Diễm. Trái Nguyên Tông quân thần chấn kinh sau khi, đã hướng phía giữa không trung xa liễn, xoay người hành lễ dâng lên. Xa liễn phía trên, Tiêu Diễm thân ảnh dần dần hiện lộ ra. Hắn nhìn xuống Trái Nguyên Tông quân thần, cảm thấy bành trướng chập trùng. Nguyên lai, làm ngươi cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng nhân thời điểm, thật sẽ là như vậy thoải mái. Loại tâm tình này nhất định vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. Khó trách Diệp Hiên gia hỏa này, thích nhất lấy thế để người. Tiêu Diễm suy nghĩ như nước thủy triều, ngăn chặn kích động trong lòng, đang muốn biểu hiện ra một bộ bình tĩnh thần sắc, mở miệng nói chuyện lúc. Ngang. Cao vút tiếng long ngâm, đột ngột từ đằng xa truyền đến, cắt đứt Tiêu Diễm sẽ phải ra miệng lời nói. Tiếng long ngâm xuất hiện, để cho Trái Nguyên Tông quân thần, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Chương 506, vì sao xui xẻo dù sao là hắn? Đây là tiếng long ngâm. Trái Nguyên Tông mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía bên người Lễ Quan, thanh âm bên trong tràn đầy thật không thể tin. Lễ Quan nuốt nước miếng một cái, chật vật trả lời, "Bệ hạ, tựa như là long ngâm." Âm thanh rơi xuống, trên bầu trời cựu sắc quang mang kỳ lạ đột ngột đánh tới. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, bốn phía tầng mây nhao nhao nhanh chóng hướng phía cựu sắc quang mang kỳ lạ dũng mãnh lao tới. Xích, chanh, vàng, lục, thanh, lam, tử, bạch, hắc. Tại chín loại quang mang kỳ lạ phụ trợ dưới sự trên bầu trời đám mây, đều đã hóa thành chín màu tầng mây, tản ra sáng chói quang hoa chói mắt, liếc nhìn lại, lộng lây đến cực điểm. Trái Nguyên Tông quân thần thấy tê cả da đầu, toàn thân trong nháy mắt nổi lên từng trận nổi da gà. Tại bọn họ ánh mắt kinh hãi bên trong, chín cái tràn ngập uy nghiêm, thần thánh khí tức giao long, dương nhanh múa vuốt gào thét mà đến. Chín cái giao long sau lưng, kéo lấy một tòa có thể xưng tiểu hình cung điện giống vậy hành cung, cứ như vậy cưỡi mây đập gió, gào thét mà tới. Hành cung ranh giới hành lang gấp khúc bên trong, đứng đấy mấy cái khí tức băng lãnh, mặt không thay đổi thiếu niên. Bọn hắn ánh mắt như lao, bắn về phía Trái Nguyên Tông quân thần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ dò xét. Tiêu Diễm sau khi thấy, không tự chủ siết chặt quyền đầu, cảm thấy điên cuồng gầm hét lên. Diệp Hiên, ngươi hôn đàn này, ta cùng ngươi là trời sinh có thù sao? Ta bất quá chỉ muốn phong quan một lần, nhưng ngươi lại vẫn cứ không cho ta tốt hơn. Hắn Tiêu Diễm dùng truy phong thiếu kéo xe ra sân, cùng Diệp Hiên cựu sắc giao long so ra, nhất định kém phát nổ. Trái Nguyên Tông quân thần hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn trong nháy mắt bỏ xuống Tiêu Diễm, đồng loạt quay người hướng phía không trung giao long quỳ xuống lại. Long thế nhưng là thượng cổ thần thú, tuy nhiên Trái Nguyên Tông quân thần vẫn còn không biết người tới là người phương nào, nhưng chỉ bằng người này có thể làm cho giao long kéo xe, cái này xuất thân rõ ràng cho thấy muốn so Hoàng Cực Thánh Địa mới thánh tử cao quý nhiều. Trái Nguyên Tông quân thần không phải người ngu, bọn hắn đương nhiên biết làm như thế nào lựa chọn. Thế là Tiêu Diễm bị tất cả mọi người hoa lệ lệ không thấy, cứ như vậy bị bọn hắn phơi ngay tại chỗ. Tiêu Diễm xấu hổ vạn phần, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Thật sự là Diệp Hiên tới quá không phải thời điểm, hết lần này tới lần khác chính là tại Tiêu Diễm sẽ chịu đến Trái Nguyên Tông quân thần nên đón thời điểm, bất thình lình trình diện. Tiêu Diễm cảm thấy, Diệp Hiên cái này nhất định là cố ý để cho hắn xấu mặt, để cho hắn mất mặt, vì sao xui xẻo dù sao là hắn. Nhưng sự thực là, Tiêu Diễm hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Giao Long lôi kéo hành cung theo Tiêu Diễm bên cạnh gào thét mà qua, chậm chậm rãi hạ xuống. Hành cung vừa rơi xuống đất, đứng ở hành lang gấp khúc chỗ mấy tên thiếu niên, lập tức liền mở ra cửa cung. Ngay sau đó, một đám khí vũ hiên ngang, khí thế khoáng đạt thiếu niên nối đuôi nhau mà ra, phân loại hai hàng. Bọn hắn hơi vén lên áo bào, quỳ một chân trên đất, động tác như nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui, âm thanh ầm ầm vang lên. Chúng ta cùng nên đại sư huynh. Nguyện vọng đại sư huynh, sống lâu muôn tuổi, cùng trời không già. Tại đều nhịp thanh âm bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra. Diệp Hiên một bộ bạch bào, thần sắc lãnh đạm, sắc mặt không vui không buồn, trong lúc giở tay nhấc chân phong khinh vân đạm, cứ như vậy chậm rãi đi ra hành cung. Phía sau hắn, đi theo mấy tên tuyệt sắc nữ tử, hoặc lanh diễm, hoặc vũ mị, hoặc thanh lệ, khí chất dung mạo, từng cái đều có thể xưng tuyệt đỉnh. Trái Nguyên Tông quân thần sớm đã nhìn sững sờ, cứ như vậy sững sờ nhìn xem Diệp Hiên, một trái tim bị chấn động thất linh bát lạc. Trái Nguyên Tông đăng cơ mấy chục năm, mặc dù chỉ là biên thủy nước nhỏ quốc quân, nhưng hắn tự hỏi thấy qua thiên tài cũng không ít. Như lúc trước tứ đại thiếu chủ, tất cả thánh địa thánh tử, các tông môn thiếu tông chủ chờ chút. Tuy nhiên bọn hắn những thiên tài này, từng cái đều khí độ phi phàm, có thể xưng nhân trung long vượng, nhưng so với trong mắt thiếu niên này, đó nhất định chính là tiểu vu kiến đại vu. Chương 507, vị trí này không thuộc về ngươi. Bước ra hành cung, Diệp Hiên nhẹ nhàng nói đưa tay, đứng trang nghiêm hai bên, nên đón hắn Nghiêm Tuấn Kiệt trở thành chính là tinh anh, đồng loạt đứng lên, động tác chỉnh tề vô cùng. Trái Nguyên Tông quân thần thấy thế, lại là một trận chấn kinh. Phi Vân Quốc quốc chủ. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Trái Nguyên Tông trên thân, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Chính là tiểu vương. Trái Nguyên Tông nơm nớp lo sợ trả lời. Đứng lên đi, mang bản thánh tử đi vào. Diệp Hiên khẽ bước cằm, thản nhiên nói. Trái Nguyên Tông lúc này mới thận trọng bò dậy, tự mình mang theo Diệp Hiên, hướng bên trong điện mà đi. Phi Vân Quốc chúng thần đều vội vội vàng vàng đi theo mà lên. Sở hữu thiên tài bên trong, có thể được Trái Nguyên Tông tự mình cung nên, cũng chỉ có bốn cung thiếu chủ, mà bây giờ lại nhiều một cái Diệp Hiên. Tiêu Diễm mắt thấy Diệp Hiên thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Lễ Quan nhìn mình đồng liêu, đều lựa chọn Diệp Hiên, hắn tự nhiên không tốt cũng chạy, dù sao tại chỗ còn có một cái thánh tử đây. Hắn thở dài, quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm. Tiêu Diễm thánh tử, ngài mời đi. Tiêu Diễm nghe vậy, quay đầu chung quanh, nhất thời khóc không ra nước mắt. Người ta Diệp Hiên, tiền hô hậu ủng, Phi Vân Quốc quân thần cùng nhau tiến lên, vây quanh hắn tiến đến bên trong điện. Nhưng mà đến phiên mình, cũng chỉ có lẻ loi một cái Lễ Quan đi theo, hơn nữa nhìn cái kia Lễ Quan thần sắc, tựa hồ cũng không muốn. Tiêu Diễm trong lòng nhất thời như bị rắn độc cắn xé, đau dữ dội. Bên trong trong điện, đại bộ phận thiên tài sớm đã đến đông đủ, mỗi người bọn họ đang cùng người quen, nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Bất quá làm bọn hắn nhìn thấy Diệp Hiên tiến vào một khắc kia, tất cả thanh âm đều biến mất. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mấy ngày trước, bọn hắn thế nhưng là nhìn tận mắt, Diệp Hiên dốc hết sức chém giết Ngạ Huy. Phải biết lúc ấy Ngạ Huy thế nhưng là không biết từ nơi nào mượn tới cường đại lực lượng, tu vi đạt đến tôn giả danh giới. Tuy nhiên Ngạ Huy chỉ là một giả tôn giả, cùng chân chính tôn giả không thể so sánh nổi, nhưng cái này cũng đầy đủ kinh người. Cho nên, tại chỗ chúng thiên tài, khi nhìn đến Diệp Hiên về sau, không tự chủ đều toát ra vẻ sợ hãi. Tọa tại ghế đầu Minh Ngạc Trần, bất thình lình đứng lên, nhìn về phía Diệp Hiên, chỉ mình chỗ ngồi nói ra. "Diệp Hiên, xin mời ngồi." Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Ngay cả tại Diệp Hiên bên cạnh làm bạn Trái Nguyên Tông, cũng là run lập cập, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Minh Ngạc Trần. Minh Ngạc Trần là ai? Đây chính là chân chính đệ nhất thiếu chủ, hiện tại liền hắn đều muốn cung kính mời Diệp Hiên nhập tọa, hơn nữa còn nhường ra ghế thủ lãnh vị trí. Cái này như thế nào không để cho người khiếp sợ đến cực điểm. Diệp Hiên nhìn Minh Lạc Trần một chút, không có khiêm tốn, đi bộ nhàn nhã vậy đi tới. Chợt, hắn thản nhiên ngồi xuống. Minh Lạc Trần mỉm cười, ánh mắt quét hướng về những người khác. Ngồi lần hai bữa tiệc Chiêm Thanh Hồ đống nhiên đứng lên, âm thanh vang lên. "Giáng Trần, vị trí này thuộc về ngươi." Ghế thủ lãnh nhường chỗ ngồi, thứ tịch Chiêm Thanh Hồ thế mà cũng làm cho ngồi. Lúc này, Tiêu Diễm cũng đi vào, hắn vừa hay nhìn thấy Minh Lạc Trần nhường chỗ ngồi một màn kia, trong lòng nhất thời ghen tị muốn điên lên rồi. Tiêu Diễm viết quá mức không dám nhìn nữa xuống dưới. Hắn sợ chính mình nhìn nữa, nhịn không được cùng tại chỗ bạo phát. Tùy ý quan sát một chút, Tiêu Diễm thấy được tại bốn cung cùng tám thánh địa ở giữa, chống đi hai cái ghế, vội vàng đi tới. Cái kia hai tấm không vị, hẳn là thuộc về Diệp Hiên cùng hắn, bởi vậy Tiêu Diễm cũng không khách khí, đến chỗ ngồi về sau, đột nhiên mà ngồi xuống. Nhưng hắn vừa mới ngồi xuống, Trương Bộ Nhai âm thanh ghé vào lỗ tai hắn đột ngột vang lên. "Vị trí này không thuộc về ngươi." Chương 508, Tiêu Diễm nhân sinh, tràn đầy bi kịch. Trương Bộ Nhai âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Diễm trên thân, trong ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Diễm trong nháy mắt ngây dại, trên mặt của hắn hiện đầy ngạc nhiên thần sắc. Dựa vào cái gì Diệp Hiên vừa đến, liền có thể để cho Minh thiếu chủ đều cho hắn phái vị, mà ta Tiêu Diễm, ngồi tại vị trí của mình bên trên, ngược lại bị buộc nhường chỗ ngồi. Nhìn thấy Tiêu Diễm không nhúc nhích bộ dáng, Trương Bộ Nhai âm thanh lạnh một chút. "Bản thiếu chủ nói lời, ngươi có nghe hay không?" Tiêu Diễm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Bộ Nhai ánh mắt bên trong tràn đầy nộ hỏa. Hắn siết chặt quyền đầu, hàm răng cắn khanh khách rung động. "Không phải sở hữu thánh tử đều có tư cách cùng chúng ta tứ đại thiếu chủ ngồi ngang hàng, ngoại trừ Diệp Hiên ở ngoài, các ngươi cũng còn không đủ tư cách." Trương Bộ Nhai ánh mắt theo tại chỗ tất cả thánh tử trên thân đảo qua, khinh thường âm thanh vang lên. "Tứ đại thiếu chủ?" Trương Bộ Nhai nhất cuồng, ngoại trừ Diệp Hiên lúc trước tùy tiện nghiền ép hắn, để cho tâm hắn quần áo khẩu phục ở ngoài, những người khác căn bản cũng không trong mắt hắn. Trương Bộ Nhai ánh mắt quét xem một vòng về sau, rơi vào Tiêu Diễm trên thân. "Nhất là ngươi, một người mới thánh tử, thế mà một điểm quy củ cũng đều không hiểu." Tiêu Diễm bi phẫn điên lưng, trong lồng ngực nộ hỏa hừng hực dấy lên. Diệp Hiên mặt không thay đổi nhìn một màn trước mắt này, khóe miệng nổi lên một tia như có như không nụ cười. Một bên Minh Lạc Trần nhẹ giọng hỏi, "Thế nhưng là cảm thấy Trương Bộ Nhai quá mức." Diệp Hiên nghe vậy, cười khẽ một tiếng. "Mạnh được yếu thua, nói gì quá phận." Minh Lạc Trần nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Tựa như Diệp Hiên nói, "Mạnh được yếu thua, thiên kinh địa nghĩa." Trương Bộ Nhai nhìn xuống Tiêu Diễm, khóe miệng câu lên một vòng trào phúng. "Người sang tự biết mình, muốn ngồi vị trí này, có thể, còn hơn ta, vị trí này liền là của ngươi. Tiêu Diễm lồng ngực cấp tốc phập phồng, hắn sâu đậm nhìn Trương Bộ Nhai một chút, sau đó chậm rãi đứng lên, yên lặng đổi được bên trên vị trí kia. Không phải tất cả mọi người là Diệp Hiên, vượt qua cả một cái đại cảnh giới đều có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng Tiêu Diễm tự hỏi không được, hắn bây giờ chỉ bất quá ích cung cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng Trương Bộ Nhai cũng đã là sinh tử cảnh vương giả, hắn căn bản không có nắm chắc có thể thắng được Trương Bộ Nhai. Bởi vậy, cùng không tự lượng sức khiêu chiến chịu nhục, còn không bằng nhịn cơn tức này, lưu lại chờ ngày sau lại từng cái đòi lại. Gặp Tiêu Diễm thức thời nhường chỗ ngồi, Trương Bộ Nhai hừ nhẹ một tiếng, ngạo nghễ ngồi xuống. Sự biến đổi này động, ở đây chúng thiên tài số ghế, trong nháy mắt liền đi ra. Thủ tọa Diệp Hiên, thứ tịch Minh Lạc Trần. Xếp tại tam, bốn vị Chiêm Thanh Hồ, Ân Huyền Đường, cùng đứng hàng thứ 5 Trương Bộ Nhai. Tại tứ đại thiếu chủ tâm bên trong, cái này 5 cái vị trí là thuộc về cùng một tầng thứ. Mà theo đứng hàng thứ 6 Tiêu Diễm bắt đầu, nếu so với bọn hắn thấp vừa trở. Có người địa phương thì có giang hồ. Số ghế tuy nhiên nhìn qua bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với tại chỗ chúng thiên tài mà thôi, nhưng là cực kỳ trọng thị. Bởi vì điều này đại biểu bọn hắn tại trung thiên vực trong thế hệ trẻ địa vị. Tất cả thiên tài mắt thấy Tiêu Diễm như thế kém cỏi, âm thầm lắc đầu không thôi. Cùng là bát đại thánh địa thánh tử một trong tu di thánh tử, đột nhiên đứng lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Diễm, khẽ cau mày một cái. Tiêu Diễm, ngươi chỉ là tân tấn thánh tử, thật chẳng lẽ có khuôn mặt ngồi ngay ngắn ở thứ 6 bữa tiệc? Bát đại thánh địa mặc dù có thời điểm cùng ôm thành một đoàn, nhưng cũng không đại biểu giữa hai bên có thể hòa thuận ở chung. Nhất là vừa mới Tiêu Diễm mềm yếu, càng làm cho tu di thánh tử khinh bị không thôi. Hắn cảm thấy, Tiêu Diễm căn bản không tư cách ngồi tại thứ 6 bữa tiệc, vị trí của hắn hẳn là lại sau này rời một chút chuyện. Tiêu Diễm nghe tiếng về sau, một tấm khuôn mặt tuấn tú nhất thời đỏ bừng lên. Tứ thiếu chủ đang ức hiếp hắn, hiện tại tính cả là thánh tử tu di, cũng tới bức bách hắn sao? Chương 509, thiếu niên, ngươi còn cần cố gắng a. Các ngươi dựa vào cái gì đều đến bắt nạt ta? Có loại đi khi dễ Diệp Hiên a. Tiêu Diễm rất khó chịu, hắn cảm thấy mình sắp không nhịn nổi, bởi vì song quyền bóp thật chặt, hắn nuốt ngón tay đã bắt đầu trắng bệnh, móng tay sắc bén, càng là phá vỡ song trưởng của hắn, để cho trong bàn tay hắn máu me đồng địa. Sư tôn nói qua, không thể nhịn được nữa, liền không cần nhịn nữa. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Diễm bỗng nhiên đứng lên. Lúc này, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một cái ích cung cảnh thánh tử, còn có mặt mũi ngồi thứ 6 bữa tiệc. Ngươi cầm sinh tử cảnh thánh tử đặt chỗ nào? Diệp Hiên thanh âm không lớn, nhưng ở nơi trốn có người đều không tự giác cầm chú ý lực đặt ở trên người hắn, dù là vừa mới còn chính diện nhìn chăm chú Tiêu Diễm tu di thánh tử cũng không ngoại lệ. Tiêu Diễm bỗng nhiên đứng lên về sau, lại phát hiện tất cả mọi người không để ý tới hắn. Thậm chí ngay cả tu di thánh tử đều coi thường hắn, đang ngưng thần lắng nghe Diệp Hiên lời nói. Tiêu Diễm chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi kém chút phun tới. Không mang theo đùa người khác như vậy. Tiêu Diễm ủy khuất tới cực điểm, cái này Diệp Hiên, quá ghê tởm, sớm không nói, muộn không nói, hết lần này tới lần khác ngay tại ta sẽ bùng nổ trong nháy mắt, mở miệng. Diệp Hiên nhẹ nhàng phủi Tiêu Diễm một chút, khóe miệng bôi qua một tia trào phúng. Muốn ngồi thứ 6 bữa tiệc. Thiếu niên, ngươi còn cần cố gắng a. Diệp Hiên lời này vừa ra, Tiêu Diễm tâm trong nháy mắt ngồi đi, hắn bây giờ lớn nhất bản chính là danh giới quá thấp. Ở đây đại đa số thánh tử, thiếu tông chủ, hầu như đều là sinh tử cảnh tu vi, coi như không tới, vậy cũng cơ hồ đều là ích cung đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiểu vương giả. Mà hắn thì sao, mới bất quá ích cung trung kỳ mà thôi, danh giới chênh lệch to lớn như thế, cùng là thiên tài thánh tử, thiếu tông chủ nhóm, cùng phục khí hắn mới là lạ. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, rất tán thành. Tiêu Diễm hít sâu một hơi, tức giận nói ra: "Ta bây giờ là chỉ có ích cung cảnh trung kỳ tu vi, nhưng ta là cựu sát thiên tài, sớm muộn cũng sẽ siêu việt các ngươi. Còn có Diệp Hiên, ngươi cũng bất quá chỉ là sinh tử cảnh sơ kỳ, dựa vào cái gì có thể ngồi tại ghế thủ lãnh?" Hắn ngồi ghế thủ lãnh, ta an vị khó lường thứ 6 bữa tiệc sao? Âm thanh rơi xuống, mọi người ở đây đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn về phía Tiêu Diễm. Nhìn thấy mọi người ánh mắt, Tiêu Diễm trong nháy mắt lấy lại tinh thần, biết mình nói sai, hắn vậy mà lấy chính mình cùng Diệp Hiên so sánh, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Quả nhiên, sau một lát, thanh âm giễu cợt không ngừng vang lên. Cái này Tiêu Diễm chẳng lẽ choáng váng? Liên cái kia hùng dạng, còn cùng Diệp Hiên thánh tử so với. Ha ha, người ta vô song thánh tử Diệp Hiên, tuy nhiên cũng mới vào trung thiên vực, nhưng là đã đạt xuống uy danh hiển hách, đang ngồi ai không phục. Đúng đấy, chỉ bằng vô song thánh tử bại Trương Bộ Nhai, bại Minh Lạc Trần, chạm ngạ huy, hắn thì có tư cách ngồi ghế thủ lãnh, nhưng Tiêu Diễm đâu, ta liền muốn hỏi hắn, hắn có cái gì chiến tích? Tiêu Diễm bất quá là một, bị dâng lên đến thánh tử, còn cựu sát thiên tài. Cựu sát thiên tài không dậy nổi sao? Hắn chẳng lẽ không biết Diệp Hiên thánh tử là siêu việt 99 long tồn tại, vùng hắn đâu chỉ một con đường. Từng tiếng rêu cợt lời nói không ngừng truyền vào Tiêu Diễm trong tai, để cho Tiêu Diễm cơ hồ đều có khí nổ. Tiêu Diễm bản thân liền là cái dễ dàng xúc động người, bằng không hắn lúc trước bị từ hôn về sau, cũng không khả năng đầu não một phát nhiệt, nói ra 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Si, đừng nên xem thường người nghèo yếu loại lời này. Bây giờ nghe được mọi người trào phúng, hắn nhất thời bạo phát. Tất cả im miệng cho ta, người nào nếu không quần áo, cứ đi lên khiêu chiến ta. Ta đánh tới các ngươi từng cái kính phục thì ngưng. Chương 510, sân khấu đã cho ngươi phối hợp tốt. Tiêu Diễm tiếng nói rơi xuống, tất cả tiếng rêu cợt trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Những thiên tài kia đều từng cái sững sờ nhìn xem Tiêu Diễm, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Diễm vậy mà rơi xuống một cái bạo phát. Diệp Hiên lẳng lặng nhìn Tiêu Diễm, khóe miệng không tự giác khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Tiêu Diễm này nhân, chỉ sợ là thuộc kem đánh răng, không buộc hắn thoáng một phát, hắn thật đúng là chưa hẳn dám bạo phát đi ra. Tiêu Diễm a Tiêu Diễm, ta đã cầm sân khấu cho ngươi phối hợp tốt, còn dư lại thì nhìn chính ngươi. Thật hy vọng ngươi có thể hùng khởi một lần, cầm tại chỗ một đám thiên tài, đều dẫm ở lòng bàn chân, sau đó hưởng thụ vô thượng vinh quang, tiếp nhận mọi người quỳ bái. Làm ngươi cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, tự giác vô địch thiên hạ thời điểm, bản thánh tử chỉ cần nhẹ nhàng nói đẩy. Ha ha ha. Tiêu Diễm nhìn thấy đám người sững sờ biểu lộ, trong lòng của hắn nhất thời tràn đầy khoái cảm. Lý Hi Việt, ngươi không phải rất không phục ta sao? Đến a, có loại cùng ta đánh một trận a. Lý Hi Việt là tên tu di thánh tử, nhưng từ khi hắn trở thành phong hào thánh tử về sau, đã có rất ít người đối với hắn gọi thẳng tên Lý. Bởi vậy, tu di thánh tử sau khi nghe được, hơi sững sờ, nhưng chợt liền giận tím mặt. Cái này Tiêu Diễm bất quá mới ích cung cảnh trung kỳ, thế mà thật cuồng vọng đến dám khiêu khích hắn cái này sinh tử cảnh vương giả thánh tử. Có thể trở thành thánh tử, cái nào không phải ngạo khí 10 phần thiên tài. Tu Di thánh tử cười lạnh một tiếng, rũa ra ba ngón tay, ở trước mặt mọi người lung lay. Ba chiêu. Như bản thánh tử trong vòng ba chiêu, vô pháp đem ngươi đánh bại, cái kia bản thánh tử liền hướng ngươi dập đầu nhận lầm, từ nay về sau gặp ngươi Tiêu Diễm, liền nhượng bộ lui binh. Tu Di thánh tử trong lời nói tràn đầy tự tin. Hắn không chỉ có là tám chủng loại thiên tài, càng là sinh tử cảnh vương giả, hắn căn bản cũng không tin tưởng mình sẽ thua bởi Tiêu Diễm. Về phần ba chiêu lời nói, càng là hắn cất lập y tâm ý, hắn ngược lại muốn xem, Tiêu Diễm nếu là liền hắn ba chiêu đều không tiếp nổi, vậy còn có mặt mũi nào ngồi ở đây thứ sáu bữa tiệc. Tiêu Diễm nghe vậy, ầm ầm đáp ứng. "Tốt, nếu là ta vô pháp đón lấy ngươi ba chiêu, từ nay về sau, ta Tiêu Diễm gặp ngươi, lúc này lấy quỷ lễ tướng nên." Bốn phía đám người sau khi nghe được, đều hưng phấn lên. Cũng là ngoan nhân à, bất kể là Tu Di thánh tử, vẫn là Tiêu Diễm, bọn họ tiền đặt cược, đều có thể nói đem chính mình đưa vào tuyệt lộ. Tu Di thánh tử thua, ngày sau muốn nhượng bộ lui binh, mà Tiêu Diễm thì ác hơn, hắn thắng không xuống, cùng lấy quỷ lễ tướng nên. Một trận chiến này, hai người bọn họ ai cũng thua không nổi. Trái Nguyên Tông quân thần từ khi mang theo Diệp Hiên tiến vào bên trong sau điện, liền vẫn không có rời đi, lúc này thấy hình, bận bịu chỉ huy chúng thần cầm trong đại điện chống đi một khối sân bãi tới. Tiêu Diễm long hành hộ bộ, khí thế ngẩng cao đi ra. Tu Di thánh tử thì là cười lạnh liên tục, khinh thường nhìn xem Tiêu Diễm. Hai người trong nháy mắt tiến nhập rằng co cục diện, bốn phía đám người nhao nhao khe khẽ bàn luận. Cái này Tiêu Diễm rốt cuộc là tuổi trẻ khí thịnh, không cam lòng nén giận a, chỉ bất quá hắn quá vọng động rồi, chỉ bằng tu vi của hắn, muốn thắng Lý Hi Việt, khó. Ta đang nghĩ, nếu là Tiêu Diễm liều mạng phòng ngự, có lẽ nói không chừng có thể chịu qua Lý Hi Việt ba chiêu. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, Tu Di thánh tử dám nói ra ba chiêu ước hẹn, hắn ba chiêu này làm thế nào có thể bình thường. Làm không cẩn thận, Tiêu Diễm liền một chiêu đều không tiếp nổi. Không thể nào, Tiêu Diễm tốt xấu là cựu sắc thiên tài, làm sao có khả năng liền Lý Hi Việt một chiêu đều không tiếp nổi, ta không tin. Ngươi không tin? Vậy ngươi cứ nhìn thôi, nhìn xem lời nói của ta đến cùng có đúng hay không. Nghe được bốn phía mọi người nghị luận, Tu Di thánh tử trên mặt ngạo khí càng rõ ràng, hắn liếc mắt phủi Tiêu Diễm một chút. Tiêu Diễm, ngươi ra chiêu đi. Nếu không bản thánh tử một khi xuất thủ, ngươi cầm không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chương 511, kinh khủng quy nguyên kiếm ý. Tiêu Diễm nghe vậy, nộ hỏa trong nháy mắt đốt, cái này Lý Hi Việt, vậy mà coi thường đến hắn trình độ như vậy. Ngươi tự tìm. Nhất thanh thanh hát vang lên, Tiêu Diễm toàn thân khí thế đột ngột bạo phát. Chợt, một thanh tràn đầy nét cổ xưa trường kiếm, đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Quy nguyên kiếm ý, thiên hạ quy nguyên. Thời kỳ thượng cổ quy nguyên kiếm đế khủng bố kiếm ý, trong nháy mắt bao phủ xuống. Tất cả mọi người có thể phát giác được, Tiêu Diễm trong kiếm ý mang theo mênh mông, cổ xưa lại khí tức bằng bạc. Cái này Tiêu Diễm vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý, thật sự là thật không thể tin. Không, đây không phải Tiêu Diễm lĩnh ngộ kiếm ý, đây là Quy Nguyên Kiếm Đế kiếm ý, Tiêu Diễm hắn lại là kiếm đế người thừa kế. Cái gì? Tiêu Diễm truyền thừa Quy Nguyên Kiếm Đế y bát. Như thế nói đến, cái này Tiêu Diễm quyết không thể khinh thường. Lần này Lý Hi Việt sợ rằng phải đụng vào thiết bản, hắn coi là Tiêu Diễm có thể tùy tiện nắm, nhưng người nào nghĩ đối phương tiến vào là kiếm đế người thừa kế. Đám người xôn xao một mảnh, hiển nhiên không ai nghĩ tới Tiêu Diễm, thế mà người mang kiếm ý, hơn nữa còn là truyền thừa từ Quy Nguyên Kiếm Đế khủng bố kiếm ý. Quy Nguyên Kiếm Ý, danh xưng trong kiếm ý vương giả. Tại chỗ cũng là các đại thế lực cảm mến bồi dưỡng thiên tài, làm sao chưa nghe nói qua Quy Nguyên Kiếm Ý. Tu Di thánh tử sắc mặt đã trở nên có chút khó coi, hắn vốn là lòng tin 10 phần, tự giác trong vòng 3 chiêu, tất nhiên có thể đánh bại dễ dàng Tiêu Diễm, nhưng bây giờ xem ra, cái này độ khó khăn đã gấp bội tăng lên. May mắn bản thánh tử không phải kiếm tu, nếu không đối mặt với ngươi kiếm ý, chỉ sợ chỉ có thể túi đầu nhận thua. Tâm niệm đến tận đây, Tu Di thánh tử không khỏi có chút may mắn. Sau một khắc, thân hình của hắn bỗng nhiên di chuyển. Một đạo tàn ảnh trong mắt mọi người lướt qua, nhưng Tu Di thánh tử bản thân cũng đã đột ngột Tiêu Diễm sau lưng. Đại Tu Di trưởng. Âm thanh rơi xuống, Tu Di thánh tử đã một trưởng vô hướng về phía Tiêu Diễm. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Coi như ngươi có kiếm ý, lại như thế nào? Còn không phải bị bản thánh tử một trưởng đánh trúng. Bản thánh tử đại Tu Di trưởng cũng không phải như vậy ăn chay. Diệp Hiên nhìn thấy đây hết thảy về sau, khẽ lắc đầu một cái. Cái này Tu Di thánh tử, hắn đều nhất định không biết nên làm sao đi hình dung Tu Di thánh tử, hắn thật chẳng lẽ coi là kiếm ý là đơn giản như vậy hay sao? Nếu thật là dạng này, toàn bộ Trung Thiên vực cũng không khả năng chỉ có chút ít mấy người mới lĩnh ngộ được kiếm ý đến. Một bên Minh Lạc Trần thấy thế, nhẹ giọng hỏi: "Diệp Hiên, ngươi chẳng lẽ không coi trọng Lý Hy Việt?" Diệp Hiên nghe vậy, thản nhiên nói: "Lý Hy Việt?" Hắn quá tự cho là, thất thua không thể nghi ngờ. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Diễm thân hình bỗng dưng nhất chuyển, chợt kinh khủng quy nguyên kiếm ý, trong nháy mắt cầm Tu Di Thánh Tử khóa chặt lại. "Oanh!" Ở vào kiếm ý trong lĩnh vực Tu Di Thánh Tử, chỉ cảm thấy phảng phất giống như là bị cuồng bạo vòi rồng bao phủ, cả người không tự chủ được bị xoáy lên trên trời. Lập tức, hung hăng ngã xuống khỏi đến. Tiêu Diễm ngạo nghễ đứng, khinh thường nhìn xem rớt xuống đất Tu Di Thánh Tử, trong lòng tràn đầy khoái ý. "Đón ngươi ba chiêu, vừa lại không cần như thế phiền phức. Ta một chiêu, liền có thể giải quyết ngươi." Ở đây chúng thiên tài đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Diễm uy nguyên kiếm ý, coi là thật kinh khủng như thế. Chỉ có Diệp Hiên, không có chút nào cảm thấy bất ngờ, trên mặt hắn hiện lên nụ cười nhàn nhạt. "Tiêu Diễm, bắt đầu hưởng thụ vạn chúng chúc mục thời khắc đi. Chờ ngươi đến đỉnh cao nhất thời điểm, bản thánh tử tự nhiên sẽ để cho ngươi bột một tiếng ngã xuống khỏi đến, sau đó vĩnh viễn không cách nào xoay người." Chương 512, truy phong thánh tử trầm dự ca. Tiêu Diễm một chiêu bại trong chớp mắt Tu Di thánh tử, để cho tại chỗ chúng thiên tài từng cái đều yên lặng hạ xuống. Phải biết, lúc trước bọn hắn thế nhưng là thiên về một bên không coi trọng Tiêu Diễm, nhưng người nào biết rõ, Tiêu Diễm vậy mà dựa vào kiếm ý, hoàn bạo Tu Di thánh tử. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Tiêu Diễm chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái tới cực điểm, đây là hắn bước vào võ đạo đến nay, lần thứ hai như thế phong quang. Lần đầu tiên là Cửu Long trụ chắc thí ra 99 Long Thiên Phú lúc, chịu đến vạn chúng chú mục, nhưng tiếc là hắn còn không có đắc ý bao lâu, liền cũng Diệp Hiên triệt để nghiền ép. Lần này, Diệp Hiên sẽ không lại tới hỏng ta chuyện tốt đi. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Diễm thận trọng liếc trộm Diệp Hiên một chút, gặp Diệp Hiên không có chút nào xuất thủ dấu hiệu, tâm hắn bữa sau lúc nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế Tiêu Diễm chính mình cũng không biết, nội tâm của hắn chỗ sâu, đối với Diệp Hiên đã là cấm kỵ tới cực điểm, chỉ cần đối mặt Diệp Hiên, khí thế của hắn cũng không tự giác thấp một chút. Thu hồi liếc trộm Diệp Hiên ánh mắt về sau, Tiêu Diễm tiếp tục quét về phía chúng thiên tài. "Còn có ai muốn xuất thủ, lên mau." Nhìn xem Tiêu Diễm khiêu khích tựa như ánh mắt, chúng thiên tài bên trong, cuối cùng có người nhịn không được, đứng dậy. Đám người nhìn tới, đã thấy là Mộ Vân Thánh Địa truy phong thánh tử Trầm Dực Ca. Truy phong thánh tử Trầm Dực Ca cùng Tu Di thánh tử Lý Hy Việt, quan hệ cá nhân tâm đầu ý hợp, tại Tu Di thánh tử bị thua một khắc kia, trong lòng của hắn đã kìm nén không được, lúc này thấy Tiêu Diễm khiêu khích ánh mắt, hắn như thế nào còn có thể nhẫn lại. "Tiêu Diễm, chớ có phép lối. Ở đây thiên tài nhiều như vậy, há lại cho ngươi làm cản?" Rộn ràng biệt huynh, hắn không hiểu rõ kiếm ý, mới có thể chủ quan thất thủ, ngươi thật đúng là cho là mình có thể thắng được rộn ràng biệt huynh hay sao? Truy phong thánh tử mặt trầm như nước, thần sắc không vui. Hắn để cho một đám thiên tài nhao nhao gật đầu không thôi. Mỗi một người bọn hắn đều tự cao tự đại, làm thế nào có thể tùy tiện phục Tiêu Diễm? Đơn giản là lúc trước bị Tiêu Diễm kiếm ý chấn kinh đến, nhất thời chưa có trở về qua thần thôi. Tiền đặt cược vẫn là một dạng, ta Trầm Dực Ca nếu không thể tại trong vòng 3 chiêu đánh bại ngươi, ta phơi phới việt huynh, từ nay về sau, gặp ngươi liền đường vòng. Truy phong thánh tử trầm giọng nói ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Diễm. Tiêu Diễm một chiêu bại trong chớp mắt Tu Di thánh tử, trong lòng đang tự đắc ý, cả người hăng hái, hắn hiện tại làm thế nào có thể e ngại Truy phong thánh tử. "Một lời đã định, ta nếu là thua, vẫn là cùng vừa mới một dạng, nhìn thấy các ngươi, lấy quỷ lễ tướng nên." "Tốt." Truy phong thánh tử trong lòng chấn động, chợt trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ phía xa Tiêu Diễm. "Ta cũng là kiếm tu, mấy ngày trước may mắn lĩnh ngộ ra kiếm ý, hôm nay liền để ngươi thử một chút ta mới lĩnh ngộ ra kiếm ý đi." Âm thanh rơi xuống, Truy phong thánh tử trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cô kỳ dị lực lượng. "Đây là cái gì kiếm ý? Cư nhiên như thế kỳ quái." Chậc chậc, không nghĩ tới Trầm Dực Ca cũng lĩnh ngộ ra kiếm ý, một trận chiến này, thú vị. Có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý kiếm tu, không có chỗ nào mà không phải là tư chất tuyệt đỉnh thiên tài. Truy phong thánh tử năm gần 18, dĩ nhiên đã năm kiếm ý, tiền đồ của hắn có thể xưng vô lượng a. "Đúng vậy a, so với Tiêu Diễm loại này truyền thừa kiếm đế kiếm tu, Trầm Dực Ca mới thật sự là thiên tài." Tiêu Diễm mặt không đổi sắc, quy nguyên kiếm ý ầm ầm bạo phát. "Vô dụng, Tiêu Diễm, ngươi quy nguyên kiếm ý đã bị ta nhìn thấu." Truy phong thánh tử tiếng chê cười vang lên. Nếu là quy nguyên kiếm đế sử xuất quy nguyên kiếm ý, hắn đương nhiên vô pháp nhìn thấu, nhưng Tiêu Diễm bất quá là lấy được quy nguyên kiếm đế truyền thừa, kiếm ý của hắn căn bản cũng không có thông hiểu đạo lý. Truy phong thánh tử làm lĩnh ngộ ra kiếm ý siêu cấp thiên tài, lại có thể nhìn không thấu trong đó khác biệt. Chương 513, Viêm Dương quy nguyên thay đổi. Diệp Hiên nhìn xem ở đây sở hữu thiên tài, đều không tự giác lại bắt đầu coi thường lên Tiêu Diễm, khẽ lắc đầu một cái. Tiêu Diễm người này, mặc dù không làm được việc lớn, nhưng dù sao cũng là vị diện chi tử, hắn khí vận như thế nào các ngươi những này thổ dân thiên tài, có khả năng tưởng tượng. Hôm nay Tiêu Diễm, chí ít cũng có 3 loại kiếm ý, Trầm Dực Ca nếu là trong lòng còn có chủ quan, sợ rằng phải bị thua thiệt. Tại nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong, Tiêu Diễm bị từ hôn về sau, kích hoạt lên kiếm Thánh Thiên Lam Tử cái này tùy thân lao ra, lên đường bắt đầu bật học vậy nghịch thiên hành trình. Không sai biệt lắm cũng là ở cái này thời gian, Tiêu Diễm nương tựa theo truyền thừa đến các loại kiếm ý, lên đường nghiền ép trung thiên vực sở hữu thiên tài, trở thành trung thiên vực trong thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Thẳng đến 2 năm sau, hắn độc thân trở về Thương Lan đại lục, một chiêu giết trong nháy mắt Diệp Hiên, năm sau càng là mang theo trung thiên vực tất cả thiên tài, giết đến tận chân vũ thánh địa, diệt chân vũ thánh địa cả nhà. Tiêu Diễm chính thức tại trung thiên vực quật khởi trận chiến kia, tình huống cùng hiện tại không sai biệt lắm. Nhưng người khác căn bản không biết rõ đây hết thảy, bọn hắn y nguyên còn tại coi thường lấy Tiêu Diễm. Bao quát Truy Phong Thánh Tử cũng thế, hắn Truy Phong kiếm ý đã hướng phía Tiêu Diễm đánh tới. Tiêu Diễm cười lạnh một tiếng, Quy Nguyên kiếm ý không chút do dự nên đón tiếp lấy. Nhưng cùng lúc đó, hắn lần nữa phất phất tay, lại một trôi mang theo lửa nóng hừng hực cổ kiếm, đông nhiên phủ không mà ra. Viêm Dương kiếm ý. Quát lớn tiếng vang lên, một cô nóng bỏng nhiệt độ cao, trong nháy mắt ở trong đại điện bốc lên. Đây là cái gì? Không phải đâu, Tiêu Diễm lại thả ra một loại khác kiếm ý. Cái này sao có thể, Tiêu Diễm hắn thế mà lại hai loại kiếm ý. Thật là đáng sợ, Tiêu Diễm ẩn nút đủ sâu à, hắn lại là hai đại kiếm đế chuyên nhân, khó trách Hoàng Cực Thánh Địa sẽ đem hắn lập làm thánh tử. Mọi người không khỏi chấn kinh vạn phần, trong lòng dần dần thu hồi khinh thị Tiêu Diễm tâm tư. Truy Phong Thánh Tử sắc mặt hơi đổi một chút. Ta cũng không tin ta Truy Phong kiếm ý sẽ thua bởi ngươi. Nhưng hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tiêu Diễm thì đã cười lớn trong nháy mắt cầm hai đại kiếm ý hợp hai là một. Viêm Dương, Quy Nguyên thay đổi. Tiêu Diễm thanh hát tiếng vang lên, bốn phía linh khí nhất thời điên cuồng gầm hét lên. Toàn bộ trong đại điện, vô hình tràn ngập một cỗ cuồng bạo khí tức. Phản phất toàn bộ không gian đều giống như trở nên hỗn loạn, bạo ngược. Đến lúc này, Sở Hữu Thiên Tài sắc mặt cùng nhau đại biến, thân ở khí tức cuồng bạo giữa Truy Phong Thánh Tử, càng là thần sắc thê lương, một tấm khuôn mặt tuấn tú, xoạt thoáng một phát trở nên vô cùng ảm đạm. Diệp Hiên đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn xem đại phát thần uy Tiêu Diễm, cảm thấy tràn đầy cảm khái. Tiêu Diễm, hôm nay ngươi mới xem như toát ra một tia vị diện chi tử phong thái. Cố lên nha, thiếu niên. Bản thánh tử coi trọng ngươi. Ngay tại Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, Tiêu Diễm đại chiêu Viêm Dương. Quy Nguyên thay đổi, ầm ầm bạo phát. Bàng bạc lực lượng, giống biển sóng đồng dạng hướng phía bốn phía cuộn sạch. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, sôi trào mãnh liệt. Bốn phía thiên tài nhất thời vì đó ngạc nhiên, đều chật vật tranh né. Đang giận sóng bao phủ phía dưới, tại chỗ Sở Hữu An bữa tiệc, ghế dựa toàn bộ hóa thành một phấn. Khí lãng đánh tới, Trương Bộ Nhai sắc mặt trầm xuống, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung ra. Nhưng mà cỗ lực lượng này vượt xa khỏi Trương Bộ Nhai tưởng tượng, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt lùi lại hơn 10 bước. Chúng thiên tài thấy thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Liên đương đường Trương thiếu chủ, đều ở đây cỗ lực lượng này dưới bị thua thiệt. Khí lãng tiếp tục quyết tán, đã có chuẩn bị ân huyền thường, song trưởng đánh ra, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Ân huyền thường thân thể bỗng nhiên bị chấn khai, miễn cưỡng bị bắn ra một trượng có thừa. Mạnh như vậy, Ân Huyền Thường lấy làm kinh hãi, trên mặt lộ ra sâu đậm kinh hãi. Chương 514, ai cho ngươi tự tin? Ân Huyền Thường bị chấn động đến, không nghĩ tới hắn đường đường tứ đại thiếu chủ một trong, sinh tử cảnh vương giả, thế mà không thể chống cự ở Tiêu Diễm kiếm ý phong bạo. Viêm Dương Quy Nguyên biến tàn phá bừa bãi phong bạo y nguyên còn tại khuyết tán, không thấy có chút yếu bớt. Một bên Chiêm Thanh Hồ trong nháy mắt bước ra một bước, một đạo màu xanh biếc thanh mang, tại trước người hắn bỗng nhiên hiện hiện. Thanh mang cùng kiếm ý phong bạo chạm vào nhau, không gian bốn phía trở nên càng thêm hỗn loạn dâng lên. Ầm ầm. Như sấm rền tiếng nổ tung truyền ra, Chiêm Thanh Hồ không tự chủ được bị lực lượng dư âm đẩy ra. Chiêm Thanh Hồ ánh mắt bên trong tràn ngập kinh dị, kiếm ý này phong bạo, thậm chí ngay cả hắn đều không thể ngăn lại. Minh Lạc Trần thấy tình thế không ổn, cổ tay khẽ đảo, mang theo khí thế bảng bạc trắng loáng trường ấn, trong nháy mắt đánh ra. Nhìn thấy Minh Lạc Trần xuất thủ, bốn phía Sở Hữu thiên tài tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Có Minh Lạc Trần tại, Tiêu Diễm kiếm ý phong bạo dù sao cũng nên kết thúc a. Nếu là tại tiếp tục dạng này khuyết tán xuống dưới, chỉ sợ cả tòa đại điện đều muốn bị Tiêu Diễm làm hỏng. Tiêu Diễm trên mặt cũng lộ ra một vẻ khẩn trương thần sắc, Minh Lạc Trần thanh danh nhưng không cùng hời hợt, hắn như xuất thủ, Tiêu Diễm cảm thấy còn thật không có niềm tin quá lớn. Trắng Đoan trưởng ấn đánh ra, Tiêu Diễm kiếm ý phong bạo, nhất thời vì đó trì trệ. Bốn phía thiên tài, trên mặt tất cả đều vui vẻ. Nhưng sau một khắc, tình huống lại hoàn toàn ngoài mọi người đoán trước. Kiếm ý phong bạo hơi dừng một chút về sau, chợt bạo phát ra cuồng bạo hơn lực lượng. Biến hóa như thế, rõ ràng ngoài Minh Lạc Trần đoán trước, hắn hơi sững sờ thần ở giữa, cuồng bạo kiếm ý phong bạo thì đã gào thét lên theo bên cạnh hắn sượt qua người. Minh Lạc Trần không tự chủ được lùi lại mấy bước, vừa rồi tránh qua, tránh né kiếm ý gió bao dư âm. T. Tất cả mọi người hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng ngăn không được sinh ra to lớn nghi hoặc. Tiêu Diễm làm sao lại trở nên cường đại như thế rồi? Trên thực tế mọi người cũng không biết, đây cũng không phải là Tiêu Diễm cường đại, mà là Tiêu Diễm trong lúc vô tình sáng lập ra kiếm ý phong bạo, đúng là tương đối nghịch thiên. Tựa như chính quy Tiêu Viêm sáng chế ra Phật Liên nộ hỏa một dạng, này vị diện bên trong Tiêu Diễm nhưng là dị tượng tiên khai đem kiếm ý dung hợp với nhau. Nhưng sau cùng, kiếm ý hắn là không có dung hợp thành công. Nhưng đánh bậy đánh bạ phía dưới, bị hắn sáng chế ra kiếm ý phong bạo. Bị Minh Lạc Trần cản trở sau một chút, Tiêu Diễm kiếm ý phong bạo ngược lại càng cuồng bạo, uy lực so với lúc trước, tựa hồ muốn càng cường đại hơn một chút. Mọi người nhìn thấy tê cả da đầu, từng cái không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, cũng chỉ có Diệp Hiên không có xuất thủ. Mà bây giờ, kiếm ý phong bạo rõ ràng hướng phía Diệp Hiên cuộn sạch, đám người không tin Diệp Hiên cùng không xuất thủ. Ngay tại kiếm ý phong bạo sẽ bao phủ đến Diệp Hiên trước người lúc, Diệp Hiên cuối cùng di chuyển một. Hắn nhẹ nhàng vươn một ngón tay, giống như vòi rồng kiếm ý phong bạo, cứ như vậy đứng tại Diệp Hiên trước người, khó lường tiến thêm. Tất cả mọi người thấy trợn tròn mắt, bọn hắn thừa nhận Diệp Hiên thực lực xác thực còn cao hơn bọn họ ra một bậc, nhưng liền Minh Lạc Trần đều không có ngăn trở kiếm ý phong bạo, cứ như vậy bị Diệp Hiên dùng một ngón tay chặn. Tiêu Diễm trừng lớn hai mắt, theo bản năng siết chặt song quyền. Diệp Hiên, lại là Diệp Hiên. Mỗi một lần hắn tại phong quang vô hạn, sẽ phải rung động toàn trường thời điểm, Diệp Hiên dù sao là đi ra quấy rối. Diệp Hiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, giống như vòi rồng hình dáng kiếm ý phong bạo, cứ như vậy tại Diệp Hiên trước mặt tại chỗ tích lưu lưu xoay tròn. Tại bản thánh tử trước mặt chơi kiếm ý, là ai đưa cho ngươi tự tin? Chương 515, khiêu chiến chưa kết thúc, sao không tiếp tục? Diệp Hiên âm thanh rơi xuống, hắn nhẹ nhàng vung lên tay. Kinh khủng kiếm ý phong bạo, trong nháy mắt bắn ngược mà quay về, hướng phía Tiêu Diễm đánh tới. Nhìn đến so lúc trước càng thêm tràn đầy kiếm ý phong bạo, cuốn tới, Tiêu Diễm cảm thấy nhất thời giật mình hồn phi phách tán. Thân hình hắn động liên tục, như thiểm điện hướng phía bên ngoài đại điện, liền xông ra ngoài. Ngay tại Tiêu Diễm vừa mới lao ra cửa lúc, kiếm ý phong bạo đụng phải đại điện vách tường. Oeng! Nổ vang rung trời trong nháy mắt truyền ra. Ngay sau đó, cả tòa đại điện đột nhiên lay động kịch liệt dâng lên. Sở hữu thiên tài tất cả đều biến sắc, nhao nhao hướng phía ngoài điện lướt đi, không dám làm mảy may dừng lại. Oeng! Lại một tiếng vang truyền ra, cả tòa đại điện tại trước mắt bao người biến thành phế tích. Một trận bụi đất bay lên đầy trời, trực trùng vân tiêu. Vừa mới đứng vững Minh Lạc Trần, chính là phát hiện lúc này đứng ở ngoài điện Sở Hữu Thiên Tài bên trong, vậy mà không có Diệp Hiên thân ảnh. A, Diệp Hiên đâu? Thanh âm của hắn vang lên về sau, mọi người không khỏi kinh ngạc và phần, dựa theo Diệp Hiên thực lực, hắn làm sao cũng không khả năng không trốn thoát ta. Nhưng lúc này, tại chỗ thiên tài bên trong, lại vẫn cứ không có Diệp Hiên thân ảnh. Chẳng lẽ Diệp Hiên không có trốn tới? Không có khả năng a, Diệp Hiên là bậc nào cường đại, ngay cả chúng ta đều có thể trốn tới, hắn sao lại không trốn thoát? Vừa mới Diệp Hiên không phải còn ngồi sao? Có lẽ hắn chưa kịp đâu. Cái này cũng không thể nào nói nổi a. Mọi người ở đây trong tiếng bàn luận xôn xao, đột nhiên có một người thất thanh hô lên. Mau nhìn. Đám người nghe vậy, đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, lúc này đã trở thành một vùng phế tích đại điện, tràn đầy bụi đất sớm đã tan hết. Tại phế tích chỗ, Diệp Hiên cứ như vậy đại mã kim đang ngồi. Trước người hắn án bữa tiệc, không phát hiện chút tổn hao nào, dưới người hắn ghế dựa, không phát hiện chút tổn hao nào. Tại quanh người hắn, xung quanh một trượng phạm vi bên trong, không có vật gì liền phảng phất giống như là đại điện tại đổ sụp lúc cố ý tránh ra Diệp Hiên tựa như. Diệp Hiên trên người trường bào màu trắng vẫn như cũ trắng đoán không tì vết, không nhốn bụi trần, vừa mới bay lên đầy trời bụi đất căn bản đối với hắn không hề ảnh hưởng. Trang ngon, há có thể lãng phí. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên, chợt bưng lên án trên ghế để một chén trà chén, khẽ nhấp một miếng. Trà này là trái nguyên tông quân thần, dùng để chiêu đãi chúng thiên tài đồ vật, mỗi cái thiên tài ngồi vào phía trên đều có dạng này một chén trà. Trà này cũng coi như được có chút chân quý, nhưng vừa mới đang trôn tránh thời điểm. Chúng thiên tài Úc còn không mang nổi mình Úc, ai còn lo lắng trên bàn trà. Nhưng mà Diệp Hiên nhưng là tự giải trí giống như, vẫn còn đang thưởng thức trà, tựa hồ đại điện đổ sụp, cùng hắn không chút liên hệ nào đồng dạng. Tâm niệm đến tận đây, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng ngăn không được kinh hãi dâng lên. Diệp Hiên thái phong khinh vân phai nhạt, lạnh nhạt đến, để cho ở đây sở hữu thiên tài, cơ hồ đều ảm đạm phai mờ. Trước hết chạy ra ngoài điện Tiêu Diễm, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong lòng tràn đầy ghen ghét. Ta liền biết, mỗi lần cũng biết này dạng, vì sao nổi tiếng dù sao là Diệp Hiên. Tiêu Diễm rất không cam tâm. Hắn cảm thấy mình quá xui xẻo, Diệp Hiên giống như là phụ cốt mụn nhọn mở dạng, làm sao vung đều vung không thoát, đến bây giờ đã thành trong lòng của hắn ma ảnh. Tiếp tục nhấp một miếng trà về sau, Diệp Hiên vươn người đứng dậy, chợt vừa xài bước ra. Thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đám người trước người, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Tiêu Diễm, khiêu chiến chưa kết thúc, sao không tiếp tục? Lúc này Tiêu Diễm chưa đứng ở đỉnh phong, Diệp Hiên làm thế nào có thể như vậy tùy tiện liền dừng tay? Không đem Tiêu Diễm thật cao nâng lên, lại có thể nào để cho hắn hung hăng té xuống, vĩnh viễn không cách nào lại xoay người. Chương 516 Kiếm ý công tử Tiêu Lộc Ảnh. Tiêu Diễm nghe vậy, mừng rỡ, nương tựa theo mới vừa kiếm ý phong bạo, hắn bây giờ đã là lực lượng mười phần, liền xem như đụng phải tứ đại thiếu chủ, hắn cũng dám đánh một trận. Hắn căn bản không đi cân nhắc, Diệp Hiên vì sao đề nghị muốn để khiêu chiến tiếp tục. Tiêu Diễm vừa xài bước ra, khinh thường toàn trường. Ai còn muốn tiếp tục khiêu chiến, đứng ra. Bốn phía thiên tài, tất cả đều im lặng không nói. Tiêu Diễm kiếm ý phong bạo khủng bố như thế, bọn hắn hiện tại trong lòng còn có chút kinh hoàng, trong lúc nhất thời, vậy mà đều không có người đứng ra. Mắt thấy chúng thiên tài thế mà không ai dám lên khiêu chiến trước Tiêu Diễm, Diệp Hiên cảm thấy không khỏi khe khẽ thở dài. Xem ra, vừa mới Tiêu Diễm kiếm ý phong bạo, tựa hồ đem bọn hắn đều dọa sợ. Tiêu Diễm thấy mọi người khí diễm toàn bộ tiêu tán, cảm thấy càng thêm cao hứng. Hiện tại, ta có tư cách ngồi thứ 6 bữa tiệc rồi hả? Âm thanh truyền ra, tất cả mọi người trầm mặt lại, trong lúc nhất thời, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Tiêu Diễm trong lòng càng mừng rỡ, hắn cố gắng duy trì làm ra một bộ trấn định bộ dáng, cứ như vậy nhàn nhạt liếc nhìn đám người, thần sắc ở giữa ngạo nghễ vô cùng. Đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Trong đám người, một người mặc kim sắc cẩm bào thiếu niên chậm rãi đi ra. Hắn vừa đi, một mặt đấm trưởng, khắp khuôn mặt là ngoạn vị nụ cười. Đặc sắc, quả nhiên là đặc sắc vô song. Không nghĩ tới bản thiếu chủ hôm nay còn có thể gặp được đặc sắc như vậy một màn. Nhìn người nọ về sau, tại chỗ một đám thiên tài suy nghĩ đều có chút không rõ, này nhân không phải vừa mới còn cùng bọn hắn ngồi chung, hắn là thế lực nào người ấy nhỉ? Thánh Nho Tông cùng Tình Tượng Tông hai tên thiếu tông chủ càng là trợn tròn mắt. Hai người bọn họ liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Người này, bọn hắn còn nhớ, không phải liền là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào người kia sao? Lúc trước hai tên thiếu tông chủ đều coi là người này là cái nào giải rác thế lực đi ra nhị đại, vì vậy căn bản không vương ở trong lòng, nhưng bây giờ xem ra, hiển nhiên không phải. Không thấy được hắn đều tự xưng thiếu chủ sao? Nhưng cái này trên đời này, ngoại trừ bốn cung tứ đại thiếu chủ ngoại, nào còn có cái gì thiếu chủ? Trái Nguyên Tông quân thần càng là chân tay luống cuống, bọn hắn làm chủ nhà, thế mà để cho xa lạ người tiến vào tại đây, không thể nghi ngờ là tương đối không làm tròn bổn phận. Xem các ngươi tựa hồ cũng không biết bản thiếu chủ, bất quá không có việc gì, qua sau ngày hôm nay, các ngươi đều sẽ nhớ kỹ bản thiếu chủ. Nghe cho kỹ, bản thiếu chủ họ Tiêu, tên Lộc Ảnh, người xưng Kim Ý công tử. Tiêu Lộc Ảnh nhìn chung quanh đám người, sắc mặt giống như cười mà không phải cười. Kim Ý công tử Tiêu Lộc Ảnh? Ai đây hả? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Xem người này thân sắc, tựa hồ lai giả bất thiện, nhưng hắn lúc trước nhưng lại chưa bao giờ biểu lộ ra, ta nhớ được vừa mới hắn vẫn còn ở cùng Lê Hân chuyện trò vui vẻ ấy nhỉ? Đúng, chính là Lê Hân, người này tiến vào bên trong sau điện, vẫn luôn ngồi tại Lê Hân bên cạnh, không sai được. Bất quá, ta giống như nhìn hắn là theo chân Thánh Nho Tông Lỗ Văn cùng Tình Tượng Tông Tấm Lộ tiến đến, chẳng lẽ giữa bọn hắn cũng có quan hệ thế nào hay sao? Mắt thấy Tiêu Lộc Ảnh thần sắc bất thiện, chúng thiên tài nhao nhao khe khẽ bàn luận. Trong đó Lê Hân, Lỗ Văn, Tấm Lộ ba người, nghe được lời của mọi người về sau, đều lớn tiếng kêu oan dâng lên. Này, lời nói cũng chớ nói lung tung, ta Lê Hân đường đường Âm Dương Tông thiếu tông chủ, làm sao sẽ biết loại này vô danh chi bối? Chư vị, người này đi theo ta cùng Tấm huynh tiến đến, đúng là ngoài ý muốn, trái quốc chủ quân thần có thể làm chứng. Không tệ, ta cùng Khổng huynh căn bản không nhận biết người này. Vốn đang tại vì khinh thường chúng thiên tài, đắc chí Tiêu Diễm, người này gặp lực chú ý của mọi người, lại bỏ vào cái kia Tiêu Lộc Ảnh trên thân, hoàn toàn không thấy hắn, trong lòng nhất thời như một vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Vì sao ta mỗi lần đều như thế khổ cực? Chương 517, quá hư giáo tam thiếu chủ. Ngay tại Tiêu Diễm từ ngải tự hoán, điên cuồng phúc phỉ Tiêu Lộc Ảnh lúc, Tiêu Lộc Ảnh cũng đã hướng phía đám người, khẽ cười. A, bản thiếu chủ còn thiếu nói một câu, bản thiếu chủ đến từ quá hư giáo, quá hư giáo tam đại thiếu chủ một trong. Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Bây giờ các đại thế lực đang tại trinh phạt quá hư giáo, nhưng mà trước mắt cái này quá hư giáo yêu nhân, cư nhiên như thế lớn mật, trắng trợn trà trộn đi vào. Diệp Hiên khỏe miệng không tự giác khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Quả nhiên là càng ngày càng thú vị, Tiêu Diễm còn không có chen ép xong, lại toát ra một quá hư giáo thiếu chủ. Bất quá người này thực lực nhìn qua không thể khinh thường à, chí ít cũng phải cùng Minh Lạc Trần mấy người bọn hắn, là cùng một tầng thứ thiên tài. Nhìn thấy bốn phía chúng thiên tài, vừa giận vừa sợ bộ dáng, Tiêu Lộc Ảnh trên mặt nghiền ngẫm thân sắc, càng rõ ràng. Hắn ngẩng đầu, yếu ớt thở dài. Đáng tiếc à, một đầu cùng khối băng hai người này, thế mà thả bản thiếu chủ bộ câu, nếu không ta quá hư tam thiếu chủ, sóng vai đại chiến trung thiên vực tất cả thiên tài, đây là hạng gì phong quang sự tích à? Tiêu Lộc Ảnh tiếng thở dài vừa mới rơi xuống, một cái chất phát, một cái lạnh như băng âm thanh trong nháy mắt truyền đến. Ta đến rồi. Ngượng ngùng, đến muộn. Âm thanh truyền ra, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Lộc Ảnh bên cạnh. Trong đó đứng ở Tiêu Lộc Ảnh bên trái, là một người mặc một bộ bố y, mắt to mày rậm, khí độ phi phàm thiếu niên. Mà đứng tại hắn phía bên phải, thì là một người mặc ngọc sắc trường bào, thần sắc lãnh đạo, dung nhan cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên. Hai người vừa xuất hiện, Tiêu Lộc Ảnh thì đã cười hì hì, hướng phía tại chỗ chúng thiên tài giới thiệu. Tới tới tới. Bản thiếu chủ vì các vị giới thiệu một chút. Chạm bản thiếu chủ bên trái cái kia, giống một đầu như thế ra hỏa đâu, chính là ta quá hư giáo tam thiếu chủ một trong, Bố Y công tử Khúc Lưu Thương. Các ngươi đừng nhìn ra hỏa này danh tự rất có ý thơ, nhưng kỳ thật là khối chính cống một đầu. Về phần bên phải ra hỏa này, hắn gọi là Lạc Thệ Vũ, người xưng Ngọc Y công tử, dáng dấp cũng tạm được vẫn được, nhưng hắn người à, lạnh giống khối băng, bản thiếu chủ đánh giá hắn đời này, chỉ sợ đừng nghĩ cưới được con dâu rồi. Hắn đâu, cũng là ta quá hư giáo tam thiếu chủ một trong. Thế nào? Ta quá hư giáo tam đại thiếu chủ đích thân tới, chư vị có phải hay không cảm thấy phi thường linh hạnh a? Tiêu Lộc Ảnh dương dương nhiều nói một tràng, sắc mặt tràn đầy trêu tức. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có cầm tại chỗ chúng thiên tài để vào mắt. Quá hư giáo tam đại thiếu chủ xuất hiện, để cho trái Nguyên Tông quân thần dọa đến run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu. Ở bên trái Nguyên Tông quân thần muốn đến, lần này quá hư giáo tam đại thiếu chủ cứ như vậy đột ngột mà đến, trung thiên vực các đại thế lực có lẽ muốn hoài nghi hắn phi vân quốc, có phải hay không cùng quá hư giáo có cái gì cấu kết? Nhưng trong thực tế, tại chỗ chúng thiên tài căn bản đã không để ý tới trái Nguyên Tông quân thần suy nghĩ cái gì, bọn hắn hôm nay chú ý lực toàn bộ đặt ở quá hư giáo tam đại thiếu chủ thân lên. Bởi vì cái gọi là lai giả bất thiện, kẻ thiện thì không đến, cái này tam đại thiếu chủ năng tự tin như vậy đến đây một hồi chúng thiên tài, nếu nói bọn hắn không có chút ỷ vào, sợ rằng đều không tin. Tất cả mọi người tất cả đều giữ im lặng, thần sắc không ngừng biến ảo. Lúc này, Diệp Hiên tiếng cười khẽ đột ngột truyền ra. Ở xa tới tức là khách, trái quốc chủ còn không mau an bài một chút, ngươi người địa chủ này, cũng không thể để người ta tam thiếu chủ làm đứng đấy đi. Diệp Hiên đứng chắc tay, thoáng nhìn quá hư giáo tam thiếu chủ, thần sắc lạnh nhạt vô cùng, phảng phất bọn hắn căn bản cũng không phải là địch nhân, mà là bao năm không thấy lao bằng hữu tựa như. Tam thiếu chủ ánh mắt, tất cả đều rơi vào Diệp Hiên trên thân, chợt đều đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chương 518, đè nén bầu không khí. Diệp Hiên thần sắc thực sự quá bình tĩnh làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Hắn căn bản không giống những thiên tài khác như vậy vừa sợ vừa giận, dù là liền Minh Lạc Trần chờ tứ đại thiếu chủ, đều sắc mặt biến hóa, nhưng mà Diệp Hiên lại như cũ mặt không đổi sắc. Thậm chí còn phân phó trái Nguyên Tông an bài chào hỏi bọn hắn, đây căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Một mực sắc mặt băng lãnh, phản phất toàn thân mang theo từng tia ý lạnh, Lạc Thệ Vũ lại đột nhiên nhuyễn miệng cười. Đa tạ. Tiêu Lộng Ảnh kinh ngạc nhìn Lạc Thệ Vũ một chút, tại hắn trong ấn tượng, Lạc Thệ Vũ còn chưa bao giờ cười qua, nhưng bây giờ thế mà phá lệ. Thần sắc đần độn Khúc Lưu Thương, khẽ gật đầu, hướng phía Diệp Hiên nói một câu: "Ngươi rất không tệ." Tiêu Lộng Ảnh nghe vậy, càng là kinh ngạc, hắn há to miệng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đối với mình hai người đồng bạn, hắn cũng không nên hiểu rất rõ, phóng nhãn trên đời này, có thể làm cho bọn hắn xem trọng, cơ hồ gần như không tồn tại, nhưng mà trước mắt Diệp Hiên, rất rõ ràng đã để Lạc Thệ Vũ cùng Khúc Lưu Thương coi trọng. Diệp Hiên tên tuy nhiên sớm đã truyền khắp Trung Thiên vực, nhưng Quá Hư giáo luôn luôn co đầu rút cổ giấu ở chỗ tối, rất nhiều mới nhất tiêu tan, bọn hắn đều không thể trước tiên biết được. Bởi vậy, Quá Hư giáo tam đại thiếu chủ, thực ra căn bản không biết rõ bây giờ Trung Thiên vực đệ nhất thiên tài sớm đã đổi chỗ, bọn hắn lấy được tình báo, vẫn chỉ là dừng lại ở tứ đại thiếu chủ, danh chấn thiên hạ thời điểm. Đương nhiên, Tiêu Lộng Ảnh bởi vì tới trước một bước, chính mắt thấy Minh Lạc Trần thoái vị tiến hành, đối với Diệp Hiên bao nhiêu xem như có chút hiểu, nhưng Lạc Thệ Vũ cùng Khúc Lưu Thương, nhưng là không biết chút nào. Nhưng mà, hai người này vậy mà có thể liếc mắt liền nhìn ra Diệp Hiên bất phàm, cũng coi như được là nhãn lực hơn người. Một bên khác, Trái Nguyên Tông quân thần đã lại thu thập ra một gian cung điện. Diệp Hiên thấy thế, khẽ cười một tiếng: "Mời đi, ba vị thiếu chủ." Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên thì đã quay người, hướng phía mới trống đi cung điện mà đi. Tiêu Lộng Ảnh ba người, căn bản không làm mảy may suy nghĩ, liền đi theo. Minh Lạc Trần khẽ khẽ thở dài, hướng phía Chiêm Thanh Hồ ba người nói: "Đi thôi, chúng ta đường đường tứ thiếu chủ, há có thể cử người xuống phía sau." Nói đi, Minh Lạc Trần phẩy tay áo bỏ đi, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Hiên bên người. Chiêm Thanh Hồ ba người theo sát mà lên. Còn giữ lại chúng thiên tài, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn nhau vài lần về sau, cũng vội vàng đi theo. Toàn trường thiên tài, tất cả đều đi mới cung điện, chỉ để lại Tiêu Diễm một người, đứng cô đơn ở tại đây. Tiêu Diễm trên mặt lúc thì đỏ, một trận thanh, từ khi Tiêu Lộng Ảnh ra sân, đến Lạc Thệ Vũ, Khúc Lưu Thương hai người xuất hiện, hắn liền đã bị tất cả mọi người làm như không thấy. Cái này khiến Tiêu Diễm cảm thấy tràn đầy không cam lòng. Hắn do dự một chút, cũng hướng phía cung điện mà đi. Mới cung điện mặc dù không có mới vừa bên trong điện đại, nhưng cũng đầy đủ dùng để chiêu đái chúng thiên tài. Chỉ bất quá, lúc này trong cung điện bầu không khí, nhưng là lộ ra mười phần ngưng trọng. Diệp Hiên không nói gì, Minh Lạc Trần bốn người cũng đều giữ im lặng, còn giữ lại các thiên tài, tự nhiên là lại càng không dùng nhiều lời, bọn họ tầng thứ còn chưa đủ, căn bản không tới phiên bọn hắn đến nói chuyện. Quá Hư giáo tam thiếu chủ, đồng dạng không nói lời nào, tuy nhiên Tiêu Lộng Ảnh thần sắc tựa hồ có chút kìm nén không được, nhưng hắn nhìn thấy hai người đồng bạn, căn bản không có nói chuyện ý tứ, liền cường tự nhịn xuống. Kể từ đó, trong cung điện bầu không khí có thể tốt mới là lạ. Trái Nguyên Tông quân thần vốn là nội tâm hoảng loạn, bây giờ càng là chịu không được trong cung điện đè nén bầu không khí, toàn thân đều dọa đến khẽ run lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Hiên cuối cùng phá vỡ yên lặng: "Ba vị thiếu chủ, can đảm không sai." Chương 519, Diệp Hiên có thể đại biểu ta Trung Thiên vực. Theo Diệp Hiên âm thanh vang lên, trong cung điện kiềm chế bầu không khí giống như là trong nháy mắt bị phá vỡ, biến mất vô ảnh vô tung. Tất cả mọi người là buông lòng xuống, vừa mới loại kia bầu không khí, ai cũng không muốn ở lâu, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể đi. Trái Nguyên Tông quân thần càng là thở ra một cái thật dài, cái này vừa bưng lỏng, bọn hắn mới chính là phát hiện toàn thân sớm đã mồ hôi lạnh chẳng chề, cũng là dọa đi ra. Ngươi là Diệp Hiên đúng đấy, chẳng lẽ Trung Thiên vực bây giờ đổi người dẫn đầu? Tiêu Lộng Ảnh mở miệng nói ra, nhưng hắn ánh mắt nhưng là không tự chủ rơi vào Minh Lạc Trần trên thân. Hắn chỉ là nhìn thấy Minh Lạc Trần chủ động cầm thủ tọa nhường cho Diệp Hiên, đằng sau Diệp Hiên lại thoải mái hóa giải Tiêu Diễm kiếm ý phong bạo, nhưng Diệp Hiên cụ thể xuất từ thế lực nào, lại đến cùng là phương nào thần thánh, Tiêu Lộng Ảnh cũng biết không nhiều. Nhìn thấy Tiêu Lộng Ảnh ánh mắt phóng tới, Minh Lạc Trần khẽ bước cằm. Diệp Hiên có thể đại biểu ta Trung Thiên vực. Lời tuy đơn giản, nhưng Minh Lạc Trần thái độ rất rõ ràng, cái kia chính là Diệp Hiên có thể đại biểu Trung Thiên vực, hắn Minh Lạc Trần cam nguyện khuất tại người phía sau. Chiêm Thanh Hồ, Ân Huyền Thường, Trương Bộ Nhai ba người cũng đồng thời nói ra: "Không tệ, ở đây có thể đại biểu ta Trung Thiên vực, ngoại trừ Diệp Hiên ở ngoài, những người khác cũng không có tư cách kia." Tứ đại thiếu chủ đều như vậy nói, những thứ khác thiên tài, tự nhiên không dám nhiều lời. Dù là giống Huyền Minh Thánh Địa chờ cùng Diệp Hiên có thủ thế lực, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Toàn trường chỉ có Tiêu Diễm, tuy nhiên lòng tràn đầy không cam lòng, lại cũng chỉ có thể trái lương tâm gật đầu nói phải. Thấy mọi người cũng là thái độ như thế, Tiêu Lộng Ảnh hơi hơi kinh ngạc về sau, liền trầm giọng nói: "Qua lại ân oán, phiết qua không đề cập tới. Nhưng lần này các ngươi các đại thế lực, ý đồ đối ta Quá Hư giáo đuổi tận giết tuyệt, tay này cũng không tránh khỏi rối quá dài đi." Mọi người đều biết, Thiên Cương vực tuy nhiên trên danh nghĩa thuộc về trung vực quản lý, nhưng trong thực tế nhưng là vô chủ chỗ, các ngươi bây giờ không nứt cương vực đều muốn chen chân tiến đến, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta Quá Hư giáo không người? Lấy Quá Hư giáo tam thiếu chủ ngạo khí, trên thực tế căn bản là không có đem đang ngồi đại đa số người để vào mắt. Chỉ bất quá, không tên xuất hiện Diệp Hiên, để bọn hắn ba người trong lòng có kiêng kỵ, lúc này mới chìm ở tính tình, ý đồ cùng Diệp Hiên câu thông một phen. Nhưng mà đối Diệp Hiên mà nói, hắn mới sẽ không quản những này chuyện cũ năm xưa. Trừng phạt Quá Hư giáo là các đại thế lực nhất trí đồng ý, đồng thời quyết định rồi, đừng nói bọn hắn những thiên tài này bất lực cải biến, liền xem như có năng lực cải biến các đại thế lực quyết định, Diệp Hiên cũng không biết đi làm. Bởi vì, cái này không phù hợp lợi ích của hắn. Diệp Hiên tuy nhiên đã tại Trung Thiên vực đánh ra tên tuổi, nhưng vẫn như cũ còn xa xa chưa đủ. Chỉ ít, đang ngồi những cái kia tất cả thế lực thiên tài, cũng không phải là chân chính đối với hắn tâm phục khẩu phục, bọn hắn đại đa số cũng chỉ là trở ngại, tứ đại thiếu chủ lực rất hắn, mà không đến không miễn cưỡng phục tùng hắn. Đối với điểm này, Diệp Hiên lòng dạ biết rõ, cho nên hắn lúc trước mới có thể làm ra, cầm Tiêu Diễm thật cao nâng lên, tại tự tay đem Tiêu Diễm đánh rất quyết định. Chỉ bất quá, bởi vì Quá Hư giáo Tam thiếu chủ đột ngột xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn mà thôi. Bây giờ cái này Quá Hư giáo Tam thiếu chủ, vừa vặn chính là hắn lập uy tốt đối tượng, bởi vậy Diệp Hiên như thế nào lại tùy tiện liền từ bỏ tốt như vậy cơ hội đây? Quá Hư giáo có người không người, bản thánh tử căn bản không quan tâm, bất quá tất nhiên ba vị đại biểu Quá Hư giáo mà đến, cần gì phải làm nhiều miệng lưỡi tranh, sao không dưới tay xem hư thực. Diệp Hiên phủi Tiêu Lộng Ảnh ba người một chút, thản nhiên nói. Vốn cũng không suy nghĩ nhiều kéo Tiêu Lộng Ảnh, nghe được về sau, nhất thời không kiềm chế được. Hắn đột nhiên đứng lên, cao giọng nói: "Tốt, vậy thì một lời đã định. Chương 520, nhị tiêu cuộc chiến, ai tới đánh một trận?" Tiêu Lộng Ảnh ánh mắt như điện, nhìn chung quanh toàn trường, sau cùng rơi vào Diệp Hiên, Minh Lạc Trần bọn người trên thân. Tại chỗ cũng chỉ có Diệp Hiên, tứ thiếu chủ chờ giải rác mấy người, có thể vào được Tiêu Lộng Ảnh mắt. Nhưng Diệp Hiên cùng tứ thiếu chủ căn bản là không có động, hoàn toàn giống như là không có nghe được đồng dạng. Tiêu Lộng Ảnh trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lúng túng. Diệp Hiên bọn người không nổi đó là bởi vì, Tiêu Lộng Ảnh tại Quá Hư giáo Tam thiếu chủ bên trong, rõ ràng cho thấy yếu nhất một cái, còn không đáng đến bọn hắn xuất thủ. Ai dám một trận chiến? Tiêu Lộng Ảnh lần nữa khẽ quát một tiếng. Nếu vẫn không có người ứng chiến, hắn thật cảm thấy mình muốn không xuống đài được. May mắn lần này thanh âm hắn rơi xuống, thì có một người bỗng nhiên đứng lên. Ta cùng ngươi một trận chiến. Đám người nhìn lại, phát hiện này nhân đương nhiên đó là Tiêu Diễm. Tiêu Lộng Ảnh thấy thế, vui mừng trong bụng, cái này Tiêu Diễm cũng miễn cưỡng có thể vào hắn mắt, dù sao lúc trước Tiêu Diễm sử ra kiếm ý phong bạo, để cho Tiêu Lộng Ảnh đều có chút thầm kinh hãi. Tốt, Tiêu Diễm đúng đấy, vậy bản thiếu chủ liền cùng ngươi một trận chiến. Nếu ngươi thắng, bản thiếu chủ lập tức rời khỏi Thiên Cương vực. Tiêu Lộng Ảnh cất bước mà ra, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Diễm, cao giọng nói. Nghe được Tiêu Lộng Ảnh lời nói về sau, Tiêu Diễm nhất thời chiến ý dâng cao, nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cần hắn chiến thắng cái này Tiêu Lộng Ảnh, lần này chinh phạt Quá Hư giáo chiến dịch, hắn Tiêu Diễm tuyệt đối sẽ là đại công thần một trong. Diệp Hiên nhìn Tiêu Diễm, khóe miệng câu lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Không nghĩ tới chính ngươi nhảy ra ngoài, nói chuyện cũng tốt, tiết kiệm bản thánh tử tốn nhiều một phen tâm tư. Tứ thiếu chủ cùng hắn không xuất chiến, tại chỗ bất kể là tất cả thánh địa thánh tử cũng tốt, vẫn là các tông môn thiếu tông chủ cũng được, đều cùng Tiêu Lộng Ảnh không cùng một đẳng cấp, bọn hắn những người này ra sân sẽ chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Nhưng Tiêu Diễm lại khác, hắn mặc dù tu vi không bằng Tiêu Lộng Ảnh, nhưng trời sinh treo ép, tại chủ giác quang hoàn gia chỉ dưới sự liền xem như vượt cấp khiêu chiến Tiêu Lộng Ảnh, cũng chưa chắc thất bại. Tiêu Diễm vung cổ tay, Quy Nguyên cổ kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Đánh đi. Nhưng Tiêu Lộng Ảnh nhưng là khoát tay áo, cười ngạo nghễ. Đi ngoài điện đi, cung điện này quá nhỏ, không đủ thiếu chủ hoạt động tay chân. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Lộng Ảnh đã vừa xài bước ra, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài điện. Tiêu Diễm thấy thế, vội vàng đi theo ra ngoài. Nhị Tiêu cái này khẽ động, những thiên tài khác cũng không kiềm chế được, nhao nhao hướng phía ngoài điện mà đi. Diệp Hiên bọn người liếc mắt nhìn nhau, chật, đều dài hơn thân mà lên, ra đại điện. Làm Diệp Hiên cùng Minh Lạc Trần bọn người đi vào ngoài điện lúc, Tiêu Diễm cùng Tiêu Lộng Ảnh sớm đã động thủ. Tiêu Diễm tu luyện là kiếm thánh Thiên Lam Tử Diệt Thế Kiếm Quyết, lấy thôn phệ thượng cổ chín đại kiếm đế kiếm ý, từ đó để cho tự thân tiến đến giai, đến cuối cùng nhất Diệt Thế Kiếm Quyết, thậm chí có thể tiến giai đến đế cấp công pháp. Nhưng bây giờ, Tiêu Diễm chỉ bất quá mới thôn phệ ba loại kiếm ý, Diệt Thế Kiếm Quyết tạm thời cũng bất quá chỉ đạt tới vương cấp. Vương cấp công pháp đặt ở Thương Lan Đại Lục, đây tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại, nhưng ở Trung Thiên Vực lại có điểm bên trên không được mặt bàn. Nhất là hắn giao thủ đối tượng vẫn là đường đường Quá Hư giáo Tam thiếu chủ một trong. Sở hữu mới vừa vặn giao thủ một cái, Tiêu Diễm trong nháy mắt liền rơi xuống hạ phòng, với lại càng đánh càng chật vật, cơ hồ là đang bị Tiêu Lộng Ảnh đè lên đánh. Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái này Tiêu Diễm kinh nghiệm thực chiến vẫn là quá ít, bây giờ Tiêu Diễm có thể lấy ra được cũng chỉ có Tam đại kiếm đế kiếm ý, cùng hắn tự nghĩ ra kiếm ý phong bạo. Nhưng Tiêu Diễm lại muốn bắt mình đoạn bản đi cùng Tiêu Lộng Ảnh liều, không rơi vào hạ phòng, đó mới là lạ. Tiêu Lộng Ảnh một chiêu bức lui Tiêu Diễm, đồng nhiên dừng thân lại. Tiêu Diễm, ngươi là tại xem thường bản thiếu chủ sao? Vì sao không sử dụng kiếm ý của ngươi phong bạo? Chương 521, một trận chiến này, tính mình. Tiêu Diễm trong lòng đang sau này hối hận, lúc này nghe xong Tiêu Lộng Ảnh, nhất thời vui vẻ. Sau một khắc, Quy Nguyên kiếm ý cùng Viêm Dương kiếm ý, trong nháy mắt bạo phát. Tiêu Diễm chắp tay trước ngực, hai loại kiếm ý tại sự thao khống của hắn phía dưới, dần dần giao hội cùng một chỗ. Viêm Dương, Quy Nguyên thay đổi. Hai đại kiếm ý vừa mới đụng chạm lấy cùng một chỗ, lập tức liền sinh ra một cổ gió bão cường đại lực lượng, giống như gào thét như vòi rồng, tại Tiêu Diễm trước người, dần dần thành hình. Lại một lần nhìn thấy kiếm ý phong bạo, bốn phía trung thiên vực chúng thiên tài nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi chính là cái này lực lượng, để bọn hắn chật vật không chịu nổi. Tiêu Lộng Ảnh hai mắt một khi bày ra, nhìn chăm chú kiếm ý phong bạo. Đến được tốt. Làm cao cấp nhất thiên tài, Tiêu Lộng Ảnh khát vọng tiếp nhận độ khó cao khiêu chiến, kiếm ý phong bạo khủng bố như thế, hắn thật nghĩ thử nhìn một chút, chính mình có thể hay không đón lấy. Không có sự xuất kiếm ý gió bao Tiêu Diễm, không đáng hắn coi trọng, nhưng hôm nay Tiêu Diễm đã có tư cách cùng hắn tương để tịnh luận. Lực lượng cùng bạo bắt đầu tàn phá bừa bãi, lên đường bẻ gãy nghiền nát giống như hướng phía Tiêu Lộng Ảnh cuộn sạch. Tiêu Lộng Ảnh thấy thế, cũng không tránh né, toàn thân hắn nổi lên một trận kim mang, chợt sau lưng xuất hiện một tòa cao chừng hơn 10 trượng kim sắc cự tượng. Là pháp tướng lực lượng. Tiêu Lộng Ảnh này là pháp tướng, nhìn qua tuyệt không phải đồng dạng. Cái này pháp tướng giống như Phật không phải Phật, giống như thần không phải thần, nhưng khí tức lại là như thế khủng bố, chỉ sợ chí ít cũng là tam phẩm trở lên pháp tướng thần thông. Chính là không biết cái này pháp tướng có thể hay không chống được Tiêu Diễm kiếm ý phong bạo. Các ngươi lão quan chú Tiêu Lộng Ảnh làm gì? Tiêu Diễm mới là đại biểu chúng ta Trung Tiên vực xuất chiến, đừng sai lầm được hay không? Sau trận chiến này, chỉ sợ Tiêu Diễm cùng cái này Tiêu Lộng Ảnh đều muốn thanh danh đại chấn, bọn họ hai ngày biểu hiện ra thực lực cùng thiên phú, rõ ràng muốn áp đảo những thiên tài khác phía trên. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, kiếm ý phong bạo hoành một tiếng đụng phải Tiêu Lộng Ảnh pháp tướng. Đám người dự đoán kinh thiên nổ tung, cũng không có xuất hiện. Một tiếng trầm muộn tiếng vang về sau, Tiêu Lộng Ảnh pháp tướng đã mắt trần có thể thấy tốc độ, xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vỡ vụ văn. Chật, toàn bộ pháp tướng, giống như giống tan vỡ pha lê, triệt để hóa thành bài phiến. Không có ngăn lại sao? Tiêu Lộng Ảnh cảm thấy châm xuống, vừa muốn xuất thủ lần nữa, kiếm ý phong bạo thì đã hoành một tiếng nổ tung. Phúc. Tiêu Lộng Ảnh phun một ngụm máu tươi bắn mà ra, cả người bị hung hăng văng ra ngoài. Nhưng Tiêu Diễm cũng không chịu nổi, Tiêu Lộng Ảnh pháp tướng tuy nhiên bị kiếm ý phong bạo xé nát, nhưng pháp tướng phản phệ lực lượng, nhưng là vượt qua kiếm ý phong bạo, đánh trúng vào Tiêu Diễm. Tiêu Diễm sắc mặt trắng nhợt, thân hình thoát một cái, ngã ngửa lên trời. Người chung quanh thấy thế, đều trợn tròn mắt. Bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Diễm cùng Tiêu Lộng Ảnh, vậy mà liều mạng hai bại câu thương. Diệp Hiên quay đầu nhìn về phía Lạc Thệ Vũ, Khúc Lưu Thương, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Một trận chiến này, tính mình. Lạc Thệ Vũ, Khúc Lưu Thương hai người liếc nhau, lập tức khẽ gật đầu. Có thể. Âm thanh rơi xuống, Lạc Thệ Vũ, Khúc Lưu Thương trong lòng hai người đều là hơi hơi lên một tia gợn sóng. Tiêu Lộng Ảnh tuy nhiên hơi thua tại bọn hắn hai người, nhưng tương tự thiên phú cực cao, thực lực xuất chúng, tư chất của hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới cửu sắc. Nhưng bây giờ Trung Thiên vực một cái không có danh tiếng gì Tiêu Diễm, thế mà liền có thể cùng Đường Đường Kim Vĩ công tử Tiêu Lộng Ảnh liều mạng hai bại câu thương. Điều này không khỏi làm cho Lạc Thệ Vũ, Khúc Lưu Thương hai người âm thầm đề phòng. Trung Thiên vực có uy tín tứ thiếu chủ, lại toát ra một Diệp Hiên, hiện tại tùy ý đi ra cái Tiêu Diễm, đều có thể như thế cường hãn. Lạc Thệ Vũ cùng Khúc Lưu Thương lần thứ nhất cảm thấy, quá hư giáo muốn một lần nữa quật khởi, độ khó khăn không phải một điểm nửa điểm. Chương 522, Tiêu Ngọc Quyền truyện, cầm âm cương liệt. Trung Thiên vực tất cả thế lực nội tình quá thâm hậu, thiên tài liên tục không ngừng, ta quá hư giáo muốn quật khởi, cho dù trọng mà đường xa. Khúc Lưu Thương nhỏ giọng than thở một câu. Lạc Thệ Vũ yên lặng nhẹ gật đầu, tâm tình bất giác trở nên có chút xa xút dâng lên. Tiếp theo chiến, để ta đi. Khúc Lưu Thương trầm giọng nói câu, chợt đứng dậy. Quá hư giáo tam thiếu chủ, Lạc Thệ Vũ mạnh nhất, Khúc Lưu Thương thứ hai, Tiêu Lộng Ảnh thứ ba. Bởi vậy mạnh nhất Lạc Thệ Vũ, đương nhiên muốn giữ lại khiêu chiến Trung Thiên vực mạnh nhất thiên tài. Nhìn thấy Khúc Lưu Thương đứng ra, Minh Lạc Trần bọn người cuối cùng khuôn mặt có chút động. Trương Bộ Nhai cái thứ nhất kìm nén không được, cất bước đứng ra. Nhưng ngay tại Trương Bộ Nhai vừa mới đứng ra về sau, Minh Lạc Trần âm thanh vang lên. Trở về. Trương Bộ Nhai nghe tiếng quay đầu, mặt hiện lên nghi hoặc. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Huyền Thương cũng kém một điểm. Minh Lạc Trần nhẹ nhàng nói ra, chợt hắn nhìn Chiêm Thanh Hồ. Chiêm Thanh Hồ ngầm hiểu, trên mặt hắn bôi qua một tia yêu dị nụ cười. Một trận chiến này liên từ bản thiếu chủ tiếp. Trương Bộ Nhai thấy thế, yên lặng lui về, tuy nhiên cảm thấy có chút khinh phục, nhưng Minh Lạc Trần, hắn không thể không nghe. Quá hư, Khúc Lưu Thương. Khúc Lưu Thương sâu đậm nhìn Chiêm Thanh Hồ một chút, ánh mắt lộ ra vẻ kiên kỵ. Trước mắt cái này tướng mạo yêu dị thiếu niên, tuyệt đối là kinh địch. Đại nhật, Chiêm Thanh Hồ. Chiêm Thanh Hồ ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bên tóc mai sợi tóc, nụ cười trên mặt càng phát ra yêu dị. Khúc Lưu Thương, tên rất hay. Chắc là lấy từ cựu Khúc Lưu Thương tâm ý đi, nếu như thế, vậy bản thiếu chủ hôm nay liền tặng cho người một khúc. Chiêm Thanh Hồ cổ tay phất qua bên hông, một ống xanh biết chủng loại tiêu ngọc, trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Khúc này tên là Thanh Câu Tuyết, mời quân phẩm. Âm thanh rơi xuống, du dương tiêu ngọc âm thanh đột ngột vang lên. Khúc Lưu Thương nghe vậy, thét dài nở nụ cười. Đúng dịp, bản thiếu chủ nhưng cũng am hiểu âm luật. Trong lúc nói chuyện, Khúc Lưu Thương tay háo hất lên, một mặt cổ cầm xuất hiện ở trước mặt hắn. Khúc nào đó hôm nay một hồi trung thiên vực chúng thiên tài, tâm rất mừng, cái này đầu phá trận tử, vì chưa con chúc. Cầm âm vang lên, giống như kim qua thiết mã, khắc nghiệt vô cùng. Ở đây chúng thiên tài cùng nhau biến sắc. Mặt hiện lên kinh sợ, cái này Khúc Lưu Thương cầm khúc tuyệt không phải đồng dạng. Chiêm Thanh Hồ thấy thế, trong lòng dùng mình, lập tức không dám thất lễ, tập trung ý chí, đắm chìm ở trong âm luật. Tiêu Thanh Huyền chuyển, lên đường trầm thấp, đám người nghe ngóng, chỉ cảm thấy khổ tâm bắt chuyện, tinh thần chán nản. Cầm âm, Tiêu Thanh, nhất cương nhất đu, với nhau dây dưa, linh khí bốn phía, hóa thành thực chất sóng lớn, bao phủ mà lên. Keng, keng, keng. Cầm âm liên tục ba cao âm xuất hiện, Khúc Lưu Thương sau lưng giữa không trung, bỗng nhiên hiện ra thiên quân vạn mã, từ xa mà đến gần, lao nhanh mà đến. Cầm đầu đại tướng, thần uy nghiêm nghị, nhất kỵ đương thiên, đánh đầu thằng đó. Hắn cơ trong tay cương thương, trợn mắt tròn tranh, một phát súng đột nhiên đâm ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, giữa không trung đột ngột truyền đến kịch liệt tiếng xé gió. Giết. Nương theo lấy kinh lôi giống vậy tiếng la giết, Khúc Lưu Thương hướng trên đỉnh đầu thương khung, đột ngột bị đâm ra một cái lỗ thủng, chợt một thanh hư ảnh cương thương từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng Chiêm Thanh Hồ. Sát khí ác liệt, ầm ầm rơi xuống, tại chỗ chúng thiên tài không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hư ảnh này cương thương, tán phát sát khí, vậy mà để bọn hắn những thiên tài này đều hoàn toàn không chống chịu được. Giết, giết, giết. Thiên quân vạn mã cùng kêu lên kêu giết, bị phá vỡ cửu tiêu, giống như nộ lôi đồng dạng rung động ầm ầm. Ầm ầm đánh tới hết họ, để cho đám người cùng nhau lùi lại mấy bước, không người dám cướp Kỳ Phong Mang. Chương 523, bại một lần, lại bại. Ở đây cũng chỉ có Diệp Hiên, Minh Lạc Trần chờ giải giác mấy người, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Vạn mã lao nhanh, thiên quân lui tránh. Đang kêu tiếng giết bên trong, cầm đầu đại tướng, kinh thiên một phát súng, ầm ầm đâm rơi. Chiêm Thanh Hồ khép hờ hai mắt, ngón tay như cuốn hoa hồ điệp giống như, tại Tiêu Ngọc trên phất qua. Chợt, một trận réo rắt thảm thiết hai đoán tiêu thanh, truyền ra. Trong hư không, một cái nổi bật dáng người, chậm rãi mà đến. Nàng thân sắc ai oán, chậm rãi quỳ xuống, tựa hồ tại hướng trời cao khẩn cầu lấy cái gì. Ngàn dặm xa xôi vậy tâm tương hệ, trông mong quân về quê cũ. Ai oán âm thanh truyền ra, tên kia đại tướng trong tay cương thương, trong nháy mắt vì đó mà ngừng lại. Một lát sau, trên mặt của hắn lộ ra thống khổ thần sắc, mắt hổ bên trong, lệ nóng rưng tròng. Đám người thấy thế, thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy kinh hãi không thôi. Bén nhọn như vậy một phát súng, lại bị một nữ tử tùy tiện hóa giải. Cái này Chiêm Thanh Hồ quả nhiên là danh bất hư truyện, Thanh Câu Tuyết tài năng như thần. Khúc Lưu Thương thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cổ tay lật qua lật lại ở giữa, làn điệu bỗng nhiên chuyển biến. Chấn thiên tiếng chém giết hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cái giọng nam uy nghiêm. Mà lại xem chấm vì ngươi gỡ xuống cái này như họa giang sơn. Âm thanh rơi xuống, ù ù tiếng trống trận ở giữa không trung truyền ra. Phân phật tinh kỳ, che khuất bầu trời, rền vang mã minh, thẳng phá cửu tiêu. Trăm vạn hùng binh binh lâm dưới thành, chỉ vì hồng nhan nhất thiếu. Bốn phía chúng thiên tài đã trợn mắt hốc một nhìn, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Gặp Khúc Lưu Thương làn điệu có biến, Chiêm Thanh Hồ chút ít nhíu mày, ngón tay thon dài thật nhanh phất qua Tiêu Ngọc, Tiêu Thanh lần nữa biến đổi. Lần này là tà âm, than nhẹ huyền chuyển, lệnh người huyết mạch sôi sục. Một nữ đứng ở đầu tường, sóng mắt lưu chuyển, bách mị bộc phát, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa phong tình và trùng. Bên người nàng đột nhiên chuyển ra một tên phong thần tuấn lãng nam tử. Nam tử vươn tay, nhẹ nhàng cầm mỹ nhân ôm vào trong ngực, khóe miệng câu lên một tia nụ cười tà dị. Ngươi lấy thiên hạ lại như thế nào, cuối cùng bất quá là một trận phồn hoa. Chấm nguyện vọng dùng cái này vạn lý giang sơn, đổi lấy nàng nét mặt vui cười. Khúc Lưu Thương phía trên giữa không trung long bào nam tử, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, thân hình thoát một cái, như muốn ngã sắp xuống. Tà dị âm thanh tiếp tục vang lên. Ha ha ha, ngươi được thiên hạ, lại thua nàng. Lời vừa nói ra, long bào nam tử lấy tay đỡ ngực, phun một ngụm máu tươi bắn mà ra, thân hình ầm ầm ngã xuống. Khúc Lưu Thương trên mặt trong nháy mắt trở nên không có chút huyết sắc nào, khóe miệng của hắn bên cạnh một tia máu tươi chậm rãi chảy xuống. Ta phá trận tử như thế nào thua? Tâm niệm chớp động ở giữa, Khúc Lưu Thương mười ngón động liên tục, một cỗ tràn ngập phụ diện hơi thở cầm âm trong nháy mắt vang lên. Từ trước đến nay mà không thay đổi Lạc Thệ Vũ, sắc mặt bất thình lình đại biến, hắn hoảng sợ nhìn về phía Khúc Lưu Thương. Ngươi hà tất phải như vậy đâu, chẳng lẽ thắng bại đối ngươi mà nói cứ như vậy trọng yếu? Lạc Thệ Vũ trong lòng xem thường, nhưng hắn lại không có bất kỳ động tác gì. Khúc Lưu Thương quyết định sự tình, châu chín con đều kéo không trở về, hắn như là đã quyết định phải liều mạng, cái kia Lạc Thệ Vũ như thế nào đi nữa, đều không ngăn cản được. Tiêu Lộng Ảnh ngửa mặt lên trời thở dài, tự lẩm bẩm, nói ngươi là một đầu, ngươi thật đúng là khối một đầu. Ngươi loại tính cách này, biết cái gì tình tình yêu thích, lại vẫn cứ cùng đầu kia hồ ly đấu tình yêu, ngươi không phải mình muốn chết mà. Diệp Hiên ánh mắt quét qua Chiêm Thanh Hồ cùng Khúc Lưu Thương, trong lòng tràn đầy tán thưởng. Hai người này, mặc kệ ai thua ai thắng, đều không phụ danh thiên tài. Khúc Lưu Thương lúc này đã một lần nữa bình tĩnh lại, theo ngón tay của hắn cấp tốc phất qua dây đàn, cầm âm làn điệu, đã trở nên tràn đầy băng lãnh, tuyệt tình. Chiêm Thanh Hồ luôn luôn tràn đầy tự tin trên mặt, cuối cùng xuất hiện biến hóa. Chương 524, liều mạng. Ngay tại Chiêm Thanh Hồ động dung ở giữa, Khúc Lưu Thương cầm âm đã đánh tới. Thái thượng vong tình, lấy sát ngăn sát, giết giết giết. Một tên thần tình lạnh nhạt nam tử, đạp không mà đến, trong tay trường kiếm đột nhiên đánh rớt. Kiếm thế đã cầm tất cả mọi người tại chỗ đều bao phủ lại, trong khi xuất thủ, tàn nhẫn, tuyệt tình, không để ý chút nào người đứng xem. Hắn một kiếm này, vậy mà muốn đem tất cả mọi người muốn chém giết. Chúng thiên tài bị kiếm thế bao phủ, nhất thời kinh hoàng dâng lên, tuy nhiên kiếm thế này chẳng qua là hư ảnh, nhưng bọn hắn không chút nào không dám có chỗ lười biếng. Đừng nhìn đây chỉ là Chiêm Thanh Hồ cùng Khúc Lưu Thương tại đấu khúc, nhưng trong thực tế nhưng là có thể giết người. Chiêm Thanh Hồ vừa xài bước ra, ngón tay tung bay, tiêu âm bỗng dưng biến đổi. Nhưng hắn lần này nhưng là chậm một bước, lạnh lùng nam tử trường kiếm đã đánh xuống. Chính chỗ trong kiếm thế Chiêm Thanh Hồ, đột nhiên ở giữa phun ra một ngụm máu tươi, yêu dị trên mặt, huyết sắc hoàn toàn không có. Khúc Lưu Thương ánh mắt băng lãnh, không chút nào làm lưu thủ, hắn cấp tốc bắt huyền, bang bang cầm âm, càng dồn dập lên. Lạnh lùng nam tử trường kiếm đánh xuống, một kích bị thương Chiêm Thanh Hồ về sau, kiếm thế không giảm, hướng phía bốn phía lan đi. Nhất thời có mấy cái thiên tài bị quăng ra ngoài, toàn thân sủi lơ trên mặt đất. Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ thấy thế, song song bước ra một bước, một tay háo vung ra, bàng bạc lực lượng cầm mọi người tại đây trong nháy mắt bao phủ lại, lúc này mới khó khăn lắm hóa giải, lạnh lùng nam tử kiếm thế. Là bức ta liều mạng sao? Ha ha, ta Chiêm Thanh Hồ cũng không phải người sợ chết. Chiêm Thanh Hồ tâm niệm chớp động ở giữa, sắc mặt trở nên đạm mạc, hắn đè lại Tiêu Ngọc, yếu ớt tuổi. Tiêu thanh vang lên, một tên cẩm y nam tử hư ảnh, từ trên trời giáng xuống, trường kiếm trong tay chỉ xéo lạnh lùng nam tử. Ta nói, ở chỗ giết. Như thế nào giết? Tuyệt tình cực kỳ giết. Giết hết hết thể trần duyên, thành tựu ta đạo. Cẩm y nam tử cùng lạnh lùng nam tử tương đối xa, trường kiếm hộ chỉ, lời nói ở giữa tràn đầy vô tình. Bốn phía thiên tài nghe vậy, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân trong nháy mắt xông lên, khắp cả người phát lạnh. Chanh chanh chanh. Cầm âm sục sôi vô cùng, vạch phá cửu tiêu, lạnh lùng nam tử trường kiếm chậm rãi trừ ra, băng lãnh đến cực điểm. Chiêm thanh hồ tiêu thanh không cam lòng lạc hậu, yếu ớt vang lên. Cẩm y nam tử đồng dạng giơ tay lên, sắc khí ác liệt, phóng lên tận trời, trường kiếm đâm thẳng đối phương. Lúc này, tất cả mọi người biết rõ, chiêm thanh hồ cùng khúc lưu thương đây là sự thực phải liều mạng. Minh lạc trần nhíu chặt lông mày, mấy lần muốn xuất thủ, nhưng cuối cùng nhưng là chán nản buông xuống. Lấy chiêm thanh hồ ngạo khí, hắn nếu là thật xuất thủ, chỉ sợ chiêm thanh hồ sẽ chỉ ghi hận cho hắn. Bên kia lạc thệ vũ cũng giống như thế, hắn khẽ thở dài một cái, nhắm hai mắt lại. Thiên tài, tự có thiên tài ngạo khí. Dù là lần này khúc lưu thương thật cùng chiêm thanh hồ đồng quy vu tận, bọn hắn cũng không biết hối hận. Ân huyền thường, trương bộ nhai hai người thần sắc lo lắng, nhưng minh lạc trần không nổi, bọn hắn cũng không dám động. Tiêu lộng ảnh thì là không ngừng vuốt mặt đất, từ mục đầu, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không ra đâu? Thiên tài như thế, như vậy vẫn lạc, há không đáng tiếc? Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái, hắn còn đang do dự, muốn hay không xuất thủ. Đúng lúc này, hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ tuyên bố, chủ ký sinh xuất thủ áp đảo chiêm thanh hồ, khúc lưu thương, để giải cứu hai người tính mạng. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng chiêm thanh hồ, khúc lưu thương. Xảy ra bất ngờ nhiệm vụ, để cho Diệp Hiên cảm thấy một trận buồn bực, nhất là nhiệm vụ này khen thưởng, càng là mạc danh kỳ diệu. Bất quá lúc này, không phải tìm tòi kết quả thời điểm, bởi vì chiêm thanh hồ, khúc lưu thương hai người âm luật triệu hồi ra hư ảnh, đã bắt đầu liều mạng. Diệp Hiên không tại nhiều nghĩ, vừa xài bước ra, thân ảnh xuất hiện ở hai cỗ hư ảnh bên trong. Chương 525, hệ thống này muốn đi tiên. So với sát đạo, các ngươi kém xa. Diệp Hiên thân ảnh xuất hiện ở hai cỗ hư ảnh bên trong, âm thanh đồng thời vang lên. Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương hai người cùng nhau biến sắc, trong lòng tức giận không vui. Bọn hắn đang liều mạng, ngươi Diệp Hiên xen tay vào. Các ngươi chết sống, vốn không làm bản thánh tử bất cứ chuyện gì, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác nhưng là phát ngôn bừa bãi, tại bản thánh tử trước mặt đàm luận sát đạo, chẳng phải là múa dịu quá mắt tợ. Không đợi đám người có phản ứng, Diệp Hiên khẽ cười một tiếng. Bản thánh tử liền đến nói cho các ngươi biết, như thế nào giết, cũng tránh cho các ngươi trở ra mất mặt xấu hổ. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên không thấy đã nhanh chém xuống hai thanh lợi kiếm. Hắn tay áo vung lên, Long Đảm Phi Hoa kiếm bỗng nhiên bay lên không. Chợt, Long Đảm Phi Hoa kiếm như thiểm điện hướng phía Cẩm Bảo nam tử hư ảnh vọt tới, cùng lúc đó, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên lần nữa. Sát tiểu đạo, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Song việc phất y đi, ẩm dấu sau thân cùng danh. Âm thanh vang lên đồng thời, Long Đảm Phi Hoa kiếm đã tại Cẩm Bảo nam tử cần cổ sẽ qua. Sau một khắc, Cẩm Bảo nam tử thủ cấp ầm ầm rơi xuống, một lợi máu tươi phóng lên tận trời. Chiêm Thanh Hồ chỉ cảm thấy toàn thân giống như là bị một chiếc búa lớn, bỗng nhiên nện một cái tựa như, phun thoáng một phát, phun ra ngụm lớn máu tươi. Cả người càng là loạn choạng lấy, không ngừng lùi lại, sau cùng chán nản ngồi ngay đó. Bên kia Khúc Lưu Thương đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Nhưng lúc này hắn đã là tên đã trên dây không phát không được, coi như hắn cầm âm dừng lại, cũng đã muộn. Diệp Hiên quay người lại, vung tay lên, Long Đảm Phi Hoa kiếm tích lưu lưu dạo qua một vòng, veo một cái lại hướng phía lạnh lùng nam tử hư ảnh đánh tới. Lúc này, Diệp Hiên lạnh nhạt tâm thanh, vẫn như cũ không nhanh không chậm vang lên. Sát đại đạo, giết một là vì tội, đồ vạn là vì hùng. Tàn sát 900 vạn, tức là hùng bên trong hùng. Nói xong, kiếm quang thoáng hiện, lạnh lùng đàn ông thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống. Sau một khắc, Khúc Lưu Thương hung hăng bị quăng ra ngoài, rớt xuống đất, sắc mặt tái nhợt, thần sắc quỷ bại. Diệp Hiên đứng chắc tay, ánh mắt quét qua Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương, thản nhiên nói: "Như thế, mới là sát lục đạo." Âm thanh rơi xuống, hư ảnh trong nháy mắt biến mất, bốn phía lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Một đám thiên tài, sững sờ nhìn xem Diệp Hiên, trợn mắt hốt mồm, thần sắc ngốc trệ. Nhưng Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ thì là không tự chủ nắm lại song quyền, vừa mới Diệp Hiên, cho bọn hắn xúc động từ sâu. Nhất là phía sau sát đại đạo, càng làm cho bọn hắn cảm thấy ẩn ẩn có chỗ hiểu ra. Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương túi thấp đầu im lặng không nói, thần sắc biến ảo chưa định. Những người còn lại tầng thứ không đủ, còn không lĩnh ngộ được, tự nhiên cảm xúc không sâu. Diệp Hiên nhìn chung quanh đám người, nhưng một tia thần niệm đã tiến vào hệ thống. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, xin mau sớm nhận lấy khen thưởng Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Diệp Hiên buồn bực phía dưới, cuối cùng hỏi: "Hệ thống, giải thích xuống cái này chi tuyến nhiệm vụ đến cùng ý gì?" Phần thưởng này đây tính toán là cái gì ý tứ? Chủ ký sinh vừa mới tiết hận Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương hai đại thiên tài vẫn lạc, tâm hữu sở động, cho nên phát động này chi nhánh nhiệm vụ. Về phần nhiệm vụ khen thưởng, cũng là hệ thống căn cứ chủ ký sinh thưởng thức hai người này làm ra an bài. Tâm hữu sở động, liền có thể phát động nhiệm vụ. Đây là bổ toàn 013 hảo toái phiến về sau, hệ thống nhiệm vụ thăng cấp. Diệp Hiên nghi ngờ hỏi. Chủ ký sinh anh minh. Nhiệm vụ kia khen thưởng Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương, lại giải thích thế nào? Hồi chủ ký sinh rút ra nhiệm vụ khen thưởng về sau, sẽ tự động sinh ra Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương thẻ bài mô bản, chủ ký sinh sử dụng về sau, trong thực tế Chiêm Thanh Hồ cùng Khúc Lưu Thương liền sẽ trở thành túc chủ tùy tùng. Diệp Hiên nghe vậy, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hệ thống này, muốn đi tiên. Chương 526, trận chiến thứ 3. Diệp Hiên chậm rãi theo hệ thống không gian lui ra, ánh mắt không tự chủ rơi vào Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương trên thân hai người. Hắn chần chờ một chút, hệ thống tưởng thưởng hai tấm thẻ bài mô bản rốt cuộc muốn đường đi sử dụng. Chiêm Thanh Hồ cùng Khúc Lưu Thương đều không phải là phổ thông thiên tài, bọn hắn một cái là Đại Nhật Cung thiếu chủ, một cái khác là Thái Hư giáo thiếu chủ, cũng là quyền cao chức trọng, có thụ chú mục. Một khi hắn tại trước mắt bao người, cầm hai người thu làm tùy tùng, vậy sợ rằng thật muốn dẫn khí sóng to gió lớn. Bất kể là Đại Nhật Cung cũng tốt, vẫn là Thái Hư giáo cũng không, bọn hắn há có thể dung cho phép nhà mình thiếu chủ trở thành người khác tùy tùng. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên từ bỏ lập tức cầm Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương hai người thu làm tùy tùng ý nghĩ, dù sao thẻ bài mô bản nơi tay, ngày sau có là cơ hội. Sau một khắc, Diệp Hiên cổ tay khẽ đảo, hai cái đan dược phân biệt bắn về phía hai người. Nay vạn linh đan, mặc kệ thương thế đều có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Đối với hai cái này đã là hắn chuẩn bị tùy tùng thiên tài, Diệp Hiên tự nhiên là sẽ không keo kiệt. Tại chỗ chúng thiên tài đối với vạn linh đan nhưng là chưa từng nghe thấy, chỉ bất quá lấy thân phận của Diệp Hiên, muốn đến cũng sẽ không nói khoác lác, tâm niệm đến tận đây chúng thiên tài, cảm thấy đều kinh hãi. Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương hai người yên lặng nhìn trong tay vạn linh đan một chút, chợt không chút do dự nuốt vào. Đan dược vào bụng, dược lực trong nháy mắt phát huy, hai người bọn họ vừa mới bị nội thương, dùng tốc độ khó mà tin nổi, phi tốc hồi phục. Gần như chỉ ở trong chớp mắt, toàn thân hai người thương thế, vậy mà tốt 7-8 phần. Thần hiệu như thế vạn linh đan, để cho Chiêm Thanh Hồ cùng Khúc Lưu Thương, ngăn không được kinh hãi dâng lên. Nhưng Diệp Hiên cũng đã không quan tâm bọn hắn, ánh mắt của hắn rơi vào Lạc Thệ Vũ trên thân. Đệ nhị chiến, coi như ngang tay. Lạc Thệ Vũ nghe vậy, khẽ bước cằm, có thể. Hai trận chiến đều là bình, vượt quá song phương dự liệu của tất cả mọi người. Rất nhiều trung thiên vực thiên tài muốn đến, một trận chiến này bọn hắn hẳn là sẽ thoải mái chiến thắng mới là, dù sao Thái Hư giáo chỉ có tam thiếu chủ, bọn hắn bên này nhưng là có tứ đại thiếu chủ, tính thế nào, đều sẽ thắng a. Nhưng sự thực là, trận chiến đầu tiên, tứ đại thiếu dễ chính vốn là không có xuất thủ, ngược lại là Tiêu Diễm ra sân, cùng Tiêu Lộng Ảnh liều mạng hai bại câu thương. Đệ nhị chiến, thật vất vả có tứ thiếu chủ xuất chiến, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương không hề yếu, đến mức giữa hai người thế lực ngang nhau, thiếu chút nữa thì ngọc nát đá tan, đồng quy vu tận. Cho nên cái này trận chiến thứ ba, nếu là còn không thể thắng, vậy đối với trung thiên vực các đại thế lực mà nói, chỉ sợ khuôn mặt đều muốn mất hết. Mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi vào Diệp Hiên cùng Minh Lạc Trần trên thân hai người. Phe mình mạnh nhất, thuộc về hai người bọn họ không thể nghi ngờ. Minh Lạc Trần quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên, nghiêm túc nói ra, "Diệp Hiên, một trận chiến này giao cho ta, có thể hay không?" Diệp Hiên im lặng chỉ chốc lát, chợt nhếch miệng cười, "Tốt." Minh Lạc Trần tất nhiên muốn chiến, vậy liền để cho hắn tốt, lại biết rõ hệ thống nhiệm vụ, cùng sản xuất thẻ bài mô bản về sau, Diệp Hiên dạ tâm trở nên lớn hơn. Hắn thậm chí đều muốn đem bốn cung thiếu chủ cùng Thái Hư giáo tam thiếu chủ thu sạch vì tùy tùng. Lạc Thệ Vũ nhìn thấy chiến người, không phải Diệp Hiên, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Bất quá Minh Lạc Trần người này đồng dạng không thể khinh thường, Lạc Thệ Vũ rất nhanh liền thu liễm lại tâm thần. "Tuyệt tình, Minh Lạc Trần." Minh Lạc Trần chậm rãi đi ra, âm thanh vang lên. Thân hình hắn phiêu hốt, chậm nhìn, cả người giống như là hoàn toàn không thuộc về thế gian này tựa như, nhưng nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện hắn lại hình như cùng tiên địa hoàn toàn hòa làm một thể, không phân khác biệt. Tại chỗ đại đa số người, cũng là người biết hàng, thấy một lần phía dưới, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tuyệt Tinh Cung, Minh Lạc Trần, coi là thật danh bất hư chuyện. Chương 527, kiếm quyết đối kiếm quyết. Lạc Thệ Vũ ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ngưng trọng. Tiêu Lộng Ảnh cùng Khúc Lưu Thương hai người càng là sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bọn hắn sớm nghe nói qua Minh Lạc Trần đại danh, vốn đang ít nhiều có chút xem thường, nhưng hôm nay gặp mặt, mới biết được Minh Lạc Trần cái này trung thiên vực đệ nhất thiên tài, như thế nào đơn giản. Trôi qua Vũ huynh, một trận chiến này, người ta ở giữa mặc kệ ai thắng ai thua, đều không thể đại biểu kết quả cuối cùng. Minh Lạc Trần sau khi đứng yên, âm thanh chậm rãi vang lên. Lạc Thệ Vũ nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. "Vì sao?" Minh Lạc Trần nhẹ nhàng nói cười, "Bởi vì Diệp Hiên mạnh hơn ta." Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Trung thiên vực chúng thiên tài, là không nghĩ tới Minh Lạc Trần lại sẽ chủ động thừa nhận chính mình không bằng Diệp Hiên. Mà Lạc Thệ Vũ ba người thì là chấn kinh với Diệp Hiên thực lực, lấy Minh Lạc Trần ngạo khí, hắn vậy mà nói thẳng Diệp Hiên mạnh hơn hắn, nhưng nói rõ, Diệp Hiên tuyệt đối càng phải khủng bố. Lạc Thệ Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra. "Đã như vậy, người ta tốc chiến tốc thắng." Nói xong, Lạc Thệ Vũ cánh tay khẽ nâng, cầm bước lên kiếm quyết. "Đây là ta sáng tạo võ kỹ, trôi qua vũ kiếm quyết, mời Minh thiếu chủ đánh giá." Nghe được Lạc Thệ Vũ, mọi người đều là giật mình, cái này Lạc Thệ Vũ mới bao nhiêu tuổi? Hắn vậy mà có thể tự sáng tạo vũ kỹ? Đây là hạng gì ngạo nhân thiên tư? Minh Lạc Trần hơi sững sờ, lập tức nhẹ giọng cười nói, "Vừa vặn, ta cũng sang một môn kiếm quyết, tên là Giáng Trần kiếm quyết." Tất cả mọi người trợn tròn mắt, thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Diệp Hiên thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài, bất kể là Minh Lạc Trần vẫn là Lạc Thệ Vũ, không thể nghi ngờ cũng là cao cấp nhất thiên tài, bọn hắn sáng chế kiếm quyết cũng không phải ngạc nhiên sự tình. Bất quá, Diệp Hiên biết rõ, Minh Lạc Trần sáng lập ra kiếm quyết, có lẽ rất có thể là bởi vì hắn. Kiếm quyết đối kiếm quyết, cũng là rất lớn một cái xem chút, mọi người tại đây cũng không khỏi mừng rỡ. Lạc Thệ Vũ cùng Minh Lạc Trần hai người không nói thêm gì nữa, riêng phần mình nắm bắt kiếm quyết, gơ múa lên cánh tay đến. Theo tay của bọn hắn cổ tay huy động, trong hư không dần dần ngưng tụ lại vô số hư ảnh. Một trắng một đen, hai phe hư ảnh, giống như Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ trong tay binh sĩ, tại cách không giao chiến. Cái này, giống như không có vừa mới cái kia chiến đặc sắc, ta tổng thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Đúng vậy a, không hiểu, Minh thiếu chủ cùng cái kia họ Lạc, sáng lập ra kiếm quyết chính là như vậy. có chút làm ta thất vọng. Lại nói, người nào hiểu kiếm đạo? Ta xem chừng nếu là kiếm quyết, chỉ sợ là phải hiểu kiếm đạo người mới có thể xem hiểu đạo diệu trong đó. Kiếm đạo? Đây không phải là có Tiêu Diễm tại nhà, hắn nhưng là hai đại kiếm đế người thừa kế, không nếu như để cho hắn đến cho chuyên gia giải thích giải thích. Đám người nghe vậy nhao nhao gọi tốt, ánh mắt cũng không khỏi hướng phía Tiêu Diễm nhìn sang. Tiêu Diễm thấy thế, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng lên. Hắn tuy nhiên truyền thừa tam đại kiếm đế kiếm ý, nhưng trên thực tế đối với kiếm đạo, hắn căn bản vẫn chỉ là nhập môn, chính hắn đều xem không hiểu Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ kiếm quyết, sao có thể cho mọi người giải thích. Tiêu Diễm trong lòng điên cuồng oán thầm lên, tên kia đề nghị người, sắc mặt xấu hổ vạn phần. Lúc này, Diệp Hiên âm thanh vang lên. Chuyên gia cũng đừng khó xử Tiêu Diễm, hắn tầng thứ không đủ, căn bản là không có cách lĩnh ngộ cái này hai môn kiếm quyết bên trong ảo nghĩa. Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ, thi triển mặc dù là kiếm quyết, nhưng trong thực tế bọn hắn trưng bày là mình kiếm đạo. Tiêu Diễm sau khi nghe, trong lòng lại là giật mình, lại là tức giận. Hắn giật mình là Diệp Hiên thế mà lại giải vây cho hắn, mà tức giận là Diệp Hiên trong lời nói không chút nào lưu mặt mũi, thẳng quát hắn tầng thứ chưa đủ. Cái này khiến Tiêu Diễm cảm thấy mặt mũi tối tăm. Chương 528, luận kiếm đạo. Lạc Thệ Vũ kiếm đạo, ở chỗ ngự. Thiên địa văn vật, không chỗ nào không ngự, trong lòng của hắn không có kiếm, nhưng cái này thế gian, tùy ý đồ vật, cũng đều có thể trở thành trong tay hắn lợi kiếm. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh rơi xuống, phụ cận mới trồng một lùm trúc lâm, đột nhiên đùng đưa kịch liệt dâng lên. Tràn đầy lá trúc phấn khởi xuống. Lạc Thệ Vũ vung tay lên, những cái kia lá trúc đột nhiên bay lên không, theo cổ tay của hắn huy động, tất cả đều hóa thành ngàn vạn lợi kiếm, hướng phía Minh Lạc Trần bay đi. Đám người thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng ngăn không được rung động. Lá trúc tuy nhiên bé nhỏ không đáng kể, nhưng số lượng nhiều như thế, lại bị Lạc Thệ Vũ như cánh tay giật dây giống như nắm trong tay, cái này không khỏi không làm cho người cảm thấy kinh hãi. Nhìn thấy đầy trời đánh tới lá trúc, Minh Lạc Trần thần sắc không thay đổi, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, nhưng một cô ác liệt kiếm thế lại nhập vào cơ thể mà ra. Đám người gặp, chỉ cảm thấy lúc này Minh Lạc Trần phản phất hóa thân thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm, đã phá sao mà ra, muốn uống người máu tươi. Cùng lúc đó, Diệp Hiên tiếng nói vang lên. Minh Lạc Trần kiếm đạo, ở chỗ tâm. Trong lòng của hắn có kiếm, kiếm chính là hắn, hắn chính là kiếm, thậm chí ở trong mắt Minh Lạc Trần, không có gì không phải kiếm. Bọn họ nói mặc dù khác biệt, nhưng cuối cùng nhưng là hiệu quả như nhau. Nói xong, Minh Lạc Trần đưa tay, nắm vào trong hư không một cái, bốn phía linh khí phản phất giống như là tất cả đều bị hắn bắt bỏ vào trong tay tựa như. Chợt, hắn nhẹ nhàng vung lên, trong lòng bàn tay linh khí trong nháy mắt hóa kiếm, một kiếm ầm ầm đánh rớt. Không trung lá trúc hình như có phát giác, đông dương hội tụ đến cùng một chỗ, dần dần hình thành một thanh màu xanh biếc lá trúc kiếm. Một cái là linh khí hóa kiếm, một cái là ngự lá trúc làm kiếm, song phương ầm ầm chém xuống. Oeng! Một tiếng vang trầm truyền ra, tràn đầy lá trúc phí phí dương dương rơi xuống, nhưng cùng lúc, Minh Lạc Trần linh khí biến thành kiếm, cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tại đây, phần lớn không đau kiếm đạo, mắt thấy bị Diệp Hiên thổi thần hồ kỳ thần kiếm đạo, liền như vậy đầu voi đuôi chuột vội vàng tán đi, trong lòng đều thất vọng. Trong mắt bọn hắn, Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ một trận chiến này, kém xa vừa mới chiêm thanh hồ, khúc lưu thương giao đấu âm luật tới đặc sắc. Nhưng giống Diệp Hiên cùng số ít người, thì là vì Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ hai người, cảm thấy khen ngợi. Tất nhiên Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ cũng chỉ là dựa vào kiếm quyết, so đấu kiếm đạo, vậy dĩ nhiên không có khả năng giống vừa mới chiêm thanh hồ, khúc lưu thương hai người, làm cho nói bừa trong sức tưởng tượng. Càng là tiếp cận đạo đồ vật, càng là giản dị tự nhiên, không thấy bất kỳ hoa tiếu gì chỗ. Tuy nhiên Minh Lạc Trần, Lạc Thệ Vũ hai người kiếm đạo, cách đạo còn kém xa, nhưng dù sao cũng coi là sờ lên đạo một tia cánh cửa. Dừng tay đi. Diệp Hiên âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hai người các ngươi kiếm đạo cảnh giới tương đương, so tiếp cũng chia không ra kết quả. Nghe được Diệp Hiên, Lạc Thệ Vũ, Minh Lạc Trần tất cả đều trầm mặc lại. Diệp Hiên lời nói này một chút cũng không sai, coi như hai người bọn họ lại liều cái ba ngày ba đêm, cũng chia không ra thắng bại đến. Cái này thật sự là bởi vì hai người thiên phú tương đương, thực lực tương đương, ngay cả lĩnh ngộ kiếm đạo cũng là hiệu quả như nhau, cho nên cho dù là bọn họ lại so với khác, cũng chưa chắc có thể phân ra cái cao thấp. Ba trận chiến đều là bình. Vậy bọn ta hôm nay làm há không cũng là không công. Lạc Thệ Vũ cảm thấy có chút không cam lòng, dù sao so với Trung Thiên vực tất cả thế lực, Thái Hư giáo rõ ràng thế yếu. Nguyên bản bọn hắn Tam thiếu chủ là muốn chấn nhiếp Trung Thiên vực chúng thiên tài, để bọn hắn biết khó mà lui, từ bỏ tiếp tục chinh phạt ở trên trời cương vực Thái Hư giáo phân bộ. Nhưng bây giờ không như mong muốn, tuy nói bọn hắn Tam thiếu chủ đều không có thua, nhưng cũng không có thắng. Cứ như vậy, trước mắt những này Trung Thiên vực chúng thiên tài, lại buông tha Thiên cương vực Thái Hư giáo phân bộ. Chương 529, độc đấu quá hư Tam thiếu chủ. Ngươi thế nhưng là cảm thấy không cam lòng. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Lạc Thệ Vũ trên thân, lạnh nhạt hỏi. Lạc Thệ Vũ trên mặt một trận do dự, hắn tự nhiên không cam lòng, nhưng lời này nhưng là nói không nên lời, dù sao bọn hắn ba trận chiến đều là bình, cũng không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói. Khúc Lưu Thương cúi đầu, im lặng im lặng. Thái Hư giáo Tam thiếu chủ lần đầu xuất sư, lại chỉ lấy được kết quả như vậy, cái này khiến tâm cao khí ngạo Tam thiếu chủ làm sao có thể tiếp nhận. Phải biết, bọn hắn lần này có thể đi ra, thế nhưng là tại giáo chủ trước mặt, chân thành thể lập được lợi thể. Nếu là cứ như vậy áo nào đi về, cái này khiến bọn hắn về sau như thế nào còn có thể Thái Hư giáo đặt chân. Tam thiếu chủ phía dưới, thế nhưng là còn có không ít thiếu chủ người ứng cử, chính nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm đây. Ra mặt dày nhất, lời nói và việc làm vô kỵ Tiêu Lộng Ảnh bất thình lình ngẩng đầu, nở nụ cười. Ai sẽ cam tâm? Chúng ta lại không thua, dù sao cũng là chiến bình, vì sao không phải là các ngươi Trung Thiên vực tất cả thế lực lui binh đâu? Lại vẫn cứ muốn để chúng ta từ bỏ, trên đời này nào có đạo lý như vậy? Chúng thiên tài nghe vậy, trên mặt đều hiện lên vẻ tức giận, cái này Tiêu Lộng Ảnh cũng quá không nói phải trái đi, rõ ràng ba người các ngươi không làm gì được ta nhóm, lại muốn chúng ta lui binh, đây quả thực lẽ nào lại như vậy? Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét qua Tam thiếu chủ. Tất nhiên không cam lòng, cái kia bản thánh tử lại cho các ngươi một cái cơ hội. Lạc Thệ Vũ ba người nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Hiên, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Ba người các ngươi liên thủ, nếu là có thể còn hơn bản thánh tử, theo ý ngươi nhóm nói, chúng ta không còn nhúng chàm thiên cương vực, các ngươi có dám thử một lần? Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người giật mình nhìn xem Diệp Hiên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngay cả Minh Lạc Trần mấy người cũng là một mặt kinh ngạc, bọn hắn không chắc Diệp Hiên rốt cuộc có phải hay không nghiêm túc. Trong mọi người trước hết phản ứng lại là Tiêu Lộng Ảnh, hắn vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói: "Đây chính là ngươi nói, đừng đến lúc đó thua, lại phải đổi ý." Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Bản thánh tử nói chuyện, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói đã lối ra, làm thế nào có thể đổi ý. Đám người thế mới biết, Diệp Hiên lại là nghiêm túc, từng cái nhất thời nhìn nhau im lặng. Cái này Diệp Hiên cũng quá tự tin đi, hắn thật chẳng lẽ có năm chắc còn hơn Tam thiếu chủ liên thủ. Minh Lạc Trần trên mặt bất thình lình bôi qua một tia vô hình thần thái, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Lạc Thệ Vũ hít sâu một hơi, trong trẻo lạnh lùng âm thanh vang lên: "Vậy thì một lời đã định, nếu là ta Tam thiếu chủ liên thủ, đều không thắng được ngươi, ngày đó cương vực phân bộ, chúng ta cũng có khuôn mặt đi qua hỏi." Hắn sau khi nói xong, ánh mắt bắn về phía Khúc Lưu Thương, trong hai con ngươi mang theo một tia hỏi thăm thần sắc. Khúc Lưu Thương thấy thế, yên lặng thật lâu, cuối cùng vẫn yên lặng nhẹ gật đầu. Liên Khúc Lưu Thương cái này nhất cổ bản người, đều đồng ý, cái kia Tiêu Lộng Ảnh thì càng không cần nói. Hắn không kịp chờ đợi đứng người lên, cao giọng nói ra: "Vậy còn chờ gì, mau đánh, sau khi đánh xong, bản thiếu chủ vừa vặn xoay chuyển trời đất cương vực, mị mị tắm một cái." Tiêu Lộng Ảnh nói không kiêng nể gì cả, hiển nhiên hắn không cho rằng bọn hắn Tam thiếu chủ liên thủ đều bắt không được Diệp Hiên. Tuy nhiên Diệp Hiên lúc trước từng lộ ra một bản lĩnh, lệnh người cực kỳ chấn kinh, với lại Minh Lạc Trần cũng tự nhận không bằng, nhưng cái này không có nghĩa là Diệp Hiên muốn so với Tam thiếu chủ liên thủ đều mạnh. Tại Tiêu Lộng Ảnh trong suy nghĩ, trên đời này có lẽ có còn hơn bọn họ cùng tuổi thiên tài, nhưng tuyệt sẽ không có, chỉ dựa vào một mình liền có thể đánh bại ba người bọn họ liên thủ người. Đúng lúc này, Minh Lạc Trần bất tình lình hướng phía Diệp Hiên nói một câu: "Hôm nay quần anh hội tụ, xem như hiếm có việc quan trọng, tất nhiên Diệp Hiên ngươi có hào hứng, độc đấu quá hư Tam thiếu chủ, loại kia sau khi kết thúc, không bằng lại theo chúng ta bốn cung thiếu chủ chơi trên một trận như thế nào?" Chương 530, đề nghị của Minh Lạc Trần. Nếu là Diệp Hiên, là để cho người ta cảm thấy chấn kinh, cái kia Minh Lạc Trần thì là để cho người ta cảm thấy không hiểu chút nào. Ngươi Minh Lạc Trần đến cùng muốn làm gì? Vì sao đột nhiên lại muốn khiêu chiến lên Diệp Hiên tới? Đây không phải đều lộn xộn sao? Ngay cả Diệp Hiên cũng không nghĩ tới Minh Lạc Trần sẽ nói như vậy, hắn hơi sững sờ, chợt nhàn nhạt nở nụ cười. "Vừa lại không cần như thế phiền phức, không bằng liền từ bản thánh tử, một người độc đấu các ngươi thất thiếu chủ." Lời vừa nói ra, giống như khơi dậy ngàn tầng sóng. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, không thể tin trừng mắt Diệp Hiên. Quá cuồng vọng, hắn Diệp Hiên thật sự cho rằng chính mình vô địch thiên hạ. Một người độc đấu thất thiếu chủ, lời này thua thiệt hắn nói ra được. Nhưng Minh Lạc Trần không chút nào không lấy vì cho phép, trên mặt hắn ngược lại hiện ra vẻ tươi cười, quay đầu hướng phía Lạc Thệ Vũ hỏi: "Người ta song phương liên thủ một trận như thế nào?" Lạc Thệ Vũ trên mặt hiện lên vẻ tức giận, trong đôi mắt càng phát ra băng lãnh. Lúc trước Diệp Hiên khẩu xuất cùng nôn, muốn độc đấu bọn hắn Tam thiếu chủ, Lạc Thệ Vũ trong lòng thực ra đã tương đối không vui, nhưng vì bảo trụ Thiên Cương vực phân bộ, hắn trái lương tâm đáp ứng. Bây giờ, Diệp Hiên càng là không che đậy miệng nói ra độc đấu thất thiếu chủ, cái này khiến Lạc Thệ Vũ làm sao có thể tiếp nhận. Minh Lạc Trần tựa hồ biết rõ Lạc Thệ Vũ suy nghĩ trong lòng, hắn cười khẽ một tiếng: "Các vị, đừng trách bản thiếu chủ không có nhắc nhở các người, Diệp Hiên rất mạnh, coi như chúng ta 7 người liên thủ, có lẽ cũng chưa chắc có thể thắng." Minh Lạc Trần lời này giống như đổ dầu vào lửa, để cho Lạc Thệ Vũ ba người nộ hỏa hừng hực dấy lên. Ngay cả Chiêm Thanh Hồ, Ân Huyền Đường, Trương Bộ Nhai ba người cũng tương đối không hài lòng. Bọn hắn bởi vì Minh Lạc Trần nguyên nhân, đối với Diệp Hiên ít nhiều đều có chút ít kính ý, nhưng lúc này cảnh này, bọn hắn đã đối Diệp Hiên hoàn toàn không có hảo cảm. Trong đó Trương Bộ Nhai lúc trước từng trắng bệnh cấp Diệp Hiên, trong lòng của hắn luôn luôn tồn lấy muốn lần nữa khiêu chiến Diệp Hiên suy nghĩ, đơn giản là hắn tự biết mình còn không phải là đối thủ của Diệp Hiên. Nhưng bây giờ, Diệp Hiên đã như vậy cuồng vọng, vậy hắn là không ngại cùng người khác liên thủ, thật tốt cùng Diệp Hiên tranh tài một trận. Diệp Hiên nhìn xem Minh Lạc Trần tràn đầy ý cười khuôn mặt tuấn tú, trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. "Minh Lạc Trần, ngươi đây là đang vì ta tạo thế sao? Chỉ là ngươi ta cũng không giao tình, ngươi vì sao muốn làm như vậy?" Phát giác được Diệp Hiên ánh mắt, Minh Lạc Trần quay đầu nhìn lại, hướng phía Diệp Hiên khẽ gật đầu. "Có lẽ trước kia ta từng tự cao tự đại, nhưng từ khi ngươi Diệp Hiên quật khởi về sau, ta mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đại thời đại sắp xảy ra, ta Minh Lạc Trần không đủ để đại biểu Trung Thiên vực, cùng chư thiên vạn giới thiên tài tranh phong, nhưng ngươi Diệp Hiên có thể. Ngươi bây giờ thiếu hụt là triệt để đặt vững ngươi vương giả địa vị sân khấu, cái này sân khấu, liền từ ta Minh Lạc Trần tự tay vì ngươi dựng đứng lên đi." Hai người bốn mắt giao nhau, trong nháy mắt đều đọc hiểu với nhau nội tâm ý nghĩ. Diệp Hiên khuôn mặt có chút động, hắn chẳng thể nghĩ tới Minh Lạc Trần thế mà lại vì hắn làm như thế. Minh Lạc Trần chợt quay đầu, nhìn chung quanh đám người, cao giọng nói: "Một trận chiến này, ta Minh Lạc Trần sẽ không giữ lại chút nào xuất thủ, ai muốn cùng ta sóng vai đánh một trận, đứng ra." Âm thanh rơi xuống, Trương Bộ Nhai cất bước đứng ra. Bản thiếu chủ tự biết không phải Diệp Hiên đối thủ, nhưng tất nhiên bây giờ lại hữu cơ hội, vậy bản thiếu chủ nguyện vọng cùng Minh thiếu chủ dắt tay một trận chiến. Tiêu Lộng Ảnh cười ha ha một tiếng, xài bước đi đi ra. Đã có người không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng như vậy, vậy bản thiếu chủ giống như ước nguyện của hắn. Đã có Tam thiếu chủ biểu lộ thái độ, mọi người thần sắc từ trước tới giờ không có thể tư nghị, trở nên dần dần bình tĩnh dâng lên. Bất kể như thế nào, như sau cùng thật sự là xuất hiện Diệp Hiên độc đấu thất thiếu chủ cục diện, nhưng cái này một trận chiến, không thể nghi ngờ là trung thiên vực từ trước tới nay, thiên tài ở giữa, hàm kim lượng cao nhất đánh một trận. Chương 531, trận chiến này có thể xưng là đỉnh phong một trận chiến. Chiêm Thanh Hồ quay đầu nhìn về phía Ân Huyền Thường, hỏi: "Huyền Thường, ngươi ý như thế nào?" Ân Huyền Thường yên lặng chỉ chốc lát, bất thình lình đứng ra ngoài. "Tính cả ta một cái." Hắn không có trả lời thẳng, nhưng là dùng hành động của mình nói cho Chiêm Thanh Hồ, lựa chọn của hắn là cái gì. Chiêm Thanh Hồ ngẩn người, chợt khe khẽ thở dài, cũng đi ra ngoài. "Tứ thiếu chủ có thể nào thiếu duy nhất ta Chiêm Thanh Hồ?" "Vâng." Nhìn thấy bốn cung thiếu chủ thật chuẩn bị liên thủ, tại chỗ chúng tiên tài nhất thời nổ một cái nổ vang ra đến. "Quá phóng đại, tứ thiếu chủ bọn hắn thật liên thủ." Ngẫm lại đều cảm thấy thật không thể tin, Diệp Hiên có tài đứa gì, vậy mà có thể làm cho tứ thiếu chủ liên thủ đánh một trận. Nói lời tạm biệt nói như vậy, Diệp Hiên thực lực áp đảo tứ thiếu chủ mỗi người phía trên, thuộc về không thể nghi ngờ, nhưng là hắn vẫn có chút cuồng vọng, tứ thiếu chủ liên thủ lại có thể coi như không quan trọng. "Không tệ, thắng bại thực ra đã có thể đoán trước, chỉ bất quá Diệp Hiên cũng coi là can đảm lắm đi." Một bên khác, Tiêu Lộng Ảnh nhìn thấy Trung Thiên vực tứ thiếu chủ không chút do dự liên thủ, nhìn lại mình một chút bên này Lạc Thệ Vũ, Khúc Lưu Thường, hắn nhất thời không hài lòng. "Này, ta nói một đầu, Khối Băng, người ta bốn cung thiếu chủ đều có thể liên thủ, các ngươi hai cái còn bảy cái gì giá đỡ? Bọn hắn bốn cung thiếu chủ có thể cộng đồng tiến thối, chúng ta Thái Hư Tam thiếu chủ, liền để ta lẻ loi chơi chọi một người đi ứng chiến sao?" Nghe được Tiêu Lộng Ảnh, Lạc Thệ Vũ, Khúc Lưu Thương lẫn nhau, chợt khe khẽ thở dài, riêng phần mình cất bước đi ra. Tiêu Lộng Ảnh thấy thế, bụng mừng rỡ, luôn miệng nói: "Tốt tốt tốt, đây mới là hảo huynh đệ mà." Đến lúc này, toàn trường đều đã sôi trào lên. "Trời ạ, bảy đại thiếu chủ thật liên thủ, đây tuyệt đối là vạn cổ đến nay, huy hoàng nhất, nhất vạn chúng chúc mục đánh một trận." "Đúng vậy a, mặc kệ ai thắng ai thua, sau trận chiến này, Diệp Hiên tuyệt đối danh lưu sử sách. Chỉ tiếc ta tầng thứ không đủ, nếu không ta nhất định gia nhập bọn họ hàng ngũ." "Ngươi nói chưa dứt lời, nói một chút ta liền lòng chua xót, chuyên gia cùng là thiên tài, cái này khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ? Thiên tài cũng có chia cao thấp, chúng ta chỉ là phổ thông thiên tài, mà Minh thiếu chủ bọn hắn là siêu cấp thiên tài, về phần Diệp Hiên, vậy càng là như yêu nghiệt tồn tại, không cách nào so sánh được, không cách nào so sánh được a." Một bên Tiêu Diễm, nghe được lòng tràn đầy ghen ghét, hắn gắt gao cắn môi, hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Hiên. "Nếu là hôm nay khiêu chiến thất thiếu chủ người là ta, thật là tốt biết bao a." Diệp Hiên ánh mắt quét qua bảy đại thiếu chủ, trên mặt hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt. "Tất nhiên bảy vị đã làm ra quyết định, vậy liền bắt đầu đi." Nhưng Diệp Hiên lời nói chưa nói xong, một thanh âm thì đã đem hắn lời nói cắt ngang. "Chờ một chút, tính. Tính ta một người." Đám người nhìn lại, đã thấy người nói chuyện, đương nhiên đó là Tiêu Diễm. Tiêu Diễm siết chặt quyền đầu, toàn thân hơi có chút run rẩy đi ra. Hắn không phải sợ hãi, là kích động. Mọi người tại đây im lặng nhìn Tiêu Diễm, không biết hắn lại nổi cơn gì, người ta Diệp Hiên rõ ràng khiêu chiến là thất thiếu chủ, chẳng lẽ hắn tự nhận là chính mình có thể cùng thất thiếu chủ sóng vai hay sao? Diệp Hiên thấy là Tiêu Diễm, cảm thấy ngược lại là hơi hơi vui vẻ, hắn nhìn chung quanh thất thiếu chủ, nhẹ giọng hỏi: "Các ngươi thấy thế nào? Không phải tất cả mọi người có tư cách cùng thất thiếu chủ một trận chiến, cũng không phải tất cả mọi người có tư cách cùng thất thiếu chủ sóng vai." Tiêu Diễm mặc dù không phải là rất mạnh, nhưng hắn có thể phóng xuất ra kiếm ý phong bạo loại này siêu cường thần thông, cũng làm cho hắn miễn cưỡng có một tia cùng thất thiếu chủ ngồi ngang hàng tư cách. Thấy không có người phản đối, Diệp Hiên cười nhạt một tiếng.